bản thân này con trai thứ ba hồi trước đang luyện công thời điểm xảy ra điều gì được rẽ, giống như đem đầu góc cho luyện hỏng rồi. Cả ngày kêu la mình là ma thần chuyển thế, nói tại hắn dưới sự hướng dẫn, long tộc có thể bay lượn tại cửu tiêu, xưng bá hưng hoang. Đây không phải đem đầu góc luyện hỏng rồi lại là thế nào? Cũng rất không hợp thói thường. Mà ra long cung ngao bính vuốt vuốt bản thân cái mông, nói lẩm bẩm, lão già này ra tay thật hung ác, lại còn không tin ta nói chuyện. Được rồi, ai bảo hắn là ta đây một đời cha, ta bất hòa hắn đồng dạng so đo. Tiếp lấy ngao bính vươn tay bóp tính toán một cái, nhíu mày, nói, hôm nay chính là ta sát kiếp ở tại, cái kia giao động long cung người rất có thể là để cho ta ứng sát kiếp người, ta là làm tránh vẫn là không tránh. Thôi, bây giờ hồng hoang bị thiên đạo trưởng khống, thiên định kiếp số tránh đến một lần, tránh không khỏi lần thứ hai, nếu lần sau đập ra, kiếp số sẽ càng lớn. Nho nhỏ sát kiếp, ta vẫn là có thể ứng phó. Nói xong, hắn liền hướng sông Cửu Loan đi. Lúc này Na Cha chơi chính vui mừng, dùng sức khuấy động hôn thiên lăng, nước sông đều tạo thành một cái to lớn vòng xoáy. Lúc này, trên mặt sông lộ ra một cái đầu. Chẳng lẽ để cho ta ứng kiếp người lại là cái này con nít chưa mọc lông? Nhìn thấy Na Cha về sau, Ngao Bính thần sắc hết sức cổ quái. Nếu là thật chết tại đây lông còn chưa mọc đủ tiểu hài trên người, vậy liền khôi hài. Ai? Giấu đầu lộ đuôi tính cái gì hảo hán? Đừng nhìn Na Cha tuổi còn nhỏ, nhưng là 10 điểm nhạy bén, một lần liền phát hiện Ngao Bính tồn tại. Ngao Bính cũng không trốn, từ trong nước thăng lên. Ngươi là người nào? Na Cha tay cầm càn khôn vòng, lạnh lùng quát, lại dám nhìn lén ta tắm rửa. Phúc. Ngao Bính nhịn không được, cười. Ngươi tiểu hài này thật có ý tứ a. Lông còn chưa mọc đủ, ta xem ngươi tắm rửa có cái gì tốt nhìn? Là nhìn ngươi cái mông, vẫn là nhìn ngươi điểm này tiểu đậu đinh. Chính ta lại không phải là không có, móc ra vẫn còn so sánh ngươi lớn, làm gì nhìn ngươi? Na Cha ra mặt mỏng, tranh thủ thời gian dùng hôn thiên lăng đem mình bọc lại, thẹn quá thành giận nói, ta xem trên đầu ngươi sừng dài, hẳn là đường nào yêu quái. Hôm nay ta liền muốn chạm yêu trừ ma. Nói xong hắn liền cầm lên càn khôn vòng liền muốn nện xuống. Ngao Bính manh kinh. Nay tiểu thí hải bá đạo như vậy không nói đạo lý. Có lẽ thật đánh lên, bản thân tu vi ở nơi này tiểu thí hải phía trên, đánh thắng được này tiểu thí hải. Nhưng tiểu tử thúi này thế nhưng là thiên định giết hắn người, tại thiên đạo gia chỉ dưới, bản thân sợ là muốn hỏng việc. Chậm. Ta có chuyện muốn nói. Ngao Bính kêu to. Yêu quái, ngươi còn có gì ngôn gì? Na Cha động tác trong tay một trận. Ta không phải yêu quái, ta là Đông Hải Tam Thái tử Ngao Bính. Ngươi vận dụng trong tay cái kia đai đỏ, giảo động ta Đông Hải Long Cung, phụ vương ta phái ta đi ra dò xét. Ngao Bính nói, cái gì đai đỏ, đây là ta hôn thiên lăng. Na Cha con mắt đi lòng vòng, ngươi nói ta khuấy động Đông Hải Long Cung, cũng không phải là muốn đến ta trước mặt phụ thân cáo ta chẳng a. Lúc nói chuyện, Na Cha trong mắt sát cơ hiển lộ. Nghĩ thầm đem cái này tiểu long đánh chết, liền không có người biết rõ hắn phạm tội. Thái Ức chân nhân thu Na Cha làm đồ đệ thời điểm nói qua, Na Cha vừa vận phạm cái kia 1700 sát giới. Một chút chuyện nhỏ, liền có thể câu lên hắn sát ý. Cũng chính là những cái này phạm phải sát giới, lấy một loại vặn vẹo hình thức, thúc giục Na Cha trưởng thành, mới có thể để cho hắn trở thành hợp cách phạt thương quan tiên phong. Hắn giết Long Tam Thái tử Ngao Bính, giết Thạch Cơ nương nương dưới trướng hai tên đồng tử, tại Thái Ức bảo vệ dưới, Na Cha trở nên tàn nhẫn, đem sinh mạng làm trò đùa. Có thể hết lần này tới lần khác, tại Long Vương bức bách Na Cha vì đánh giết Ngao Bính sự tình trả giá đắt lúc, sư tôn Thái Ức nhưng lại không biết bởi vì cái gì nguyên nhân, không có đi ra giải vây. Na Cha chỉ có thể ở Long Vương dưới sự bức bách mổ bụng, khoét ruột, cạo xương thịt còn tại phụ mẫu. Lại hoa sen chuyển thế, đoạn chân duyên, từ hữu tình biến vô tình, triệt để thành xiển giáo hộ pháp, trở thành xiển giáo dưới trướng chó săn. Na Cha lúc xuất hiện, chỉ là hiếu động nhạy bén, rất đơn thuần, nhưng là tạo thành cái kia vô pháp vô thiên tính cách chính là sư tôn Thái Ức, chính là xiển giáo. Kỳ thật Na Cha không phải anh hùng, bất quá là một cái khuyết thiếu quảng giáo, lớn lên lệch ra hùng hài tử, vừa có thể buồn lại thật đáng giận. Lúc này Ngao Bính đối lên Na Cha cái kia ánh mắt, chấn định nói, ngươi trước chậm động thủ, ta có nói muốn truy cứu ngươi trách nhiệm sao? Chúng ta cũng là người thể diện, đánh đánh giết giết không tốt lắm. Có không ít người phản ứng ta đổi mới quá muộn, cũng xác thực dạng này, ta sai. Ta cuối tuần tận lực làm một chút điều chỉnh, về sau đem đổi mới đặt ở ban ngày. Chương 191, Bình Tâm Nương Nương. Na Cha gãi đầu một cái, ngươi nói có chút đạo lý, nhưng là ta sao có thể cam đoan ngươi không nói cho cha ta biết. Ngao Bính nói, nếu không dạng này, ta hôm nay cùng ngươi kết nghĩa vì huynh đệ. Huynh đệ liền nên không tiếc mạng sống, ta cam đoan không cáo trạng, không chỉ có như thế, ta còn dẫn ngươi đi làm cùng. Cái kia ta. Na Cha nghĩ nghĩ, cảm thấy rất có đạo lý, vừa mới chuẩn bị nói tự mình làm đại ca. Kết quả Ngao Bính vượt lên trước một bước, nói, ngươi bao nhiêu tuổi? Na Cha nói, 7 tuổi. 7 tuổi? Cái kia ta lớn hơn ngươi a. Ta năm nay 238 tuổi. Ngao Bính cười nói, không được, ta muốn làm đại ca. Ai bản lãnh lớn người đó liền làm đại ca, lúc nào theo số tuổi luận anh hùng. Na Cha đem miệng mân mê đến, sau đó cường ngạnh nói, ngươi muốn là đánh thắng được ta, ngươi liền làm đại ca. Ngao Bính tâm lý đột, này tiểu thí hải thật khó khăn lắc lư a. Đánh, là không thể nào đánh. Nhưng là hắn, sẽ lừa gạt. Ngao Bính trầm ngâm chốc lát, nói, chúng ta đều muốn kết nghĩa làm huynh đệ, đánh đánh giết giết không thích hợp. Nếu không dạng này, chúng ta không đấu võ, chúng ta đấu văn. Đấu văn? Na Cha nhíu nhíu mày. Làm sao, ngươi sợ sao? Ngao Bính cười nói, có thể chỉ như vậy một cái rất đơn giản phép khích tướng, Na Cha và bẫy. So thì so, ai sợ ai a? Vậy thì tốt, ta hỏi ngươi một cộng một tương đương mấy? Ngao Bính hỏi.
2.
Chỉ thấy Tiểu Na Cha nghiêm lấy đầu ngón tay mấy đạo.
2 thêm 2.
4, này quá đơn giản, thay cái khó.
5 thêm 5.
10.
7 thêm 8.
Na Cha rơi vào trầm mặc, bởi vì ngón tay không đủ dùng, hắn mau đem ngón chân cho đục lên.
15.
26 tăng thêm 35.
Ngao Bính nhìn về phía Na Cha.
26 thêm.
Na Cha cấp bách vào đầu bức thai, ngón tay ngón chân cùng một chỗ đều chỉ có 20 cái, hắn tính thế nào?
Ngươi không phải không biết ta.
Muốn là không biết ta liền làm đại ca.
Ngao Bính lao thần tại.
Cái gì không biết, ta có thể tính.
Tiểu Na Cha phồng má kiên cường nói, nhưng là rất nhanh hắn liền thua trận.
Bởi vì hắn thật không biết tương đương với bao nhiêu, sau đó hắn trừng mắt, nhìn về phía Ngao Bính, ngươi có phải hay không bản thân cũng không biết cho nên mới tới hỏi ta.
Cái này nhiều đơn giản a.
Không phải tương đương với 61 sao?
Ngươi đều 7 tuổi, không đọc tư thục sao?
Ngao Bính cười nói.
Ngươi quản ta?
Na Cha khuôn mặt nhỏ đỏ lên.
Tư thục hắn trải qua, mà là Lý Tịnh phu phụ mời đến dạy hắn, vẫn là toàn bộ Trần Đường quan học vẫn nhiều nhất một tên tiên sinh, có thể Na Cha này vô pháp vô thiên tính tình, đâu chịu đến trường a.
Ngươi đấu văn đấu không lại ta, cái kia ta về sau có phải hay không là ngươi đại ca?
Ngao Bính hỏi.
Không được, ta còn không có hỏi ngươi đây, ngươi nói cho ta biết 1361 tăng thêm 996 tương đương với bao nhiêu, ta liền nhận ngươi làm đại ca.
Ngươi muốn là coi không ra, ngươi chính là đến nhận ta làm đại ca.
Na Cha kêu lên.
Hắn cố ý gọi số rất lớn, muốn làm khó Ngao Bính.
Kết quả Ngao Bính nói thẳng, 2357.
Ngươi làm sao có thể tính nhanh như vậy?
Ngươi nhất định là gạt ta.
Na Cha ha to mồm.
Ta không cần thiết lừa ngươi, hơn nữa ta khuyên ngươi chính là hảo hảo học một lần chắc chắn.
Ngao Bính nói, ta thắng, cái kia ta có thể hay không làm đại ca ngươi?
Ừ.
Na Cha ủ rũ lên tiếng, sau đó nói, về sau ta toán thuật muốn là so ngươi lợi hại, cái kia ta vẫn còn muốn làm đại ca.
Có thể.
Ngao Bính thở phào nhẹ nhõm, sát kiếp giải trừ.
Chớ nhìn hắn thành thạo rất nhẹ nhàng, nhưng là hơi không cẩn thận, liền bị Na Cha đánh chết.
Ta cũng thực hiện ta lời hứa, dẫn ngươi đi Long Cung chơi đùa.
Còn không có nói cho ta biết ngươi tên là gì đâu.
Ngao Bính nói.
Bản thân sát kiếp ứng ở nơi này tiểu tử trên người, hơn nữa hắn còn phát hiện tiểu tử này gánh chịu lấy đại khí vận.
Cùng tiểu tử này tạo mối quan hệ, khả năng có chỗ tốt.
Ta gọi Lý Na Cha, là Trần Đường quan tổng binh Lý Tịnh nhi tử, Long Cung chơi vui sao?
Na Cha hưng phấn nói, rốt cuộc là tính tình trẻ con.
Hắn mặc dù bản lĩnh không nhỏ, nhưng là Lý Tịnh luôn luôn hạn chế hắn xuất hành. Này 7 năm hắn liền đợi tại Trần Đường Quan.
Trần Đường Quan có lẽ không nhỏ, nhưng là đối với Na Cha mà nói, đã sớm chán ngán rồi.
Chơi vui hay không ngươi đi chẳng phải sẽ biết.
Ta đây cái làm đại ca, liền tiện nghi ngươi một lần.
Ngao Bính lắc mình biến hóa, thì trở thành một đầu tiểu long.
Nói là tiểu long, kỳ thật cũng có dài 10 mét.
Lên đây đi.
Ngao Bính kêu lên.
Na Cha mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà nhảy đi lên.
Ấy ấy, ngươi đừng nói mỏ, ngươi lại đá ta bụng ta liền đem ngươi bỏ rơi đi.
Một người một rồng cứ như vậy bơi về phía Đông Hải Long Cung.
Nhưng mà lúc này, trong địa phủ, một thân đồ trắng bình tâm nương nương, cũng chính là hậu thổ đi đến luân hồi bên cạnh.
Sau đó, tại bên người nàng, 11 đạo hắc ảnh hiện hiện.
Trăm vạn năm trôi qua, địa phủ đã tới gần hoàn thiện, nên có đồ vật đều có, mà trong địa phủ, 12 tổ vu đẩy hậu thổ vì nhân đạo chuyện, mới có bây giờ bình tâm nương nương.
Tiểu muội, những năm này, chúng ta đã dựa theo ngươi phân phó, vụ trộm mở ra những ma thần kia ký ức, nhưng là những ma thần kia có phải hay không quá nguy hiểm, có thể hay không đối với hồng hoàng sinh ra nguy hại.
Đại ca hẳn phải biết, địa đạo bị thiên đạo trấn áp, chỉ cần nhân thư nguyên bản tại Hồng Quân trong tay một ngày, cái kia địa đạo liền không khả năng thoát khốn.
Thả ra ma thần, cái kia chính là biến số, có biến số mới có hy vọng.
Hậu thổ nói.
Địa phủ nhìn như viên mãn, nhưng là thiếu trọng yếu nhất đồ vật.
Cái kia chính là nhân thư, cũng liền là sinh tử bộ.
Thập điện bên trong sinh tử bộ cũng là nhân thư diễn sinh phẩm.
Bây giờ người sách vợ thể, ngay tại Hồng Quân trong tay, nhân thư bản thể là trưởng khống luân hồi địa phủ mấu chốt, cũng là Hồng Quân kiềm chế địa đạo, kiềm chế 12 tổ vu thủ đoạn.
Năm đó bản cổ khai thiên, ma thần tổng cộng có 3000. Có lẽ có một chút chết tại bản cổ trong tay, nhưng là còn có một chút lại sống tiếp được.
Tỷ như Dương Mi, tỷ như Hồng Quân, La Hầu còn có Vọng Thư, Cự Quy.
Nhưng là, sống sót ma thần cũng chỉ có mấy người bọn họ sao?
Đáp án dĩ nhiên là phủ định, có chút ma thần thức tỉnh, có chút ma thần ngủ say.
Ngay cả Hồng Quân đều không biết, còn sống sót ma thần có bao nhiêu.
Cho nên hắn lại muốn dùng luân hồi, bắt được ma thần tàn hồn, rửa sạch bọn họ ký ức, khiến cái này ma thần triệt triệt để vĩnh viễn luân hãm ở trong luân hồi, đem cái này uy hiếp thật lớn bóp chết.
Hiện tại 12 tổ vu lại đem một chút ma thần ký ức thức tỉnh tới.
Thế nhưng là chúng ta không nên chờ Bạch Long lão đệ tỉnh lại sao?
Bên cạnh bóng đen lại hỏi.
Đây chính là Bạch Long đạo hưu an bài.
Hậu thổ nói.
Đề cập Bạch Long đạo hưu bốn chữ, hậu thổ trên mặt nở rộ nụ cười.
Nàng hậu thổ cho tới bây giờ không bội phục bất luận kẻ nào, nhưng lại đối với Bạch Long đạo hưu vui lòng phục tùng.
Nghe được hậu thổ nói là Trần Hiên an bài, còn lại 11 vị tổ vu không còn có bất kỳ dị nghị gì.
Tại 12 tổ vu lúc nói chuyện, Trần Hiên đã bước vào triều đình trong thành, nhìn trước mắt phồn vinh cảnh tượng, Trần Hiên trầm tư một chút.
Cũng không biết mình đặt ở trong luân hồi ngọc bội, những cái kia tổ vu nhìn thấy chưa?
Hy vọng ma thần đã được thả ra, bởi như vậy hắn có thể tận khả năng hoàn thành viên mãn bản thân kế hoạch.
Chương 192, Na Cha Long Cung chuyến du lịch một ngày.
Cuối cùng Trần Hiên cũng không nghĩ nhiều, bước vào triều đình bên trong. Đương đại thương vương Đế Tân tại vị đã 7 năm, 7 năm qua, Đế Tân cũng vốn có hiền danh, tại triều chính trên rất có thành tích, là cái bách tính tán thành minh quân. Nhưng lại vào lúc này, Bắc Hải 72 đường chư hầu Viên Phúc Thông chờ đột nhiên nhảy phản, Thái sư Văn Trọng lĩnh mệnh đi chính bắc. Dùng cái này để lộ phong thần chi mở màn. Trên triều đình, thừa tướng Thương Dung nói, đại vương, ngày mai ngày 15 tháng 3, chính là nữ hoa nương nương thánh đản chi thần, mời đại vương giá lâm nữ hoa cung dân hương.
Tốt.
Đế Tân đáp. Mà ở triều đình phía trên tầng mây bên trong, một cái mặt mũi tràn đầy khó khăn đầu chọc đạo nhân lộ ra một nụ cười. Đạo tổ từng nói, chu hưng mà thương suy. Nơi đây nhân vương ngày mai đi nữ hoa cung dân hương, ta ngược lại muốn xem, cái kia nữ hoa bị nàng chỗ sáng tạo nhân tộc bạo phạm, như thế nào cảm thụ. Nhưng lại tại chuẩn đề đánh cái này bản tính thời điểm, nữ hoa cũng ra hoa hoàng cung. Lúc này nàng cau mày. Phong thần người đã xuống núi, phong thần lượng tiếp mở ra, năm đó nhân đạo báo trước, Đế Tân chính là vị cuối cùng gánh chịu nhân đạo khí vận nhân vương. Thương, không thể suy. Ngay tại trong hồng hoang chính quần quận sóng ngầm lúc, Tây Chu, một cái xa hoa trong sân, truyền đến từng đạo tiếng đàn, chim tước cũng ở đây cùng vang lên. Một cái năm màu phượng hoàng chính đang không ngừng xoay quanh. Ngoài phòng, hai cái hạ nhân chính đang thì thầm nói chuyện. Nhị công tử lại tại đánh đàn, tiếng đàn này thật là tốt nghe. Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Nhà chúng ta nhị công tử thiên phú dị bẩm, giáng sinh thì có thải phượng đi theo. Ta xem, nhị công tử so đại công tử càng thích hợp kế thừa Tây Bá hầu vị đưa. Nói cẩn thận, nói cẩn thận. Chen. Tiếng đàn dừng lại, viện tử một cái áo trắng thanh niên anh tuấn chậm rãi đứng dậy, khóe miệng mỉm cười. Người này chính là Tây Bá hầu Cơ Xương nhị tử Cơ Phát, ra đời liền trời ban điềm lành, thậm chí có lời đồn xưng hắn vốn có nhân hoàng chi tướng. Hồng quân, ngươi bất quá là vận khí tốt, chiếm được thiên đạo chiếu cố mà thôi. Bây giờ ta chiếm cứ cái này thiên định nhân hoàng chi thần, chính là này một lượng kiếp một trong những nhân vật chính, liền xem như ngươi cũng không thể làm gì ta a. Cơ Phát ngẩng đầu nhìn lên trời, lẩm bẩm nói: Đông Hải. Một đầu tiểu long chính có một người mặc kiếm đỏ tiểu hài trong nước đi nhanh. Nhanh lên nữa. Na Cha cười ha ha, kích động thời điểm còn cần chân đi đạp long thân. Ngươi nha chớ lộn xộn, lập tức phải đến. Ngao Bính nổi nóng nói: Sớm biết liền không có cái này tiểu thí hải, thật làm ầm ĩ. Rất nhanh, bọn họ ngay tại một chỗ cửa cung điện dừng lại, nói là cung điện, kỳ thật chính là dùng san hô dựng lên sân rộng. Đây chính là Long cung. Còn không có nhà chúng ta viện tử đẹp mắt đâu. Đây cũng quá không bền chắc, khó trách ngươi nói ta dùng Hôn Tiên Lăng khuấy động nước sông thời điểm nhà các ngươi cung điện sẽ lắc lư. Na Cha nhếch miệng, sau đó một cước đá vào trên một cây cột, sau đó cây cột hướng thanh ngã xuống. Ngao Bính lập tức sạm mặt lại. Nay tiểu thí hải đem cây cột đập gãy, đợi lát nữa bị đánh nhất định là hắn. Mới vừa nói đến đây, lão Long Ngao Quang liền từ Long cung đi ra. Ngao Bính, bên ngoài đến cùng chuyện gì xảy ra? Phụ vương, chính là có cái tiểu hải ở chúng ta Đông Hải hải khẩu tắm rửa, sau đó cầm cái lụa đỏ mang trong nước quấy ác quái, Long cung liền bắt đầu chấn động. Ngao Bính xoa xoa đôi bàn tay, cười nói, cha, ta nói không sai, chúng ta Long cung nên xây lại, này mấy khối pha san hô, sao có thể làm chúng ta Đông Hải Long cung? Hôn trướng. Ngao Quang lập tức dựng râu trừng mắt, lại đúng dịp thấy cái kia bị Na Cha gạt ngã san hô cây cột, càng thêm tức giận. Ngươi nghịch tử này, dùng bậc này nói dối lừa gạt ta liền được rồi, lại còn dám hư hao ta Đông Hải Long cung, ta hôm nay đánh chết ngươi. Đến, Ngao Bính đoan chúng. Nói đến đây, Ngao Quang nâng tay lên liền đánh. Phụ vương, đừng. Đừng. Tiểu đệ của ta còn ở lại chỗ này, cho chút mặt mũi. Ngao Bính kêu to. Ngao Quang lúc này mới phát hiện ở bên cạnh có cái tiểu hài. Hơn nữa Na Cha không biết lúc nào đã từ cây kia ngược lại san hô cây cột bên cạnh chuồn mất mở, hướng về phía Ngao Quang ánh mắt, Na Cha nhẹ nhàng cười cười. Nhưng mà nhìn thấy Na Cha về sau, Ngao Quang càng tức giận hơn. "Tốt, ngươi cái này nữ tử, lại còn dám lừa gạt nhân tộc tiểu hài đến ta Đông Hải Long cung, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn ăn thịt người sao? Ta Long tộc chính là nhân tộc đồ đẳng, há có thể làm ra bậc này phát dở sự tình." "Phụ vương, nghe ta giải thích, ngươi nghe ta giải thích, đây là ta nhận trở về tiểu đệ, không tin ngươi hỏi một chút hắn." Ngao Bính luôn miệng nói. "Ừ." Ngao Quang nửa tin nửa ngờ nhìn xem Na Cha. "Ân ân, ta là đi theo Ngao Bính đại ca đồng thời trở về, hắn nói muốn dẫn ta tham quan Đông Hải Long cung." "Long bà bá, nhà các ngươi thật là lớn a. So với ta nhà lớn hơn, muốn là ta cũng có thể ở tại dạng này phòng ở bên trong liền tốt, mặc dù Ngao Bính đại ca vừa rồi đạp gãy cây kia cây cột, nhưng hắn cũng là không quan tâm, Long bá bá cũng không cần trách cứ hắn." Na Cha hồn nhiên vô tà nói. Dứt bỏ Na Cha cái kia hôn thế ma vương tính cách, tướng mạo kỳ thật cực kỳ đáng yêu, đặc biệt là lúc này bộ dáng kia, đem lão Long Vương tâm đều manh hóa. "Này con nhà ai, cũng quá biết điều a. Người tên là gì a?" Ngao Quang mơn trấn sợi râu, hiền lành cười nói: "Long bà bá, ta gọi Lý Na Cha, ta năm nay 7 tuổi." Na Cha trả lời: "Tốt, hảo hài tử. Đi, bà bá mang ngươi thăm một chút Long cung." Ngao Quang cười to. Ngao Bính thấy cảnh này, kém chút không một hơi láo huyết phun ra ngoài. "Nhu thuận, cái từ này có thể hình dung cái này tiểu ma vương." "Phụ vương, hoan uổng a. Cái kia cây cột chính là hắn đã gãy, hắn mới vừa rồi còn nói nhà chúng ta Long cung vừa rách vừa nhỏ, liền nhà hắn cũng không bằng." Ngao Bính thảm tiếng kêu lên. "Nói bậy, tiểu Na Cha ngoan như vậy, làm sao sẽ làm ra loại sự tình này? Hắn mới là một hài tử, sao có thể đá gãy cây cột? Muốn là lại nói mỏ, ta liền đánh chết ngươi." Ngao Quang trừng mắt. Ngao Bính không dám nói tiếp nữa, chỉ có thể hung ác trợn mắt nhìn Na Cha một chút, mà Na Cha thừa dịp Ngao Quang không chú ý, cho Ngao Bính làm cái mặt quỷ. Đâm tâm. Na Cha vào Long cung về sau liền thành đoàn sủng, bất kể là Long Vương vẫn là Long Mẫu đều vây quanh tiểu Na Cha đảo quanh. Nào đó đầu rồng bình giấm chua đều bị đổ. Rất nhanh một ngày liền đi qua, màn đêm buông xuống, tại Long cung bên ngoài một khối trên đá ngầm, Ngao Bính đang nằm ở phía trên, trong miệng ngậm một cái cây rong ngắm nhìn bầu trời. Lúc này một đạo thân ảnh nho nhỏ chạy tới, cùng Ngao Bính một dạng nằm xuống. Làm sao, ngươi còn tức giận không được? Ta sẽ chờ liền phải trở về, nhưng là ngươi mỗi ngày đều có thể đợi tại trong Long cung, kỳ thật ta thật hâm mộ ngươi. Tiểu Na Cha ông cụ nó nói, nói lời này thời điểm tựa hồ còn có chút phiền muộn. Ta không nhỏ mọn như vậy, ngươi tại Trần Đường quan hẳn rất cô đơn a. Ngao Bính nói. Ừ. Không có người đồng ý cùng ta chơi, bọn họ đều sợ hai ta. Na Cha hề phải nói. Ra đời về sau, hắn mặc dù bị Lý gia tiếp nhận, nhưng lại bị Trần Đường quan bách tính chuyển vì quái thai, không có người nào nguyện ý để cho con mình cùng quái thai cùng nhau chơi đùa. Loại cảm giác này, ta cũng từng lãnh hội qua. Vô tận cô tịch, mỗi ngày đều lo lắng sợ hãi lại mờ mịt, cho nên ta cực kỳ hưởng thụ hiện tại sinh hoạt. Ngao Bính hồi ức nói. Chương 193, bắt Na Cha trở về học tập. Ngày xưa, 3000 ma thần tất cả đều ở tại trong hỗn độn. Tuy có 3000 số lượng, nhưng đều không phải là dễ sống chung hạng người, không dính dáng đến nhau. Mà Ngao Bính cũng coi là ma thần bên trong dị loại, hắn không truy cầu đại đạo, chỉ cầu qua thư thái. Nếu không phải đại thế lôi cuốn, để cho bọn họ 3000 ma thần độc thủ, hắn cũng sẽ không bị bản cổ trọng thương ngủ say. Chính như hắn nói, đối với hiện tại sinh hoạt rất hài lòng. Cũng chưa bao giờ bảy ma thần giá đỡ. Nhìn xem Ngao Bính như vậy nghiêm mặt, Na Cha cũng là hơi sững sờ. Mặc dù chỉ nhận biết cái tiện nghi này đại ca nhất thiên thời gian, hắn cũng có thể nhìn ra Ngao Bính là cái không chính hình người. Cho nên hắn không nghĩ tới Ngao Bính sẽ nói ra những lời này. Được rồi, những vật này cùng ngươi này tiểu thí hải nói ngươi cũng không hiểu. Ngao Bính cười nói. Ngươi thiếu xem thường người. Na Cha kêu dên nói, sau đó ủ rũ cúi đầu nói, phụ vương của ngươi nếu có thể làm cha ta liền tốt. Ngươi không thích ngươi bây giờ cha. Ngao Bính hỏi. Không thích. Hắn bảo thủ, nghiêm túc, chỉ biết là luyện binh, cho tới bây giờ đều không quan tâm ta và mẹ ta. Mỗi lần ta làm chuyện gì hắn tổng không hỏi xanh đỏ đen trắng liền đem tất cả sai lầm thêm đến trên người của ta, ta không thích hắn. Na Cha phẫn nộ nói. Hắn sống mà có tuệ, là cái sống sờ sờ người, có phong phú tình cảm. Không chỉ có như thế, bởi vì xuất thân nguyên nhân, hắn mẫn cảm đa nghi. Ưa thích dùng loại khác phương pháp đi hấp dẫn người khác chú ý, nói thí dụ như làm quái trò đùa quái đản. Kỳ thật, Lý Tĩnh không phải người cha tốt. Đặc biệt là gặp được Na Cha loại hài tử này về sau, hắn phương thức giáo dục càng thêm sai lầm. Hắn chỉ biết là một vị mà đi quản giáo, đi chèn ép. Nhưng là Na Cha tựa như một cái đánh cầu, ngươi càng kiềm chế, hắn liền bắn ngược càng lợi hại. Cha không dạy con chi tội, Na Cha biến thành bộ dáng bây giờ, Lý Tịnh cũng có không nhỏ trách nhiệm. Trọng yếu nhất là Lý Tịnh bản thân còn không có ý thức được sai lầm. Ngươi sai, tại ta trong quan sát, trong hồng hoang thuần túy nhất chính là phụ mẫu chi tình. Không có cha mẹ nào không yêu bản thân hài tử, như ta phụ vương, ngươi đừng nhìn hắn đối với ta không đánh thì mắng, muốn là ta đã xảy ra chuyện gì, hắn nhất định là gấp nhất. Ngao Bính cười cười. Hắn còn có một câu không nói, loại tình cảm này, là hắn làm ma thần lúc không có. Nhìn thấy Na Cha không tin, Ngao Bính nói, ta hiện tại dẫn ngươi đi nhìn xem. Na Cha nhẹ gật đầu. Mà giờ này khắc này, toàn bộ Trần Đường quan đèn đuốc sáng trưng, gần vượt tất cả mọi người đều cầm một cái bó đuốc, tựa hồ tại tìm kiếm thứ gì. Lý đại nhân, ta đã đem sông Cửu Loan phụ cận đều điều tra lần, không nhìn thấy Tam thiếu gia thân ảnh. Một người lính đem chạy đến Lý Tịnh bên cạnh nói. Lý đại nhân, Trần Đường quan phía đông ta cũng phái người nhìn, cũng không có thấy Tam thiếu gia. Lý đại nhân, phía tây ta cũng nhìn. Theo thủ hạ binh tướng trở về báo cáo, Lý Tịnh càng là lòng nóng như lửa đốt. Tên khốn này chạy đi đâu? Thực sự là không cho người bất lo. Lao ra, Na Cha. Na Cha hắn sẽ không xảy ra chuyện a. Hắn. Lý phu nhân này lúc sau đã khóc không thành tiếng. Lúc ấy Lý Tịnh phái ra tướng đi sông Cửu Loan tìm Na Cha, nhưng là ra tướng trở về bẩm báo, nói sông Cửu Loan chỉ có một chuỗi dấu chân, nhưng là không có tìm được Na Cha thân ảnh. Lý Tịnh lập tức phái người đi tìm, nhưng là tìm khắp Trần Đường quan đều không tìm tới. Cái kia hôn trướng bản lĩnh lớn đâu? Chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện. Lý Tịnh ngoài miệng mặc dù an ủi Lý phu nhân, nhưng là trong lòng vẫn như cũ sốt ruột. Hơn nữa Na Cha cho đến hiện tại đều không ngày nào là đêm không về ngủ. Mặc kệ Na Cha bản sự bao lớn, hắn cũng chỉ là một 7 tuổi hải tử. Xem như cha đứa bé có thể không vội sao? Lý đại nhân, Tam công tử nói không chừng là ở cái nào lạc đường, chúng ta nhất định có thể tìm tới. Một cái tóc trắng xóa lao nhân nói. Vị này là Trần Đường quan trong dân chúng một vị đức cao vọng trọng trưởng giả. Lý Tịnh tọa trấn Trần Đường quan thâm đắc nhân tâm, thu bách tính kính yêu, nghe nói Na Cha mất tích, tất cả đều tự phát bắt đầu tìm kiếm. Phía bắc có một mảnh rừng cây, ta đi phía bắc nhìn xem, thực sự không được thì chỉ có thể đi mời Thái Ất chân nhân. Lý Tịnh thán thanh nói. Ngươi thấy được sao? Ngươi bây giờ còn nói phụ thân ngươi không quan tâm ngươi. Trên tầng mây, Ngao Bính cười nói. Mà Na Cha đang trầm tư một lát sau, mang lấy hôn thiên lăng tử trên trời rơi xuống. Cha, nương, ta ở nơi này. Nhi, con ta a. Lý phu nhân trực tiếp đem Na Cha ôm vào trong ngực, vui đến phát khóc. Ngay cả Lý Tịnh cũng thở dài một hơi. Nhưng là rất nhanh, hắn liền quát chói tai một tiếng, ngươi nghịch tử này, quỳ xuống cho ta. Ngay tại Lý Tịnh muốn trách phạt Na Cha thời điểm, đột nhiên một thanh âm truyền đến. Lý đại nhân chấm đã. Na Cha là bị ta mời đi Long cung làm khách, không có chuyện trước thông chi là ta trách nhiệm. Lý Tịnh chỉ lên trời nhìn lên đi, liền thấy một cái đầu đỉnh long giác, khí vũ hiên ngang thanh niên từ trời hạ xuống, nhắm chúng Trần Đường Quan mọi người liên tục sợ hãi thán phục. Ngươi là? Lý Tịnh nghi ngờ nói. Ta chính là Đông Hải Long cung Tam thái tử Ngao Bính, Na Cha thông minh lanh lợi, nhu thuận đáng yêu, rất được cha ta yêu thích, cha ta mệnh ta đưa hắn trở về. Ngao Bính nói ra. Nhìn thấy Ngao Bính một mặt nghiêm chỉnh bộ dáng, Na Cha kém chút không cười ra tiếng, mà một bên Lý Tịnh càng là khỏe miệng giật giật. Nhu thuận đáng yêu, cái từ này cùng mình con trai thứ ba dính dáng sao? Bất quá người Đông Hải Long cung Tam thái tử nói như vậy, Lý Tịnh chắc chắn sẽ không phản bác cái gì, chỉ có thể nhận lời. Phụ vương ta còn nói, vì Na Cha nguyên cớ, ta Đông Hải Long tộc có thể bảo vệ Trần Đường Quan 3 năm mưa thuận gió hòa. Ngao Bính tiếp tục nói. Lời vừa nói ra, Lý Tịnh đầu tiên là giật mình, sau đó lại là vui vẻ. Long tộc ty trưởng Hành Vân Bố Vũ trước có câu này nhận lời, Trần Đường Quan trong 3 năm nhất định là năm được mùa a. Không chỉ là Lý Tịnh, giờ này khắc này Trần Đường Quan bách tính tất cả đều kích động và phần, mặt mũi tràn đầy vui sướng, nhìn về phía Na Cha trong mắt cũng đầy là cảm kích. Tạ ơn Long thái tử, tạ ơn Long vương gia, tạ ơn Tam công tử. Cái này khiến Na Cha trách không có ý tứ, trước kia hắn ở đâu không phải người ngại quỷ hận, nếu không phải là Lý Tịnh là cha của hắn, hắn sớm đã bị đuổi đi. Lần thứ nhất thu hoạch người khác cảm kích, Na Cha cảm giác rất không tệ. Cảm thấy hắn nhận cái tiện nghi này đại ca không sai, trong lòng cũng cực kỳ cảm kích. Nhưng là đúng lúc này, Ngao Bính đột nhiên nói, "Lý đại nhân, phụ vương ta nói, Na Cha mặc dù nhu thuận lanh lợi, nhưng là tính toán thật sự là quá kém, liền 25 thêm 36 cũng không biết chờ tại bao nhiêu, hy vọng hắn thêm chút sức." Khụ khụ. Lý Tịnh mặt mo đỏ ửng, "Ta đã biết, Tam thái tử trở về nói cho Long vương gia, ta nhất định khiến hắn học tập cho giỏi. Đều truyền đến Long vương gia nơi đó đi, có chút mất mặt." Mà Na Cha lập tức con mắt đều trừng lớn. Học tập? Ta không nên học tập. Cái này chết Ngao Bính lại còn bày bản thân một đạo. Nhưng là còn không đợi hắn mở miệng, Ngao Bính liền hóa thành long thân đi xa. Trần Đường Quan bách tính lại quỳ một mảnh, dù sao không có nhiều người gặp qua chân long. Tiểu tử thúi, nghe được Tam thái tử nói không có. Trở về hảo hảo bổ công khóa, muốn làm 100 trong vòng tính toán đều không làm được, vậy cũng đừng nghĩ đi ra. Lý Tịnh nói. Na Cha. Ngọc Hư Cung, Thái Ất chân nhân đang đứng tại Nguyên Thủy trước mặt. Nguyên Thủy nói, cái kia Linh Châu tự chuyển thế chính là Thiên Định phạt thường quan tiên phong, nhất định phải để cho hắn sát kiếp viên mãn, triệt để quy thuận ta xiển giáo. Chương 194, Thái Ất nhúng tay. Thế nhưng là một lát sau, Nguyên Thủy cau mày. Hôm nay là Na Cha khai sát giới thời điểm, vì sao không có bất cứ động tĩnh gì? Thái Ất, ngươi đi nhìn xem, phải tất yếu để cho Na Cha sát giới viên mãn. Là, sư tôn. Thái Ất đáp ứng, sau đó quay người liền đi Trần Đường Quan. Lúc này Na Cha đang đứng tại một lão già bên cạnh, cái kia lão già tay vớt trồng râu, mặt nở nụ cười, đối với Lý Tịnh nói: "Lý đại nhân, ta dạy học đã có 40 năm, Lệnh Lang là ta thấy thông tuệ nhất người. Một điểm liền thông, học tập tương đối cấp tốc, về sau có thể vì thường chi trụ của ta. Đó là Lục tiên sinh dạy tốt." Lý Tịnh thoải mái cười to. 7 năm qua, cũng chỉ có nhân đạo Na Cha không tốt, Lý Tịnh cũng là tổn thương tấu đầu óc. Hiện tại, đột nhiên có người như vậy tán dương, Lý Tịnh cùng Lý phu nhân đều hết sức cao hứng. Cái gì đó? Những vật kia một chút cũng không khó, này cũng là chuyện nhỏ. Na Cha ngạo kiều nói, không tự chủ được gỡ ngược mức. Nhìn thấy cha mẹ mình vui vẻ, hắn kỳ thật cũng vui vẻ. Hắn hiện tại mới hiểu được, trừ bỏ cho đùa quái đản bên ngoài, dạng này cũng có thể được cha mẹ chú ý thậm chí là tán thưởng. Buổi sáng hôm nay giảng bài đến nơi đây liền kết thúc, ta cho Na Cha bố trí điểm làm việc, hy vọng hắn có thể hoàn thành. Lục tiên sinh cười nói. Nhất định, nhất định. Lý Tịnh đem Lục tiên sinh đưa ra cửa. Na Cha, ngươi hôm nay ngoan như vậy, nương làm cho ngươi ngươi thích nhất thì bỏ. Lý phu nhân sờ lên Na Cha đầu. Cho hắn làm nhiều điểm, để cho hắn ăn thống khoái. Lý Tịnh cười nói. Lý Tịnh cho tới bây giờ không phải là một phô trương lãng phí người, chớ nhìn hắn là Trần Đường Quan tổng binh, kỳ thật nhà cũng là rất ít ăn thịt. Không biết chuyện gì xảy ra, Na Cha đi một chuyến Long Cung về sau thế mà thật biết nghe lời xảo rất nhiều. Bất kể nói thế nào, đây là chuyện tốt. Tâm tình của hắn đều đã khá nhiều. Na Cha, ngươi trước đi ra ngoài chơi biết, chờ đồ ăn tốt rồi nương sẽ gọi ngươi. Lý phu nhân nói. Người ta Lục tiên sinh không phải nói cho Na Cha bố trí công khóa. Thế nhưng là không đợi Lý Tịnh nói xong, Lý phu nhân lên đường, hai tử đều học đã nửa ngày, để cho hắn đi ra ngoài chơi một chút. Cũng được, phu nhân, ta đi trước chú quân chỗ nhìn xem. Lý Tịnh lại quay đầu đối với Na Cha nói, ở nhà nghe nương lời nói. Biết rồi. Biết rồi. Na Cha làm bộ tùy ý khoát tay áo, kỳ thật cũng trong bụng nở hoa. Tại Lý phu nhân nhìn soi mói, Na Cha liền lanh lợi chạy xa. Trần Đường Quan tới gần Đông Hải, Bắc Phương chính là Đông Bá Hầu Sùng Hầu Hổ cùng 200 đường tiểu chư hầu lãnh địa, chiếm cứ trọng yếu chiến lược địa vị. Ở chỗ này, hàng năm thiết 10 vạn sĩ tốt. Xem như Lý Tịnh tiên tướng, Trương Mãnh còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lý Tịnh cao hứng như vậy. Còn không đợi hắn tra hỏi, Lý Tịnh liền cười đi tới, nói: "Trương Mãnh, ngươi biết Trần Đường Quan Lục tiên sinh sao?" Trương Mãnh đầu tiên là sửng sở, sau đó nói: "Lục tiên sinh, là vị kia Lục Hiển Tông tiên sinh sao? Nghe nói hắn nhưng là Trần Đường Quan tốt nhất tiên sinh, đã từng còn dạy ra một vị thượng đại phu." "Ha ha, chính là hắn, hôm nay ta đưa nhà ta cái kia Na Cha đi học tập, ngươi biết hắn nói gì sao?" Lý Tịnh lại hỏi. "Cái gì?" Trương Mãnh vẫn là rất ngộng. "Người ta Lục tiên sinh chính miệng nói, nhi tử ta thông minh hơn người, về sau có thể vì thương chi trụ cột. Lý Tịnh đắc ý nói. Đại nhân, đây là chuyện tốt ta. Trương Mãnh làm như có thật nói, ta thường nghe Tam công tử tinh lịch, bây giờ có thể học được chính đạo, là ta Trần Đường quan chi phúc. Cũng không phải sao. Lý Tịnh vô vỗ Trương Mãnh bả vai, sau đó liền khẽ hát nhi rời đi. Na Cha thay đổi lại Lý Tịnh một chuyện tâm sự. Lúc này Na Cha đang nằm ở một cái gò đất nhỏ phía trên, trong miệng ngậm một con cỏ, ánh mắt lại thả bay ở trên trời mấy cái diều giấy, con diều, bên trên, mặc dù trong mắt kích động, nhưng ngoài miệng còn khinh thường nói. Hừ, con diều có cái gì tốt chơi a? Ta sẽ còn bay đâu? Trước kia người ta chơi diều thời điểm, hắn cũng muốn chơi, nhưng là không có người cùng hắn chơi, hắn liền đi đoạt. Đoạt về sau chơi một hồi lại cảm thấy thẻ nhạt vô vị, cuối cùng còn bị Lý Tịnh kéo trở về phạt quỷ. Có thể ngay lúc này, một cái tiểu nữ hài chạy tới. Làm gì? Ngươi là đến trò cười ta sao? Ta mới không có thèm cùng các ngươi những cái này tiểu thí hải cùng nhau chơi đùa. Na Cha trừng mắt, khó chịu nói. Cái này cho ngươi chơi. Tiểu nữ hải sợ hãi cầm trong tay một cái màu đỏ diều giấy đưa cho Na Cha. Cho ta chơi. Na Cha đều sửng sốt một chút. Mẹ ta kể, nói là ngươi cầu Long Vương gia phù hộ chúng ta Trần Đường quan 3 năm mưa thuận gió hòa, ngươi là hảo hải tử. Nữ hải rất nghiêm túc nói. Lúc này còn lại mấy cái chơi diều hải tử cũng chạy tới. Ngươi cũng tới cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa a? Ai? Đã các ngươi thành tâm thành ý mời ta, cái kia ta liền cố hết sức tiếp nhận a. Na Cha khoát tay áo, tiếp nhận diều giấy. Đi, chúng ta nhìn xem ai diều giấy bay càng cao. Một đám tiểu hài hoan thanh thiếu ngữ, bọc lấy yếm đỏ Na Cha cầm màu đỏ diều giấy phá lệ dễ thấy. Mà ở trên trời, Ngao Bính cầm trong tay một cây bút một cái ngọc giản ở phía trên tô tô vẽ vẽ, trong miệng còn tự lẩm bẩm. Huynh đệ, mặc dù làm đại ca bắt ngươi làm thí nghiệm không thế nào mà nói, nhưng là ngươi bây giờ thoát khỏi hùng hài tử thân phận cũng là chuyện tốt, ngươi cũng chớ có trách ta. Chỉ là cái này tiểu tử thân vùi lấp lượng kiếp, chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Ngay sau đó, ngọc giản kia phía trên bay vụt ra một đạo bạch quang chui vào Ngao Bính mi tâm, Ngao Bính trên người lập tức một trận khí thế chấn động, trên đầu của hắn thế mà lập tức ngưng tụ trì hoa cùng ngân hoa, thành tựu thái ớt kim tiên. Đột nhiên, Ngao Bính thần sắc hơi động, liền thấy một vệt kim quang đã rơi vào Trần Đường quan bên trong. Hắn lập tức hóa thành long thân, hướng về một phương hướng đi. Làm thái ớt tìm tới Na Cha thời điểm, Na Cha chính mang theo một đám con nít chạy khắp nơi. Hắn vừa đến hải tử quần, liền thành bọn nhỏ đầu lĩnh. Nhìn thấy thái ớt tới, Na Cha lập tức chạy tới nói, sư phụ, sư phụ, ta hôm nay học thật nhiều đồ vật, cha ta mẹ ta còn khen ta. Thái ớt nhìn xem Na Cha trong tay diều giấy sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, ngươi học thứ gì? Hôm nay lục tiên sinh dạy ta tính toán, còn dạy ta chớ học hỏi. Na Cha chi tiết nói, tính toán, học vấn. Na Cha, ngươi phải biết, ngươi giáng sinh là có đại sứ mệnh, về sau ngươi coi vì mình quân giới trướng quan tiên phong, vì ta xiển giáo thần hộ pháp. Thái ớt than thanh nói, quan tiên phong, thần hộ pháp, lợi hại sao? Na Cha trong mắt đều tỏa sáng. Tuy nói bởi vì Ngao Bính trợ rút, Na Cha cải biến một chút, nhưng là hắn trong xương cốt còn là không an phận chủ. Bất kể là ta vẫn là sư tổ ngươi, đều đối với ngươi ký thác kỳ vọng cao. Tiên phong đại tướng quân, đó là được vạn người ngưỡng mộ. Thái ớt cười nói, ta muốn làm đại tướng quân, ta muốn làm đại tướng quân. Na Cha kêu ầm lên, ngươi về sau là muốn làm đại tướng quân người, nên luyện xạ nghệ. Ta nhớ được Trần Đường quan có một trấn quan chi bảo, không người có thể kéo mở. Nếu ngươi có thể đem nhanh như tên bắn ra, liền có trở thành đại tướng quân tư cách. Thái ớt chân nhân nói. Chương 195, Thạch Cơ nương nương. Na Cha nghe được Thái ớt chân nhân vừa nói như thế, trực tiếp đem diều giấy vứt xuống một bên. Ta không cùng các ngươi chơi, ta muốn đi làm đại tướng quân. Nói xong liền mang lấy Hồn Thiên Lăng đi đến Trần Đường quan thành trên lầu đi tìm Càn Khôn Cung. Thái ớt thấy thế, cười mơn trớn sợi râu. Mà đúng lúc này, Lý Tịnh mặt đen lên đi ra. Thái ớt động tác có chút dừng lại, sau đó cười nói, Lý đại nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thái ớt chân nhân, ta xem ngươi là cao nhân đắc đạo, cho nên mới yên tâm để cho Na Cha bái ngươi làm thầy. Kết quả ngươi thế mà xúi dục con ta. Lý Tịnh lúc này lửa giận ngập trời. Nhi tử mình vừa mới biến tốt một điểm, kết quả là nhìn thấy Thái ớt gây sự. Lý đại nhân, ngươi có một chút sai lầm, Na Cha đầu tiên là ta xiển giáo môn nhân, mới là ngươi người Lý gia. Bản tọa tính tới, Na Cha vốn nên phá sát giới, đánh giết cái kia Long Vương Tam thái tử, kết quả xảy ra chút chỗ sơ suất, ta xuống tới bình định lập lại trật tự mà thôi. Thái ớt thản nhiên nói. Cũng chính bởi vì như thế, Thái ớt chưa từng có cầm Lý Tịnh phu phụ coi ra gì. Thì tính sao, Na Cha là ta phu nhân hoài thai 3 năm 6 tháng sinh ra, chính là ta Lý Tịnh nhi tử, ngươi có bản lĩnh cho ta sinh một cái nhìn xem. Thái ớt lời nói để cho Lý Tịnh đối với hắn hảo cảm lập tức tan thành mây khói. Bản tọa không cùng ngươi kéo còn lại lời nói, Na Cha chính là ta xiển giáo định ra thần hộ pháp, là lúc sau phạt thương quan tiên phong. Đến lúc đó Lý đại nhân cũng sẽ gia nhập phạt thương trận doanh, ngày sau ngươi tự nhiên biết rõ ta dụ ý. Thái ớt nói xong liền rời đi. Phạt thương. Lý Tịnh quanh thân chấn động mạnh một cái, nhưng là đã không có đem sự tình hỏi rõ ràng cơ hội. Nhưng lại Ngao Bính chạy ra, hùng hùng hổ hổ nói. Cậu nhật xiển giáo, lại dám trong bóng tối hại ta, chờ đó cho ta. Vừa rồi chính là hắn đem Lý Tịnh mang đi qua. Dù sao Ngao Bính hiện tại đánh không lại Thái ớt. Sau đó hắn nhìn về phía Lý Tịnh, Lý đại nhân, Na Cha chạy tới bắn tên, chúng ta mau đi qua đi. Không có chuyện gì. Cái kia Càn Khôn Cung là năm đó Hiên Viên Hoàng đế cùng Si Vưu đại chiến lúc để ở chỗ này, nhiều năm như vậy, không một người có thể kéo mở. Na Cha bất quá là một tiểu hài tử, khẳng định kéo không ra. Lý Tịnh nói ra. Ngao Bính vẫn còn có chút hoảng. Người khác có lẽ kéo không ra, nhưng là Na Cha không giống nhau. Này dâu dài thái ớt mới nói, Na Cha là phạt thương quan tiên phòng, thân phận không giống nhau a. Hắn mau mang Lý Tịnh đi trần đường quan thành lâu. Lúc này Na Cha đã lấy được càn khôn cung cùng dung trời mũi tên, nhưng là tay hắn ngắn, kéo không ra cung. Cuối cùng hắn nghĩ cái biện pháp, dùng chân đi đem càn khôn cung đập ra, sau đó buông tay. Siêu. Dung trời mũi tên mang theo hỏa lông thẳng bắn ra ngoài. Hảo a. Bắn ra, ta về sau liền có thể làm đại tướng quân. Na Cha cao hứng đập thẳng tay. Nhưng là hắn không biết, mũi tên kia trực tiếp bắn tới Khô Lâu Sơn Bạch Cốt Động. Lúc này Thạch Cơ nương nương dưới trướng Mịch Vân Đồng Tử đang tại hái thuốc, làm nhanh như tên bắn khi đi tới, nàng đã né tránh không kịp. Mắt thấy mũi tên liền muốn bắn trúng nàng cổ họng, thế nhưng là trên người nàng đột nhiên bộc phát một trận kim quang, đem mũi tên mang cho cả lại. Mịch Vân Đồng Tử cũng dọa đến bốc lên một thân mồ hôi lạnh. Có lẽ là cảm ứng được khí thế, một người mặc bạch y nữ tử hiện lộ thân hình, cau mày nói, chuyện gì xảy ra? Nương nương, ta lúc đầu tại hái thuốc, không biết từ chỗ nào phóng tới một cái mũi tên, nếu không phải là Dương Thiền tỷ tỷ đưa ta bùa hộ mệnh, ta đã chết. Bích Vân Đồng Tử nghĩ mà sợ nói. Lúc này Thạch Cơ bên người lại có một bóng người xuất hiện, chính là Dương Thiền. Dương Thiền lần này hạ giới, liền đến tìm Thạch Cơ. Nghe nàng sư phụ nói, Thạch Cơ nương nương cùng bọn họ nhất mạch có không nhỏ sâu xa. Hơn nữa Dương Thiền cùng Thạch Cơ quan hệ cũng không tệ, trả lại cho nàng môn hạ hai cái đồng tử đưa một chút tiểu chút chít. Mũi tên này tựa như là từ Trần Đường Quan phóng tới. Dương Thiền cầm lấy mũi tên, nhìn thấy mũi tên bên trên có Trần Đường Quan chữ. Cái kia Trần Đường Quan một mực là Lý Tịnh trưởng quản, việc này cùng hắn nhất định có không nhỏ quan hệ. Thạch Cơ nương nương cắn răng, gọi một cái thanh loan, cầm mũi tên phải đi tìm Lý Tịnh. Nương nương, ta cùng đi với ngươi. Dương Thiền nghĩ nghĩ, cũng nhảy tại thanh loan phía trên thẳng đến Trần Đường Quan. Lúc này Trần Đường Quan thành trên lầu, Lý Tịnh đã đổi tới, nhìn thấy Na Cha cầm một cây cung, mũi tên lại không. Hắn lập tức cảm giác được đại sự không ổn. Cha, vừa rồi sư phụ tới tìm ta, hắn nói chỉ cần ta bắn ra dung trời mũi tên, liền có thể làm đại tướng quân. Na Cha tranh công nói. Ngươi bắn ra? Lý Tịnh mau đuổi theo hỏi. Không cần hỏi Na Cha, tiễn này chỉ cần bắn ra nhất định chém yêu ma, nhìn mũi tên phương hướng, hẳn là đi cái kia Thạch Cơ Bạch Cốt Động. Thái Ức chân nhân hiển lộ thân hình. Thái Ức, ngươi. Lý Tịnh đưa tay chỉ Thái Ức, người đều sắp bị làm tức chết. Thạch Cơ đợi lát nữa chắc chắn tới tìm thủ, ở chỗ này, chỉ có ta xiển giáo có thể bảo trụ Na Cha. Thái Ức lực lượng mười phần nói. Lý Tịnh rất là bất đắc dĩ. Đi theo Lý Tịnh sau lưng Ngao Bính thầm nghĩ, này xiển giáo môn nhân nhìn xem quang minh lỗi lạc, sau lưng lại hết sức nguy hiểm, về sau phải cẩn thận một chút. Cha, sư phụ, thế nào? Na Cha còn một mặt mờ mịt. Lệ. Kèm theo một tiếng kêu khẽ, một cái thanh loan bay tới, phía trên Thạch Cơ mày liêu đứng đấy, nghiêm nghị nói, Lý Tịnh, ngươi cút ra đây cho ta. Lý Tịnh liền vội vàng tiến lên, Thạch Cơ nương nương. Lý Tịnh, nhìn ngươi làm chuyện tốt. Thạch Cơ đem dung trời mũi tên bỏ xuống. Thạch Cơ nương nương, vừa rồi bắn ra tiễn này là ta nhi Na Cha, nhưng hắn cũng là cử chỉ vô tâm. Lý Tịnh xin lỗi nói. Tốt một cái cử chỉ vô tâm, này không quan tâm một tiễn, kém chút bắn giết chúng ta người. Các ngươi hôm nay nhất định phải cho ta cái thuyết pháp. Thạch Cơ cả giận nói. Yêu tinh, sư phụ ta nói, các ngươi yêu tinh tâm địa cũng là đen, đánh chết đáng đời. Ngươi dám khi phụ ta ba, có tin ta hay không gọi ngay bây giờ chết ngươi. Na Cha bay lên nói. Na Cha, trở về. Lý Tịnh khẩn trương. Ba, ngươi đừng sợ, nhìn ta đánh không chết cái yêu tinh này. Na Cha hét lớn một tiếng, trực tiếp đem càn khôn vòng ném ra ngoài. Nhưng là Thạch Cơ cười lạnh một tiếng, sau đó tế ra một cái khăn tay bộ dáng linh bảo, đây cũng là Thạch Cơ linh bảo bắt quái vân quang khăn. Rất nhanh, Na Cha càn khôn vòng liền bị lấy đi. Na Cha khẩn trương, lần nữa tế ra hôn thiên lăng, có thể một dạng bị Thạch Cơ thu đi. Lý đại nhân, thấy không, nơi này chỉ có ta xiển giáo có thể hộ Na Cha. Thái Ức chân nhân đắc ý nói. Mắt thấy Na Cha đều muốn bị Thạch Cơ lấy đi, chỉ thấy chín cái hỏa long tập ra, đem Na Cha bảo hộ lên. Thạch Cơ kinh hãi, đột nhiên lui ra phía sau. Cửu Long thần hỏa che đậy, thế nhưng là Thái Ức đạo hữu. Thạch Cơ sắc mặt âm tình bất định. Chính là Thái Ức. Thái Ức chân nhân hiện thân nói. Sư phụ, yêu tinh kia đánh ta, ngươi giúp ta đánh chết nàng. Na Cha kêu to. Lý Tịnh nhìn xem Thái Ức sau khi xuất hiện Na Cha lại biến kiệt ngạo ngang bướng lại dễ giết, không biết nên làm thế nào mới tốt. Nhưng là Thái Ức nói không sai, nơi này chỉ có hắn có thể cứu Na Cha. Chương 196, ta chuyển cho ngươi một đạo bí pháp. Thái Ức đạo hữu, ngươi chính là như vậy quản giáo ngươi đồ đệ sao? Tuổi còn nhỏ, sát phạt nặng như vậy. Thạch Cơ âm thanh lạnh lùng nói, ta xiển giáo môn nhân còn chưa tới phiên ngươi đến dạy. Các ngươi bậc này sơn tinh giác quái, chết cũng đã chết, có thể cùng ta xiển giáo người so sánh. Thái Ức đã chắn Na Cha trước người, kiêu ngạo nói, Na Cha, ta hôm nay liền nói cho ngươi, toàn bộ Hồng Hoàng, ta xiển giáo mới là huyền môn to lớn nhất giáo phái, ai dám động đến ta xiển giáo môn nhân, chính là cùng ta xiển giáo gây khó dễ. Sư phụ, ngươi thật lợi hại. Na Cha cả mắt đều là tiểu tinh tinh, sùng bái nói. Lý đại nhân, con của ngươi muốn bị dạy lệnh. Ngao Bính tại Lý Tịnh bên người nhỏ giọng nói. Mà Lý Tịnh trên trán gân xanh nhảy lên. Trong lòng càng là hiện ra một cỗ nồng đậm hối hận, bản thân cho rằng xiển giáo thập nhị kim tiên cũng là thế ngoại cao nhân, cho nên mới để cho ba cái nhi tử tất cả đều bái nhập xiển giáo môn hạ. Kết quả xiển giáo lại là như vậy đức hạnh. nói là ỷ thế hiếp người cũng không đủ a. Nhưng mà Lý Tịnh không biết, xiển giáo thu hắn ba cái nhi tử, kỳ thật cũng là vì xối dục hắn. Trần Đường Quan vị trí địa lý đặc thù, chính là triều đình môn hộ. Lý Tịnh là Trần Đường Quan tổng binh tay cầm binh quyền, càng là trung nghĩa hạng người, nếu không phải ba cái nhi tử nhập xiển giáo, hắn cũng sẽ không thuận thế bái nhiên đăng vi sư, càng không khả năng dễ dàng phản bội thương triều. Xiển giáo đánh một tay tính toán thật hay. Nhìn xem Thái Ức bên người Na Cha, Lý Tịnh không có một điểm biện pháp nào. Thạch Cơ nhận lấy cái chết. Thái Ức trực tiếp tế ra Cửu Long thần hỏa che đậy. Thạch Cơ sắc mặt đại biến, nàng chỉ là đại la sơ kỳ tu vi, mà Thái Ức dĩ nhiên đại la hậu kỳ, căn bản là không có ở đây trên một phương diện. Nàng chỉ có thể tế ra Bát Quái Vân Quang Khăn, nhưng lại trực tiếp bị đánh rơi. Thạch Cơ, ta hôm nay liền đưa ngươi ứng kiếp. Thái Ức lạnh lùng quát lớn, chín cái hỏa long hướng thẳng đến Thạch Cơ mãnh liệt nhảy lên. Hảo a, hảo a, yêu tinh phải chết, yêu tinh phải chết. Na Cha cao hứng kêu to. Nhưng lại tại Thạch Cơ liền bị thiêu chết thời điểm, đột nhiên một đạo hộ thuẫn ngăn khuất Thạch Cơ trước mặt. Thạch Cơ nương nương bất quá là muốn dạy dỗ một chút Na Cha, ngươi thế mà liền muốn hạ sát thủ, các ngươi xiển giáo chính là như vậy bá đạo sao? Đột nhiên, một thanh âm truyền đến. Thái Ức nhìn chăm chú nhìn sang, liền thấy một thiếu nữ tế ra một tấm phủ, bảo hộ ở Thạch Cơ trước người. Tiểu nha đầu, ngươi là người nào? Ta xiển giáo làm việc ngươi cũng dám nhúng tay? Thái Ức chất vấn. Bây giờ Dương Tiễn đã là thiếu nữ bộ dáng, Thái Ức không nhận ra được. Bất quá lấy hắn đại la tu vi, liếc mắt liền nhìn ra Dương Thiền tu vi cũng không cao, chỉ là trong tay phủ chỉ có chút huyền diệu thôi. Đã ngươi muốn cùng Thạch Cơ làm bạn, cái kia chính là tai họa, giữ lại không được. Thái Ức lạnh giọng quát lớn, cái kia chín cái hỏa long thế công càng thêm hung mãnh. Dương Thiền, ngươi đi mau, ta không thể đem ngươi dính líu. Thạch Cơ quá sợ hãi. Nương nương, không có việc gì, chương này bùa hộ mệnh có thể chống đỡ nửa canh giờ, trong vòng nửa canh giờ hắn tuyệt đối sẽ không đem chúng ta như thế nào. Dương Thiền tự tin nói. Nhưng mà Thạch Cơ vẫn rất lo lắng, nửa canh giờ không có chuyện gì, cái kia nửa canh giờ về sau đâu? Thái Ức rõ ràng sẽ không để cho các nàng rời đi. Là mình hại Dương Thiền. Có thể là đoán được Thạch Cơ đang lo lắng cái gì, Dương Thiền cười nói, "Nương nương đừng sợ, sư tôn ta lập tức tới ngay." Nàng tiếng nói vừa mới rơi xuống, chỉ thấy một trận tiên quang lấp loé. Ai mẹ nó thất đức như vậy, ném loạn hỏa muốn đi tiểu biết sao? Một đạo tiếng mắng chửi vang lên, ngay sau đó Thái Ức triệu hoán chín cái hỏa long trực tiếp bị đánh lui về. "Sư phụ!" Dương Thiền cao hứng kêu to. Liền thấy Đan Khâu đi ra. "Thái Bạch Kim Tinh, ngươi tới làm gì?" Thái Ức nhướng mày, đồ đệ của ta đều sắp bị người đánh chết, ta có thể không tới sao? Ta xem ngươi là không đem ta để vào mắt. Đan Câu cười lạnh nói, ngươi bất quá là Hạo Thiên thủ hạ một cái chân chó, mà ta chính là xiển giáo thập nhị kim tiên, cần đưa ngươi để vào mắt. Thái Ức khinh miệt nói, ta có thể cho Hạo Thiên cái mặt mũi, nhờ ngươi mang theo ngươi đồ đệ rời đi, nhưng là Thạch Cơ hôm nay hẳn phải chết. Lúc đầu Thạch Cơ nhìn thấy Đan Câu đến đây, trong lòng vẫn là vui vẻ, nhưng khi nàng phát hiện Đan Câu chỉ có kim tiên tu vi, trong lòng lại là trầm xuống. Hơn nữa cực kỳ hiển nhiên, Thái Ức căn bản là không sợ Thái Bạch Kim Tinh thân phận. Thái Bạch đạo hữu, ngươi hảo ý ta xin tâm lĩnh, nhìn tới hôm nay là ta ứng kiếp này, ta cũng không muốn liên lụy các ngươi. Thạch Cơ cười khổ nói. Nhưng mà Đan Khâu không có hồi Thạch Cơ lời nói, mà là đạo, ngươi chính là Thạch Cơ nương nương. Ta từng nghe Thiền Nhi nói ngươi động phủ có một tấm đạo nhân bạch lưu đồ, thế nhưng là thật. Thạch Cơ không biết Đan Khâu vì sao hỏi như vậy, nhưng vẫn là chi tiết nói, bộ kia đạo nhân bạch lưu đồ là ta lão sư từng ở nơi này giảng đạo lúc lưu lại. Năm đó nếu không có lão sư, ta cũng bất quá là một khối ngân thạch, không cách nào thành đạo, càng không cách nào đăng lâm đại la. Đan Khâu cười vài tiếng. Vậy thì đúng rồi, vậy ngươi chính là ta mạch này người, hôm nay vừa vặn nhường ngươi nhận tổ quy tông. Yên tâm, có ta ở đây, Thái Ức cái kia tiểu tạp mao không dám bắt ngươi thế nào. Thái Bạch Kim Tinh, ngươi lại dám mắng ta tạp mao. Thái Ức giận tím mặt. Hắn vì xiển giáo thập nhị kim tiên, thân phận tôn quý, lúc nào bị người mắng như vậy qua. Ta mắng ngươi sao thế, nhìn Nguyên Thủy cái kia cần ăn đòn bộ dáng, hắn môn hạ người càng cần ăn đòn. Đan Câu cười nói, ngươi, ngươi. Thái Ức sắp tức đến bể phổi rồi. Bản thân sư tôn bị lão tử đánh tới bầy, đó là đen tối lịch sử. Nhưng là không có người nào dám nhắc tới. Có đôi lời nói hay lắm, bóc người không vạch khuyết điểm, đâm người không đâm thận. Cái này có thể nhẫn. Nhận lấy cái chết. Thái Ức chân nhân gầm thét. Cấp Bách, thấy không, hắn Cấp Bách. Thiên Nhi, vi sư hôm nay nói cho ngươi một chuyện, Cấp Bách biết nhảy tường là chó. Đan Câu vui cười nói, đối mặt Thái Ức chân nhân thế công, ống tay áo của hắn vung lên, Thái Ức liền trực tiếp bay rất ra ngoài. Vành Long. Thái Ức cứ như vậy khắc vào trong tường thành. Sư phụ, ngươi không sao chứ? Na Cha con mắt trợn thật lớn. Ma Lý Tịnh cũng là một mặt chấn kinh. Lấy ở đâu mãnh nhân, liền Thái Ức chân nhân cũng dám đánh, đánh thắng được còn chưa tính, sau đó không sợ xiển giáo tính sổ sách sao? Tức chết ta rồi, Thái Bạch Kim Tinh, lại dám ám toán ta. Ta muốn giết ngươi, hôm nay coi như Hạo Thiên cũng bảo hộ không được ngươi. Thái Ức chân nhân làm vỡ nát cái kia một mặt tường thành. Hắn cho rằng vừa rồi sở dĩ như vậy chật vật, bất quá là Đan Khâu sử cái gì thủ đoạn. Lúc này Đan Khâu cũng không để ý Thái Ức chân nhân, chỉ là đối với Dương Thiện đạo. Hôm nay vi sư dạy ngươi một đạo bản môn bí pháp, tên là Đại Triệu Hoán Thuật. Dương Thiện hai mắt tỏa sáng. Bí pháp Đại Triệu Hoán Thuật, nghe thật là lợi hại. Kết quả là nhìn thấy Đan Khâu móc ra một cái màu xanh lá lông vũ, quát to một tiếng, "Nhi tử, có người đánh ngươi cha, mau tới cứu giá." Thái Ức cũng không để ý Đan Khâu làm gì, khó thở phía dưới huy động trong tay thái ớt phất trần, hướng về đan khâu hạ sát thủ. Có thể mắt thấy phất trần liền muốn đánh trúng đan đổi thời điểm, một đạo ngũ thải quang mang của tới, thái ớt phất trần trực tiếp bị đánh rơi. Phúc. Thái ớt càng là phun ra một hơi lao huyết, lần nữa bay rất ra ngoài, trực tiếp đem trần đường quan thành lâu đụng sập. Sư phụ, Na Cha bi tráng đều to một tiếng. Chương 197, thạch cơ nhập môn. Mà Lý Tịnh nhìn xem sập thành lâu, khóe miệng giật giật. Nay thành lâu, thế nhưng là Thương Sơ liền thành lập, có ngàn năm lịch sử, kết quả là như vậy bị hủy. Trái tim thật đau. Bên cạnh hắn Ngao Bính càng là thẳng co lại đầu. Ngay sau đó, liền thấy một tên thanh sam thanh niên chậm rãi đi ra, có chút bất đắc dĩ nói, "Cha, ngươi làm gì đâu? Làm sao chạy đến Trần Đường Quan đến rồi?" Nhìn một cái ngươi cái này nghịch tử nói như lời nói sao? Ta liền không thể đến Trần Đường Quan. Không thấy được cha ngươi đều muốn bị khi dễ sao? Ngươi tranh thủ thời gian cho ta quất hắn. Đan Câu chỉ lung la lung lay bay ra ngoài thái ớt lớn tiếng nói, "Thái ớt đáng a, chính mình cũng không đụng phải cái kia thái bạch kim tinh một sợi lông đã bị đánh thảm như vậy, còn có vương pháp hay không? Bị khi phụ rốt cuộc là ai vậy?" Nhưng khi hắn nhìn thấy thanh sam thanh niên, con ngươi lại là bỗng nhiên co rụt lại, lên tiếng kinh hô, "Khổng Tuyên." Tuy nói vị này Phượng Hoàng tộc tộc trưởng ngày bình thường rất địa thấp, nhưng là nghe nói có đánh chết chuẩn thánh chiến tích. Thái ớt có chút hư, hắn càng không có nghĩ tới, thái bạch kim tinh cái này chân chó thế mà có thể mời đến Khổng Tuyên. Nhưng là nghĩ đến bản thân chính là xiển giáo xuất thân, sư phụ càng là nguyên thủy thiên tôn, thái ớt lực lượng lại đủ. "Khổng Tuyên, ngươi tuy là chuẩn thánh, nhưng là ta xiển giáo môn hạ không sợ bất luận kẻ nào, hôm nay ngươi dám đánh ta, sư tôn ta chắc chắn sẽ hướng ngươi lấy lại công đạo." "Ừ, xiển giáo, ta chiếu đánh." Khổng Tuyên nhìn về phía thái ớt, vung tay lên, lại là một đạo ngũ sắc thần quang đánh ra. "Vành long." Đằng sau cái kia vốn là đã cực kỳ rách nát thành lâu trực tiếp biến thành tàn viên. "Khổng Tuyên, ngươi, ngươi thật lớn mật." "Hẹ." Thái ớt che ngực, lần nữa phun ra một ngụm máu. "Ta hôm nay coi như đem ngươi giết đi, ta xem Nguyên Thủy có gan hay không tìm ta phiền phức." Khổng Tuyên cười lạnh. Thái ớt bánh kinh, bởi vì hắn cảm thấy Khổng Tuyên thực có can đảm giết hắn. Hắn tranh thủ thời gian hóa thành một đạo độn quang đi xa, trong miệng còn để đó ngân thoại. "Khổng Tuyên, ngươi chờ ta, đợi hắn ngày diệt thường, nhất định phải nhường ngươi trả giá đắt." "Ấy, ấy, sư phụ ngươi đừng đi a." Na Cha muốn đuổi kịp đi, nhưng là bị Ngao Bính cho túm trở về. Nhìn xem Thái ớt chạy trốn, Khổng Tuyên vừa định một đâm lao thì phải theo lao đem Thái ớt cho đánh chết. Kết quả Đan Câu nói, "Được rồi, cái kia Thái ớt đã từng cũng coi là đã cứu Tiểu Thiên Nhi, tạm tha hắn một cái mạng chó. Tiểu Thiên Nhi, mau tới gặp qua đại sư huynh của ngươi." "Đại sư huynh tốt, đại sư huynh thật xoái a." Dương Thiền sợ hãi than nói. "Bình thường thôi xoái, bình thường thôi xoái." Khổng Tuyên cười cười, sau đó móc ra một kiện linh bảo, nói, "Ngươi chính là tiểu sư muội a. Lần đầu gặp mặt, ta cũng không vật gì tốt cho ngươi, đây là ta cất giữ một kiện tiên thiên linh bảo Thủy Vân kiếm, đưa cho ngươi." "Thật cảm tạ sư huynh." Dương Thiền cười tiếp nhận Thủy Vân kiếm. "Không khách khí, ta vụng trộm nói cho ngươi, ngươi Lục Gáp sư huynh so với ta giàu nhiều, ngươi lần sau gặp được hắn, tuyệt đối đừng nương tay." Khổng Tuyên cười nói. Mà một bên Thạch Cơ đều sợ ngây người. Liên Khổng Tuyên cũng là này Thái Bạch Kim Tinh nhi tử, liền Thái Ức cũng dám đánh, thậm chí dám giết, bọn họ nhất mạch rốt cuộc là lai lịch thế nào? "Cha, ngươi còn chưa nói hôm nay đến Thương Triều tới làm gì đâu?" Khổng Tuyên hỏi. "Muốn làm một cái Thái Ức, phụ thân mình thổi khẩu khí đều có thể giải quyết, căn bản không cần thiết gọi mình." Lão quỷ này rất được lao ra cậu đạo chân truyền, một thân thực lực tảng so với ai khác đều sâu. "Ta hỏi qua ngươi nữ hoa cô cô, vị kia muốn viện chu phạt thương, diệt nhân đạo khí vận, ngươi cẩn thận một chút." Đan Câu nghiêm mặt nói. "Viện chu phạt thương? Nhân đạo vương triều tự nhiên thay đổi ta không nhúng tay vào, nhưng tiên đạo không được." Khổng Tuyên trong mắt xẹt qua vẻ lạnh lùng, "Là xiển giáo sao? Bọn họ dám đến thử xem, ta không hút chết bọn họ. Đây là lựa kiếp, thánh nhân nhất định sẽ xuất thủ, tử tiêu trong cung vị kia thậm chí sẽ đích thân hạ tràng." Đan Câu nói. Khổng Tuyên con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Thực lực của hắn bây giờ đã đạt đến chuẩn thánh đỉnh phong cấp độ, dựa vào một tay ngũ sắc thần quang, hồng hoang sợ là không mấy người là hắn đối thủ. Nhưng là cùng thánh nhân so ra vẫn là kém không ít. Bất quá không có gì đáng ngại, lão gia hóa thân đã thức tỉnh, có hắn đỉnh lấy chúng ta không sợ, ta tới chỉ là để cho ngươi biết một tiếng. Đan Câu vô vô Khổng Tuyên bả vai. Khổng Tuyên trợn trắng mắt, lão gia đã trở về, nói sớm a. "Cha, ta đi trước." Thế nhưng là Khổng Tuyên mới vừa nói hết lời, Đan Câu hướng Khổng Tuyên trên người bỗng nhiên một chảo. "Ô hô." Khổng Tuyên một tiếng hét thảm, liền thấy Đan Câu trong tay nhiều mấy cây khổng tức lông. "Khụ khụ, Tiểu Thiên Nhi, về sau nếu ai khi dễ ngươi, ngươi liền tế ra một cái khổng tức lông, để cho đại sư huynh của ngươi gọt chết hắn. Vi sư dạy ngươi đại triệu hoán thuật, ngươi học xong sao?" Đan Câu đem cái kia mấy quọng tóc đưa cho Dương Thiền. Khổng Tuyên đu đoán nhìn Đan Câu một chút, lại nổ đều nhanh nổ trọng. Sau đó hắn liền hóa thành độn quang đi xa. "Thạch Cơ đúng không? Ngươi bị lao ra nhà ta điểm hóa cũng coi là chúng ta mạch này người, ngươi về sau liền kêu ta sư huynh a." Đan Câu ông cụ non nói. Sau đó nhìn Thạch Cơ nhướng mày, "Lão gia trăm vạn năm trước liền bế quan, ngươi trăm vạn năm trước thì có linh trí, làm sao mới đại là sơ kỳ? Lão gia đầu kia Bạch Nưu tọa kỵ, như vậy ngu xuẩn đều đã chuẩn thánh." Thạch Cơ mặt đỏ dần, "Là Thạch Cơ ngu dốt. Thôi, nhìn tới lão gia năm đó không có truyền cho ngươi rất tốt công pháp." Đan Câu nói xong liền một điểm linh quang vung ra. "Tạ sư huynh." Thạch Cơ tranh thủ thời gian bài nói, nàng có thể cảm thụ ra, Đan Câu truyền lại chính là Hồng Hoang thượng đẳng chi pháp. Sau đó đan khâu tay lại là vung lên, một loạt linh bảo xuất hiện ở Thạch Cơ trước mặt. Thạch Cơ con mắt đều nhìn thẳng, tiên tiên linh bảo, toàn bộ đều là tiên tiên linh bảo, trọn vẹn hơn 10 kiện. Không chỉ có hạ phẩm, còn có trung phẩm cùng thượng phẩm. Bây giờ Hồng Hoang, trừ phi bái nhập đại giáo môn hạ, hoặc là khí vận hưng thịnh, căn bản liền không chiếm được một kiện tiên tiên linh bảo. Nhưng bây giờ, tuyển một kiện a." Đan Câu nói. Nhìn thấy Thạch Cơ có chút do dự, Dương Thiền cười nói, "Sư cô, đừng khách khí." Thạch Cơ lúc này mới không có ý tứ cười cười, chỉ một khối thạch đầu nói, "Sư minh, ta muốn cái này." Cái kia viên thạch đầu linh bảo đã rơi vào Thạch Cơ trong tay. Cái này linh bảo gọi Ngộ Linh Thạch, chính là một kiện trung phẩm tiên thiên linh bảo, có thể phát ra đi làm sát phạt tác dụng, mà trọng yếu nhất là có thể giúp người ta ngộ đạo, có thể tăng lên tu vi. Thạch Cơ xem như ngọc thạch thành đạo, cùng này linh bảo cũng cực kỳ phù hợp. Nhìn thấy Thạch Cơ cầm Ngộ Linh Thạch, Đan Câu nhẹ gật đầu. Nay Thạch Cơ cũng là hiểu lấy hay bỏ người, không có lấy thượng phẩm tiên thiên linh bảo, mà là tuyển kiện thích hợp nhất nàng, tâm tính cũng không tệ lắm. Thạch Cơ, ngày sau nhiều làm việc tiện sự tình. Nhưng là nếu ai dám động tới ngươi, ta để cho Khổng Tiên giúp ngươi gọi hắn. Đan Câu nói. Đã biết sư huynh. Thạch Cơ đáp ứng. Cái kia ta liền đi trước. Nói xong, Đan Câu hóa thành độn quang đi xa. Thạch Cơ hướng về Đan Câu rời đi thân ảnh bái hạ, nàng có thể nhìn ra, bản thân vị sư huynh này tuyệt đối không phải một cái đơn giản kim tiên. Hơn nữa người tài ba đưa về môn tưởng, đối với nàng mà nói cũng là kiện vô cùng tốt sự tình. Vừa mới cái kia là Tam Sơn Quan Khổng tướng quân. Lý Tịnh lúc này mới có chút hậu chi hậu giác. Chương 198, ngươi trêu chọc bọn hắn làm gì? Tam Sơn Quan cách Trần Đường Quan cũng không bao xa khoảng cách, Lý Tịnh cùng Khổng Tiên quan hệ cá nhân mặc dù không nhiều, nhưng là đã gặp mặt vài lần. Hắn không nghĩ tới vị kia Khổng tướng quân lại là một vị liền thái ớt chân nhân cũng dám đánh người hung ác. "Cha, sư phụ ta không phải nói Xiển giáo là lợi hại nhất giáo phái sao? Hắn làm sao bị đánh thảm như vậy a?" Na Cha vẻ mặt đưa đám nói. "Đứa nhỏ ngốc, ngươi sư phụ là đá trúng thiết bản rồi." Tại Đan Câu cùng Khổng Tiên sau khi đi, Ngao Bính nhỏ giọng nói, "Tiểu đệ, ngươi bây giờ chạy còn kịp. Ngươi kém chút bắn chết Thạch Cơ nương nương môn nhân, nếu như chờ Thạch Cơ nương nương kịp phản ứng, ngươi sợ là muốn hỏng việc, nơi này không ai có thể bảo vệ được ngươi." "Na Cha, dựa vào trước đó sư phụ ta chạy trốn thời điểm, ai đem ta kéo trở về? Bây giờ nói này, bất quá cũng không phải nghĩ lúc này, vẫn là chạy mau đường a." Na Cha hai con mắt quay ngầm ngầm vài vòng, sau đó liền chuẩn bị vụng trộm chạy đi. "Tiểu Tặc, chạy đi đâu?" Dương Thiền một tiếng quát nhẹ, một cái thiết hoàn từ trên tay nàng vung ra. "Ô hô." Na Cha một đầu liền mới ngã trên mặt đất, tay chân đều bị thiết hoàn cho trói buộc chặt, ngã chó đỡ cức. "Na Cha, ngươi tuổi còn nhỏ sát tính nặng như vậy, ta hôm nay không phải hảo hảo giáo huấn ngươi." Thạch Cơ nghiêm nghị nói. "Nương nương, Na Cha khuyết thiếu quản giáo, là ta chi tội, nếu ngươi nhất định phải giết hắn, vậy liền giết ta vì hắn đền mạng a." Lý Tịnh một chân quỳ xuống, bảo hộ ở Na Cha trước người. "Cha, không yêu cầu cái yêu tinh này, nàng muốn như thế nào liền cứ tới, ta Na Cha tiếp." Na Cha kêu to. "Ngươi bất tranh cãi." Ngao Bính cởi trên chân bít tất, nhét vào Na Cha trong miệng, Na Cha liều mạng giãy giụa, cũng không biết là không phải bít tất quá tối. Sau đó Ngao Bính háng giọng một cái, lại đem giày cho xuyên tốt. "Thạch Cơ nương nương, ta đây huynh đệ tuổi nhỏ, lại bị thái ớt cưng chiều, có chút vô pháp vô thiên đúng là bình thường. Hơn nữa các ngươi người cũng không chết, có yêu cầu gì, nương nương một mực sách, chúng ta bồi thường." "Nương nương, Lý Tịnh khẩn cầu ngươi thả qua Na Cha, tất cả yêu cầu ta Lý Tịnh đều ứng." Lý Tịnh lần nữa bái hạ. "Hừ." Thạch Cơ rên lên một tiếng, "Thôi, ngươi Lý Tịnh tại Trần Đường Quan vốn có hiền danh, là cái thụ bách tính kính yêu quan tốt. Lần này ta xem tại mặt mũi ngươi bên trên, có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua." Thạch Cơ vốn không phải là cái gì tâm địa ác độc yêu. Không chỉ có như thế, nàng còn thường xuyên đi Trần Đường Quan chữa bệnh từ thiện. Tại mở đầu, Na Cha đánh chết Bích Vân Đồng Nhi về sau, Thạch Cơ cũng không nghĩ tới giết chết Na Cha, mà là chỉ muốn giáo huấn hắn một trận. Kết quả thừa dịp Lý Tịnh nhận lỗi công phu, Na Cha đem Thạch Cơ một cái khác Đồng Nhi cũng đánh chết. Thạch Cơ muốn lấy lại công đạo, lại bị Thái Ức đưa đi ứng kiếp. Nhìn như vậy đến, Thạch Cơ làm sai chỗ nào? "Đa tạ nương nương." Lý Tịnh cảm kích nói. "Bất quá, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, Na Cha nhất định phải diện bích một năm." Thạch Cơ nói. "Ta Lý Tịnh nhất định hảo hảo giám sát hắn." Lý Tịnh vội vàng nói. "Hảo huynh đệ, Thạch Cơ nương nương nói bỏ qua ngươi, ngươi nhưng lại nói chuyện a." Ngao Bính nói. "A." Ngao Bính lúc này mới ngượng ngùng cười cười, sau đó đem bít tất từ Na Cha trong miệng tách rời ra. "Xin lỗi, xin lỗi, quên này gốc dạ." "Mẹ." Na Cha một trận cùng thổ, thật lớn một trận biển mùi tanh, nôn sau một lúc, hắn cũng vội vàng nói, "Ta diện bích, ta diện bích." Sau đó vẫn không quên hung hăng chừng Ngao Bính một chút. "Lý Tịnh, này thành lâu là ta sư huynh hủy hoại, ta trả ngươi một cái thành mới lâu." Thạch Cơ nói xong, một trận động, một loạt tường đá kiên quyết mà lên, thay thế trước đó thành lâu vị trí, thậm chí so trước đó thành lâu vững chắc hơn. Ngay cả Hiên Viên cung cũng bị một lần nữa cất kỹ. "Đa tạ Thạch Cơ nương nương." Lý Tịnh lần nữa cảm kích nói. Giờ phút này hắn cảm thấy, so sánh với không nói đạo lý, dạy hư con của hắn thái ất, ngược lại là Thạch Cơ nương nương cái này yêu càng thêm thiện lương. Thạch Cơ cáo lui. Nói xong, Thạch Cơ liền cùng Dương Thiền mang lấy Thanh Loan rời đi. "Tiểu tử thối, cùng ta trở về, gây lớn như vậy tai họa, nhìn ta không hút chết ngươi." Lý Tịnh con mắt trừng lớn. "Lý đại nhân, ngươi dạng này không đúng bạo lực sao có thể giải quyết vấn đề đâu? Ngươi nên dùng yêu đi cảm hóa hắn." Ngao Bính thản nhiên nói. "Không bằng dạng này, ngươi trở về để cho hắn làm nhiều chút công khóa, dạng này đã có thể diện bích, lại có thể học tập.
Biện pháp tốt.
Lý Tịnh hân nhiên đồng ý. Muốn là Na Cha ánh mắt có thể giết người, Ngao Bính sợ là đã chết mấy vạn lần. Lại nói chạy trốn Thái Ức đã về tới Ngọc Hư Cung.
Thái Ức, ngươi chuyện gì xảy ra?
Nguyên Thủy Thiên Tôn cau mày. Lúc này Thái Ức một thân chật vật, ngay cả sợi râu trên đều là máu tươi, cầm trong tay Thái Ức phất trần đều trọng. Nhìn thấy Nguyên Thủy một sát na kia, Thái Ức trực tiếp quỳ trên mặt đất kêu khóc.
Sư tôn, ta thật thê thảm a.
Ta thật sự là quá thảm, cái kia Thái Bạch Kim Tinh còn có Khổng Tuyên, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng a.
Đến cùng chuyện gì xảy ra?
Nguyên Thủy truy vấn. Thái Ức liền đem sự tình thêm mắm thêm muối nói ra, nói mình bị Thái Bạch Kim Tinh khi dễ có bao nhiêu thảm, bị Khổng Tuyên đánh có bao nhiêu thảm.
Sư tôn, hai tên kia liền không có đem xiển giáo để vào mắt, liền không có đem sư tôn để vào mắt.
Nhưng mà, Nguyên Thủy trầm mặc.
Một lát sau, tại Thái Ức chờ mong dưới ánh mắt, Nguyên Thủy nói:
"Ngươi trêu chọc bọn hắn làm gì?"
Thái Ức:
"Tình huống như thế nào?
Nếu bàn về bao che khuyết điểm, toàn bộ trong Hồng Hoang nhà mình sư tôn có thể xưng đệ nhất. Kết quả hiện tại làm sao lại hành quân lặng lẽ?
Cái này không phải sao hợp lý?"
Nhưng mà Nguyên Thủy trong lòng cũng đắng a.
Thái Ức có lẽ không biết, nhưng là hắn Nguyên Thủy khẳng định biết rõ Thái Bạch Kim Tinh cái kia nhất mạch cùng lão tử quan hệ rất tốt, muốn là bản thân động Thái Bạch Kim Tinh.
Nhìn lão tử truy không truy hắn.
"Thái Ức, ngươi lại tìm một cơ hội để cho Na Cha quý vị, chỉ cần phong thần đại kiếp thuận lợi, về sau ta xiển giáo chính là Hồng Hoang đệ nhất giáo phái."
Nguyên Thủy tận tình khuyên bảo nói.
"Nhịn được đắng bên trong đắng, mới là thánh bên trong thánh.
Chiếu lão sư ý nghĩa, chỉ cần mình qua phong thần lượng kiếp, bản thân liền có thể đánh được lão tử."
Tại Thái Ức xúi dục Na Cha dương cung bắn tên thời điểm, lúc này triều đình trong thành cũng đã xảy ra đại sự. Hôm nay là đương nhiệm Thương Vương Đế Tân đi nữ hoa cung dâng hương thời gian, kết quả Đế Tân lại mẹ nó không thấy.
Này có thể sầu chết những cái kia thương triều quan viên.
Thừa tướng Thương Dung càng là sầu mi khổ kiểm, ngoài miệng đều cấp bách ra mấy cái ngâm.
"Vư hồn, các ngươi có từng gặp qua đại vương?"
Vư hồn là đại vương sùng thần, mặc dù có gian thần chi tướng, vào lúc đó có lẽ chỉ có bọn họ biết rõ đại vương ở nơi nào.
"Bẩm thưa tướng, ta trước đó giống như nhìn thấy đại vương vào một nhà y quán."
Vư hồn vội la lên.
"Kỳ thật đại vương không thấy, hắn so Thương Dung gấp hơn.
Bản thân từ trước đến nay lấy đại vương niềm vui, hiện tại đại vương thế mà không mang theo hắn, là không phải mình không được sủng ái à?
Ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không cho ta đi tìm."
Thương Dung giống to một tiếng, trong điện người một trận luống cuống tay chân.
Sau đó Thương Dung thật sâu thở dài một hơi, từ khi Văn Thái Sư đi thôi về sau, đại vương giống như là thoát cương ngựa hoang, liền hắn và so làm đều không còn được.
Lúc này, một nhà y quán bên trong, một thanh niên hỏi: "Tiểu Ly cô nương, ngươi nói chế độ nô lệ độ đối với chúng ta thương triều mà nói, là một cái cực lớn tai hại, đây là cớ gì nói ra lời ấy à?"
Tại hắn đối diện, toàn thân áo trắng Tô Tiểu Ly cười cười: "Thương công tử, chế độ nô lệ độ dễ dàng tạo thành một loại đẳng cấp áp chế, bất lợi cho giải phóng sản xuất và sức lao động.
Chương 199, đây không phải ta có thể khống chế."
Nghe Tô Tiểu Ly trả lời, thanh niên như si như say, ngay cả hô hấp cũng không dám lớn tiếng, sợ quấy rầy đến trước mắt vị này tiểu ly cô nương.
Có thể lúc này, Vũ Hồn mang theo một đám thị vệ vội vàng chạy vào, trong miệng kêu to:
"Đại vương ở nơi này, đại vương ở nơi này, nhanh bảo hộ lớn vương an toàn bộ."
Tô Tiểu Ly thanh âm im bặt mà dừng.
Thanh niên lông mày bỗng nhiên nhăn lại, giơ chân lên liền hướng Vưu Hồn trên người đặt xuống.
"Ô hô."
Vưu Hồn trực tiếp thành lăn đất hồ lô, ủy khuất nói: "Lớn."
Còn không đợi Vưu Hồn nói hết lời, thanh niên đi lên chính là mấy quyền.
"Lớn cái gì lớn?"
"Gọi thiếu gia."
"Ấy, ấy,
thiếu gia."
Vưu Hồn lập tức đổi giọng, hắn còn cơ linh nói: "Thiếu gia, lão gia có đại sự tìm ngươi."
"Được, ta đã biết."
Thanh niên bất mãn nói, sau đó quay đầu nhìn về phía Tô Tiểu Ly cười cười: "Tiểu Ly cô nương, hôm nay liền nói đến đây, ta còn có việc gấp, liền đi trước."
Nói xong hắn liền rời đi.
Vưu Hồn cũng ở đây đằng sau đi theo, chạy còn nhìn chằm chằm Tô Tiểu Ly một chút, bất quá hắn không chú ý, một vệt kim quang rơi vào trên người hắn.
Một lát sau, Trần Hiên chậm rãi đi ra, trong miệng còn lẩm bẩm nói:
"Này vương bắt đản tán gái bộ dáng, ta giống như ở đâu gặp qua."
Tô Tiểu Ly đi đến Trần Hiên bên người, nói: "Gia gia, ngài đang nói gì đấy?"
"Không có gì."
Trần Hiên hỏi: "Tiểu Ly, ngươi đối cứng khi nào vị thương công tử có cái gì đánh giá?"
Tô Tiểu Ly nghĩ nghĩ, nói: "Gia gia, vị kia thương công tử ăn nói bất phàm, đối với quốc sự chính sự đều có cực sâu kiến giải, hẳn là xuất thân danh môn.
Chính là, hắn hành vi cử chỉ có chút quái dị."
"A, danh môn, tiểu tử này chính là đương đại Thương Vương Đế Tân."
Trần Hiên ha ha nở nụ cười.
"Đế Tân?"
Không biết lúc nào Hồ Hỉ Mị cùng Vương Tiểu Tiên đi ra.
"Gia gia, về sau chúng ta muốn phụ tá chính là hắn."
Vương Tiểu Tiên có chút ghét bỏ nói.
"Đế Tân đến y quán, vẫn là ba ngày trước, nói đến mất mặt, hắn là lần theo gia gia mình thịt nướng tương lai.
Đến rồi cũng không khách khí, trực tiếp liền bắt đầu ăn, hành vi thô lỗ, cử chỉ dã man.
Ăn còn nhiều.
Chính yếu nhất đem mình phần kia đều cho đoạn.
Hơn nữa gia hỏa này nói tới nói lui nói chuyện không đâu, hiển nhiên giống đầu óc có vấn đề.
Liên này đức hạnh, thế mà còn là đương đại nhân vương.
Có lầm hay không?
Là hắn, không sai.
Trần Hiên khẳng định nói.
Mặc dù Đế Tân không có tiết lộ tên thật, nhưng là nhân vương khí vận khẳng định không sai được.
Hơn nữa toàn bộ thương triều, cũng liền tiểu tử này dám thẳng thắn thảo luận hủy bỏ chế độ nô lệ.
Trần Hiên biết rõ, Đế Tân có lẽ ở đời sau thanh danh không tốt lắm, có bạo quân danh xưng.
Nhưng là hắn tại vị trước 7 năm,
thế nhưng là bách tính tán thưởng minh quân. Hơn nữa hắn tư tưởng vượt mức quy định, rất sớm đã nhìn ra chế độ nô lệ độ tai hại, chủ trương qua tăng lên phụ nữ địa vị, tuyển bạn học sinh nhà nghèo. Về phần tại sao lại biến thành người đời sau người thoá mạ bộ dáng, nguyên nhân liền rất nhiều phương diện. Nếu là vị này Thương công tử là đương đại nhân vương, cái kia ta nguyện ý phụ tá hắn. Tô Tiểu Ly hít sâu một hơi nói, có lẽ lấy Hồ Hỉ Mị cùng Vương Tiểu Tiên tâm mắt, còn nhìn không ra Đế Tân bất phàm, có thể Tô Tiểu Ly tại trải qua cùng Đế Tân mấy ngày nói chuyện với nhau về sau, đối với người này tài học cùng tư tưởng là cực kỳ thưởng thức. Phải biết, Tô Tiểu Ly trải qua Hạ Diệt Vong, Thương Phục Hưng, toàn bộ Hồng Hoang chỉ sợ không có người so với nàng hiểu rõ hơn nhân gian vương triều. Thế nhưng là Đế Tân rõ ràng không có ra triều đình bao nhiêu lần, lại biết một chút chỗ mấu chốt, hắn quả thật có thực học. Đế Tân rời đi y quán về sau, chưa hết giận lại đạp Vưu Hồn một cước, hùng hùng hổ hổ nói: "Ngươi cái tên này, ta và Tiểu Ly cô nương thương thảo vừa vặn, kết quả lại bị ngươi cắt đứt." "Đại vương, ta cũng không có cách nào." "Là thưa tướng hắn." Vưu Hồn vô tội nói. "Lão già này." "Tính." Đế Tân không muốn nói thêm cái gì, mà Vưu Hồn thần sắc hơi động, cười nói: "Đại vương, nếu ngài như vậy thưởng thức vị kia Tiểu Ly cô nương, sao không?" Đế Tân nghe vậy suy tư chốc lát, nói: "Trong chuyện này buổi tối lại nói." Mới vừa đi tới cửa đại điện, Thương Dung cùng So làm mấy vị đại thần liền tranh thủ thời gian chạy tới. "Đại vương, hôm nay là đi nữ hoa cung dâng hương thời gian, muốn là bỏ qua giờ lành có thể sẽ không tốt ta." Thương Dung hấp tấp chạy tới. "Đại vương, ngươi về sau xuất cung, nhất định phải báo cho chúng ta biết. Chúng ta những cái này thần tử cũng là vì tốt cho ngươi a." "Đã biết, đã biết." Đế Tân không kiên nhẫn khoát tay áo, sau đó đi thay quần áo. Đến vào lúc giữa trưa, một đám người hộ vệ lấy Đế Tân ở tại giá liễn, hướng về nữ hoa trước cung đi. 3000 thiết kỵ, 800 ngự lâm quân, võ thành vương hoàng phi hộ tùy hành hộ giá. Thanh thế quần quận. Những cái kia triều đình bách tính cũng đều đến xem náo nhiệt, đều muốn thấy Thương Vương chân dung. Nữ hoa xem như nhân tộc thánh mẫu, phải thay mặt thế hệ vương tôn trọng. Cho nên đối với kiến tạo nữ hoa cung, nhân vương nhóm một chút cũng không keo kiệt, giống thương nữ hoa cung, kiến thiết liền tương đối hoa lệ. Trước điện kim đồng chất tràng, trong điện ngọc câu treo chết, nữ hoa tượng thánh trước đó có bảo chướng lượn quanh, lư hương phía trên thanh yên mịt mờ. Thế nhưng là ai cũng không chú ý tới, lúc này Vưu Hồn sắc mặt hết sức khó coi, toàn thân cũng không được tự nhiên. Tại Đế Tân lên xong hương về sau, đột nhiên một trận cuồng phong cuốn tới. Trong gió giống như là có đồ vật gì tràn vào Đế Tân thể nội. Ngay sau đó Đế Tân trong mắt nổi lên một vòng màu hồng nhạt. Tại nữ hoa ngoài cùng, đầu chọc chuẩn đề chính dương dương đã ý. Tuy nói người này vương có nhân đạo khí vận hộ thần, ngay cả thánh nhân muốn động thủ cũng phải cân nhắc một chút. Nhưng là trên tay của ta, thế nhưng là dục niệm ma thần dục niệm chi độc. Bên trong dục niệm chi độc, đại la kim tiên đều chịu không được. Chính như hắn sở liệu, lúc này Đế Tân có chút không đúng, nhìn xem trước mặt tượng thần, nói: "Nữ hoa nương nương không hổ là nhân tộc thánh mẫu, quả thật xinh đẹp không thể thu, nếu có thể đặt vào hậu cung." Thương Dung chờ lão thần lập tức kinh hãi, "Bệ hạ, chớ khinh nhẫn nữ hoa nương nương a." Đế Tân không quan tâm, liền muốn xách cái kia bài thơ. Nhưng vào lúc này, một đạo vang dội mà du dương cái giấm tiếng vang lên, chấn động đến nữ hoa cung một trận lắc lư, nhắm chúng nữ hoa trong cung quần thần một mảnh yên lặng. Lại là một tiếng, nữ hoa cung lần nữa du lên, mọi người cùng nhau trừng mắt Vưu Hồn. Lúc này, Vưu Hồn sắc mặt trắng bệch, vuốt vuốt bụng, vẻ mặt đưa đám nói, "Ta khả năng ăn đậu nhiều." Ngay cả Đế Tân đều bị trận này cái giấm tiếng cho giật mình tỉnh lại. Hộ vệ lấy người khác nói khí vận thừa cơ đem cái kia dục niệm chi độc đè dưới. "Tốt ngươi một cái Vưu Hồn, ngươi lại dám tại Hoa Hoàng cung công nhiên đánh giám, bắt hắn lại cho ta, vài ngày sau xử trảm." Thương Dung phất ống tay háo một cái. "Hoan uổng, hoan uổng a. Thừa tướng đại nhân, này cái giám không phải ta có thể khống chế a." Vưu Hồn mới vừa nói xong, thân thể lại là một trận run rẩy, lại thả cái giám. "Hôn trướng, ngươi lại còn dám đánh giám, cầm xuống, nhanh cầm xuống." Thương Dung che miệng núi quát chói tai. Chương 200, chuẩn đề, ta giết ngươi. Một đám thị vệ cùng nhau tiến lên, lập tức đem Vưu Hồn theo trên mặt đất. "Hoan uổng, thừa tướng, ta hoan uổng a." Vưu Hồn nghẹn nào kêu to, "Đại vương, đại vương, hoan uổng." Lúc này Đế Tân lại nhìn nữ hoa giống một chút. Tuy nói thương triều nữ hoa giống làm sự so sánh tinh xảo, nhưng là cùng đẹp mắt vẫn là chênh lệch rất lớn. Dù sao công nghệ sẽ ở đó. Đế Tân cũng rất khó tưởng tượng, bản thân thế mà đối với một cái thạch điêu bắt đầu phản ứng, chẳng lẽ là gần nhất quá đói khát? "Không thể a. Hôm qua rõ ràng liền đi qua Trương Quý phi tầm cung. Đến, đợi lát nữa đi xem một chút ngựa y đi." "Đại vương, hoan uổng, hoan uổng a." Lúc này Vưu Hồn một bên đánh giấm một bên kêu to. Đế Tân nhíu mày phất phất tay, "Vưu Hồn tại nữ hoa cung nội thất lễ, chưa ấn xuống đi." "Là." Những thị vệ kia tuân lệnh. Vưu Hồn cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm, tất nhiên đại vương nói chuyện, vậy nói rõ tính mạng hắn tạm thời không ngại. Mà hắn tốt bạn gây phí trọng nhìn xem Vưu Hồn bị ấn xuống đi, vội vàng rụt cổ một cái. Trong lòng hạ quyết tâm, về sau đánh chết đều không ăn hạt đậu. Bất quá như vậy vang cái giấm, cái kia đến ăn bao nhiêu hạt đậu a? Nữ hoa trong cung rất nhanh liền khôi phục trật tự. Chỉ cung nội cho dù là đốt lên hương, nhưng là đều khiến người cảm thấy có cỗ như ẩn như hiện cái giám vị. Cho nên tại Đế Tân lên xong hương về sau, Đế Tân cùng quần thần rất nhanh liền ra nữ hoa cung. Về phần tại nữ hoa ngoài cung mặt chuẩn đề, vậy càng là trực tiếp mắt tròn váng. Điều đó không có khả năng. Ta đây chính là thuần khiết dục niệm chi độc, tại sao lại bị một cái giám phá giải? Cái gì cái giám, thế mà lợi hại như vậy? Nhưng là hắn không biết, là Trần Hiên tại Vưu Hồn trên người động tay động chân, dưới một loại gọi là tỉnh thần dược vật. Trung giả sẽ chướng bụng khó nhịn, cái giấm tiếng như lôi đình, có thể đem người bừng tỉnh. Mặc dù thủ pháp có chút chướng thai gai mắt, nhưng là mục tiêu vẫn là đạt đến. Ngay tại chuẩn đề còn tại buồn bực thời điểm, một đạo tức giận tiếng gở trách vang lên. Tốt ngươi một cái chuẩn đề, ngươi đối với ta ghi hận trong lòng còn chưa tính, lại dám phái người tại nữ hoa trong cung đánh giấm, ta giết ngươi. Chuẩn đề ngẩng đầu một cái, liền thấy nữ hoa cầm trong tay hồng tú cầu liền giết tới đây. Nữ hoa cung chính là đám người vì nữ hoa sở kiến, nữ hoa cùng nữ hoa cung khẳng định có liên hệ. Hơn nữa hôm nay vẫn phải làm thế hệ vương tại nữ hoa cung dâng hương thời gian, nữ hoa tự nhiên bỏ ra một chút chú ý. Kết quả liền thấy Vưu Hồn tại nữ hoa cung đánh giấm, còn kém chút đem nữ hoa cung bắn cho sập. Dù là nữ hoa là thánh nhân, cũng là khí gần chết. Sau đó lại cảm nhận được bởi vì cái giấm tiếng mà kinh ngạc, bại lộ một tia khí tức chuẩn đề. Cho nên nữ hoa lập tức khẳng định, chính là chuẩn đề tiện nhân này động tay động chân, cố ý buồn nôn bản thân. Nữ hoa nương nương nghe ta giải thích, ngươi nghe ta giải thích, này cái giấm không liên quan chuyện ta à? Chuẩn đề kêu to. Chuyện không liên quan ngươi, vậy ngươi vì sao tại thương triều nữ hoa cung? Nữ hoa chất vấn. Lần này, chuẩn đề trầm mặc. Hắn cũng không thể nói mình muốn để cho đương đại nhân vương khinh nhẫn nữ hoa. Đây nếu là nói ra miệng, chỉ sợ so nữ hoa cung bị cái giấm sụp đổ hạ chẳng còn thảm hơn. Chuẩn đề, quả nhiên là ngươi. Nữ hoa mày liều đứng đấy, trực tiếp cầm trong tay hồng tú cầu ném mạnh mà ra. Ô hô. Chuẩn đề trực tiếp bị đập trúng, trên đầu gồ lên một cái bọc lớn. Hắn ôm đầu, nghiêm nghị nói, nữ hoa, ngươi đừng cho là ta sợ ngươi, ngươi dám động thủ nữa ta sẽ không khách khí. Nữ hoa lần nữa đem hồng tú cầu ném ra, ngươi không khách khí thử xem. Việc này ta nhất định muốn tìm ngươi chuẩn đề muốn một cái thuyết pháp. Chuẩn đề lần này đem hồng tú cầu chặt lại, trong miệng kêu to lấy, nữ hoa, hôm nay thời tiết không tốt, ta không cùng ngươi đánh, chờ ngày nào khí trời tốt lại đánh. Nói xong, chuẩn đề nhanh như chớp liền chạy. Chuẩn đề trong lòng đáng a, hắn làm xong hoàn toàn chuẩn bị đi để cho người ta vương khinh nhờn nữ hoa, kết quả lại bị một cái giám hủy, còn bị nữ hoa tóm gọn. Vốn là không để ý tới, hiện tại càng không nói được. Chuẩn đề, chạy đâu? Nữ hoa theo đuổi không bỏ. Hai cái thánh nhân tại ngắn ngủi giao phong về sau liền rời đi triều đình bách tính cũng không có bất kỳ cái gì phát giác. Ra ra, nữ hoa cung đã xảy ra một kiện chơi vui sự tình, cái kia đại thần Vưu Hồn thế mà công nhiên tại nữ hoa cung đánh giấm, kém chút đem nữ hoa cung cho đánh sập. Ý thì quán bên trong, Vương Tiểu Tiên cười nói, cái kia đế tân có hay không tại nữ hoa cung để cái gì thơ? Trần Hiên hỏi. Để thơ? Không nghe nói. Vương Tiểu Tiên lắc đầu. Cái này khiến Trần Hiên thở dài một hơi. Đồng thời hắn ở trong lòng thay nữ hoa mặc niệm 3 giây đồng hồ. Nữ hoa nương nương thật sự là xin lỗi, bất đắc dĩ a. Lúc này, hồi hoàng cung đế tân, trước tiên liền đi tìm ngựa y. Đám đại thần một trận hoang mang, sợ đại vương bị cái giấm cho dung ra cái nguy hiểm tính mạng đến. Đại vương, ngài thân thể cũng không lớn bệnh nhẹ, không cần phải lo lắng. Ngựa y đáp lại nói, không lớn bệnh nhẹ liền tốt, không lớn bệnh nhẹ liền tốt. Đế tân thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lúc này Vưu Hồn đã bị phóng ra, hắn cũng không thả cái giấm, chỉ là đang hắn trong vòng ba thước, không một người dám tới gần, ngay cả Phí Trọng cũng ghét bỏ vạn phần. Vưu Hồn định hót muốn tiến lên. Đế tân vô ý thức bịt kín miệng mũi. Vưu Hồn sắc mặt cứng đờ, tranh thủ thời gian ngửi ngửi bản thân quần áo, phát hiện cũng không mùi gì khác. Tại được thả ra về sau, hắn nhưng là tẩy 10 lần 8, da đều nhanh cọ sát. Thế nhưng là đi qua đánh giấm sự tình, tất cả mọi người nhìn thấy hắn đều cùng ôn thần một dạng. Vưu Hồn cũng sắc khóc. "Đừng tới đây, ngươi qua đây ta đánh chết ngươi." Đế tân quát lớn. Vưu Hồn xấu hổ cười cười, "Đại vương, ngài muốn là thân thể có cái gì không thoải mái, kỳ thật có thể đi ngoài cung gian kia y quán đi xem một chút, ta nghe nói ở trong đó có một vị hồ thần y rất lợi hại." Đế tân nhíu mày, "Cái gì loạn?" Thế nhưng là hắn đột nhiên phản ứng lại, vội vàng ho khan mấy tiếng, khụ khụ khụ. Ta thân thể giống như xác thực không thế nào dễ chịu. Trong cung này ngựa y cũng là lang băm, ta muốn đi ra xem một chút. Cái kia ngựa y nhất thời nhịn không được, đại vương, lão thần có thể bảo đảm, ngài thân thể không có bất cứ vấn đề gì, chúng ta cũng không phải lang băm. Đế tân trừng mắt, bóp bóp nắm tay, ngươi bây giờ nói một chút, thân thể ta có vấn đề hay không? Có vấn đề lớn. Ngựa y nức nở nói. Được, các ngươi đều nghe được, ngựa y đều nói bản vương có vấn đề, cái kia ta liền xuất cung. Đế tân hai tay phía sau, khẽ hát chuẩn bị xuất cung. Vưu Hồn cùng Phí Trọng đuổi theo sát. Chờ chút, ngươi lưu lại. Đế tân bước chân dừng lại, chỉ Vưu Hồn nói. Đại vương, là tiểu đệ tỉnh ngài đi y quán. Vưu Hồn nhỏ giọng nói. Nói bậy, rõ ràng là ngự y nói ta có bệnh mới để cho ta ra ngoài. Ngươi đừng đem tiểu ly cô nương cho thổi đến. Đế tân lại tại bên lô núi vung lên vung. Vưu Hồn trực tiếp khóc ngất tại nhà vệ sinh. Hắn là vì lấy đại vương niềm vui, cho nên nhắc nhở đại vương đi y quán, kết quả là bị như vậy vô tình từ bỏ. Không muốn a. Một bên Phí Trọng cho hắn quăng tới đồng tình ánh mắt. Đâm tâm, lao thiết. Cứ như vậy, Đế tân cùng Phí Trọng hai người ra cửa cùng, thẳng đến thành Bắc chỗ kia y quán. Chương 201, ngươi thương triều còn có 28 năm. Cái này y quán, kỳ thật Trần Hiên cho lấy một tên, gọi là Vô Trần Cư, cũng không đặc biệt gì hàng nghĩa, chính là cảm thấy tên không sai. Lúc này Vô Trần Cư, xem bệnh người nối liền không dứt. Trần Hiên bọn họ vào triều đình, mở nhà này y quán, cũng bất quá là thời gian nửa tháng. Nhưng là tại trong nửa tháng, Vô Trần Cư đại danh liền truyền khắp toàn bộ triều đình. Người người đều biết, Vô Trần Cư bên trong có cái hồ thần y, thuốc đến bệnh trừ, chủ yếu nhất là tiền xem bệnh cực kỳ tiện nghi. Đại vương, ngài tới này Vô Trần cư là vì vị kia hồ thần y mà đến.
Phí Trọng hỏi.
Sai. Hồ thần y mặc dù y thuật cao siêu, nhưng là nàng chỉ có thể cứu người, nhưng là ta muốn tìm người này có thể trị quốc.
Đế Tân trầm giọng nói.
Đại vương, trị quốc có phải hay không có chút quá khoa trương?
Phí Trọng nghi ngờ nói.
Ngươi hiểu cái.
Đế Tân lúc đầu muốn nói biết cái gì tới, nghĩ nghĩ lại có chút phạm buồn nôn.
Được rồi, nói ngươi cũng không hiểu.
Nói đến đây, Đế Tân thở dài một hơi.
To như thế thương triều, không có gì ngoài tiểu Lý cô nương bên ngoài, thế mà không có người nào biết rõ hắn chí hướng.
Trên triều đình, bất kể là văn thái sư cũng tốt, thừa tướng Thương Dung còn có hoàng thúc so làm cũng được. Không nói là ngu ngốc hạng người, nhưng ánh mắt đều không đủ lâu dài. Đến mức Phí Trọng cùng Vưu Hồn hai người kia, cũng bất quá là tương đối sẽ phỏng đoán bản thân ý nghĩa, chính là hai lộng thần. Cũng chỉ có tiểu Lý cô nương có thể được hắn dẫn là chi kỷ.
Nghĩ tới đây, Đế Tân đi vào Vô Trần cư. Nhưng khi hắn xuyên qua y quán đi vào chính đường, lại nhìn thấy một lão già đang ngồi ở phòng thủ vị, mà bản thân tâm tâm niệm niệm tiểu Lý cô nương đang đứng tại phía sau lão nhân.
Đế Tân đi ra phía trước, cười nói, "Trần gia gia, ngài đang đợi ai đây?"
"Chờ ngươi."
Trần Hiên thản nhiên nói.
Nhìn thấy Trần Hiên lại dám lấy loại giọng nói này đối với mình nhà đại vương nói chuyện, Phí Trọng quát chói tai lên tiếng, "Lớn,
lớn đại gia ngươi."
Đế Tân một cước đem Phí Trọng cho đạp bay ra ngoài, sau đó bồi tội nói, "Trần gia gia, ta đây nhà hạ nhân, không biết cấp bậc lễ nghĩa, ngài đừng nên trách."
Ngày đó vào nhà này y quán về sau, Đế Tân cơ bản đem trong y quán tất cả mọi người gặp toàn bộ.
Tri thức uyên bác Tô Tiểu Ly, y thuật cao siêu Hồ Hỉ Mị, lại nhải Vương Tiểu Tiên, có chút chất phát Dương Đại Lang, quản gia kiểu dáng Dương Tiên Sinh.
Đế Tân tự nhận thân làm đương đại thương vương, kiến thức rộng rãi, nhưng lại nhìn không thấu trong này cho dù là một người.
Hơn nữa nhất làm cho hắn khó mà xem thấu, vẫn là trước mắt vị này họ Trần lão nhân.
Không biết Trần gia gia tìm ta chuyện gì?
Đế Tân nghiêm mặt lên.
Nếu ta cho ngươi biết, thương chi khí vận chuyển còn có cuối cùng ngắn ngủi 28 năm, ngươi có gì cảm tưởng?
Trần Hiên hỏi.
28.
Đế Tân hơi kinh hãi, sau đó nói, ta thương triều bây giờ đã trải qua gần 600 năm, phát triển cho tới bây giờ, phồn vinh hưng thịnh, bách tính an cư lạc nghiệp, vì sao chỉ có 28 năm quốc vận?
Bởi vì trên trời cái kia tiên thần muốn phạt thương, ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy kỳ quái, vì sao Bắc Hải Viên Phúc Thông còn có cái kia một ít chư hầu đột nhiên liền phạt thương?
Đây chính là sinh ra loạn tượng điểm báo.
Trần Hiên cười nói.
Đế Tân trong mắt lần nữa lộ ra vẻ kinh hãi, sau đó không cam lòng nắm quả đấm một cái.
Phải chăng cảm thấy bất công?
Trần Hiên nhìn về phía Đế Tân.
Là.
Ta thương triều cũng không việc xấu, bách tính yên ổn, kính thần kính tiên, nhưng cái kia tiên thần lại có gì lý do phạt thương?
Đế Tân trong lòng dâng lên một trận hỏa khí.
Ta chỉ có thể nói cho ngươi, đây là một trận tiên thần đánh cờ, thương triều bất quá là một quân cờ, bách tính cũng là quân cờ, bọn họ chỉ để ý bản thân mục tiêu, không thèm để ý thương triều cùng bách tính tồn vong.
Trần Hiên lần nữa cười cười.
Bọn họ dám.
Nếu bọn họ dám phạt thương, ta liền nghịch đám kia tiên thần.
Đế Tân âm thanh lạnh lùng nói, chém đinh chặt sắt.
Nhìn tới ngươi người này vương vẫn có chút quyết đoán.
Ta có một pháp, có thể giải thương triều nguy hiểm, ngươi có thể nguyện thụ chi?
Trần Hiên hỏi.
Đế Tân nguyện ý.
Gặp Trần Hiên gọi ra thân phận của mình, Đế Tân không có cảm thấy kinh ngạc.
Hắn đã nhìn ra, vị này Trần gia gia nhất định là một vị thế ngoại cao nhân.
Chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta lừa gạt ngươi?
Trần Hiên đột nhiên cảm thấy này Đế Tân có chút ý tứ.
Nói lô mang a.
Hắn tâm tư rồi lại cực nhỏ.
Này đáp ứng cũng có chút quá loa.
Trần gia gia chi ngôn, ta tự nhiên sẽ phân rõ thật giả.
Nói lời này thời điểm, Đế Tân biểu hiện ra một cỗ nồng đậm tự tin.
Đừng nhìn Đế Tân bình thường không có quý củ, nhưng lại vốn có đặc biệt nhân cách mị lực cùng quyết đoán.
Bằng không Đế ất cũng sẽ không đem thương triều giao phó cho hắn.
Ta có một tôn nữ, tên là Hồ Hỉ Mị, nàng khổ luyện y thuật, thông biết thảo dược dự tính, chỉ dựa vào khả năng, liền có thể chữa cho tốt gần 99% tật bệnh. Ta có thể phái nàng nhập thương, truyền xuống minh học, tận lực để cho bách tính không còn bị ốm đau làm hại.
Trần Hiên nói,
ngươi có thể cho nàng chức vị gì?
Nếu hồ thần y thật có này có thể, ta nguyện ý mời nàng chấp trưởng ta thương triều ngự y điện, quản lý thương triều tất cả thời thuốc.
Đế Tân trong mắt dị sắc liên tục.
Một bên Phí Trọng mấy lần muốn nói, bởi vì hắn biết rõ, vị kia hồ thần y mặc dù sắc thực y thuật cao siêu, hơn nữa coi như thật có lão nhân này tuổi như vậy thần, nhưng là cũng không thoát khỏi được thân làm nữ nhân sự thật. Thương triều phát triển đến nay đã có gần 600 năm, hạ triều cũng phát triển hơn 1000 năm, cho tới bây giờ liền không có nghe nói nữ nhân nào có thể vào triều làm quan, huống chi là ngự y điện thủ tọa.
Có lẽ trước kia có phụ tốt đến trọng dụng, đó cũng chỉ là trường hợp đặc biệt.
Nhưng nhìn đến Đế Tân dạng này, hắn thật sự là không dám mở miệng.
Ta còn có một tôn nữ cùng tôn tử, phân biệt tên là Vương Tiểu Tiên, Dương Giao. Hắn hai tinh thông kỳ kỹ, có thể dùng phàm tục chi lực sáng tạo kỳ tích.
Nếu thương triều cho hắn hai người, là đủ bảo bách tính áo cơm vô ưu, mỗi năm bội thu.
Trần Hiên lần nữa nói,
ngươi lại có thể cho bọn họ chức vị gì?
Hai người này đã có như thế thần dị, cái kia ta nguyện ý tại thương triều xây lại một viện, tên là Kỳ Kỹ Viện, bọn họ có thể vì Kỳ Kỹ Viện viện trưởng, địa vị cùng thượng đại phu ngang bằng.
Đế Tân trong lòng lại là vui vẻ.
Mặc kệ từ lúc nào, thiếu nhất chính là nhân tài.
Hơn nữa, Đế Tân rất muốn nhất chính là loại này sáng tạo cái mới, có thể đánh vỡ thương triều sơ cứng hình thức nhân tài.
Lớn,
lớn.
Phí Trọng lại hoảng, lần này hắn nhịn không được mở miệng.
Vừa mới cái kia Hồ Hỉ Mị còn chưa tính, nếu như y thuật chân kỳ ép quần hùng,
nói rõ là thật có năng lực đảm nhiệm cái kia ngự ý điện đứng đầu vị trí. Thế nhưng là này tinh thông kỳ kỹ là cái gì quỷ? Đại vương bởi vì bọn họ độc mở một viện, địa vị còn cùng thượng đại phu ngang bằng. Nhưng là đế tân tại trường Phí Trọng một chút về sau, Phí Trọng không dám nói tiếp nữa. Đằng sau ta, là ta tôn nữ Tô Tiểu Ly, ngươi cũng đã rất quen thuộc. Tiểu Ly học thức, thông cổ Bắc Kim, hán kiến đến giải, có thể xưng thương triều số 1. Không chút nào khoa trương nói, Tiểu Ly có thể xưng quốc sĩ vô song. Trần Hiên khẽ ngẩng đầu, lần nữa nhìn về phía đế tân. Ngươi lại nguyện ý an bài chức vị gì? Tiểu Ly cô nương học thức bên bác, xác thực chính là bất thế kỳ tài, ta nguyện ý lấy thừa tướng chi vị, mời Tiểu Ly cô nương nhập ta thương triều. Đế tân ha ha cười vài tiếng. Chương 202, đế tân quyết đoán. Không biết là không phải Trần Hiên ảo giác, hắn tổng cảm thấy tiểu tử này có chút không nói ra được hèn mọn, có loại bản thân trồng cải trắng bị heo vòng cung cảm giác. Lúc này một bên Phí Trọng kêu to lên tiếng. Đại vương, không muốn a. Hắn mặc dù không nghĩ quét đế tân hào hứng, nhưng là nghe được đế tân nói phải lấy thừa tướng chi vị đối đãi, hắn thực sự nhịn không được. Thừa tướng, có lầm hay không, thương triều thừa tướng cũng chỉ có một, cái kia chính là Thương Dung. Hắn chính là tiên vương trợ thủ đắc lực, tại thương triều đức cao vọng trọng, thậm chí ngay cả đế tân đều muốn nghe Thương Dung lời nói. Muốn là đại vương để cho nữ nhân này vào cung làm thừa tướng, cái thanh kia Thương Dung đặt ở nơi nào? Thương Dung không thể tức chết. Tiểu Ly cô nương tài học, là đủ đảm nhiệm thừa tướng chức vụ vị. Đế tân kiên định nói. Thế nhưng là quần thần sẽ không đồng ý a. Phí Trọng đều nhanh khóc ra thành tiếng. Quần thần, này đại thương là ta quyết định. Đế tân hung ác trợn mắt nhìn Phí Trọng một chút, Phí Trọng lại không dám nói thêm nữa. Vì để tránh cho ngươi cảm thấy ta lừa gạt ngươi, ta sẽ nhường bọn họ phơi bày một ít bản thân tài học. Hỉ Mị, Trần Hiên nói. Hồ Hỉ Mị chậm rãi đi tới, cầm trong tay một quyển sách, đối với Đế tân nói, này là ta phí hết tâm huyết biên chế sách thuốc, bên trong có 9999 loại chứng bệnh phương thức trị liệu. Nếu ta nhập thương, ta nguyện ý đem cuốn sách này chuyển khắp thương triều từng cái y quán, tranh thủ để cho bách tính không tật. Dựa vào cuốn sách này, Hồ cô nương có thể đảm nhiệm ta thương triều ngự y điện điện chủ chi vị. Đế tân nhìn xem Hồ Hỉ Mị trong tay thư, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Nếu có thể đem cuốn sách này truyền ra, đây chính là bất thế chi công. Tuy nói ra ra không biết vì sao tán thành ngươi, nếu có một ngày ngươi ngu ngốc sợ hãi, ta đem sẽ không lại phụ tá ngươi. Hồ Hỉ Mị nói. Này đế tân cùng bản thân đoạt thị tan thủ còn không có cái đâu. Đúng là nên như thế. Đế tân nghiêm mặt nói. Dương Giao. Trần Hiên lại kêu một tiếng. Một cái thanh sam thanh niên đi tới, bây giờ Dương Giao nhìn qua rất gầy yếu, rất có người đọc sách phong thái, tại hắn trên tay còn cầm một vật. Thương Vương, vật này ta xưng là lưỡi cày, là đi qua gia công cải tiến cái cày lệ chi sớm nhất một loại xe trượt tuyết, vật này càng thêm dùng ít sức, càng thích hợp trồng trọt. Trừ cái đó ra, ta còn tinh thông lấy tạo giấy thuật cùng luyện sắt thuật. Tạo giấy thuật tạo ra tràng giấy càng thích hợp viết, trọng yếu nhất có thể đại lượng sinh sản, có thể phổ cập cho bình dân bách tính, dễ dàng cho gánh chịu văn hiến, mở dân trí. Ta nắm trong tay luyện sắt thuật luyện ra thiết, hán độ tinh khiết cực cao, chế tạo binh khí càng thêm sắc bén. Đế tân nhịn không được cao hứng kêu to, đơn nhất cái lưỡi cày, hắn có lẽ nhìn không ra cái gì. Nhưng là này tạo giấy thuật hòa luyện thiết thuật, quả nhiên là tuyệt không thể tả. Thương triều bách tính phần lớn dân trí không ra, chỉ có những cái kia chư hầu vương tộc cùng những nô lệ kia chủ mới có tiền tài cung cấp con cái đọc sách. Điều này cũng làm cho tạo thành triều cương một mực bị những người kia cho cầm giữ. Mỗi lần đế tân có tuyển bạt hàn môn tâm tư, cũng sẽ bị đè xuống. Hắn cần bồi dưỡng mình lực lượng, nay tạo giấy thuật chính là một thời cơ. Mà luyện sắt thuật, càng là như vậy. Thương triều địa vị là từ vũ lực trấn áp. Một cái binh khí tốt có thể khiến cho binh sĩ chiến lược bay vụt. Luyện sắt thuật xuất hiện, có thể càng thêm củng cố thương triều địa vị. Tiểu Tiên. Trần Hiên lần nữa kêu một tiếng, Vương Tiểu Tiên ôm một cái dương lớn đi ra. Thương Vương, ta hiện tại chế tạo ra xà bông thơm những vật này, có thể tăng lên bách tính chất lượng sinh hoạt, ta chế tạo ra phân bón, có thể xúc tiến cây lương thực sinh trưởng. Đương nhiên, nhất làm cho ta đắc ý một dạng vật, thậm chí có thể khống chế sinh dục, hắn xưng là tránh. Vương Tiểu Tiên nói còn chưa dứt lời, Trần Hiên tranh thủ thời gian ho hai tiếng. Nha đầu này, không biết xấu hổ sao? Không sai, không sai, những vật này dùng tại dân sinh, không thể so với tạo giấy thuật hòa luyện thiết thuật kém. Đế tân hương phấn nói, đặc biệt là cái kia không chế sinh dục đồ vật, thậm chí ngay cả Trần Lao gia tử đều có chút động dung, có thể thấy được hắn trình độ chân quý. Tiểu Ly, ngươi tới đi. Trần Hiên lại vẫy vẫy tay. Tô Tiểu Ly chậm rãi đi lên trước, Đế tân một đôi mắt liền không rời ra, trong mắt càng là lóe ra một cố cùng trung trí hướng cảm giác. Đại vương, ta liệt ra 10 đầu tân chính, nếu có thể thuận lợi áp dụng, chắc chắn để cho thương nâng cao một bước. Tô Tiểu Ly cũng không có nói nhảm nhiều như vậy. Nhưng là Tô Tiểu Ly lại nhất đến Đế Tân coi trọng. Như thế, chính là ta ba cái tôn nữ cùng một cái tôn tử, Thương Vương có thể hài lòng. Trần Hiên hỏi. Hài lòng, đa tạ Trần gia gia vì ta thương triều đưa tới như thế lương tài, ta nhất định sẽ để cho bọn họ tại thương triều mở ra quyền cước. Đế Tân cao hứng nói. Ngày mai, ta nhất định sẽ bằng lòng trọng lễ nghi, mời mấy vị nhập ta thương triều làm quan. Chỉ là Trần gia gia. Đế Tân trong lòng bây giờ còn tại tính toán của con, hắn đã minh bạch Trần Hiên đưa cho chính mình đề cử bốn người, tất cả đều là bất thế kỳ tài. Rơi vào trong tay mình liền có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Có thể bồi dưỡng được dạng này bốn người Trần gia gia, như vậy nên như thế nào lợi hại? Hắc, ngươi còn muốn đem chúng ta toàn bộ bao không được. Ta chính là phương ngoại chi nhân, không có khả năng vào triều làm quan. Trần Hiên cười cười, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, ta để cho Tiểu Ly nhập ngươi lại thường, ngươi cũng đừng thèm nàng thân thể, bằng không. Đế Tân Hoa Cúc siết chặt, ngượng ngùng nói, không dám. Không dám. Trần gia gia, ta ngày mai lại đến. Tại Đế Tân gia cửa về sau, Tô Tiểu Ly cười nói, gia gia, coi như hắn là thường triều đại vương, cái kia cũng không khả năng như vậy dễ như trở bàn tay để cho chúng ta vào triều làm quan, thậm chí là đăng lâm cao vị a. Húng chi trả lại cho ta hứa hẹn thừa tướng chi vị. Trần Hiên lại cười lắc đầu, không, hắn sẽ làm cũng còn được đến. Thương triều cuối cùng đã có hơn 500 năm, thương vương cũng đổi 30 mấy, nhưng là Đế Tân tuyệt đối là đặc thù nhất một cái. Hắn có hùng tâm, dám xông vào, dám đánh phá lề thói cũ, trọng yếu nhất là hắn phản nghịch. Trong phong thần diễn nghĩa, thương vương ân thọ cũng chính là Đế Tân, tại kế vị trước đó, phụ thân hắn Đế Ất đem Đế Tân ủy thác cho đi Văn Trọng. Về sau Đế Tân, văn có thái sư Văn Trọng, võ có trấn quốc võ thành vương Hoàng Phi Hổ, tăng thêm thừa tướng Thương Dung, Hoàng Thúc So làm phụ tá. Văn có thể an bang, võ có thể định quốc. Trong cung có Phát Khương Thái Hậu, Tây cung Hoàng Phi, Hinh Khánh cung Dương Phi, ba cung hậu phi cố đều là đại thần hoặc là chư hầu thân thuộc, dùng cái này vững chắc quan hệ. Đế Tân có thể ngồi hưởng thái bình. Như vậy xem xét, hoàn toàn chính là thiên hồ bắt đầu. Chỉ cần Đế Tân không tìm đường chết, như vậy thương triều định sẽ không ở trên tay hắn suy tàn. Thế nhưng là, Đế Tân không phải loại kia gìn giữ cái đã có chi quân, hắn có ý tưởng, có chí lớn. Đế Ất an bài, ngược lại trói buộc lại Đế Tân. Những cái kia triều thần nhưng dù sao coi hắn là hài tử lừa gạt, hơn nữa vì giữ vững bản thân lợi ích, đem Đế Tân tất cả ý kiến cùng cải cách tất cả đều đè xuống. Thời gian lâu dài, Đế Tân đương nhiên thấy chán, hắn trong xương cốt phản nghịch triệt để bộc phát. Tất nhiên phiền, vậy liền hủy diệt. Đã các ngươi không cho ta làm minh quân, cái kia ta liền làm hỗn quân. Đích thân hắn tống táng thành hang, tống táng thương Giang Sơn. Chương 203, ta tiến cử. Cho nên, Đế Tân trên người hội tụ hai thái cực. Nếu quá mức cực đoan, hắn liền sẽ triệt để mất khống chế, tựa như phong thần diễn nghĩa chúng cái kia dạng, tàn nhẫn vô tình, hoang dâm vô đạo. Nhưng, nếu như có thể đem nó mang lên quỹ đạo, như vậy Đế Tân chính là một đời minh quân, cũng là đánh vỡ phong thần lượng kiếp thời cơ. Thương cũng không nhất định sẽ bại rơi. Chính là nhìn chúng điểm ấy, Trần Hiên mới dám tại Đế Tân trên người đặt cược. Nhân vương gánh chịu lấy nhân đạo, muốn nhân đạo hưng thịnh, vậy liền cần một người tốt vương. Đế Tân chính là một lựa chọn tốt. Hồng Quân tất nhiên tách rời ra tiên phàm, muốn triệt để áp chế nhân đạo. Như vậy Trần Hiên nghĩ chính là, ngươi đem ta đánh rất phàm trần, cái kia ta nhân đạo chỗ tính vĩnh viễn không tiên. Hắn để cho Tam Yêu cùng Dương Giao học tập nhiều đồ như vậy, chính là muốn để cho người phàm tục chẳng phải ỷ lại tiên thần. Trần Hiên muốn thành lập là vật triều, tụ nhân đạo khí vận, ngưng tụ mệnh cách chi lực, tập bách tính niềm tin, đúc thành vô thượng hoàng triều. Một ngày kia, bình thường cũng có thể thắng tiên. Hồng Quân, trận này đỏ sức, như vậy mở màn. Trần Hiên thì thảo. Mà Gia Y quán phí trọng, đi theo Đế Tân bên người, sắc mặt trắng bệch, thân thể đều đang không ngừng rung động. Lớn. Đại vương, ngài thật nếu để cho những người kia vào cùng, đồng thời cho bọn họ những cái này hứa hẹn trước quan a. Những người kia tài năng ngươi cũng thấy đấy, ta không có khả năng từ bỏ. Trần Gia Gia nói, thương triều chỉ có 28 năm quốc vận, cùng ngồi chờ chết, cái kia ta vì sao không thể cùng tiên đấu, cùng những cái kia tiên thần đấu. Đế Tân ngẩng đầu nhìn lên trời âm thanh lạnh lùng nói, "Đại vương, không thể a. Ta thương triều quốc lực cường thịnh, làm sao có thể chỉ có 28 năm? Cái gì tiên thần, bất quá là cái kia lão đông." Lão tiên sinh nói mọ a. Phí Trọng cực lực khuyên giải nói, "Tha tin là có không thể tin là không." Đế Tân ánh mắt hơi rét, "Có thể. Nhưng nơi này mặt còn có ba tên nữ tử, hơn nữa ngài cho chức quan cũng quá, quá cao." Phí Trọng thận trọng nói, "Cái gì Ngự Y Điện điện chủ, cái gì Kỳ Kỹ viện viện trưởng, điều kỳ quái nhất, lại còn cho đi một nữ tử thừa tướng vị trí." Ta mẹ nó. Cao. Nếu không phải Trần Gia Gia phân phó, người ta còn chưa nhất định có thể để ý ta. Việc này đừng muốn nhắc lại. Đế Tân bất mãn nói, sau đó nhìn về phía Phí Trọng. Ánh mắt này, đem Phí Trọng chầm chầm tê cả da đầu. Đại vương, ngài có gì phân phó sao? Dạng này, sáng sớm mai lên triều thời điểm, ngươi liền nói ngươi gặp bốn cái kỳ nhân, muốn dẫn tiến cho ta, ta lại thừa cơ để cho bọn họ vào triều. Đế Tân suy tư chốc lát nói. Phí Trọng kém chút trực tiếp ngất đi. Ta thích cái mẹ rồi ta. Muốn là tự mình tiến tới dẫn tiến. Cho dù là một lần đắc tội trên triều đình tất cả mọi người, hắn mặc dù là lộng thần, thậm chí còn chiếm được gian thần danh hiệu, nhưng là còn chưa tới trở thành triều đình công địch cấp độ. Nhưng là bây giờ, Phí Trọng lúc này cảm thấy, vưu hồn thật sự là quá hạnh phúc. Chuyện xui xẻo này cho hắn, vậy hắn còn không bằng một cái dám sụp đổ nữ hoa cung. Làm sao? Ngươi có ý kiến? Đế Tân trợn mắt nhìn sang. Phí Trọng gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn khuôn mặt tươi cười, không. Không dám. Vì sao Phí Trọng cùng vưu hồn tại triều đình lăn lộn trên phong sinh thủy khởi? Dù là lại nhiều người dội nước bẩn bọn họ cũng sừng sững không ngã. Tất cả đều là bởi vì bọn họ không có A-C đi đến, chỉ có B-số. Cái kia chính là chỉ cần nghe theo đại vương phân phó là được, chỉ cần đại vương không ngã, vậy bọn hắn liền không sao. Tốt, vậy cứ thế quyết định A. Ngày mai nhìn ta thủ thế, ngươi liền thừa cơ dẫn tiến. Đế Tân hai tay phía sau lưng, vô cùng cao hứng hướng trong cung đi đến. Đến ngày thứ hai vào chiều sớm thời điểm, quân thần đứng ở hai bên, Đế Tân ngồi ở vị trí đầu. Thừa tướng Thương Dung cái thứ nhất ra khỏi hàng, nói, đại vương. Bây giờ Văn Thái sư không có ở đây, ngài có chút buông tuồng. Ngài là thiên kim thân thể, vì sao thường thường một mình xuất cung? Nếu là gặp nguy hiểm gì, cái kia lão thần làm sao hướng tiên đế bàn giao a? Đế Tân không để lại dấu vết hừ lạnh một tiếng. Lão gia hỏa này vẫn là trước sau như một biết nói chuyện. Ngay lúc sắp không quản được mình, liền chuyển ra văn thái sư, chuyển ra tiên đế. Thưa tướng, những cái này quả nhân đều hiểu, về sau sẽ không. Nghe được Đế Tân vừa nói như thế, Thương Dung liền thở dài một hơi. Thương Dung thân làm thừa tướng, đối với thương triều trung tâm là không thể nghi ngờ, chỉ là có chút ngu chung. Nhưng mà Đế Tân chuyện lại là nhất chuyện, nói, quả nhân gặp thừa tướng tuổi tác đã cao, xử lý chính sự sợ là có chút lòng có dư lực không đủ a. Thương Dung vội vàng nói, lao thần tuổi tác tuy cao, nhưng là vẫn như cũ có thể vì đại vương phân ưu giải nạn. Đế Tân thở dài một hơi, nhiều năm như vậy, thực sự là đáng thừa tướng, trước kia là ta không hiểu chuyện, về sau sẽ không. Thương Dung lập tức trong lòng run lên, cảm động lệ nóng doanh trọng, quỳ trên mặt đất liền bái hạ, kêu lên, tiên đế a, thần không phụ ngài phó thác, vương thượng rốt cục trưởng thành a. Thừa tướng không cần như thế, bây giờ ta thương triều chính vụ phong phú, cho nên ta suy nghĩ, muốn hay không lại thiết lập một cái thừa tướng chi vị. Đế Tân nói ra, ta chuẩn bị phân tả tướng cùng hữu tướng, thương thừa tướng vì tả tướng, thống lĩnh toàn cục, hữu tướng vì tả tướng phụ tá như thế nào? Đại vương, đối với cái này ta không có ý kiến gì. Nhưng là này hữu tướng nhân tuyển, phải thật tốt phân biệt. Thương Dung nói ra, hắn thấy, đại vương trưởng thành, học được ngăn được, đây là chuyện tốt. Hơn nữa hắn xác thực tuổi tác đã cao, xác thực cần tìm người nối nghiệp. Nhìn thấy Thương Dung nói như vậy, trên triều đình những đại thần kia nguyên một đám trong mắt đều thả lục quang. Mà mẹ nó, đây chính là thừa tướng chi vị a. Tuy nói hữu tướng không bằng tả tướng, chỉ là bắt đầu tác dụng phụ trợ, nhưng là bọn họ đều có thể nhìn ra, này hữu tướng chính là tả tướng người nối nghiệp, về sau nhất định sẽ là bách quan đứng đầu. Chức vị này là đủ để cho bọn họ đem chó đầu góc đều đánh ra. Bẩm đại vương, ta tiến cử một người. Bẩm đại vương, ta tiến cử. Trong lúc nhất thời, trên triều đình đều kêu loạn một mảnh, hận không được động thủ đánh người. Đều an tĩnh. Thương Dung quát to một tiếng. Đừng nhìn lao đầu nhi này lớn tuổi, nhưng là trung khí mười phần, hơn nữa hắn kêu ra đi một tiếng về sau, không một người dám phát biểu cãi lộn. Đại vương, ta có một người tiến cử, đó chính là thượng đại phu Mai Bá, hắn đức hạnh gồm nhiều mặt, làm quan 30 năm, tác phong tìm không ra một tia tì vết. Thương Dung nói ra. Đối với cái này cá nhân tuyển, quần thần đều không có gì lớn dị nghị. Đệ nhất, nhân tuyển này là Thương Dung nói ra, thứ hai, Mai Bá quả thật có tư cách này. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên một thanh âm vang lên, "Đại vương, ta có một người tiến cử, người này là Hải Ngoại Phương Sĩ, học nghiên cứu thiên nhân, nếu có thể nhập ta hướng đường, tuyệt đối là ta đại thương phúc phận." Vưu Hồn cùng nhìn đồ đần một dạng nhìn xem Phí Trọng, thuận tiện còn len lén lui về phía sau rời mấy bước, cùng Phí Trọng kéo dài khoảng cách. Hắn thật rất muốn hỏi Phí Trọng có phải điên rồi hay không. Bản thân bất quá là ăn hạt đậu đem bụng ăn hỏng. Vưu Hồn hoài nghi Phí Trọng ăn bậy đồ vật đem đầu góc ăn hỏng rồi, lại dám cùng thừa tướng chờ ở đây quốc gia đại sự nhấc lên đoạt kiêng, ngại bị chết không đủ nhanh nha. Nhưng là Phí Trọng trong lòng cũng đáng a. Lúc này hắn đỉnh lấy mắt quần thâm, một đêm đều không ngủ ngon, vẻ mặt cầu xin giống như là chết rồi cha mẹ. Chương 204, Tam yêu vào triều đường. Trên triều đình những người khác cũng là một mặt kinh ngạc nhìn xem Phí Trọng. Mỗi người bọn họ đều biết Phí Trọng, biết rõ hắn là đại vương sùng thần, nhưng không nghĩ đến Phí Trọng gan lớn đến công nhiên cùng thừa tướng Thương Dung đối đầu. Ngay cả Vưu Hồn lại cùng Phí Trọng kéo ra một chút khoảng cách. Này Sa Diêu, đừng đem bản thân chỉ liên đối đến. Lớn mật. Lúc này Thương Dung quát chói tai lên tiếng. Thừa tướng chi vị, thế nhưng là có thể tùy tiện trao tặng ra ngoài. Cái gì hải ngoại cao nhân, ta xem chính là lừa đảo. Phí Trọng, ngươi an cái gì tâm? Phí Trọng dọa đến tóc thẳng rung động, nhất thời đều tiếp không lên lời nói, lại không dám nhìn về phía đại vương xin giúp đỡ. Trong lòng của hắn ủy khuất vô cùng. Khụ khụ. Thương thừa tướng, lời ấy sai rồi. Phí Trọng tất nhiên dám liều mình dẫn tiến, đã nói lên cái kia hải ngoại cao nhân có chút năng lực. Phí Trọng, ngươi nói một chút cao nhân kia tình huống cụ thể. Đế Tân phất ống tay áo một cái. Thương Dung sắc mặt mặc dù không dễ nhìn, nhưng là cũng không tốt ngỗ nghịch Đế Tân. Nhưng lại Phí Trọng, cắn răng một cái, chỉ có thể một con đường đen rốt cuộc. Bẩm đại vương, kỳ thật này hải ngoại cao nhân tổng cộng có 4, thứ nhất y thuật cao cường, có thể sinh tử thịt người bạch cốt, có thể trao tặng ngự y điện điện chủ chức vị, còn có 2 vị tinh thông kỳ kỹ, thần dị phi thường, ta đề nghị đại vương mới đứng kỳ kỹ viện, đem bọn họ an trí trong đó, bổ nhiệm làm viện trưởng. Vị cuối cùng chính là quốc sĩ chi tài, cần dùng thừa tướng chi vị đối đãi. Hoang đường, hạng gì hoang đường? Phí Trọng, ngươi còn dám hồ ngôn loạn ngữ, hiện tại liền đem ngươi kéo ra ngoài hỏi trạm. Thương Dung lập tức nổi giận. Đại vương, ti chức liều chết can gián, 4 người này thật có bản lãnh lớn, nếu ta thương triều có được, thực sự là ta thương chi phúc. Phí Trọng lần nữa cao giọng nói. Ngay cả Vưu Hồn giật nảy mình. Thảo, tên này uống lộ thuốc, còn liều chết can gián. Bình thường không thấy được đồ chó này như vậy hái quốc ca. Xem như Đế Tân bên người lộng thần, hai người bọn họ mỗi ngày nhiệm vụ chính là khoác lác đánh giấm lấy đại vương vui vẻ. Sau đó bản thân thu chút hối lộ, cuộc sống tạm bợ không biết quá nhiều thoải mái. Hắn khẳng định, Phí Trọng điên. Bản thân muốn cách xa một chút. Phí Trọng, ngươi. Thương Dung khí thẳng phát run. Ấy, thừa tướng không nên quá kích động, ta cảm thấy Phí Trọng nói có đạo lý. Nếu không, cứ như vậy đi. Ta tự mình dẫn 4 người kia vào cùng, lấy hiển lộ rõ ràng ta thành ý. Đế Tân nói ra. Đại vương. Thương Dung dùng một loại khó có thể tin biểu lộ nhìn xem Đế Tân. Đại vương, tuyệt đối không thể a. Đại vương, còn mời nghĩ lại. Quần thần cũng là bắt đầu ồn ào, dù sao này không phải là cái gì việc nhỏ. Ngay cả một mực không nói chuyện so làm đều mở miệng. Việc này, quyết định như vậy đi, ngày mai tiếp cái kia bốn vị cao nhân vào cung. Các ngươi cũng không cần nghĩ phức tạp như vậy, bốn người này nếu là phí trọng tiến cử, nếu như bốn người kia cũng không có cái gì tài học, chỉ là mua danh chuộc tiếng hạng người, vậy các ngươi liền chém phí trọng. Đế Tân cao giọng nói, thái độ cực kỳ kiên quyết. Phí trọng. Quần thần gặp Đế Tân kiên trì như vậy, cũng không tiện nói gì. Chính yếu nhất bọn họ cảm thấy, bây giờ Triều Cương đều bị bọn họ cầm giữ, coi như nhiều tiến đến bốn người thì sao? Bốn người kia mặc dù nhìn qua cư tại cao vị, nhưng là không thực quyền a. Coi như là cho đại vương giải buồn a. Hôm nay, phí trọng tiến cử có công, ban cho hoàng kim trăm lượng, nếu ngày sau bốn người kia có công, cũng coi như phí trọng một phần. Đế Tân lần nữa nói, tạ ơn đại vương. Phí trọng lúc này mới lộ ra một điểm nụ cười, hắn liều sống liều chết vì cái gì, chẳng phải vì một chút chỗ tốt. Nhưng lại một bên Vưu Hồn nghe được phí trọng chiếm được như vậy nặng nề ban thưởng, trong lòng đống nhiên máy động. Hắn này mới phản ứng được, đại vương trước đó chuẩn bị kỹ càng hữu tướng vị trí, còn đáp ứng thống khoái như vậy, đó là đã sớm cùng phí trọng thông đồng tốt rồi à. Nghĩ như vậy, Vưu Hồn lập tức lệ rơi đầy mặt. Phí trọng hoàn thành đại vương sai sự, khẳng định càng thụ coi trọng. Thằng hề nhất định là chính hắn. Ai nha? Đều do mình ở nữ hoa cung thả mấy cái kia cái rắm. Vừa vặn, hai anh em này lướt nhau, nhìn đối phương thời điểm, trong mắt lấp lóe vẻ hâm mộ. Phí trọng hâm mộ Vưu Hồn không cần tiếp nhận nguy hiểm lớn như vậy, Vưu Hồn hâm mộ phí trọng có thể càng thêm đến đại vương coi trọng. Đến ngày thứ hai, nghe nói Thương Vương muốn tiếp bốn vị cao nhân vào cung, toàn bộ triều đình đều sôi trào lên, bọn họ đều muốn nhìn xem cái kia bốn cái cao nhân chân diện mục. Làm Đế Tân giá Lâm Vô Trần cư thời điểm, dân chúng tất cả đều xông tới. Quả tự mình đi mời bốn vị cao nhân vào cung. Đế Tân một mặt hưng phấn, bước vào Vô Trần cư bên trong. Những thị vệ kia muốn đi vào, nhưng lại bị quát lui. Lúc này Trần Hiên cùng Dương Thiên Hữu mang theo bốn tiểu đứng ở trong nội đường. Ngươi có thể tự mình đến đây, nhìn ra ngươi thành ý rất đủ. Hiện tại, ngươi còn có đổi ý cơ hội, nếu bốn người bọn họ vào cung, ngươi sẽ cùng tiên thần đấu, đấu với trời. Trần Hiên nói ra. Trần gia gia, ta không cam lòng vì cái kia tiên thần khoảng trường, cũng không muốn để cho thương ở trên tay của ta đoạt tuyệt. Ta, còn muốn đụng một cái, mời Trần gia gia thành toàn. Đế Tân cung kính hành lễ một cái. Tiểu Tiên, Tiểu Ly, Thỉ Mị, Đại Lang, các ngươi cũng giống như vậy, nếu không muốn tham dự đại thế chi tranh, ta cũng không cưỡng bách các ngươi. Trần Hiên nhìn về phía Tô Tiểu Ly bọn họ. Gia gia, tỉ muội ta ba người là ngài bồi dưỡng mà ra, ngài ý chí nguyện chính là chúng ta ý chí, nếu có thể đến giúp gia gia, dù chết không hối. Tô Tiểu Ly trầm giọng nói. Hồ Hỉ Mị cùng Vương Tiểu Tiên cùng nhau gật đầu. Dương Giao hướng về Trần Hiên thi lễ một cái, nếu không có Trần gia gia, liền không có ta Dương Giao hôm nay, Dương Giao cũng không hối. Tất nhiên dạng này, vậy các ngươi liền đi đi. Trần Hiên khoát tay áo. Tô Tiểu Ly bọn họ cùng Trần Hiên cáo biệt, sau đó cùng tại Đế Tân về sau. Nhìn qua Tô Tiểu Ly bọn họ rời đi bóng lưng, Trần Hiên đối với bên người Dương Thiên Hưu nói, nếu ngươi không muốn để cho Dương Giao mạo hiểm, có thể đem hắn cứ gọi trở về. Chuyến đi này, sinh tử khó liệu. Đấu với trời, nói nhẹ nhõm, ngẫu nghịch thiên ý lại là biết bao khó. Đây chính là liên thông thiên vị này thánh nhân cũng không làm thành sự tình. Dù là Trần Hiên đã bố cục tốt rồi tất cả, nhưng là không phải đã tính trước. Trần Lao tiên sinh, Đại Lang nói đúng, chúng ta mệnh cũng là ngài cứu, vì ngài làm chút chuyện lại như thế nào? Dương Thiên Hữu cười cười, nếu Đại Lang có thể vì nhân tộc mưu phúc chỉ, ta lấy làm vinh. Mà lúc này, Đế Tân cũng là Tô Tiểu Ly bốn người dẫn ra ngoài. Khi bọn họ đi ra một khắc này, tất cả mọi người là một mảnh xôn xao. Bọn họ cho rằng, cái gọi là cao nhân cũng là loại kia tiên phong đạo cốt dâu bạc lao ra ra, kết quả lại là bốn vị thanh niên, chủ yếu nhất là, trong này còn có ba cái nữ tử. Đại vương mời cao nhân, chính là bốn người này. Không thể a. Nghe nói đại vương còn phải cho bốn người này cao vị, đây không phải huyên náo chơi nha. Nói đúng là a. Ta còn tưởng rằng đương đại thương vương là minh quân, kết quả chờ văn thái sư đi thôi về sau, liền bại lộ hoa mắt ủ thai bản tính. Các ngươi nhìn ba nữ tử kia, dung mạo thượng giai, dáng người hiểu điệu, ta hoài nghi vương thượng chính là lấy chiêu nạp hiện tại lý do đến cho tự chọn mỹ nhân đây. Tuyển mỹ nhân? Không nên a. Tuyển mỹ không phải mời làm phi sao? Người đây liền không hiểu được, chúng ta đại vương muốn chơi điểm kích thích chứ, quân chủ cùng thần tử, nhiều kích thích. Khu khu. Chương 205, xiển giáo phản loạn bắt đầu. Tuy nói để lệnh có chút xa, nhưng là dân chúng nhìn xem Đế Tân sau lưng Tô Tiểu Ly bọn họ, tất cả đều là vẻ thất vọng. Loại sự tình này vốn là cùng bọn họ không có cái gì bản thân quan hệ, nhưng là bây giờ đối với Đế Tân cử động, tất cả đều là nghĩa xấu. Đế Tân phong bình, một lần liền ngã xuống đáy cốc. Tô Tiểu Ly đi theo Trần Hiên bên người tu hành nhiều năm như vậy, đạo hạnh cũng không thấp, tự nhiên có thể nghe rõ những người dân này lại nói cái gì. Nàng hỏi, bách tính không biết trận tướng, cảm thấy ngươi ngu ngốc, ngươi không giải thích một chút sao? Đế Tân nói, giải thích, cần gì giải thích? Ngôn ngữ mãi mãi cũng chẳng bệnh, chỉ có hiệu quả, tài năng ngăn chặn những người kêu miệng. Cứ như vậy, Tô Tiểu Ly tam yêu một người liền cùng Đế Tân vào trong cung. Chỉ là đang trao tặng chức vị thời điểm, lấy buôn bán cho phép cầm đầu những đại thần kia lại nháo một trận. Bọn họ vốn cho rằng Đế Tân là tìm bốn cái giang hồ phiến tử, chỉ chờ đến lúc đó vạch trần, đem bọn họ đuổi đi ra là được rồi. Kết quả thế mà đến rồi ba cái hiểu điệu mỹ nữ cùng một cái thanh niên anh tuấn. Đây là muốn làm gì a? Thương Dung lấy buôn bán hướng không phụ nữ ngồi cao vị vì lý do, liều chết muốn ngăn lại Đế Tân. Kết quả Đế Tân xuất ra phụ tốt ví dụ, ngăn chặn Thương Dung bọn họ miệng. Thương Dung lúc rời đi là ủ rũ. Đại vương trưởng thành, lão thần đã không còn được, hy vọng Văn Thái sư thật sớm trở về, ước thúc một chút đại vương. Từ Tô Tiểu Ly bọn họ vào cung bắt đầu, Đế Tân liền cùng bốn người bọn họ nhập ngự thư phòng. Này vừa đi vào, chính là dòng dã 10 ngày. 10 ngày, Đế Tân đều không có vào chiều sớm, cũng không có đi hậu cung, này có thể lo lắng đám đại thần. Đặc biệt là trên phố cũng bắt đầu lưu truyền nói, hơn nữa càng ngày càng không hợp thói thường. Cô ta nhà tiểu thúc tử nhị nhi tử bạn thân huynh đệ là trong vương cung hộ vệ, căn cứ tin tức xác thật, vương thượng đã 10 ngày không có lên tàu triều, này 10 ngày hắn đều tại trong ngự thư phòng, buổi tiếp hắn chỉ có cái kia bốn cái gì hải ngoại cao nhân. Hơn nữa, ta còn nghe nói, này 10 ngày bên trong ngự thư phòng thường xuyên truyền đến đủ loại quái thanh. Chơi ạ, chuyện này cũng quá bất hợp lý rồi a. Cái kia bốn cái tên lường gạt gì bên trong không phải còn có cái nam, vương thượng cứ như vậy không ăn kiêng. Đại vương hoa mắt ù thai, đại vương hoa mắt ù thai a. Cũng không biết chúng ta bách tính về sau làm sao tự xử. Dù sao đủ loại lời đồn đại bay lời trời, đại thần trong triều cũng gấp trắng cả tóc. Lấy buôn bán cho phép làm đại biểu đám đại thần càng là quỷ cầu Đế Tân vào triều, thế nhưng là Đế Tân không thèm để ý. Lúc này trong ngự thư phòng, Đế Tân hồng quang đầy mặt, trong miệng liên tục tán thưởng, rượu, rượu a. Những cái này điều lệ vừa ra, cái kia người nào có thể đụng đến ta đại thương, bách tính cũng có thể an cư lạc nghiệp. Nay 10 ngày, Đế Tân khẳng định không có làm màu vàng, mà là cùng Tô Tiểu Ly mấy người đang thương lượng thương triều phương hướng phát triển. Hơn nữa một thiên chỉnh đốn và cải cách văn thư cũng đã thành hình. Đại vương, bây giờ chỉnh đốn và cải cách điều lệ mặc dù làm xong, nhưng là sau đó khẳng định có rất lớn bán ngược. Tô Tiểu Ly nói. Không sao, nếu ai từ đó cản trở, cái kia ta liền giết hắn. Đế Tân đứng dậy, trong mắt sát cơ hiển lộ. Trước đó hắn không dám khai sát giới cưỡng ép trấn áp, đầu tiên là bởi vì Văn Thái sư tại, thứ hai liền là chính hắn cũng không đem cải cách ý nghĩ làm tỉ mỉ xác thực, có chút không có chỗ xuống tay. Bây giờ Văn Thái sư không có ở đây, lại có Tô Tiểu Ly bọn họ trợ giúp, Đế Tân trực tiếp mạnh mẽ lên. Ai dám ngăn cản hắn đường, hắn liền giết hay. Ta đại thương chính là chư hầu chế, tứ đại chư hầu thống soái 800 đường tiểu chư hầu, những cái này chư hầu vương riêng phần mình độc lập, quyền tự chủ quá lớn. Ta đề nghị đại vương trước đem những cái này chư hầu vương chiêu nhập triều đình hỏi một chút ý kiến, dù sao nếu là bọn họ không nguyện ý, vậy chúng ta cải chế rất có thể nhận cường đại lực cản. Tô Tiểu Ly nói. Tốt. Đế Tân nhẹ gật đầu, lập tức phát ra mệnh lệnh, để cho các chư hầu đến đây triều đình ý kiến. Cùng lúc đó, tại Tô Tiểu Ly bọn họ vào triều đình ngày thứ 11, Đế Tân cuối cùng là vào triều. Này mới khiến quần thần an một chút tâm. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung. Nguyên Thủy nhìn xem trước người Thái Ức chân nhân nhíu nhíu mày. Thái Ức, Na Cha sự tình ngươi còn không có làm tốt sao? Sớm ngày để cho hắn tẩy đi phàm tục chi thân, đoạn phàm tục chi niệm, về ta xiển giáo. Thái Ức chân nhân vẻ mặt buồn thiu, sư tôn, ta trước kia cũng xuống dưới đi tìm Na Cha, nhưng là hắn nói hiện tại chỉ muốn học tập, ta tìm không thấy đột phá khẩu cũng không biện pháp à. Học tập? Có ý tứ gì? Nguyên Thủy sửng sốt một chút. Chính là học đủ loại điển tịch, tính toán. Hơn nữa từ lần trước sự tình về sau, cái kia Lý Tịnh gặp ta một lần đuổi ta một lần, nhiệm vụ này sợ là không tốt lắm hoàn thành. Thái Ức nói ra. Tất nhiên hắn không chịu, vậy ta đây bên trong có một khỏa 24 phẩm thanh liên hạt sen, ngươi tìm cơ hội đưa Na Cha ứng kiếp, lấy kỳ hồn phách nhập thanh liên tử, hắn tự sẽ quý vị. Nguyên Thủy tay phất một cái, một khỏa tản ra huỳnh quang hạt sen rơi vào trong tay. Lúc trước Tam Thanh gặp 24 phẩm thanh liên giải thể, một người trên tay rơi một bảo, một người còn có một khỏa hạt sen. Là, sư tôn. Thái Ức vội vàng đáp ứng. Lúc này Phổ Đà Sơn rơi ra động, từ hàng đạo nhân ngoài đạo phủ rơi hạ một đạo đột quang. Trong động phủ Từ Hàng giống như là xúc động, đi ra lên tiếp. Bái kiến Nhiên Đăng sư thúc, không biết Nhiên Đăng sư thúc có gì muốn làm. Người tới chính là xiển giáo phó giáo chủ Nhiên Đăng đạo nhân. Từ Hàng, ta hôm nay đến đây là có chuyện tìm ngươi, chúng ta đàm phán một lần. Nhiên Đăng nói. Sư thúc mời. Từ Hàng nói. Hai người tiến vào động phủ về sau, Nhiên Đăng tế ra một khóa Phật châu, cái này khiến Từ Hàng một trận kinh ngạc. Nhiên Đăng sư thúc làm cái gì vậy? Hôm nay ta nói chuyện với ngươi nội dung, việc quan hệ ngươi ta về sau tiền đồ, ta biết ngươi biết, không thể để cho người thứ ba biết được, ngay cả Nguyên Thủy sư huynh cũng không được. Nhiên Đăng cười cười. Cái kia Nhiên Đăng sư thúc mời nói đi. Từ Hàng đạo nhân nói, ta đến đây là có một chuyện tốt tìm ngươi. Trước đó vài ngày, cái kia Tây Phương tiếp dẫn thánh nhân đi tìm ta, muốn mời ta nhập Tây Phương Phật môn, đồng thời nguyện ý cho ta cao vị. Nhiên Đăng thản nhiên nói thẳng. Từ Hàng đạo nhân đầu tiên là sững sờ, sau đó cười cười, cái kia Nhiên Đăng sư thúc khẳng định không đáp ứng đúng không? Ngài là cao quý ta xiển giáo phó giáo chủ, không cần thiết đi Tây Phương Phật môn. Nhiên Đăng lại lắc đầu, cũng không phải, ta đã đáp ứng. Từ Hàng lập tức kinh hãi, ánh mắt một trận lấp lóe, Nhiên Đăng sư thúc còn mời mau mau rời đi thôi. Chuyện hôm nay ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Từ Hàng, người người đều biết xiển giáo có thập nhị kim tiên, nhưng là chúng ta đều biết, thập nhị kim tiên bên trong, chỉ có Quảng Thành Tử mấy người đến Nguyên Thủy niềm vui. Ngay cả ta đây cái phó giáo chủ, cũng bất quá chỉ là Nguyên Thủy thủ hạ quản gia thôi. Nhiên Đăng cười lạnh tiếng. Bất kể là chỗ tốt, vẫn là linh bảo loại hình, ngươi xem có chúng ta phần sao? Người thiên tư không kém, vì sao chậm chạp không vào chuẩn thánh, còn không phải bởi vì tài nguyên quá ít? Từ Hàng một trận trầm mặc. Tây Phương tiếp dẫn thánh nhân hứa hẹn, chỉ cần ta nhập Phật môn, bọn họ liền giúp ta thành thánh, ngươi muốn là đi, không thể thiếu một cái Phật đà chính quả. Nhiên Đăng gặp Từ Hàng còn tại trầm mặc, lần nữa cười cười. Chẳng lẽ ngươi cho rằng Nguyên Thụy không biết người tốt nữ trang sự tình?
Chương 206, cá ướp muối Na Cha. Từ Hàng thân thể chấn động mạnh một cái. Nhiên Đăng sư thúc nói cái gì ta không biết?
Không biết.
Vậy ngươi cho rằng Nguyên Thụy vì sao đối với ngươi lãnh đạm như vậy, liền linh bảo đều chỉ ban thưởng một cái ngọc tịch bình?
Còn không là bởi vì hắn phát hiện ngươi bí mật, cảm thấy ngươi hữu nhục môn phong.
Hơn nữa ta hoài nghi, Nguyên Thụy lúc ấy tại lấp kín thần bảng thời điểm, đem ngươi cũng viết lên đi.
Nhiên Đăng cười lạnh nói, chỉ cần ngươi đáp ứng, đến lúc đó cùng ta cùng một chỗ nhập Phật môn, tuyệt đối phải so đợi tại xiển giáo tốt hơn nhiều.
Từ Hàng lại là một trận trầm mặc về sau, đã có chút ý động.
Bây giờ phong thần lượng kiếp tương khải, ngươi còn có thời gian cân nhắc, đã suy nghĩ kỹ nói cho ta biết.
Nhiên Đăng nói,
sư thúc, trừ ta ra, ngươi còn chuẩn bị khuyên những người khác sao?
Từ Hàng hỏi.
Đương nhiên, chỉ cần chúng ta đi càng nhiều người, tại Phật môn lại càng đứng được ở theo hầu.
Nhiên Đăng đương nhiên nói.
Nhưng nếu chúng ta phản môn mà ra, về sau sư tôn nơi đó.
Từ Hàng vẫn còn có chút lo lắng.
Dù sao Nguyên Thủy thế nhưng là thánh nhân chí tôn, muốn là bọn họ phản môn, khó bảo toàn sẽ không bị đánh chết.
Không cần lo lắng, Tây Phương hai vị thánh nhân sẽ bảo vệ chúng ta bình an, bàn về tích mệnh, ta còn ở trên ngươi.
Nhiên Đăng nói.
Cái kia Nhiên Đăng sư thúc cho ta suy tính một chút.
Từ Hàng nói.
Thiện.
Nhiên Đăng nói xong, liền từ biến mất tại chỗ.
Tại Từ Hàng động phủ dừng lại chốc lát về sau, Nhiên Đăng quyết định một cái phương hướng đi.
Người ta tiếp dẫn thánh nhân nói, chỉ cần hắn dẫn đi càng nhiều người, vậy sau này phúc lợi đãi ngộ lại càng tốt.
Nhiên Đăng vì sao tích cực như vậy, còn không phải là vì về sau ngày tốt lành.
Cầu Nhật thần hư tử cho ta Nhiên Đăng chờ lấy, chờ ta thực lực đại tiến, không đem ngươi lấy ra đốt đèn trời để tiết mối hận trong lòng.
Vô Trần cư bên trong, Trần Hiên đối với Dương Thiên Hữu nói, Thiên Hữu, ta ra cửa một chuyến, trong nhà liền giao cho ngươi chiếu cố.
Dương Thiên Hữu lên tiếng, sau đó Trần Hiên liền hóa thành độn quang đi xa.
Hắn phương hướng là Trần Đường Quan.
Trần Đường Quan chính là thương triều trọng yếu cửa ải, hắn muốn đi làm một chút bố trí, thuận tiện còn có thể nhìn một chút Hùng Hải tử tiểu Na Cha.
Ăn cơm đi.
Trần Đường Quan, Lý gia viện tử, Lý phu nhân kêu to nói.
Ăn cơm rồi.
Trước hết nhất chạy ra không phải Na Cha, mà là Nga Bính.
Tại hắn sau lưng, vẫn như cũ không phải Na Cha, lại là Dương Thiền.
Tại Dương Thiền sau lưng, mới là một mặt u buồn tiểu Na Cha.
Hôm nay bá mẫu làm tiệc đồ biển, chúng ta lại có lộc ăn.
Nga Bính gật gù đáp ý.
Đúng vậy a.
Bá mẫu tay nghề thật tốt.
Dương Thiền ở phía sau phụ họa.
Uy, các ngươi hai cái ra hỏa, một mực tại nhà ta ăn nhờ ở đậu thật tốt sao?
Na Cha khó chịu nói.
Đông.
Dương Thiền đưa tay chính là một cái bạo lật.
Ô hô.
Na Cha ôm đầu kêu thảm một tiếng.
Cái gì ăn nhờ ở đậu, chúng ta là tại giám sát ngươi học tập.
Dương Thiền lý trực khí chẳng nói.
Chính là, không phát hiện chúng ta tới về sau, ngươi ra hỏa ăn đều đã khá nhiều sao.
Lần sau ta cho các ngươi vớt mấy cái bảo ngư đi lên, tuyệt đối ăn ngon.
Ngao Bính nói.
Na Cha lại nhỏ giọng thầm thì một hồi, liền đi theo.
Tại lần trước sự tình về sau, Dương Thiền cùng Ngao Bính liền lưu tại Lý gia, mỹ danh nói giám sát Na Cha học tập.
Đối với cái này, Lý gia phu phụ là cực kỳ hoan nghênh.
Này hai người một dòng liền đánh thành một mảnh.
Hiểu mà đang khi bọn họ lúc ăn cơm, một vệt kim quang rơi xuống, chỉ thấy một đạo nhân đi tới.
Nhìn người tới, Lý Tịnh sắc mặt tối đen, nhưng vẫn là nói, chân nhân đến ta Lý gia có chuyện gì không?
Thái Ức chân nhân cười cười, ta hôm nay đến đây, là muốn tìm Na Cha.
Dù nói thế nào Na Cha cũng là đồ đệ của ta, ta có chút lời nói nghị đối với hắn nói một chút.
Lý Tịnh nhíu nhíu mày.
Tuy nói hắn biết rõ Thái Ức sẽ dạy hỏng nhi từ mình, nhưng nói thế nào Thái Ức cũng là Na Cha sư phụ.
Tăng thêm mặt khác hai đứa con trai cũng bái nhập xiển giáo môn hạ, không thể vạch mặt.
Cha, sư phụ đều nói đối với ta có chuyện muốn nói, cái kia ta liền cùng sư phụ đi một chuyến.
Na Cha từ trên bàn cơm nhảy xuống tới.
Na Cha tuổi còn nhỏ, không biết những cái kia lục đục với nhau, chỉ biết là Thái Ức là sư phụ mình, hơn nữa đối với mình không sai.
Vậy được, nhưng là chân nhân nhất định phải tại trong nhà của ta cùng Na Cha nói chuyện, ta sẽ an bài một cái tính thất.
Lý Tịnh nói.
Thái Ức nhẹ gật đầu, liền dẫn Na Cha vào phòng.
Sau đó Ngao Bính cho Dương Thiền đưa mắt liếc ra ý qua một cái.
Bá phụ bá mẫu, chúng ta cũng có chút sự tình xử lý, xin lỗi không tiếp được một lần.
Hai người trực tiếp rời đi.
Dương Thiền muội muội, ta vừa rồi bấm ngón tay tính toán, phát hiện Thái Ức lao ra hỏa kia tựa hồ muốn gây bất lợi cho Na Cha.
Ngao Bính làm như có thật nói.
Cái gì?
Thái Ức chân nhân nói thế nào cũng là xiển giáo thập nhị kim tiên một trong, đức cao vọng trọng, lại nói hắn vẫn là Na Cha sư phụ, làm sao sẽ như vậy phát rồ?
Dương Thiền hồ nghi nói.
Vậy ngươi liền nói có tin ta hay không, ta tin tưởng mình trực giác.
Ngao Bính nghiêm mặt nói.
Dương Thiền còn là lần đầu tiên gặp Ngao Bính trịnh trọng như vậy, thế là liền nhẹ gật đầu.
Nhưng là Thái Ức chính là đại la kim tiên, coi như hắn muốn gây bất lợi cho Na Cha, chúng ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào.
Nếu không ngươi dùng đại triệu hoán thuật đem cái kia khổng tuyên triệu hoán đến đây đi.
Ngao Bính đề nghị.
Tuy nói hắn là ma thần chuyển thế, nhưng là còn không có triệt để trưởng thành, bất quá Thái Ức kim tiên cảnh giới, đánh nhất định là đánh không lại Thái Ức chân nhân.
Tìm đại sư huynh của ta làm gì, nhìn ta.
Dương Thiền vỗ ngực một cái.
Ngao Bính thuận thế nhìn xuống, kết quả bị Dương Thiền đạp một cước, Dương Thiền tức giận nói.
Dâm Long, ngươi không được sao?
Nhìn cái gì vậy?
Ngao Bính sờ lên cái mông, thầm nói, không phải ngươi cho ta xem sao?
Hơn nữa ta đây không phải không ngươi lớn sao?
Ngươi còn nói.
Dương Thiền trừng mắt.
Được được được, trước tiên nói một chút làm sao cứu Na Cha.
Ngao Bính thành công đổi chủ đề.
Dương Thiền vung tay lên, một khối ngọc thạch xuất hiện ở trong tay nàng. Đây là Liễm Tức Thạch, chính là một kiện dị bảo, có nó tại, chuẩn thánh phía dưới cũng không thể phát hiện chúng ta khí tức. Đồ tốt, hôm nào cho ta mượn sử dụng, ta đi tiên nữ bên hồ kia đi dạo. Ngao Bính nói. Ngươi tại sao không đi chết? Dương Thiền lại trừng Ngao Bính một chút. Tiên nữ hồ là thiên đình nữ tiên một chỗ nhà tắm. Dương Thiền cũng không tiếp tục cùng Ngao Bính ba hoa, một người một rồng liền xuất hiện ở cửa một căn phòng cửa. Thái Ức cùng Na Cha chính ngồi đối diện nhau. Sư phụ, ngài hôm nay tới tìm ta làm gì nha? Lần trước ta nói với ngài, ta không nghĩ làm đại tướng quân. Liên ngài lợi hại như vậy tiên nhân đều bị người khác đánh cái gần chết, ta làm đại tướng quân không thảm hại hơn. Dương Tỷ Tỷ nói, cây to đón gió, chỉ riêng cầu đạo trường tồn. Na Cha gật gù đắc ý nói. Thái Ức sạm mặt lại, đặc biệt là Na Cha nói mình bị người đánh gần chết thời điểm, kém chút nhịn không được đem này nhóc con đánh một trận. Khu khu. Na Cha, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là có thiên mệnh mang theo người, ngươi có bản thân sứ mệnh cần hoàn thành. Thái Ức trầm giọng nói. Cái kia ta không muốn cái gì sứ mệnh, trần đường quan người mỗi cái đều là nhân tài, nói chuyện lại tốt nghe, ta thích nhất nơi này. Đánh nhau là không thể nào đánh nhau, cũng liền mỗi ngày yêu thích học qua sinh hoạt. Ta đại ca nói, làm người liền muốn giống cá ướp muối một dạng, có thể không trở mặt liền không trở mặt. Na Cha ngáp một cái. Thái Ức. Phế, tiểu tử này xem như phế. Cái gì đó Dương Tỷ Tỷ còn có cái gì đại ca? Van cầu các ngươi làm người a. Như vậy dạy hư tiểu bằng hữu thật tốt sao? Chương 207, Thái Ức bị tức chết. Thái Ức trầm mặc chốc lát, nói, Na Cha, ngươi thật không định làm đại tướng quân? Na Cha nhẹ gật đầu, là, không làm. Tất nhiên dạng này, vậy vi sư cũng chỉ có thể làm người khác khó chịu. Thái Ức thở dài. Na Cha, ép buộc, không phải là triệt để từ bỏ sao? Sư phụ, ta chí không ở chỗ này. Thế nhưng là không đợi Na Cha nói hết lời, Thái Ức trên tay phất trần bỗng nhiên một quyển, trực tiếp đem Na Cha cuốn lấy. Sư phụ, Na Cha liều mạng dãy rủa, nhưng là làm sao đều dãy rủa không ra. Ngươi kêu đi, gọi rách cổ họng cũng không người tới cứu ngươi. Gian phòng này vi sư bày trận pháp, không phải chuẩn thánh mở không ra. Thái Ức cười nói. Mà ở bên ngoài, Ngao Bính nói, nơi này giống như bị Thái Ức lao thất phu bày trận pháp. Dương Thiền nhấc tay một cái, trong tay nhiều hơn một thanh lưu chuyển lên ngũ sắc quang mang cây quạt. Đây là ta sư phụ dùng đại sư huynh của ta trên người rút ra lông vũ làm cây quạt, ẩn chứa trong đó ngũ sắc thần quang, chỉ cần không phải cấp bậc thánh nhân trận pháp, cũng có thể phá. Ngao Bính đều nhanh nhìn ốc. Tuy nói hắn là ma thần chuyển thế kiến thức rộng rãi, nhưng là Dương Thiền cũng quá bất hợp lý rồi a. Rõ ràng một cái nho nhỏ chân tiên, ngay cả trên chân mang vớ cũng là linh bảo, trên người đủ loại tiên thiên linh bảo, dị bảo, không thua 10 cái, hơn nữa còn từng cái đều như vậy thực dụng. Dương Thiền muội muội, ngươi sư phụ còn thu đồ đệ không? Ngao Bính xoa xoa đôi bàn tay, như vậy hào sư môn, coi như ném ma thần tiết tháo hắn cũng muốn gia nhập. Ngươi muốn làm gì? Dương Thiền lần nữa chừng Ngao Bính một chút. Ngao Bính ngượng ngùng cười cười, ta cũng muốn có một cái dạng này hoa lệ xinh đẹp cây quạt. Vậy ngươi có bản lĩnh đi đại sư huynh của ta trên người nổ lông? Cái kia thôi được rồi, đi nhanh lên đi. Na Cha thi thể đều nhanh lạnh. Lúc này trong phòng, Thái Ức đứng dậy cười cười, Na Cha, ta nói, thiên mệnh tại ngươi, ngươi là thiên định phạt thường tiền trạng quan. Đã ngươi bản thân sát kiếp không viên mãn, cái kia ta liền đưa ngươi ứng kiếp. Na Cha đầu tiên là sững sờ, sau đó khóc ra tiếng, anh, sư phụ, ngươi muốn giết ta, ngươi làm gì muốn giết ta, ta đáng yêu như thế, ngươi thế mà bỏ được giết ta. Thái Ức dùng tay vớt râu dài cần, ta đây không phải giết ngươi, là giúp ngươi đoạn tuyệt phàm tục nhân quả, trở thành ta xiển giáo hộ pháp, ngươi cơ duyên lớn đâu. Tin tưởng ta sẽ rất nhanh, cam đoan ngươi chết không thống khổ. Không muốn, ta không muốn. Ngươi đừng tới. Na Cha kêu to. Tên cầm thú này, thậm chí ngay cả 7 tuổi hài tử đều không dung tha. Ngoài cửa, Ngao Bính giận dữ, vừa mới chuẩn bị hỏi Dương Thiền có biện pháp nào không, liền thấy Dương Thiền cầm một cái ống hướng trong phòng thổi hơi. Sau đó, Dương Thiền nói, đây là Thiên La Yên, là hồng hoang mãnh liệt nhất thuốc mê. Nghe ta sư phụ nói, khói này đã từng mê đảo qua Tây Phương giáo hai tên thánh nhân. Lợi hại như vậy. Ngao Bính lần nữa giật mình. Đó là, ta đều nói nhìn ta. Dương Thiền kiêu ngạo nói. Ngao Bính nhìn xem Dương Thiền trong lòng có chút run rẩy, về sau vẫn là bất trêu chọc cô nàng này, âm bắt đầu người đến khó lòng phòng bị. Ngày nào bị âm chết đều không biết. Trong phòng, Thái Ức vừa mới chuẩn bị động thủ giết Na Cha, đột nhiên cảm giác một trận choáng váng. Thứ gì? Vừa mới dứt lời, cậu nghiêng một cái, ngã xuống trên mặt đất. Nhanh, mau vào. Dương Thiền giữ cửa đẩy, sau đó mang theo Ngao Bính xuống vào. Hắn hai ăn giải dược, cho nên không sợ Thiên La Yên, nhưng lại Thái Ức cùng Na Cha đều té xỉu. Đại gia ngươi, lại dám mưu hại huynh đệ của ta. Ta đá chết ngươi. Ngao Bính đi lên chính là hai cước. Ngươi đừng làm loạn, ta mang Thiên La Yên liều thuốc không đủ, nhiều nhất mê đảo Thái Ức chân nhân nửa khắc đồng hồ thời gian. Dương Thiền nói. Ngươi không nói sớm. Ngao Bính không dám đá. Hiện tại xử lý như thế nào Thái Ức chân nhân? Hắn đối với ta có ân, nếu không cho hắn chút giáo huấn sau đó thả hắn a. Dương Thiền nói. Này việc nặng việc cực ta tới làm. Ngao Bính con mắt chuyển hai vòng. Vậy ngươi đi. Dương Thiền khoát tay áo, sau đó đem Na Cha đỡ lên. Ngao Bính xoay người đem Thái Ức chân nhân nâng lên đến, sau đó nhanh như chớp chạy xa, thẳng đến một cái cực kỳ yên lặng địa phương mới dừng lại. Nhìn trước mắt hồ to, Ngao Bính cười hắc hắc. Sau đó hắn hết nhìn đông tới nhìn tây một hồi, nắm được cái mũi, đem Thái Ức chân nhân pháp lực một phòng, hướng trong hố ném một cái. Thái Ức lúc này vừa vặn tỉnh lại, đập vào mặt chính là một cô hôi thối. Hẹ. Thái Ức chân nhân tại trong hầm ở giữa không ngừng mà bay nhảy, nhưng là này hố giống như là ao đầm đồng dạng, hắn càng bay nhảy vui lấp càng sâu. Thái Ức, thế nào, cảm thụ không dễ chịu a? Ta bảo ngươi khi phụ ta huynh đệ, hôm nay ta liền gọi ngươi tại trong hầm phân bơi lội. Ngao Bính cười to. Phân. Hố phân. Thái Ức mặt mũi tràn đầy chấn kinh, sau đó. Hẹ. Thả ta. Thả ta. Hẹ. Hắn chính là xiển giáo thập nhị kim tiên, địa vị cao thượng, hôm nay thế mà đã rơi vào hố phân bên trong. Muốn là chuyến đi, hắn về sau làm sao tự xử? Thả ta ra. Thái Ức nói còn chưa dứt lời, phân dịch manh quán, một lần lại ăn một miệng lớn. Hẹ. Coi như hắn là đại la kim tiên, cũng bị buồn nôn dục tiên dục tử. Không chỉ có như thế, Ngao Bính so với hắn tưởng tượng còn muốn ác độc, đông nhiên hô to một tiếng. Đại gia mau đến xem a. Xiển giáo thập nhị kim tiên bên trong Thái Ức chân nhân rơi hố phân. Một tiếng này kinh động đến toàn bộ Trần Đường Quan. Cái gì? Thái Ức chân nhân rơi hố phân? Ai là Thái Ức chân nhân? Chính là Lý gia Tam thiếu gia sư phụ, nghe nói còn là một vị đức cao vọng trọng tiên nhân. Tiên nhân? Tiên nhân sẽ còn rơi hố phân? Đi đi đi, tiên nhân rơi hố phân, nhanh đi nhìn xem. Lập tức tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, tất cả mọi người chuẩn bị đi hố phân nhìn Thái Ức chân nhân. Mà lúc này Thái Ức trong mắt trừng tròn trịa, cố gắng rỗi ra ngón tay hướng Ngao Bính, ngươi thật độc ác. Thoại âm rơi xuống, ngay sau đó Thái Ức chân nhân trong lồng ngực ngũ khí tán loạn, trên đầu tam hoa chập chờn, phong thần lượng tiếp tiếp khí giáng lâm. Thái Ức đầu lần nữa nghiêng một cái, tại trong hầm phân bị tức chết. Thanh này một bên vây xem Ngao Bính cho nhìn trận tròn mắt. Thảo, cứ như vậy qua loa liền ngờ rồi. Không thể a, ngươi tâm linh yếu ớt như vậy, tu luyện thế nào đến đại la? Ấy, nghiệp chứng a, thiên địa lương tâm, hắn Ngao Bính chỉ là muốn dạy dỗ một chút tử lão đầu này, nhưng không nghĩ bắt hắn cho giết chết ta. Thái Ức chân nhân thế nhưng là xiển giáo thập nhị kim tiên, có nguyên thủy cái này thánh nhân bảo bọc, hắn nên làm cái gì? Mặc kệ, chạy trước thì tốt hơn. Chuồn mất chuồn mất. Nhưng là hắn không biết, tại hắn đem Thái Ức chân nhân ném vào hố phân thời điểm, vừa lúc bị Trần Hiên cho thấy được, nhìn Trần Hiên một mặt im lặng. Mẹ nó, ném hố phân, tổn thương tính không lớn, vũ nhục tính cực mạnh. Chính yếu nhất còn làm tức chết một cái đại la, nhân tài a. Thái Ức mới vừa đánh giấm, nguyên thủy bên này liền cảm nhận được phong thần bảng một trận dị động, nhưng khi hắn nhìn thấy Thái Ức chân nhân hồn phách thời điểm, kém chút phá phòng. Chương 208, khiến Long tộc cho một bàn giao. Làm phong thần bảng rơi vào nguyên thủy trong tay lúc, phong thần bảng liền bắt đầu vận chuyển. Chỉ là nguyên thủy không nghĩ tới, người thứ nhất lên bảng lại là hắn đồ đệ Thái Ức chân nhân. Tại cảm giác mất mặt đồng thời, nguyên thủy càng là lên cơn giận dữ. Hắn xiển giáo danh khắp hồng hoang, lại còn có người dám đối với mình môn nhân động thủ. Nên giết. Nguyên thủy cũng không chần chờ, rất nhanh một đạo tản ra kim sắc quang mang thần hồn từ phong thần bảng bên trong bay ra, chính là Thái Ức. Thái Ức, chuyện gì xảy ra? Ta không phải gọi ngươi đi đưa Na Cha ứng kiếp, để cho hắn trở thành ta xiển giáo hộ pháp sao? Ngươi vì sao bản thân liền bỏ mình? Nguyên thủy quát lớn. Sư tôn, ta quá thảm, ta thật sự là quá thảm a. Thái Ức kêu to lên tiếng, là cái kia Đông Hải Long cung Tam thái tử Ngao Bính hại ta, là hắn hại chết ta. Ngao Bính? Nguyên thủy thần sắc lạnh lẽo, ngươi chính là đại la kim tiên, hắn một đầu tiểu long như thế nào hại ngươi? Ngươi đừng muốn nói bậy. Sư tôn, cái kia Ngao Bính đầu tiên là ám hại với ta phong ta pháp lực, sau đó hắn đem ta ném vào hố phân. Ta liền. Thái Ức ta đúng. Nguyên thủy. Sư tôn, ta quá thảm. Thái Ức khóc kể lể. Ngươi một cái đại la rơi vào hố phân chết đuối. Nguyên thủy đều cảm thấy hoang đường. Coi như pháp lực bị phong, đại la cũng có kim thân, đừng nói rơi hố phân, coi như bị chôn ở lòng đất 10 vạn năm cũng sẽ không chết. Ta là bị tức chết. Thái Ức cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua Nguyên Thủy. Nguyên Thủy. Nhìn xem Nguyên Thủy sắc mặt biến hóa, Thái Ức vội vàng nói, sư tôn, ta cũng không nghĩ a. Là cái kia Ngao Bính quá độc ác. Đủ. Nguyên Thủy quát chói tai một tiếng, vô dụng đồ vật, nhường ngươi bàn bạc việc nhỏ đều làm không xong. Thái Ức không dám nói tiếp nữa. Kỳ thật lấy Thái Ức thực lực, thuấn sát Na Cha đều được. Có thể hết lần này tới lần khác Thái Ức khinh địch, hắn không nghĩ tới Dương Thiền có nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ đồ vật, càng không có nghĩ tới Ngao Bính sẽ ý tưởng đột phát đem nó vứt đi hô phân. Bất kể nói thế nào, hắn Thái Ức xem như chồng. Ngươi cái kia thể xác hiện tại ở đâu? Nguyên Thủy hỏi lần nữa. Tại hô phân. Thái Ức cả lâm mà nói. Một lát sau, Nam Cực Tiên Ông đi đến, một mặt kinh ngạc nhìn xem linh hồn trạng thái Thái Ức chân nhân. Thái Ức sư đệ, ngươi làm sao? Không đợi Thái Ức nói chuyện, Nguyên Thủy nghiêm nghị nói, Thái Ức không cẩn thận ứng kiếp, chết tại Đông Hải Tam Thái tử Ngao Bính tay, ngươi đi Long tộc cho ta muốn một bàn giao. Sau đó Nguyên Thủy lại thêm một câu, ngươi nhớ kỹ đem Thái Ức thân thể cho vớt trở về, ta xem có thể hay không bắt hắn cho cứu trở về. Nam Cực đồng ý. Đồng thời hắn lại hơi nghi hoặc một chút, sư tôn vì sao dùng vớt cái chữ này đâu? Chẳng lẽ là Thái Ức sư đệ nhận lấy Long tộc phục kích, cho nên táng thân tại trong vùng biển? Ừ, hẳn là dạng này. Xem như Nguyên Thủy trợ thủ đắc lực nhất, Nam Cực hiệu suất rất cao, lập tức liền hướng Đông Hải bỏ chạy. Đến mức làm tức chết Thái Ức Ngao Bính, vội vàng chạy về Lý gia. Xảy ra chuyện lớn, ta không cẩn thận đem Thái Ức chân nhân giết chết. Ngao Bính đối với Dương Tiền nói. Thanh này Dương Tiền giật nảy mình. Ngươi làm sao làm, không phải nói dạy dỗ một chút hắn sao? Ta cũng không nghĩ tới lao thất phù kia tâm lý năng lực chịu đựng yếu ớt như vậy, ta bất quá là đem hắn hướng hố phân ném một cái hắn liền chết. Ngao Bính nói. Dương Thiền. Quá độc ác. ném hố phân, khó trách Thái Ức chân nhân sẽ bị tức chết. Bất quá Dương Tiễn cũng không quá nhiều mà đi trách cứ Ngao Bính, nàng và Thái Ức chân nhân nhân quả đã phát trải qua thanh toán xong, lần này tới giết Na Cha cũng là Thái Ức, chỉ là Thái Ức chết có chút hí kịch hóa. Chỉ sợ liền Ngao Bính bản thân cũng không ngờ tới. Làm sao bây giờ? Ngươi giết Thái Ức chân nhân, Xiển giáo khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi, lấy Xiển giáo bao che khuyết điểm trình độ, rất có thể sẽ phái chuẩn thánh xuất thủ. Dương Tiễn có chút lo lắng nói, nếu không ta gọi đại sư huynh của ta tới. Nàng và Ngao Bính Na Cha nhận biết thời gian không dài, nhưng cũng là bạn rất tốt, Dương Tiễn không thể nào thấy được Ngao Bính xảy ra chuyện, tựa như trước đó cứu Na Cha một dạng. Không cần, Xiển giáo chắc chắn giận chó đánh mèo ta Đông Hải Long tộc, ta về trước Long cung đem việc này báo cho ta biết phụ vương, để cho bọn họ chạy mau đường. Ngao Bính nghiêm mặt nói. Nói xong liền hóa thành long thân nhảy vào Đông Hải. Nếu Ngao Bính tiền thân là loại kia ích kỷ ma thần, nhất định sẽ trốn mất, lấy hắn ma thần năng lực, coi như không thể cùng Xiển giáo chống lại, vậy cũng có thể tránh thoát tử kiếp. Nhưng là hắn không có làm như thế, đủ để gặp hắn có tình có nghĩa. Mà Trần Hiên liền cùng tại Ngao Bính sau lưng. Này tiểu long có chút ý tứ. Long cung, hắn cũng nên đi một chuyến. Tại Ngao Bính đi thôi về sau, Dương Thiền vẫn là móc ra một cái lông vũ, Khổng Tuyên lấy thời gian nhanh nhất đổi tới. Dương Thiền đem sự tình toàn bộ nói cho Khổng Tuyên, Khổng Tuyên một mặt quái dị. Thái Ức chân nhân bị tức chết. Ngao Bính là nói như vậy, hắn hẳn là sẽ không gạt ta. Đại sư huynh ngươi có biện pháp nào mau cứu Ngao Bính sao? Dương Thiền hỏi. Tiểu Thiên Nhi, ngươi nghĩ nhiều, đầu kia tiểu long không có việc gì. Long tộc điệu thấp lâu như vậy, nhưng là không có nghĩa là long tộc dễ chơi. Khổng Tuyên khép cười một tiếng, sau đó nói, Trần Đường quan ngươi trước không muốn đợi, ta cho người Lý gia lưu một tấm bùa hộ mệnh, Xiển giáo không dám đem bọn họ như thế nào. Tốt. Dương Thiền trong lòng mặc dù vẫn như cũ lo lắng, nhưng là tất nhiên đại sư huynh nói như vậy, cái kia hẳn là không có việc gì. Lại nói rời đi Trần Đường quan Ngao Bính, một đường xung ngang, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Đông Hải Long cung. Ngụy tử, ngươi làm gì? Nhà đều sắp bị ngươi hủy đi. Đá san hô Long cung truyền đến lão Long Vương Ngao Quang gầm thét. Phụ vương, không còn kịp rồi, chạy mau đường a. Ngao Bính kêu lên. Ừ. Ngươi nghịch tử này nói cái gì mê sảng? Ngao Quang nói. Phụ vương, cái kia Thái Ức muốn xuống tay với Na Cha, ta không cẩn thận bắt hắn cho làm tức chết, Xiển giáo người lập tức đến. Ngao Bính tiếp tục nói. Ngao Quang. Tại một trận trầm mặc về sau, vượt quá Ngao Bính tưởng tượng, Ngao Quang cũng không có hướng về hắn nổi giận, mà là đột nhiên biểu ra một câu. Ngươi thế mà có thể tức chết Thái Ức chân nhân. Hắn vậy mà nhẫn tâm đối với khả ái như vậy tiểu Na Cha ra tay. Chết tốt. Ngao Bính sạm mặt lại. Phụ vương, bây giờ không phải là nói lúc này, nếu không chạy không còn kịp rồi. Ngao Quang vung tay lên, chớ hoảng sợ. Tiểu Trang Diện. Ngao Bính lập tức hóa đá. Người ta đều nhanh đánh tới cửa rồi, Tiểu Trang Diện. Ngao Quang lấy tay vân vê râu rồng, tự tin nói, ngươi chớ có coi thường ta Long tộc nội tình, năm đó đến lão tổ trợ giúp, ta Long tộc có thể giải trừ nghiệp lực phong tỏa, sau đó theo lão tổ an bài, ta Long tộc cường giả tất cả đều tại tổ Long Nguyên tiềm tu, coi như Xiển giáo muốn động chúng ta Long tộc cũng phải cân nhắc một chút. Ngao Bính lập tức dương lộ ra nét mừng. Hắn liền nói, Long tộc chính là thượng cổ bá chủ, làm sao có thể không có cường giả? Nguyên lai chỉ là Long tộc quá vô danh mà thôi. Ngay sau đó liền thấy Ngao Quang cầm trong tay ra một cái biển cả xoắn ốc, đây là Hoán Linh ốc biển, chỉ cần ta thổi, ta Long tộc cường giả sẽ tỉnh lại. Phụ vương, nhanh thổi a. Lấy Ngao Bính ma thần trực giác, hắn có thể cảm nhận được có một cỗ đại khủng bố đang tại đánh tới. Dương Thiền nói đúng, đối phương ít nhất là cái chuẩn thánh cấp bậc cường giả. Chương 209, bái kiến lão tổ. Tại Ngao Bính dưới sự thúc dục, Ngao Quang thổi lên ốc biển. Ô ô ô. Ô. Một đạo cao vút thanh âm vang vọng toàn bộ Đông Hải hải vực. Nhưng mà, một lát sau, chuyện gì đều không phát sinh. Phụ vương, này ốc biển có phải hay không hỏng rồi? Ngao Bính một mặt buồn bực nói. Hỏng rồi? Không có khả năng, đây chính là lịch đại Long Vương truyền xuống bà bối. Ta cảm thấy có nhất định là những cái kia tiền bối ngủ quá chết rồi, trong thời gian ngắn vẫn chưa tỉnh lại, nếu không ta lại thổi một chút. Ngao Quang có chút xấu hổ. Ngao Bính, hắn liền không nên tin vào lão giả này chuyện ma quỷ. Còn không đợi Ngao Quang lần nữa thổi lên ốc biển, một thanh âm đột nhiên vang lên. Đông Hải Long Vương, cút ra đây gặp ta. Ngao Quang cả giận nói, lấy ở đâu hôn trướng, lại dám phách lối như vậy. Nhìn ta không mắng chết hắn. Ngao Bính cảm thấy mình liền không nên đem trông cậy vào đặt ở bản thân phụ vương trên người. Sau đó Ngao Bính cắn răng nói, phụ vương, đợi lát nữa muốn là thực sự nhịn không được, ngươi liền đem ta cho giao ra tính. Ngươi đánh rắm. Ta Long tộc lúc nào làm qua loại sự tình này. Ngươi yên tâm, tất cả có ta. Ngao Quang cao giọng nói. Cái này khiến Ngao Bính trong lòng có chút nhất định. Đồng thời hắn đối với Long tộc lại có càng sâu tán đồng cảm giác. Nhưng mà hắn không biết Ngao Quang trong lòng hoảng một đống. Xiển giáo đánh đến tận cửa, hắn cũng chính là đầu thái ớt cảnh giới Long Vương, hắn dựa vào, bất quá là trước đây thật lâu bố trí tại Đông Hải pháp trận, tục truyền có thể lực kháng chuẩn thánh. Chỉ là nhìn một chút trong tay ốc biển, hắn lại sợ trận pháp cũng hỏng rồi. Bất quá, lúc này hắn sẽ không lui lại, dứt bỏ Ngao Bính là con của hắn không nói, Long tộc xưa nay sẽ không từ bỏ bất kỳ một cái nào tộc nhân. Nhảy ra mặt nước về sau, Ngao Quang liền thấy một người chính cưỡi tại tiên hạc phía trên. Cái này khiến Ngao Quang trong lòng lần nữa máy động, đến thế mà không phải thập nhị kim tiên bên trong một vị, mà là Nguyên Thủy Thiên Tôn đại đồ đệ Nam Cực Tiên Ông. Nghe nói người này cảnh giới đã đến chuẩn thánh hậu kỳ, thực lực càng là sâu không lường được. Nam Cực Tiên Ông, không biết ngươi đến đây có chuyện gì? Ngao Quang cưỡng ép chấn định lại nói, ta tới Đông Hải có chuyện gì ngươi nên rõ ràng, con của ngươi giết ta xiển giáo Thái Ức chân nhân, Long tộc nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Nam Cực Tiên ông tay cầm một cái quả trượng, âm thanh lạnh lùng nói. Đồng thời chuẩn thánh uy áp cũng ở đây đấu đá, về mặt khí thế liền đè lại Ngao Quang. Vậy ngươi muốn cái gì dạng bàn giao? Ngao Quang hỏi ngược lại. Giao ra Ngao Bính, để cho hắn tự vẫn tạ tội, đồng thời Long tộc bồi thường chúng ta xiển giáo một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Nam Cực Tiên ông nói. Không có khả năng. Các ngươi xiển giáo quá làm càn, thật sự cho rằng ta Long tộc sợ ngươi? Ngao Quang không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Chỉ cần một để cho Ngao Bính tự vẫn tạ tội, hắn liền không tiếp thụ được, xem ra là không có nói. Con của ngươi dám đối với ta xiển giáo động thủ còn không biết hối cải, có tin ta hay không giết sạch ngươi Long tộc? Nam Cực Tiên ông quát chói tai. Nói thật, Nam Cực Tiên ông thật đúng là không sao cả đem Long tộc để vào mắt. Trăm vạn năm trước, Long tộc liền đã xảy ra phản bội chạy trốn sự kiện, sau đó Long tộc cường giả tập thể biến mất, Long tộc tại Hồng Hoang liền không có cái gì tồn tại cảm giác. Nam Cực Tiên ông duy nhất kiêng kỵ chính là Long tộc chính là nhân tộc đồ đẳng thân phận, hắn có chút lo lắng nhân tộc cường giả hạ tràng giúp Long tộc. Cho nên giết sạch Long tộc chỉ là lời xa giao, nhưng là xiển giáo khẩu khí này là muốn ra. Ngao Bính không chết không thể. Cái kia ngươi cái vương bắt đạn liền đến thử xem. Ngao Quang kiên cường nói. Phụ vương. Ngao Bính một trận cảm động, hắn cho rằng Ngao Quang thật có biện pháp gì tốt. Kết quả Ngao Quang nhỏ giọng nói, đợi chút nữa ta nghĩ biện pháp ngăn lại Nam Cực, ngươi tìm cơ hội chạy trốn. Ngao Bính. Muốn chết. Nam Cực trong mắt lanh ý bắn ra, trong tay phất trần vung ra. Đi. Ngao Quang quát to một tiếng, đem Ngao Bính tới phía ngoài đưa tới, sau đó hét lớn, hộ tộc đại trận bắt đầu. Nương theo hắn một tiếng kêu to, một trận màn ánh sáng màu xanh lam dâng lên. Vâng. Nam Cực công kích toàn bộ đều rơi vào màn sáng phía trên, màn sáng giật lên một trận gợn sóng. Chặn lại. Cái này không phải sao từ để cho Ngao Quang vì đó vui vẻ. Nhìn tới ngươi Long tộc vẫn còn có chút nội tình. Nam Cực lơ đến cười cười, nhưng là ngươi này pháp trận mặc dù có chút môn đạo, nhưng là ta cũng không phải bình thường chuẩn thánh. Nói xong, hắn liền lấy ra Ngũ Hỏa Thất Linh Thiến, một cái cầm trong tay cực phẩm tiên thiên linh bảo chuẩn thánh hậu kỳ cường giả, hắn uy năng khó có thể tưởng tượng, Nam Cực muốn động thật sự. Ngao Quang thân hình vì đó trệ, nhìn thấy Ngao Bính còn chưa đi, không khỏi mắng, ngươi nghịch tử này tại sao còn chưa đi? Ngao Bính lắc đầu, tuy nói không biết ta làm sao dẫn thân vào Long tộc, nhưng là ta không hối Long tộc cái thân phận này. Ngươi. Ngao Quang cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ là thở dài một hơi. Đối với Nam Cực Tiên ông nói, ngươi xiển giáo mặc dù thế lớn, nhưng là thật coi ta Long tộc dễ khi dễ. Chờ lấy ta Long tộc trả thù a. Long tộc, kéo dài hơi tàn thôi. Nam Cực Tiên ông khinh miệt cười cười, trong tay Ngũ Hỏa Thất Linh Phiến vung lên, hai cha con này chết rồi, là hắn có thể đi cho sư tôn giao nộp. Đối mặt xảy ra bất ngờ tiên thiên thần hỏa, Ngao Quang một trận bất lực. Tại thần hỏa thiêu đốt dưới, trận pháp càng là tràn ngập nguy hiểm. Ngay tại lúc Ngao Quang chờ chết thời điểm, đột nhiên một cái óng ánh trong suốt bình ngọc từ trong biển dâng lên, như là một tôn trên biển dâng lên minh nguyệt, trong hồ còn có một đạo long ảnh toán loạn, lộng lây xa hoa. Rất nhanh, liền từ trong ấm phun ra một cỗ dòng nước, trực tiếp đem Nam Cực Tiên ông triệu ra đến tiên tiên thần hỏa dập tắt. Đây là? Ngao Quang trước mắt đột nhiên sáng lên, kêu to lên tiếng, Táng Hải Hồ, ta Long tộc trấn tộc chi bảo, Táng Hải Hồ. Mà Nam Cực nhìn thấy Táng Hải Hồ một khắc này, không chỉ không có bởi vì tiên thiên thần hỏa bị dập tắt mà tức giận, ngược lại hai mắt tỏa sáng. Bảo bối tốt. Lấy hắn tầm mắt, tự nhiên nhìn ra bình này là cực phẩm tiên thiên linh bảo, hơn nữa còn là một kiện trấn áp khí vận cực phẩm tiên thiên linh bảo. Muốn là hắn có thể được cái này bình ngọc, vậy hắn thực lực khẳng định tiêu thăng một mảng lớn. Nghĩ tới đây, Nam Cực trong mắt một trận lửa nóng, nói: "Ngao Quang, giao ra này bình ngọc, ta có thể tha các ngươi một đầu tiện mệnh." Nhưng là không đợi Ngao Quang mở miệng mắng chửi người, liền thấy một đạo nhân ung dung xuất hiện ở Ngao Quang phụ tử trước người. Nguyên Thủy đem ra đồ đệ thật không có tố chất. Thấy cảnh này, Nam Cực trong lòng hơi kinh hãi, bởi vì lấy hắn chuẩn thánh hậu kỳ thực lực, thế mà không biết người này là từ đâu xuất hiện. Nhưng nhìn rõ ràng người kia kim tiên thực lực về sau, trong lòng lại là có chút nhất định. Một cái nho nhỏ kim tiên, dám khẩu xuất của nôn. Ta diệt ngươi. Nam Cực lần nữa một vệ thần quang đánh ra. Nhưng là rất nhanh, cái kia bình ngọc thế mà rơi xuống đạo nhân trước người, chặn lại một cái kia. Nam Cực tiên ông lúc này mới phát hiện, Đông Hải đột nhiên xuất hiện cái này linh bảo, lại là bị người đạo nhân này thao túng. Đến mức Ngao Quang, lúc này nhìn thấy đạo nhân một khắc này, càng là mừng rỡ như điên, lôi kéo Ngao Bính liền quỳ rạp trên mặt đất. Đời thứ 20 năm Đông Hải Long Vương Ngao Quang bái kiến lão tổ. Chương 210, Long tộc thực lực. Ngao Quang chính là Đông Hải Long Vương, có thể nói là Long tộc bây giờ cấp bậc cao nhất người cầm quyền. Nhưng là đối với trấn áp Long tộc khí vận trấn tộc chi bảo Táng Hải Hồ, hắn cũng chỉ là nghe qua chưa thấy qua. Về phần tại sao hắn một chút nhận ra đạo nhân là lão tổ, đó là bởi vì Long tộc lão tổ truyền thuyết đời đời truyền lại. Truyền văn lão tổ có một bộ kim tiên hóa thân du tẩu hồng hoang, ngay cả lúc trước món kia Táng Hải Hồ cũng là lão tổ giao cho Long tộc. Này xuất hiện đạo nhân, vô luận từ phương diện nào đi nữa đều phù hợp lão tổ thiết lập, mà đạo nhân cũng chính là Trần Hiên, Long tộc lão tổ. Pháp thân. Nam Cực Tiên ông đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó hắn trên mặt lộ ra vẻ ngất lệ, nói: "Bản thể của ngươi lợi hại hơn nữa thì sao, ta hôm nay diệt ngươi pháp thân, chẳng lẽ ngươi còn dám đánh tới Ngọc Hư Cung?" Ngọc Hư Cung có nguyên thủy tọa trấn, đây là Nam Cực Tiên ông lực lượng. Ngươi đường đi hẹp. Trần Hiên mỉm cười, sau đó nói: "Ngao tông, đi ra gặp ta." Hắn tiếng nói mới vừa dứt, toàn bộ Đông Hải chính là một trận lắc lư. Ngâm. Trận trận cao vút tiếng long ngâm bên tai không dứt, ngay sau đó một đầu cự long từ Đông Hải mặt nước thoát ra. Chuẩn thánh cảnh giới long tộc. Thì tính sao? Nam Cực Tiên Ông khinh miệt nói. Vẹn vẹn một đầu chuẩn thánh cự long, hắn không để vào mắt. Nhưng mà sau một khắc, ngâm, ngâm, liên tiếp long ngâm vang lên, một đầu tiếp lấy một đầu cự long từ trong biển xông tới. Nam Cực sắc mặt cuồng biến, liền này biết công phu, từ trong biển trọn vẹn chui ra 10 đầu chuẩn thánh cự long. 10 đầu. Thiên địa cũng vì đó biến sắc. Cầm đầu đầu kia kim long, càng là chuẩn thánh hậu kỳ cường giả. Long tộc lại có dạng này thực lực. Chúng ta bái kiến lao tổ. Những cái kia chuẩn thánh cự long trong mắt tất cả đều bao hàm vẻ kích động, cùng nhau bái hạ. Nam Cực xem xét liền đại sự không ổn, các ngươi long tộc không muốn phách lối, đợi ta hồi Ngọc Hư cung báo cáo sư tôn ta, nhất định phải để cho các ngươi trả giá đắt. Nói xong hắn liền muốn chạy trốn, liền dưới trướng Bạch Hạc đều không để ý tới. Mẹ nó 10 tên chuẩn thánh, hắn đánh cái búa a. Bắt lại. Trần Hiên vung tay lên. Tuân lão tổ pháp lệnh. Chuẩn thánh cự long cùng nhau bay ra, hướng về Nam Cực buôn tập đi. Nam Cực dọa đến kêu to, các ngươi long tộc không muốn khinh người quá đáng, ta thế nhưng là xiển giáo người, có bản lĩnh đơn đấu. Hóa thân kim long Ngao Tông cười lạnh, xiển giáo như thế nào? Chúng ta lấn chính là xiển giáo. Đơn đấu? Ngươi không phải liền là tại đơn đấu chúng ta 10 cái sao? Hắn một ngựa đi đầu, ngăn cản Nam Cực tiên ông đường đi. Nam Cực khí kém chút thổ huyết, đem cắn răng một cái, cầm lấy ngũ hỏa thất linh phiến chuẩn bị phản kháng một lần. Thế nhưng là 10 đầu cự long vòng xuống dưới, Nam Cực đến cùng chống đỡ không được, liền bị bắt được. Các ngươi long tộc qua. Đột nhiên một thanh âm vang lên, Nam Cực lập tức liền mừng rỡ như điên, bởi vì hắn biết rõ nói chuyện Nguyên Thủy. Ngay sau đó, Nguyên Thủy một đạo pháp thân xuất hiện ở trên biển Đông. Ngươi long tộc giết môn hạ đệ tử của ta Thái Ức, bây giờ còn cầm chúng ta người Nam Cực, thật lớn mật. Nguyên Thủy quát chói tai một tiếng. Pháp thân không phải hóa thân cũng không phải tam thi, có thể hiểu thành một bộ hình chiếu, nhưng cho dù là một bộ lâm thời pháp thân cũng ẩn chứa thánh uy. Nguyên Thủy, rõ ràng là Nam Cực trước muốn giết ta long tộc, bây giờ còn trả đũa, ngươi không cảm thấy vô sỉ sao? Ngao Tông âm thanh lạnh lùng nói. Làm càn. Nguyên Thủy vung tay lên, một đạo thánh nhân uy áp từ trên trời giáng xuống, từ Ngọc Hư cung bên trong Nguyên Thủy bản thể càng là đánh ra một cái thần thông. Long tộc có dấu 10 tên chuẩn thánh hắn có lẽ không ngờ tới, nhưng đây không phải long tộc có thể cùng hắn nói chuyện ngang hàng tư cách, bởi vì hắn Nguyên Thủy là thánh nhân. Nhưng mà đối mặt này hủy thiên diệt địa một đòn, ở đây long tộc cũng không có quá bối rối. Ngao Tông hét lớn một tiếng, "Chư vị, vận chuyển tứ cực pháp trận." Theo thoại âm rơi xuống, Ngao Tông bốn người bọn họ viễn cổ long vương đằng không mà lên. Một đạo quang mang từ bốn cái viễn cổ long vương trung gian bộc phát ra, đó là một cái tứ phương trận bàn. Này cũng là Trần Hiên cho long tộc lưu lại nội tình một trong. Ngang, lại là một đạo giống lên một tiếng vang lên, cái kia bốn cái viễn cổ long vương thế mà quấn quýt lấy nhau, hóa thành một đầu càng thêm khổng lồ hắc long. Đây không phải phổ thông hắc long chi thần, mà là tổ long thân thể. Trấn áp long tộc khí vận táng hải hồ bay ra, rơi vào hắc long mi tâm, phản phất một cái ấn kia in vào trong thời gian đó, để cho hắc long hung uy càng sâu. Giờ này khắc này, Nguyên Thủy một kích kia đã rơi xuống, nhưng là tổ long thân thể mở ra miệng lớn, đồng dạng một đạo màu trắng hủy diệt cổ sáng từ đó bộc phát ra. Vành long, mặt biển lại là một trận lắc lư, Nguyên Thủy một đòn bị trừ khử. Không ít đại năng đều chú ý tới Đông Hải trên động tĩnh. Đây là Nguyên Thủy xuất thủ. Nữ Hoa hai mắt mở ra, sau đó cười cười, Vu Yêu thời kỳ long tộc hoặc là yếu đuối, nhưng là đến Trần huynh trợ giúp về sau, trăm vạn năm ai cũng không biết long tộc mạnh bao nhiêu, Nguyên Thủy đây là muốn ăn quả đắng a. Bát Cảnh Cung, lão tử cũng cảm nhận được động tĩnh, sau đó lại bình tĩnh lại, hắn một chút cũng không lo lắng long tộc sẽ xảy ra chuyện. Ừ. Ngọc Hư cung bên trong Nguyên Thủy đứng dậy, sắc mặt hết sức khó coi, tốt một cái long tộc, lại còn cất giấu cấp bậc thánh nhân pháp trận. Thấy cảnh này Ngao Quang trong lòng một trận sôi trào, hắn long tộc thế mà mạnh như vậy, vậy mà có thể cùng thánh nhân đấu sức. Ngao Bính cũng là một trận kinh ngạc, cái kia 10 đầu chuẩn thánh cự long đã đủ để cho hắn giật mình, kết quả toát ra một cái pháp trận, liền thánh nhân một đòn cũng có thể ngăn lại. Này long tộc, ghê gớm a. Nhưng lại Nam Cực mặt xám như cho, sư tôn đều cứu không được hắn, chẳng lẽ hắn muốn mất mạng nơi này? Long tộc, phong thần lượng kiếp sắp đến, ta không muốn cùng các ngươi làm to chuyện, để cho Nam Cực rời đi, việc này coi như thôi. Nguyên Thủy sắc mặt âm tình bất định. Hắn cực kỳ chú trọng mặt mũi, bây giờ đồ đệ bỏ mình đều báo không được thù có thể thấy được có bao nhiêu biệt khuất. Nhưng là, chính như hắn nói tới phong thần lượng kiếp sắp đến, hắn không muốn phức tạp. Để cho hắn đi thôi. Trần Hiên khoát tay áo. Long tộc xây dựng trận pháp có lẽ có thể sánh ngang thánh nhân, nhưng là cùng Nguyên Thủy so đoán chừng còn có chênh lệch không nhỏ. Đừng tưởng rằng Nguyên Thủy trăm vạn năm thời gian cũng chỉ bị đánh, thực lực của hắn tiến triển cũng không nhỏ. Lại nói, giết một cái Nam Cực căn bản không so được sự tình, ngược lại sẽ sớm dẫn bạo lượng kiếp. Long tộc nghe được Trần Hiên nói như vậy, lúc này mới thả Nam Cực. Về sau gặp lại ngươi xiển giáo môn nhân, gặp một lần đánh một lần. Ngao Tông nói. Hừ. Nam Cực sắc mặt rất khó coi, nhưng là lại không dám mạnh miệng, chỉ là hỏi, sư đệ ta thi thể ở đâu? Ngao Bính nói, tại Trần Đường Quan. Nam Cực không có lưu thêm, trực tiếp rời đi. Ngao Bính không biết chờ Nam Cực nhìn thấy Thái Ất chân nhân chết ở hố phân về sau sẽ có cảm tưởng gì. Gặp qua lão tổ. Long tộc mấy cái chuẩn thánh cùng nhau kiến lễ, này phô trương đủ lớn. Các ngươi không sai. Trần Hiên nhẹ gật đầu. Long tộc những cái kia chuẩn thánh tất cả đều một mặt mừng rỡ, tựa hồ bị lao tổ khoe là cái rất để cho người ta chuyện cao hứng. Cái kia, tổ gia gia, ta muốn hỏi một chút, này ốc biển vì sao không dùng a? Ngao Quang ở một bên nói. Đông Hải Long tộc cũng là Ngao Tông trực hệ huyết mạch. Ốc biển, Trước đó vài ngày chúng ta củng cố tổ Long Nguyên pháp trận, quốc biển khả năng cũng cần tăng cường, đợi lát nữa ta giúp ngươi sửa một cái. Ngao Tông nói. Ngao Quang. Ngao Bính trực tiếp im lặng, bọn họ một nhà này không đáng tin cậy là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối sao? Bất quá đối mặt nhiều như vậy đại năng, trong lòng của hắn cũng bỡ ngỡ, sợ hãi bản thân ma thần thân phận bại lộ. Đặc biệt là đối với vị kia thần bí khó lường Long tộc lão tổ, hắn kiêng kỵ nhất. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó, hắn mới vừa nghĩ như vậy, liền phát hiện Trần Hiên chính nhìn mình bên này, còn mịt mờ hướng hắn cười cười, kém chút đem Ngao Bính dọa cho chết. Chương 211, Ngao Bính, ta muốn xuống xe. Cung nên lão tổ hồi Long cung. Ngao Tông quát một tiếng, tất cả chuẩn thánh Long tộc đem Trần Hiên bảo vệ ở trong đó. Mà ở đáy biển, các loại thần long tại trong biển tới lui, những cái này Long tộc số lượng đã qua trăm. Những cái này Long tộc tất cả đều là đại la. Bẩm lão tổ, trăm vạn năm trước, chúng ta Long tộc dựa theo ngài phân phó ẩn nút, phát triển đến nay, chuẩn thánh Long tộc 10 tên, đại la cảnh giới Long tộc 119 tên. Ngao Tông hóa thành thân người khá là kiêu ngạo nói, nhìn tới tại ta sau khi đi các ngươi cũng không có lời biếng. Trần Hiên hài lòng nhẹ gật đầu. Long tộc thực lực này, không nói có thể xưng hồng hoang số 1, tự vệ vẫn là có thể. Sau đó Ngao Tông lại hỏi, lão tổ, bây giờ phong thần lượng kiếp tiến đến, ta Long tộc muốn không nên nhúng tay lượng kiếp. Trần Hiên nói, không cần, lần này lượng kiếp cùng ta Long tộc không có liên quan quá nhiều, lấy tính chế độ. Ngao Tông nhẹ gật đầu, tốt một cái lấy tính chế độ. Lão tổ anh minh, các ngươi về trước tổ Long Nguyên, có cần ta sẽ thức tỉnh các ngươi. Trần Hiên nói, là. Ngao Tông chờ Long tộc đáp ứng, sau đó biến hóa thành Long thân, nhập tổ Long Nguyên. Trong biển lần nữa khôi phục một mảnh yên tĩnh. Ngao Bính, ngươi đi theo ta. Trần Hiên đột nhiên quay đầu, đang cố gắng để cho mình tồn tại cảm giác giảm xuống, Ngao Bính trong lòng run lên bần bật. Lão, lão tổ, làm gì a? Ngao Bính sợ hãi rụt rè, hắn có chút sợ hãi trước mắt vị lão tổ này muốn tiêu diệt miệng hắn. Dù sao mình cũng không làm sao sạch. Lão tổ gọi ngươi đi, ngươi liền đi. Ngao Quang hướng về Ngao Bính cái mông chính là một ước, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, sau đó đối với Trần Hiên cung kính nói, lão tổ, nhi tử ta trước một hồi luyện công đem đầu óc cho luyện hỏng rồi, lão tổ chớ trách. Chớ trách. Hắn thấy, Ngao Bính có thể được lão tổ đơn độc triệu kiến, đó là Ngao Bính phúc khí. Tiểu tử ngốc này, còn hỏi nhiều như vậy. Ngao Bính vẻ mặt cầu xin đi tới Trần Hiên bên người, sau đó hai người biến mất ở Ngao Quang trước mặt. Trần Hiên cùng Ngao Bính xuất hiện ở trên mặt biển, Trần Hiên không nói lời nào, Ngao Bính cũng không dám lên tiếng. Lúc này Ngao Bính một trận xoắn xuýt, hắn đang nghĩ có nên hay không chạy trốn, nhưng là lại không có sức từ nơi này vị cao thâm mạn chắc Long tộc lão tổ trong tay chạy thoát. Trong lòng cũng còn có một tia may mắn, này tên lão tổ cũng không phát hiện mình ma thần thân phận. Ngươi không cần lo lắng. Ta đối với ngươi không có ác ý gì. Từ trước ngươi hành vi đến xem, ngươi tán đồng Long tộc. Đã như vậy, vậy ngươi liền còn là Long tộc tộc nhân. Trần Hiên hai tay phía sau lưng, dựa theo quy tích, ngươi vốn là đáng chết tại Na Cha tay, nhưng kết quả lại là ngươi giết Thái Ất. Nhìn tới ma thần thực sự là có thể thay đổi một chút thiên thế. Nghe vậy, Ngao Bính con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Bản thân ma thần thân phận bại lộ, làm sao bây giờ? Thật hoàng a. Sau đó hắn lại là thở dài một hơi, nhìn vị lao tổ này thái độ, hắn hiện tại hẳn là an toàn. Cũng không đợi Ngao Bính tiếp tục nói chuyện, Trần Hiên tiếp tục nói, các ngươi xuất hiện, có thể nói chính là ta một tay tạo nên. Toàn bộ hồng hoang, ma thần có thể tạo thành biến số số 1 số 2. Ta hy vọng mượn các ngươi chi lực, nghịch thiên thế, phạt hồng quân. Đồng nhiên, Ngao Bính trong lòng giống như là gặp một cái trọng truy. Hắn xuất hiện, là vị này Long tộc lão tổ một tay thúc đẩy. Thật sự thật lớn thủ bút. Nghịch thiên thế, phạt hồng quân, lại là khẩu khí thật là lớn. Ngao Bính yếu ớt nói, lão tổ, năng lực ta thấp, loại sự tình này ta liền không nhúng vào. Hắn liền một đầu cá ướp muối có thể có cái gì ý đồ xấu a? Cái gì người tiên, hắn không muốn tham gia. Mở cửa nhanh, ta muốn xuống xe. Ngươi đã vào cuộc, còn muốn thoát thân. Không phải ta buộc ngươi, tự ngươi có thể tưởng tượng một chút, nếu Hồng Quân hoặc là Thiên Đạo phát hiện ngươi tồn tại, chắc chắn đưa ngươi gạt bỏ, ngươi liền cam tâm tình nguyện. Trần Hiên cười lạnh một tiếng. Tiểu tử thối, còn muốn xuống xe. Cửa xe đều bị ta hàn chết rồi, đừng nói cửa, cửa sổ cũng không lưu lại. Ngao Bính lại là lắc một cái. Thảo, quá âm hiểm. Hy vọng ngươi biết, có thể giáng sinh Long tộc tuyệt đối không phải chuyện gì xấu. Nếu ngươi trước đó dứt bỏ Đông Hải Long cung, bản thân chạy trốn, không cần Hồng Quân xuất thủ, ta cũng đã đem người gạt bỏ. Trần Hiên tiếp tục nói. Ngao Bính lập tức trầm mặc. Hắn là cá ướp muối không sai, nhưng là không có nghĩa là cá ướp muối liền cam tâm chịu chết ta. Nơi đây, ta cũng không cần ngươi làm quá nhiều sự tình, chỉ dùng an tâm chờ đợi phong thần tiến đến là được. Nếu tin ta, ta có thể bảo vệ ngươi. Trần Hiên nói xong, thần sắc hơi động, hóa thành một đạo độn quang đi xa. Có thể tại Đông Hải Long tộc nhìn thấy một tên tỉnh lại ma thần, đối với Trần Hiên mà nói là một chuyện tốt. Tại Trần Hiên sau khi đi, Ngao Bính thật lâu mới phản ứng được. Nhìn xem Trần Hiên đi xa phương hướng, Ngao Bính bất đắc dĩ nói, làm cá ướp muối thật là khó a. Này Long tộc lao tổ tuyệt đối không phải cái gì mặt hàng đơn giản, dám cùng Hồng Quân vật tay, chẳng lẽ hắn là vận mệnh. Nam Cực bên này, rời đi Đông Hải về sau hắn liền tức sôi ruột khí đi tới Trần Đường Quan. Theo cảm ứng, hắn đi tới một cái hố to trước. Nhìn xem trong hố Thái Ất. Nam Cực. Hắn xem như biết rõ sư tôn nói vớt là có ý gì. Mẹ nó, ta đường đường xiển giáo đại sư huynh, lại để cho tại hố phân vớt thi thể. Nhưng là sư mệnh không dám cãi. Nam Cực chỉ có thể dùng thần thông đem Thái Ất thể xác mò lên, lúc đầu hắn muốn tìm Trần Đường Quan Lý Tịnh một nhà ra điều khí. Kết quả phát hiện Lý Tịnh trên người bọn họ lại có cái kia khổng tức ấn ký, Nam Cực lập tức không ý định này. Cái kia khổng tức rất hung dữ, có thể không trêu chọc cũng không cần trêu chọc. Nam Cực Tiên Ông liền lấy tốc độ nhanh nhất trở về Ngọc Hư Cung. "Sư phụ, Thái Ức sư đệ thi thể mang tới." Nam Cực Tiên Ông liền đem Thái Ức thân thể lấy ra. Nguyên Thủy nhướng mày, mặc dù này thân thể bị Nam Cực Tiên Ông rửa sạch rất sạch sẽ, nhưng là trong lòng vẫn là một trận chán ghét. Đây là một bộ rơi vào hố phân thân thể, hắn nhìn đều không muốn nhìn thấy. Không chỉ có là hắn, ngay cả Thái Ức đều một mặt ghét bỏ. "Ta đi hỏi qua các ngươi sư tổ, Thái Ức mặc dù trên bảng, nhưng là không phải là không thể phục sinh, bất quá bởi vì chết qua một lần, thần hồn bị hao tổn, coi như trở lại thân thể cũng là thực lực lớn lui, khả năng chỉ còn lại có kim tiên tu vi." Nguyên Thủy nói. "Không cần phải nói, hắn tìm Hồng Quân mở cửa sau." Ngao Bính. Thái Ức nghiến răng nghiến lợi, hận nghiến răng. Nếu không phải là này đáng chết ra hỏa, bản thân làm sao có thể rơi vào tình cảnh như thế? Đại La rơi xuống kim tiên, vậy hắn đến tu vài chục vạn năm tài năng đủ lại. "Ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, một là một lần nữa nhập thể xác, lựa chọn thứ hai chính là ta dùng cái kia 24 phẩm thanh liên tử tạo ra một bộ mới cụ sen thân đi ra, này cụ sen thân căn cơ không thể so với ngươi nguyên thân kém, ngược lại hơi có thắng được." Nguyên Thủy nhìn về phía Thái Ức. Chương 212, thương triều náo động bắt đầu. Thái Ức suy tư chốc lát, lại nhìn một chút từ hố phân vứt đi ra thân thể. "Sư tôn, ta muốn cụ sen thân." Thái Ức kiên định nói. "Thiện." Nguyên Thủy vung tay lên, một quả màu xanh lá hạt sen từ Thái Ức trong quần áo bay ra. Một bên Nam Cực Tiên Ông muốn nói lại thôi. Hắn muốn nói, viên này hạt sen cũng ở đây nước bẩn bên trong ngâm qua. Cái kia mọc ra cụ sen người. Liền. Thì làm sạch sẽ sao? Nhưng nhìn Thái Ức một mặt chờ đợi bộ dáng, cuối cùng hắn vẫn là đem lời nói nuốt trở vào. Sau đó Nguyên Thủy rơi ra một giọt tam quang thần thủy, cái kia màu xanh hạt sen cấp tốc bắt đầu sinh trưởng, thành mấy lễ cụ sen hợp lại hình người. Những cái này cụ sen phía trên, còn mang theo lập lòe lục mang. "Đi thôi." Nguyên Thủy nói. Thái Ức thần hồn một trận hưng phấn, sau đó quăng người vào cụ sen bên trong. Rất nhanh, một trận linh quang hiện lên, cụ sen biến thành thân người. "Sư tôn, ta lại còn sống, ta lại còn sống." Thái Ức khoa tay múa chân. Khu khu. Nguyên Thủy nhìn xem sống tới Thái Ức, xấu hổ ho khan hai tiếng, sau đó một cái gương đồng bay ra, đứng ở Thái Ức trước mặt. Thái Ức mới vừa nhìn thấy trong gương bản thân, cả người đều ngây dại. "Đây, đây là ta." Giờ này khắc này Thái Ức, vậy mà biến thành một cái tiểu hoa nhi, nhìn qua tuyệt đối không cao hơn 10 tuổi, đỉnh đầu một đóa hoa sen. Toàn thân cao thấp liền một cái hoa sen trạng đập rề. Nhìn thấy bản thân bộ dáng này, Thái Ức kém chút không phun ra một hơi lao huyết. "Ta cờ mở nở." Đường đường thập nhị kim tiên một trong Thái Ức chân nhân, liền thành một cái tiểu thí hải bộ dáng. Nay củ sen thân chính là trước tiên linh vật biến thành, có đại tạo hóa. Tất nhiên Lý Na Cha không muốn làm cái kia phạt thương quan tiên phòng, vậy ngươi liền gánh vác cái này sứ mệnh a." Nguyên Thủy nói. "Sư tôn." Thái Ức nghĩ đến, bản thân chính là xiển giáo thế hệ thứ hai, lại để cho xuất đầu lộ diện làm phạt thương quan tiên phong. Có lầm hay không? Nhưng là Nguyên Thủy không cho hắn cơ hội này, nói: "Ngươi tu vi đã hủy, chỉ có dấn thân vào lượng kiếp bên trong mới có như vậy một đường quay về Đại La, thậm chí là đột phá chuẩn thánh hy vọng, ngươi xác định không muốn?" Thái Ức lặng lẽ một hồi về sau, nhận lời nói là. Đồng thời, trong mắt của hắn nổi lên nồng đậm oán nghiệm. Phong thần lượng kiếp, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cái kia đáng chết Ngao Bính. "Vậy ngươi liền ra ngoài đi." Nguyên Thủy khoát tay áo. "Sư đệ, cái này cho ngươi." Nam Cực Tiên Ông đem Thái Ức thể xác cho hắn, Thái Ức cuối cùng nghĩ, vẫn là nhận lấy. Rơi hố phân về rơi hố phân. Bản thân bảo bối còn tại trong khối thân thể này đâu. Tại Thái Ức sau khi đi, Nam Cực Tiên Ông chần chờ chốc lát, nói: "Sư tôn, cái kia viên hạ sen cũng ở đây trong hầm phân ngâm qua." Cuối cùng hắn quyết định ăn ngay nói thật. Nguyên Thủy hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, không có một điểm nhãn lực, Nam Cực Tiên Ông lập tức không nói. "Tiểu tử ngươi răng sư đệ hiện tại đến cái nào?" Nguyên Thủy hỏi. "Còn một tháng nữa khoảng chừng liền có thể đến triều đình." Nam Cực Tiên Ông nói. Lúc này ở triều đình trong thành, 800 chư hầu đều tới, trong đó lấy Đông Bá hầu Khương Hoàn Sở, Nam Bá hầu Ngạc Sủng Vũ, Tây Bá hầu Cơ Sương, Bắc Bá hầu Sùng hầu hổ cầm đầu một chút lớn chư hầu, đi gặp mặt Thương Vương Đế Tân. Đế Tân ở vào thủ vị, nói: "Trước đó vài ngày, ta thương triều hữu tướng Tô Tiểu Ly thượng tấu, chuẩn bị đổi thương chế độ, trong đó bao quát đổi chế độ nô lệ, đổi thu thuế." Lúc đầu các chư hầu cho rằng Thương Vương triệu tập bọn họ triều bái ca là có chuyện quan trọng gì tuyên bố. Nhưng là bây giờ chờ Đế Tân nói sau khi xong, bọn họ mới bị lôi không nhẹ. Bất kể là chế độ nô lệ vẫn là thu thuế, cái kia cũng là thương triều lập quốc gốc rễ a. "Đại vương, tuyệt đối không thể a. Tổ tông chi pháp há có thể khinh động?" Thương Dung đã ngồi không yên, quỳ trên mặt đất vội vàng dập đầu, còn mời đại vương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. "Mời đại vương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra." Quân thần cũng đi theo vội vàng nói. "Đế Tân muốn đổi, làm sao không phải là mạng bọn họ dễ. Những cái này cải cách có giúp ta thương triều quốc lực cường thịnh hơn, có thể khiến cho bách tính trôi qua càng tốt hơn, vì sao không thể áp dụng? Ta xem chính là bởi vì những chế độ này dao động các ngươi lợi ích. Sự cải cách này, ta hôm nay cải định." Đế Tân đứng dậy nghiêm nghị nói. "Đại vương, phương pháp này tuyệt đối không thể." Thương thừa tướng nói đúng. Tổ tông chi pháp há có thể tùy tiện cải biến, này dao động là quốc gia căn bản. Bị can cũng quỳ xuống khuyên can. "Hoàng thúc, việc này ta tâm ý đã quyết, ai cũng không cản được ta. Những cái này cải chế ta và Tô tướng bọn họ đã định, chờ lấy nhìn hiệu quả là được." Đế Tân vung tay lên, đây chính là hắn cho giải thích. Nhưng là lời giải thích này căn bản là lắng lại không quần thần còn có các chư hầu sao động. Đế Tân cũng không có quá nhiều, đứng dậy liền rời đi, lưu lại quần thần đưa mắt nhìn nhau, dù sao pháp lệnh ta đã ban bố, theo các ngươi nói đi. Yêu nữ Ngộ Quốc, yêu nữ Ngộ Quốc. Tại Đế Tân sau khi đi, Thương Dung Bi phân và phần, nước mắt tuôn đầy mặt. Còn lại quần thần cũng là nghị luận ầm ĩ. Tại chúng thần tán đi về sau, không ra gần nửa ngày công phu, Đế Tân ở trên điện xem như liền bị truyền đến trong phố xá, đưa tới sóng to gió lớn. Đại vương đây là đâu gân dựng sai lầm rồi sao? Vì sao muốn ban bố bậc này pháp lệnh? Đổi thuế, còn không cho có nông nô, đây không phải muốn đoạn chúng ta bách tính đường sống sao? Ta nghe nói a, những cái này tà thuyết mê hoặc người khác, cũng là cái kia tiến cung Tô Tiểu Ly nói ra, ta xem nàng chính là một họa quốc yêu nữ. Không chỉ nàng, còn lại mấy cái cũng chẳng tốt đẹp gì. Một đám yêu tinh làm quan, vẫn là trọng thần, này xã tắc có thể không loạn sao? Thực sự là lẽ nào có cái lý ấy? Dân chúng làm sao biết tốt xấu, cũng là bảo sao hay vậy? Huống chi những tin tức này cũng là những cái kia quan lại quyền quý thả ra, chuyên môn chọn chỗ xấu đi nói, vì liền là kích thích sự phẫn nộ của dân chúng, để cho Đế Tân thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Này lời đồn lại càng truyền càng không hợp thói thường. Lúc này Trần Đường Quan, Lý Tịnh cũng đã nhận được một phần khoái mã truyền đến đấu, coi hắn xem hết, Lý Tịnh cau mày. Đại vương đây là muốn làm gì a? Lại để cho động tổ tông chi pháp, Thái Ức chân nhân từng nói qua, Na Cha là phạt thương tiên phong, chẳng lẽ thương triều thật muốn đại loạn? Nhưng coi như Lý Tịnh tâm lo, nhưng là không làm nên chuyện gì. Ngoài ra, Đông Nam Tây Bắc tứ đại chư hầu cũng tụ họp tại một gian trong điện. Chư vị, bây giờ đại vương muốn động tổ chế, các ngươi thấy thế nào? Tây Bá Hầu Cơ Xương khuôn mặt hiền lành, hiện lên nhân nghĩa chí tướng. Chúng ta chính là thương triều đại thần, lệnh tôn là hơn, nhược đại vương muốn cải chế, ta nghe chi? Đông Bá Hầu Khương Hoàn Sở nói. Nữ nhi của hắn chính là hậu cung Khương Hoàng hậu, tự nhiên bao vây thương vương. Mà còn lại hai đại chư hầu không nói gì, cũng không có phát biểu ý kiến. Thấy thế, Cơ Xương nói, mấy vị hẳn phải biết, ta lược thông bắt quái tính toán, ta tính ra, thương e rằng có đại biến, lần này đại vương muốn cải chế đã nói lên vấn đề. Hơn nữa đại vương rất có thể sẽ đối với chúng ta các đại chư hầu ra tay, các vị cẩn thận là hơn. Còn lại tam đại chư hầu ánh mắt lóe lên dị sắc, mà Cơ Xương trong mắt toát ra một vòng tối nghĩa ý cười. Ngự thư phòng, Đế Tân, Tô Tiểu Ly, Tam Yêu còn có Dương Giao đều ở bên trong. Tỷ tỷ, chúng ta nghiên cứu tân chế mặc dù tốt, nhưng là bách tính độ chấp nhận khẳng định không cao, bây giờ tại trên phố một mảnh tiếng mắng, chỉ sợ có người sẽ sinh ra phản ý, có thể hay không quá gấp gáp? Vương Tiểu Tiên có chút lo lắng nói. Chương 213, Tam Sơn Quan. Vương Tiểu Tiên mặc dù không thông chính sự, nhưng là không có nghĩa là nàng cái gì cũng nhìn không ra. Trên điện quần thần phản đối, chư hầu trầm mặc, liền có thể nói rõ vấn đề. Bây giờ các nàng càng là trở thành yêu nữ, những vấn đề này quả nhân cũng biết, nhưng là Trần gia ra dặn dò, nhất định phải nhanh. Chúng ta bây giờ không phải đang cùng đại thần đấu, cũng không phải đang cùng chư hầu đấu, mà là cùng tiên đấu. Đế Tân hai tay phía sau, trầm giọng nói. Gia gia nói qua, hương bách tính khổ, vong bách tính đắng, chính là đắng bọn họ. Tô Tiểu Ly sừng sững thở dài một hơi, sau đó nói, hôm nay ta gặp tứ phương chư hầu, đại vương phải chú ý Cơ Xương người này. Cơ Xương. Đế Tân trong mắt hơi híp, nói, Tây Bá Hầu Cơ Xương vốn có hiền danh, quản lý lãnh địa có phương pháp hơi, thậm chí bị dân chúng địa phương xưng là thánh nhân, người này nhân nghĩa, ta xem so bốn vị khác chư hầu uy hiếp nhỏ hơn a. Gia gia đã từng hỏi ta, trên đời này chân tiểu nhân cùng ngụy quân tử cái nào càng đáng sợ? Đại vương, ngài cảm thấy thế nào? Tô Tiểu Ly cười cười. Ngụy quân tử. Đế Tân đáp. Không sai, chân tiểu nhân ra ngoài sáng đến, mà ngụy quân tử là sau lưng đâm đao để cho người ta khó lòng phòng bị. Nếu như Cơ Xương thật nhân nghĩa, vậy hắn có thể thống trị tốt Tây Kỳ. Cái gọi là từ không nắm giữ binh, nghĩa không nắm giữ tài, tình không lập sự, thiện không vì quan. Hắn những cái này nhân nghĩa, bất quá là trang cho người khác nhìn xong. Tô Tiểu Ly âm thanh lạnh lùng nói. Hắn này một trang, chính là hơn mấy chục năm, có thể thấy được người này mưu đồ quá lớn. Không thể không phòng. Đế Tân vì đó động dung, trầm ngâm chốc lát, người này không thể lưu. Nhưng mà Tô Tiểu Ly lắc đầu, cười nói, ta nghe ra ra nói, Tây Bá Hầu chính là nghịch thiên mấu chốt, hắn là thiên mệnh chi nhân, giết không được, giết về sau thời cuộc càng khó trường khống. Ra ra còn đề nghị, trước tìm cơ hội đem Cơ Xương nhốt cái 8-9 năm. Đế Tân lập tức đáp ứng, tốt. Sau đó hắn lại hỏi, còn lại chư hầu làm sao bây giờ? Để cho bọn họ trở về, chúng ta trước theo kế hoạch từng bước một đến, muôn ngàn lần không thể ra chỗ sơ suất, cái này liên quan đến lấy nhân đạo của thời. Tô Tiểu Ly trịnh trọng nói. Đế Tân trọng trọng gật đầu. Đến ngày thứ hai, Đế Tân tuyên bố muốn đo đạc đất cày. Thoáng một cái liền dẫn tới sĩ phu nhóm bán ngược. Đo đạc đất cày. Đất cày một mực là thu thuế lại đầu, những cái kia sĩ phu đám địa chủ cái nào không phải lừa gạt bản thân đất cày bao nhiêu. Như vậy thì trốn thuế, kết quả thương vương muốn đo đạc hạch toán thổ địa, đó không phải là cắt bọn họ thì sao? Loại sự tình này nhất định là kiên quyết phản đối. Trên điện, không biết có bao nhiêu sĩ phu nói ra đủ loại tai hại, thừa tướng Thương Dung cùng bị can cũng là cực lực khuyên can, thế nhưng là ai cũng khuyên không Đế Tân. Vì đo đạc thổ địa chuyện này, Đế Tân còn chuẩn Tô Tiểu Ly trực tiếp điều động Ngự Lâm quân, muốn tra rõ triều đình chung quanh đất cày tình huống. Cái này càng ghê gớm. Những cái kia sĩ phu không có cách nào liền lại đem tin tức để cho bách tính, còn nói nếu để cho đại vương đo đạc thổ địa, vậy sau này thu thuế phải thêm tốt mấy lần. Bởi như vậy dân chúng càng sôi trào, không chỉ có như thế, một đám bách tính liền quỵ ở cửa hoàng cung, thỉnh cầu đế tân thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nhìn qua một màn này, đế tân thở dài một tiếng. Từ xưa đến nay, bách tính chính là dễ dàng nhất che đậy một đám người. Nếu có thể đọc điểm thư, làm sao đến mức này? Đại vương, hiện tại tạo giấy thuật còn có in chữ rời thuật đã nhanh phải hoàn thành, về sau sẽ không thiếu trang giấy cùng điện tịch. Dương Giao nói. Đại vương, ta đã bồi dưỡng được chất lượng tốt thu hoạch, tăng thêm ta để luyện ra phân hóa học phân đủ dê, về sau thu hoạch ít nhất nhiều ba phen. Chỉ cần đem thổ địa đo đạc hoàn thành, chính là trồng trọt kỳ. Vương Tiểu Tiên báo cáo. Đây cũng là đế tân phải nhanh một chút đo đạc thổ địa nguyên nhân căn bản. Đại vương, ta y điển cũng biên soạn chia tách hoàn tất. Về sau tất cả y sinh đều sẽ phân sở trường loại, nữ tử cũng có thể học y điển. Một bên Hồ Hỉ Mị mở miệng. Mà Tô Tiểu Ly cũng không ở nơi này, nàng đang tại một đám ngự lâm quân trước mặt. Mà bên người nàng chính là Võ Thành Vương Hoàng Phi Hổ. Cái này công cụ tên là Thức Quận, là Dương viện trưởng sáng tạo, phương pháp rất đơn giản, chỉ cần hai người hợp tác liền có thể đo đạc một phương. Các ngươi đi ra hai người làm mẫu một lần. Tô Tiểu Ly nói. Kết quả trong ngự lâm quân không có nửa điểm động tĩnh, nhìn xem Tô Tiểu Ly càng là đầy mắt khinh thường. Đối với nữ tử này hữu tướng, bọn họ cũng có nghe thấy, càng nhiều chính là cùng đại vương Bạch Nhật tiên dâm, yêu ngôn hoặc chúng. Đi ra hai người làm mẫu một lần. Tô Tiểu Ly tiếp tục nói. Lúc này trong đám người truyền đến một trận ngả lớn thanh âm, chúng ta ngự lâm quân nhiệm vụ là bảo vệ đại vương, cũng không phải đi đo đạc cái gì thổ địa. Võ Thành Vương, bệ hạ nói qua, hôm nay đem ngự lâm quân giao cho ta chỉ huy, bậc này lung tung mở miệng người nên làm cái gì? Tô Tiểu Ly âm thanh lạnh lùng nói. Mở miệng sĩ tốt hơi biến sắc mặt. Lời mới vừa nói người, kéo ra ngoài đánh 50 đại bản. Hoàng Phi Hổ bất đắc dĩ đưa tay vung lên. Kỳ thật đối với đế tân an bài, Hoàng Phi Hổ cũng cảm thấy không ổn. Đặc biệt là nghe nói muốn đem ngự lâm quân giao cho trước mắt cái này cái gì hữu tướng thời điểm, trong lòng của hắn thì càng không thoải mái. Nhưng là Hoàng Phi Hổ tuyệt đối là một trung quân người, cho nên sẽ không ngỗ nghịch đế tân mệnh lệnh, bằng không cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Tại chỗ người bị kéo sau khi ra ngoài, Tô Tiểu Ly lại nói, như vậy Võ Thành Vương, không tuân mệnh lệnh người lại nên làm cái gì? Hoàng Phi Hổ hơi biến sắc mặt, ngự lâm quân là hắn mang theo, muốn là tất cả mọi người bị Tô Tiểu Ly xử phạt, vậy hắn uy tín tuyệt đối giảm nhiều. Còn tốt lúc này Tô Tiểu Ly nói, ta xem lúc này các ngươi có chuyện quan trọng mang theo, vậy chuyện này tạm thời bỏ qua, muốn là người nào lại không tuân mệnh lệnh, nên chém. Nói chạm thời điểm, Tô Tiểu Ly toàn thân ý lạnh bắn tung tóe. Ngay cả Hoàng Phi Hổ cũng là lông tơ dựng thẳng. Bởi vì hắn mới vừa mới cảm nhận được một cỗ thiết huyết uy nghiêm, nhưng là loại này uy nghiêm hẳn là loại kia đánh lâu xa trưởng nhân tài có. Hắn không biết, vì ma luyện Tô Tiểu Ly, vì tăng lên nàng thống soái chi năng, Trần Hiên từng để cho ở nhân gian chiến trường chém giết hơn vạn lần. Ngay cả Hoàng Phi Hổ loại này lại tướng, bàn về lãnh binh đánh trận, tại Tô Tiểu Ly trước mặt cũng là đệ đệ. Các ngươi nghe được Tô tướng mệnh lệnh hay không? Toàn bộ cho ta động. Hoàng Phi Hổ giống to một tiếng, những cái kia sĩ tốt mới bắt đầu học tập thức quận, đương nhiên cũng là cực kỳ không tình nguyện. Tại Hoàng Phi Hổ cùng Tô Tiểu Ly dẫn một đám người bắt đầu đo đạc thổ địa thời điểm, Trần Hiên xuất hiện ở Tam Sơn Quan. Không tiên tiểu tử kia giống như tại Tam Sơn Quan làm tổng binh, sau đó phải để cho hắn ra điểm lực. Trần Hiên vừa đi vừa thì thào. Tam Sơn Quan cùng Trần Đường Quan một dạng, cũng là thương triều năm cửa một trong, chính là trọng yếu cứ điểm cửa ải, đồng dạng trú quân 10 vạn. Đi vào, cũng chính là cùng thành trấn không sai biệt lắm. Trần Hiên cũng chậm ung dung đi tới Tam Sơn Quan cửa ra vào. Trong lòng suy nghĩ, Khổng Tuyên tiểu tử kia muốn là nhìn thấy bản thân lại sẽ như thế nào. Kết quả đến phủ tướng quân cửa ra vào, đang đứng thiếu nữ, chính nhìn từ trên xuống dưới hắn. Xin hỏi đạo trưởng có chuyện gì không? Dương Thiền hỏi. Từ Trần Đường Quan sau khi rời đi, Dương Thiền liền theo Khổng Tuyên đến Tam Sơn Quan, bất quá thời gian có chút nhàm chán. Đột nhiên này xuất hiện đạo nhân, dáng dấp lấm la lấm lét, nhìn chung quanh, nhìn xem liền không giống người tốt lành gì. Chương 214, lão âm bắt tiểu âm. Tuy nói Trần Hiên từng ở tại Dương gia sát vách, nhưng là xem như Dương gia tiểu nữ nhi Dương Thiền yêu thích tiến tĩnh, cũng không thường thường đi lại. Bây giờ ngàn năm đã qua, tăng thêm Trần Hiên một bộ đạo sĩ ăn mặc, Dương Thiền không nhận ra được đúng là bình thường. Đương nhiên, nữ lớn 18 biến, huống chi Dương Thiền không thấy 1000 năm, Trần Hiên trong thời gian ngắn cũng không nhận ra Dương Thiền đến. Nơi này là Khổng Tuyên cái kia chú chim non trụ sở a. Để cho Khổng Tuyên đi ra gặp ta. Trần Hiên khoát tay áo cười nói, "Ta nói đạo trưởng, ngươi làm sao mắng chửi người đâu?" Dương Thiền không được rẽ. Mặc dù cùng mình đại sư huynh ở chung không lâu, nhưng là Dương Thiền vẫn là rất ưa thích bản thân đại sư này huynh, càng thấy không thể người khác nói Khổng Tuyên nói xấu. Cái gì mắng chửi người, trong mắt ta Khổng Tuyên không phải là một chú chim non sao? Trần Hiên cũng không tức giận. Cái kia ngươi đi theo ta. Dương Thiền con mắt quay mồng mồng hai vòng, sau đó nói, ngươi muốn tìm người không ở nơi này, hắn tại hậu sân đâu. Vậy ngươi dẫn ta đi. Trần Hiên nói. Liên tiểu nha đầu này, còn muốn lừa hắn. Trần Hiên ngược lại muốn xem cô nàng này có hoa dạng gì. Tại Dương Thiền dưới sự hướng dẫn, Trần Hiên liền đi tới một chỗ sơn lâm chỗ. Người đạo trưởng kia a, ngươi trước hướng mặt trước đi, ta có chút mệt mỏi nghỉ ngơi một chút, lập tức đuổi kịp ngươi. Dương Thiền rào hoạt nói. Tốt. Trần Hiên cười đồng ý. Dương Thiền trong mắt lộ ra một tia đắc ý chi sắc. Tại Trần Hiên sau khi đi, nàng liền lấy ra lần trước che lấp khí tức linh bảo, hóa thành một đạo đội quang. Đầu tiên là ở phía trước đào cái hố, bố trí cái pháp trận che giấu, còn tại hố phía trước xuất ra một cái sợi dây làm một sáo thẳng. Lúc này Dương Thiền nghĩ lại lật ra một túi nước. Đạo nhân kia quá ghê tởm, lại dám mắng đại sư huynh của ta. muốn không ở bên trong trang nước bẩn, xối hắn cái đầu đầy. Dương Thiền ngay sau đó lắc đầu, tựa hồ nghĩ tới Thái Ất chân nhân chết ở hố phân thảm trạng. Được rồi, thật là buồn nôn, liền dùng nước sạch ra. Bất quá nàng vẫn là hướng trong nước thêm chút liệu, tiếp lấy nàng lại móc ra cái tổ ong vỏ vẽ món khác treo ở trên cây. Dương Thiền lúc này mới phủi tay, cười nói: coi như ngươi là kim tiên, cũng phải bị bản cô nương chê bừa. Bố trí xong về sau, Dương Thiền về tới Trần Hiên đằng sau, sau đó hô lớn: đạo trưởng, ngươi trước đến cây đại thụ kia hạ đằng ta, ta đây liền đến. Trần Hiên đáp: tốt, ta đi đại thụ nơi đó chờ ngươi. Tại Dương Thiền nhìn soi mói, Trần Hiên từng bước một hướng về Dương Thiền bố trí bẫy dập bên kia đi qua. Nhưng là mắt thấy Trần Hiên đi qua hố to, Dương Thiền che miệng cười trộm. Thế nhưng là sau một khắc, nàng liền không cười được, bởi vì Trần Hiên căn bản không rơi trong hố. Không chỉ có như thế, bố trí dây thừng cũng không phản ứng. Cái này sao có thể? Dương Thiền có chút khó có thể tin. Ngươi cái tiểu cô nương, đi đứng làm sao như vậy không lưu loát ta? Trần Hiên ở phía trước gào to. Dương Thiền lập tức giật mình tỉnh lại, tranh thủ thời gian đi lên phía trước, đi đến bản thân đào hố phía trước xem xét. Hố không có. Thế nhưng là bản thân rõ ràng ở chỗ này đào hố a. Chẳng lẽ nhớ lộn, còn ở trước đó mặt. Nàng vừa mới bước chân. Ô hô. Dương Thiền trực tiếp chìm vào trong hố. Này hố nàng là sử dụng pháp thuật đào, hơn nữa phía trên còn bố trí nhà mình sư tôn thăng cấp 10 lần chướng nhãn pháp trận LV10 phiên bản, đồng dạng kim tiên không tận lực đều nhìn không ra. Thế nhưng là, bản thân đào hố gài bẫy mình, không đạo lý a. Kết quả nàng leo ra về sau, liền thấy đạo nhân kia cười ha ha. Dương Thiền một trận lửa cháy. Nhất định là người đạo nhân này làm tay chân. Nghĩ như vậy, Dương Thiền liền muốn tiến lên lý luận. Siêu. Một sợi thừng tác bảo hộ Dương Thiền chân. A. Rất nhanh, Dương Thiền liền bị sâu lên, còn không đợi nàng có phản ứng, một bụng nước tới nàng đầy người. Đột nhiên, Dương Thiền giống là nghĩ đến cái gì, toàn thân dọa đến run rẩy, quay đầu nhìn về phía treo ở trên cây tổ ong vỏ vẽ. Cứu mạng a. Rít lên một tiếng phá vỡ toàn bộ sơn lâm. Ong ong ong. Một đám nhìn qua giống ong vỏ vẽ, nhưng là so ong vỏ vẽ kích cỡ nhỏ, toàn thân có màu đen, giống từng khối hắc ngọc đồng dạng ong độc hướng về Dương Thiền cùng nhau tiến lên. A a. Dương Thiền kêu thảm liên tiếp. Sợi dây này là sư tôn cho nàng Khổn Tiên thằng hàng gái, tuy nói là hàng gái, nhưng là trói lại kim tiên vẫn là dễ như trở bàn tay. Nay trong nước trộn lẫn thiên đình ngọc lộ, chuyên môn hấp dẫn đám kia ong vỏ vẽ. Đám kia ong vỏ vẽ cũng không thể, là sư tôn của nàng khi nhàn hạ bồi dưỡng ra đến ngọc la ong độc LV8 phiên bản. Độc này đuôi ong trầm, liền kim tiên kim thân đều có thể xuyên thủng, độc tính không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là sẽ cho người khó xử. Người tiểu cô nương này, tâm địa ác độc a. Ta đều không trêu cho ngươi, ngươi lại muốn phải đối với ta như vậy. Trần Hiên cười dịu dàng nói. Không thể không nói, tiểu cô nương này âm hiểm a. Rõ ràng chỉ có chân tiên tu vi, hết lần này tới lần khác ngụy trang thiên tiên, trên người còn như thế nhiều cổ quái kỳ lạ đồ vật. Muốn là đồng dạng kim tiên, chỉ sợ đã nói. Bất quá nói đến, thủ pháp này làm sao tổng cho hắn một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Ô ô ô. Ai? Bánh sủi cảo ngươi nha ổ sư minh. Đen ổ sư minh đến rồi. Ổ dạy hắn đặt ngươi. Dương Thiền lúc này mặt đều bị chập thành đầu heo, xuất ngôn không rõ, ô ô ô thẳng rơi nước mắt. Sư minh của ngươi. Trần Hiên nhíu mày. Lúc này đột nhiên một đạo thanh quang lướt qua, cách đó không xa truyền đến một tiếng quát chói tai. Người nào dám đụng đến ta Khổng Tiên sư muội, không muốn sống sao? Một bóng người lấy cực nhanh tốc độ giáng lâm đến dưới đại thụ. Sư minh, chói ổ bảo thủ. Ô ô ô. Ổ tốt tàn a. Nhìn ngươi tới, Dương Thiền kêu to. Kết quả Khổng Tiên vừa mới nhìn thấy trên cây treo Dương Thiền, giật mình kêu lên. Cợt mờ nở. Ai đây a? Một lát sau, Khổng Tiên mới phản ứng được, cảm nhận được Dương Thiền khí tức, không xác định nói, tiểu sư muội. Sư minh, tựa như ổ. Dương Thiền vội vàng nói. Khổng Tiên lúc này mới đem ánh mắt rơi vào trước mắt đạo nhân trên người, trong mắt lộ ra một vòng vẻ ngoan lệ, thật lớn mật, lại dám làm tổn thương ta sư muội, nói ngươi muốn chết như thế nào. Đương nhiên, hắn lại cảm thấy đạo nhân này có chút quen mắt, chính là trong thời gian ngắn nghị không ra ở đâu gặp qua. Đây cũng là hắn không có trước tiên đem nó diện sát nguyên nhân. Trần Hiên cười cười, ấy, ngươi con chim nhỏ này, không biết ta sao? Còn nhớ hay không phải là ai dạy ngươi trật pháp? Khổng Tiên bỗng nhiên khẽ giật mình. Tiếp đó, hắn ánh mắt lại bỗng nhiên sáng lên, kinh hỉ nói, lao ra. Khó trách trước mắt đạo nhân như vậy nhìn quen mắt, này không phải mình lao cha trước kia áo lót thần hư từ sao? Chỉ là về sau cái này áo lót bị lao ra đoạt đi. Hơn nữa trước đó vài ngày cái kia không đáng tin cậy lao cha xác thực nói lao ra hóa thân thức tỉnh. Cho nên nói trước mắt đạo nhân, chính là lao ra tại Hồng Hoang hành tẩu thân ngoại hóa thân. Hắn cũng không nghĩ đến, bản thân sẽ ở loại tình huống này dưới, lần nữa cùng lao ra gặp mặt, bất quá phần này mừng rỡ là chân thực. Trong nháy mắt hơn 100 vạn năm không gặp, ngươi cũng thành đại năng. Trần Hiên trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Cái kia cũng may mà lão gia vung trồng. Khổng Tiên khiêm tốn nói. Chương 215, khách mời thần sông. Tại Trần Hiên cùng Khổng Tiên chào hỏi thời điểm, dáng tại trên cây Dương Thiền trực tiếp trợn tròn mắt. Lao ra. Hắn lại là sư tôn nói tới vị kia thần thông quảng đại, không gì làm không được lao ra. Trong 1000 năm, Dương Thiền từ bản thân sư tôn nơi đó nghe nói không ít liên quan tới lao ra quang vinh sự tích. Nhưng là nhà mình sư phụ giống như cho tới bây giờ chưa nói qua, lao ra là cái. Lao âm so. Dương Thiền lúc này đầu đầy dấu chấm hỏi. Vừa vặn, Trần Hiên ánh mắt liền rơi vào Dương Thiền trên người, ta nghe nàng gọi ngươi làm sư minh. Đây là Đan Khâu tiểu tử kia thu đồ đệ. Khổng Tuyên khỏe miệng co quắp động, ấy nấy nhìn Dương Tiền một chút, tiểu sư muội, thù này sợ là báo không được nữa.
Là, đây là phụ thân thu đồ đệ Dương Tiền.
Thoại âm rơi xuống, đến phiên Trần Hiên khỏe miệng giật giật. Hắn nghĩ tới Dương Tiền sẽ bái nữ hoa vi sư, bái thái ớt vi sư, nhưng là cho tới nay không nghĩ tới tiểu nha đầu này sẽ bái đàn khâu vi sư. Lần này, phá án. Khó trách tiểu nhi tử này thủ pháp giống như đã từng quen biết, nguyên lai là đàn khâu tiểu tử kia đem ra. Cợt mờ nở. Suy nghĩ một chút lấy trước kia cái Dương Tiền cỡ nào nhu thuận đáng yêu, cứ như vậy bị đàn khâu cho mang ai.
Nghiệp chứng A.
Lao ra, muốn ta cho ta biết cha sao?
Khổng Tuyên hỏi.
Không cần.
Trần Hiên lắc đầu.
Trong những ngày qua, triều đình trong thành hỗn loạn tương bừng cùng khủng hoảng.
Vị kia hữu tướng, cũng chính là bị bách tính xưng là yêu tướng Tô Tiểu Ly, dẫn theo ngự lâm quân khắp nơi đo đạc đất đai.
Trong đó, chỉ cần là người cản trở, toàn bộ xử tử tại chỗ.
Trong đó, chỉ cần có ngự lâm quân dám giấu giếm hoặc là ra lớn sai lầm, trực tiếp chém đầu.
Dùng Tô Tiểu Ly lời nói, đất cày là bách tính căn cơ, cũng là triều đình hương thịnh cơ sở, lần này đất cày đo đạc hành động, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào phá hư. Chỉ dùng ngắn ngủi thời gian nửa tháng, triều đình đất cày tất cả đều bị thống kê xong thành, đồng thời chia làm thượng trung hạ ba đẳng cấp.
Bẩm báo đại vương, đất cày đã tất cả đều đo đạc hoàn thành, đã ngăn chặn những cái kia đại địa chủ cùng sĩ phu gia tộc lậu thuế.
Tô Tiểu Ly nói.
Tốt.
Đế Tân cao hứng đứng dậy, thực sự là vất vả hữu tướng.
Đại vương, ta cũng đã đem hạt giống chuẩn bị kỹ càng, trong đó có lúa, thử, cây lúa, mạch.
Những ngày này ta sẽ đo đạc những cái này thổ địa thích ứng gieo trồng loại nào thu hoạch, sau đó theo tỷ lệ phân phát.
Vương Tiểu Tiên nói.
Vậy liền xin nhờ Vương viện trưởng.
Đế Tân trong mắt lượng sắc chớp động.
Nhưng vào lúc này, ngự thư phòng cửa bị gõ vang, bên ngoài truyền đến một thanh âm.
Đại vương, tả tướng đến đây cầu kiến.
Không thấy.
Đế Tân ống tay áo vung lên, không cần nghĩ cũng biết này Thương Dung lại là đến ngăn sự tình.
Thế nhưng là tả tướng nói, nếu như đại vương không thấy hắn, vậy hắn liền quỳ hoài không dậy.
Người bên ngoài nói.
Đế Tân vừa định nói Thương Dung nghĩ quỳ liền để hắn quỳ, kết quả Tô Tiểu Ly nói, đại vương, Thương tướng không có cái gì ý đồ xấu, gặp một lần a.
Hắn là không có cái gì ý đồ xấu, nhưng là rất bảo thủ mục nát.
Đế Tân thở dài một hơi, vậy được, ta gặp hắn một lần.
Trong nửa tháng này mặt, Thương Dung những đại thần kia mỗi ngày đều đang khuyên Đế Tân không muốn cải chế, phiền Đế Tân tảo triều cũng không nghĩ trên.
Lúc này, tại cuối cùng Nam Sơn, một cái trung niên đạo nhân nhìn về phía triều đình, thở dài, ta xem này nhân tộc vương triều khí vận bất ổn, giống như là có yêu tà họa loạn triều cương.
Bên cạnh hắn đồng tử nói, lao ra, tổ sư nói, để cho chúng ta xiển giáo môn nhân không cần quản nhân gian sự tình, thương nên bị diệt, Chu đang hưng thịnh, có yêu tà làm loạn không vừa vặn sao?
Đạo nhân nhìn về phía đồng tử, cũng không phải, vương triều thay đổi, chịu khổ chính là bách tính, hôm nay tất nhiên ta đã trông thấy, liền không thể ngồi yên không lý đến.
Tất nhiên dạng này, vậy liền nhìn nhân vương bản thân duyên phận.
Ngươi đi cho ta đến Bích Vân Tùng trên lấy ra một đoạn dưới nhánh cây đến, ta gọt một cái kiếm gỗ, đi trừ yêu.
Một lát sau, đạo nhân liền cầm gọt xong kiếm gỗ, xuống núi.
Hắn phi độn một hồi, liền rơi vào triều đình thành ngoài 10 dặm một chỗ bờ sông nhỏ.
Đi yết kiến nhân vương, cũng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa.
Đạo nhân thì thảo, đang chuẩn bị qua sông thời điểm, đột nhiên một đạo ngũ sắc quang mang sáng lên, trong tay hắn kiếm gỗ thế mà rơi vào trong sông.
Cái này khiến đạo nhân một trận kinh hãi.
Tuy nói cái kia ngũ sắc quang mang đến đột nhiên, nhưng là hắn tu vi đã đến chuẩn thánh cảnh giới, lại còn cầm không vững một cái kiếm gỗ.
Còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, liền thấy từ trên mặt nước toát ra một cái mặt nở nụ cười lão nhân.
Ngay sau đó, lão nhân kia liền lấy ra ba thanh kiếm, một cái lời nói người quen thuộc kiếm gỗ, còn có một cái là ngân kiếm, mặt khác một cái lại là kim kiếm.
Hơn nữa, càng để đạo hơn người giật mình là, cái kia trên tay lão nhân, trừ hắn thanh kiếm gỗ kia bên ngoài, mặt khác hai thanh rõ ràng đều là tiên tiên linh bảo.
Ngân sắc kiếm là đem trung phẩm tiên tiên linh bảo, màu vàng càng là đem thượng phẩm tiên tiên linh bảo.
Thiện lương qua sông người nha.
Ngươi ném là thanh kiếm gỗ này đâu?
Vẫn là thanh này ngân kiếm đâu?
Hoặc là thanh này kim kiếm đâu?
Đạo nhân liền nghe được lão nhân nói.
Lão nhân kia bất ngờ chính là mai phục đã lâu Trần Hiên, cái kia ngũ sắc thần quang tự nhiên là Khổng Tuyên thủ bút.
Xem như đọc thuộc lòng phong thần diễn nghĩa người, Trần Hiên đã biết rõ xiển giáo vân trung tử nhất định sẽ đi triều đình đi một chuyến, hơn nữa sẽ đem một cái chu tà kiếm gỗ treo ở cửa trên xà nhà trừ yêu.
Không chỉ có như thế, cũng không biết tên này hữu ý vô ý còn tại ti trên sân thượng lưu lại một bài thơ.
Người thái sư kia Đỗ Nguyên Tiện nhìn thấy bài thơ này liền cáo chi thương vương, kết quả bị Đế Tân xử tử, càng thúc đẩy Đế Tân tạo báo cách cực hình.
Nếu là vô ý còn dễ nói,
nếu là có ý, vậy cái này tên liền không phải là cái gì người tốt.
Nói đến này, Vân Trung Tử tuy là xiển giáo người, nhưng là cùng mình cũng có không nhỏ sâu xa.
Lúc trước Hồng Vân Di Thuế bên trong sinh ra 5 cái sinh linh, trong đó đạo kia trước hết nhất sinh ra Thiểm Điện chính là Vân Trung Tử.
Hôm nay đến đây, Trần Hiên chính là muốn nhìn một chút Vân Trung Tử đến cùng lớn lên lệch ra có hay không.
Trần Hiên khách mời thần sông, xuất ra 3 thanh kiếm chính là đối với Vân Trung Tử khảo nghiệm.
Bây giờ hồng hoang linh bảo cơ bản đều có chủ, vô chủ linh bảo khó tìm, một kiện trung phẩm tiên thiên linh bảo đều có thể dẫn chuẩn thánh tranh đoạt.
Nếu Vân Trung Tử trắng trợn cướp đoạt, đã nói lên Vân Trung Tử lớn lên lệch ra, cái kia Trần Hiên có thể trực tiếp đuổi bắt quản giáo hắn.
Bất quá còn tốt, Vân Trung Tử thi lễ một cái, thành thật nói, cụ già, ta ném là ngươi trên tay kiếm gỗ, ngươi đưa nó cho ta là được.
Trần Hiên khen ngợi nhẹ gật đầu, sau đó nói, qua sông người, vì ban thưởng ngươi thành thật, này 3 thanh kiếm ta đều đem tặng cho ngươi.
Vân Trung Tử, còn có chuyện tốt bực này. Bất quá Vân Trung Tử vẫn là nói, cụ già, này tuyệt đối không được, tiên thiên linh bảo chân quý, ngươi chính là mau đem hai cái này kiện linh bảo thu hồi đến, miễn cho lọt vào người ngấp nghé.
Không có việc gì, cái kia ta muốn hỏi một chút, ngươi chuyến này là muốn đi triều đình sao?
Trần Hiên hỏi.
Đúng vậy a.
Thương triều bây giờ người thấp thỏm động, có yêu tà làm loạn, ta nghĩ đi trừ yêu.
Vân Trung Tử chi tiết nói.
Thương diện Chu Hưng, chính là thiên định, ngươi xiển giáo trình bày thiên lý thuận theo thiên thế, ngươi lại đang làm gì vậy?
Trần Hiên lần nữa đặt câu hỏi.
Vân Trung Tử trong mắt cũng là vẻ kinh ngạc, lão nhân gia kia làm sao biết nhiều như vậy tân mật còn biết mình xuất thân xiển giáo.
Chương 216, chúng ta tất sát quân bằng.
Lúc này Vân Trung Tử có chút hoài nghi, mình là không phải gặp được một vị nào đó thánh nhân. Nhưng là trước mắt vị này, cùng mình biết rõ 6 vị thánh nhân tất cả đều không hợp nhau.
Bất quá coi như thế, Vân Trung Tử vẫn là nói, cụ già, triều đình trong thành yêu tà quái phá, ta thực sự không đành lòng dân chúng chịu đắng. Cho nên gọt một cái kiếm gỗ, nếu là người kia vương hữu duyên pháp, liền có thể dựa vào này kiếm gỗ trừ yêu, nếu là không có duyên phận, ta đem sẽ không tiếp tục nhúng tay.
Trần Hiên nghe xong.
Hảo gia hỏa, này Vân Trung Tử có phải hay không kế thừa Hồng Vân người hiền lành người thiết lập?
Bất quá cùng suối quậy Hồng Vân so ra, Vân Trung Tử người đưa ngoại hiệu Phúc Trạch Chân Tiên.
Tam Tiêu bày xuống cựu khúc Hoàng Hà trận thời điểm, thập nhị kim tiên vào trận thời điểm đều bị lột trên đỉnh tam hoa, đại la tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng là Vân Trung Tử sửng sốt tránh thoát kiếp nạn này, vận khí này không ai có.
Bất quá bây giờ nhìn tới, Trần Hiên cũng đã yên tâm, Vân Trung Tử phẩm hạnh đoan chính, cũng không có ai.
Triều đình hành trình ngươi liền không cần đi, thanh kiếm gỗ này ta sẽ giúp ngươi đưa đến.
Trần Hiên nói ra.
Dù sao thanh kiếm gỗ này cuối cùng nhất định sẽ bị Đế Tân tiêu hủy, Vân Trung Tử lần này cũng uổng công đi.
Này, không tốt lắm đâu.
Vân Trung Tử có chút chần chờ nói.
Quyết định như vậy đi.
Trần Hiên cũng không cho phép Vân Trung Tử cự tuyệt, đột nhiên giống là nghĩ đến cái gì, nói, Vân Trung Tử, ngươi biết mình thân thế sao?
Thân thế?
Ta chỉ biết rõ ta là tại Côn Luân Sơn hóa hình.
Vân Trung Tử nói.
Cũng không phải, ngươi chính là Thiểm Điện hóa hình, từ trong mây ra đời, cho nên tên là Vân Trung Tử.
Cùng ngươi cùng nhau sinh ra, là ba đóa mây trắng một sợi thanh phong.
Trần Hiên trầm giai nói.
Vân Trung Tử trong mắt kinh hãi nồng nặc hơn, hắn và Tiệt Giáo Tam Tiêu Tiên Tử cùng Triệu Công Minh đúng là tại giống nhau thời đoạn hóa hình, nhưng là từ không có nhân đạo cho hắn biết, mình là từ trong mây ra đời.
Lúc này Trần Hiên tiếp tục nói, ngươi cha chính là Hồng Vân đạo nhân.
Là vị kia Vu Yêu Lượng kiếp bị yêu tộc đánh giết Hồng Vân đạo nhân.
Vân Trung Tử hỏi.
Không sai, lúc ấy Hồng Vân bỏ mình, nguyên nhân chính là yêu sư Côn Bằng muốn chiếm lấy Hồng Vân thể nội Hồng Mông tử khí.
Trần Hiên nói ra.
Côn Bằng.
Vân Trung Tử trong mắt tràn đầy bi phẫn chi sắc,
bởi vì hắn đã đối với Trần Hiên lời nói tin chính thành.
Xin hỏi tiền bối, Côn Bằng lúc này ở nơi nào?
Vân Trung Tử hỏi.
Vật này chính là Hồng Vân thân thể tàn phế, chỉ cần nó trôi hướng đâu, Côn Bằng ngay tại cái nào.
Bất quá trăm vạn năm trôi qua, Côn Bằng rất có thể cách thánh nhân chỉ thiếu chút nữa xa, ngươi có thể liên hợp Tam Tiêu Triệu Công Minh, Ngũ Trang Quan Trấn Nguyên Tử Đại Tiên là phụ thân ngươi hảo hữu chí giao, hắn cũng sẽ trợ giúp ngươi.
Trần Hiên xuất ra một đóa nho nhỏ màu đỏ đám mây.
Đây là Hồng Vân một điểm thân thể tàn phế, bởi vì Hồng Vân là bị Côn Bằng đánh sắp chết, cho nên đối với Côn Bằng khí tức mẫn cảm nhất.
Đa tạ cụ già.
Vân Trung Tử đem màu đỏ đám mây thu vào trong tay, lập tức cảm nhận được một cỗ vô cùng mãnh liệt thân cận cảm giác, hắn cuối cùng một tia lo nghĩ cũng mất, sau đó đối với Trần Hiên cung kính hành lễ một cái.
Sau một khắc, Trần Hiên thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại vàng bạc hai thanh kiếm.
Ta với ngươi hữu duyên, hai thanh kiếm này liền tặng cho ngươi.
Vân Trung Tử gặp truy tìm không đến Trần Hiên tung tích, chỉ có thể đem hai kiện linh bảo thu hồi, sau đó lại lần thi lễ một cái sau rời đi.
Hắn chuyến này phương hướng chính là Bích Du Cung.
Tại Vân Trung Tử sau khi đi, ba bóng người tại nước sông phụ cận hiện hiện.
Lao ra, ngài vì sao muốn đem những sự tình này nói cho Vân Trung Tử?
Khổng Tiên khó hiểu nói.
Phong Thần Lượng Kiếp có lẽ chiến lược cấp độ muốn so Vu Yêu Lượng Kiếp cao, nhưng là tác động đến phạm vi cũng không lớn, chỉ dính dấp xiển tiệt nhị giáo.
Hồng Quân muốn xiển tiệt nhị giáo cắt đứt, thoát khỏi thiên đạo khống chế, cho nên thụ ảnh hưởng to lớn nhất chính là hai giáo này.
Trần Hiên cười lạnh nói.
Hôm nay ta cho ngươi biết một cái đạo lý, muốn sao không gây sự, gây sự liền làm lớn một điểm.
Phong Thần Lượng Kiếp, cái gì Minh Hà, Côn Bằng, Trấn Nguyên Tử, Tam Hoàng Ngũ Đế, yêu tộc, tất cả đều đến tham dự vào.
Hắn Hồng Quân không phải muốn huyền môn chia cắt sao?
Ta giúp hắn một chút sức lực, giúp hắn đem toàn bộ huyền môn đều hủy đi.
Còn có một câu Trần Hiên không nói.
Thông Thiên giáo chủ tại Phong Thần Lượng Kiếp tiến đến đương thời môn hạ đệ tử không thể rời sơn môn mệnh lệnh.
Trần Hiên nhìn ra được, Thông Thiên muốn cầu thả, nhưng không được cầu thả tinh túy, liền gà mở cũng không tính là.
Môn hạ đệ tử một cái tiếp lấy một cái lên bảng, hắn cũng có một bộ phận trách nhiệm.
Hắn cáo chi Vân Trung Tử trận tướng, không chỉ có đem Côn Bằng, Trấn Nguyên Tử liên lụy vào, cũng là tại gọi Tam Tiêu cùng Triệu Công Minh ra Bích Du Cung, chủ động liên lụy Tiệt Giáo ra trận.
Nghe được Trần Hiên lời nói, Khổng Tiên sửng sốt một chút, mà Dương Thiển càng là trợn mắt hốt mồm.
Nàng từng nghe sư phụ nói qua, Hồng Quân tính toán hồng hoang chúng sinh, mà lao ra.
Tính toán Hồng Quân?
Thứ này lại có thể là thật?
Quá dũng mãnh.
Nàng không chỉ không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại trong lòng âm thầm hưng phấn.
Có lao tài xế mang theo đua xe chính là không giống nhau.
Mang cảm giác.
Đi thôi.
Chúng ta đi triều đình, Phong Thần người mau tới, chúng ta đi chờ hắn.
Trần Hiên nói.
Một bên khác, Vân Trung Tử lấy tốc độ nhanh nhất đi tới Kim Ngao đảo Bích Du Cung ở tại.
Hắn khi đến cũng không có làm che lấp. Cái kia tựa như là xiển giáo Vân Trung Tử, hắn tới làm gì?
Không biết, nhưng là ta xiển tiệt nhị giáo từ trước đến nay bất lưỡng lập, nên không có chuyện gì tốt.
Đi, đi xem một chút.
Nếu là hắn dám làm loạn chúng ta liền cho hắn cái giáo hấn.
Giờ này khắc này, Kim Ngao đạo phụ cận tiệt giáo các tiên nhân đều bị kinh động.
Xiển giáo Vân Trung Tử, xin gặp Tam Tiêu nương nương còn có Triệu Công Minh đạo hữu.
Vân Trung Tử tại Bích Du cung cửa ra vào nói.
Trong Bích Du cung, đối với Vân Trung Tử đến, Thông Thiên cũng có cảm ứng.
Bất quá đối với người sư đệ này, Thông Thiên cảm nhận cũng không tệ.
Cho nên không có ngăn cản Tam Tiêu Triệu Công Minh ra ngoài.
Hai phe gặp mặt không có dương cùng bạc kiếm, mà là khách khí lẫn nhau kiến lễ.
Vân Trung Tử đạo hữu đến đây cần làm chuyện gì?
Triệu Công Minh đem Vân Trung Tử đón vào một chỗ tiên đạo trên hỏi.
Vân Trung Tử vốn là đại ca, đáng tiếc xiển đoạn bất lưỡng lập, lấy đạo hữu tương xứng.
Ta hôm nay chợt nghe một tân mật, chúng ta năm người hẳn là từ trong mây xuất thế, Hồng Vân đạo nhân hẳn là chúng ta cha.
Vân Trung Tử đi thẳng vào vấn đề.
Tam Tiêu cùng Triệu Công Minh lập tức đưa mắt nhìn nhau.
Vân Trung Tử đạo hữu, này không coi là chuyện nhỏ, việc này có thể vì thật.
Triệu Công Minh thần sắc trang nghiêm nói,
đây là chúng ta phụ thân chi thân thể tàn phế, các ngươi cảm thụ một chút.
Vân Trung Tử phóng xuất ra cái kia đóa màu đỏ dáng mây.
Bất kể là Triệu Công Minh vẫn là Tam Tiêu thần sắc đều cùng biến.
Cái kia huyết mạch thân cận cảm giác, bất luận như thế nào đều lao không đi.
Ta nghe một vị tiền bối nói, cái kia côn bằng ngấp nghé phụ thân hồng mông tử khí, đối với hắn hạ sát thủ.
Ta nghĩ vi phụ báo thủ.
Vân Trung Tử tính tốt không sai, nhưng là hắn cũng là cái trí tình người.
Loại người này, bình thường đều phi thường chấp nhất, đối với một chuyện không đạt mục tiêu là sẽ không nghỉ.
Hiện tại, côn bằng đã bị theo dõi.
Tam Tiêu cùng Triệu Công Minh nhìn nhau vài lần về sau, mấy người cũng có quyết đoán.
Triệu Công Minh trầm giọng nói, thù giết cha, không thể không báo, chúng ta nhất định phải lấy côn bằng tính mệnh.
Chương 217, Khương Tử Nha nhập Tống gia trang.
Triệu Công Minh dẫn đầu tỏ thái độ, Tam Tiêu cũng đồng dạng là thái độ này.
Xem như thánh nhân thân truyền, tăng thêm nhiều thời gian như vậy lắng đọng, bất kể là Vân Trung Tử vẫn là Tam Tiêu Triệu Công Minh, tất cả đều là chuẩn thánh.
Hiện tại, bọn họ có cùng một mục tiêu, ám sát côn bằng.
Vào lúc này, Bắc Hải dưới đáy, côn bằng liền vùi ở nơi này.
Lần trước trộm Hà Đồ Lạc Thư về sau, côn bằng khắp nơi đảo mệnh, cuối cùng vẫn là về tới Bắc Hải.
Bởi vì, hắn cảm thấy nguy hiểm nhất địa phương chính là địa phương an toàn nhất.
Trăm vạn năm trôi qua, không có người nào tiếp tục tại ý mất tích côn bằng cũng vui vẻ tại thanh tĩnh.
Có thể nhưng vào lúc này, một cỗ lành ý đột nhiên đánh tới, để cho bế quan bên trong côn bằng bừng tỉnh.
Chuyện gì xảy ra?
Thế nào sẽ có chợt có linh cảm cảm giác?
Chẳng lẽ nữ hoa cùng lão tử còn không hề từ bỏ bắt ta?
Côn bằng nhíu mày, xảy ra bất ngờ cảm giác nguy cơ để cho hắn có chút đứng ngồi không yên.
Bích Du cung, Tam Tiêu cùng Triệu Công Minh quỳ gối Thông Thiên trước mặt.
Các ngươi thật quyết định?
Thông Thiên thở dài một hơi.
Sư tôn, cha ta bỏ mình, côn bằng khó từ tội lỗi, chúng ta thế tất đánh giết côn bằng.
Vân Tiêu chém đinh chặt sắt nói.
Thông Thiên có chút bất đắc dĩ nói, phong thần lượng tiếp tương khải, các ngươi thật muốn ra ngoài?
Này vừa đi ra ngoài, sinh tử khó liệu a.
Triệu Công Minh nói, sư tôn, còn mời thành toàn.
Tất nhiên dạng này, vậy các ngươi liền đi đi.
Thông Thiên khoát tay áo.
Hắn đã nhìn ra Tam Tiêu cùng Triệu Công Minh tâm tư đã không có ở đây Bích Du cùng, ép ở lại giá trị không lớn.
Tạ ơn sư tôn.
Bốn người trọng trọng bái hạ sau liền rời đi.
Đa Bảo ở một bên nói, mấy vị sư đệ sư muội khoảng thời gian này ra ngoài xác thực không ổn, hơn nữa không sợ cái kia Vân Trung Tử có âm mưu gì.
Dù sao hắn là xiển giáo người, nói không chừng chính là lấy cớ này muốn dẫn ta tiệt giáo người hạ tràng.
Thông Thiên lắc đầu, cái kia cũng không đến nỗi, xiển tiệt nhị giáo mặc dù bất hòa, nhưng là còn chưa tới quyết đấu sinh tử cấp độ.
Tam Tiêu cùng Triệu Công Minh liên thủ, tại Hồng Hoang cũng ít có địch thủ, sẽ không có nguy hiểm gì.
Thấy thế, Đa Bảo cũng không tốt lại nói cái gì.
Mà Vân Trung Tử cũng đã nhận được Nguyên Thủy cho phép.
Lúc này Nguyên Thủy còn không có giống phong thần thời kỳ cuối như thế, vô sỉ đến đối với một tên tiểu bối độc thủ.
Năm người tụ hợp về sau, Vân Trung Tử nói, vị tiền bối kia còn nói, phụ thân cùng Trấn Nguyên Tử đại tiên giao hảo, chúng ta đi trước tìm Trấn Nguyên Tử đại tiên.
Thiện.
Tam Tiêu cùng Triệu Công Minh đều không ý kiến.
Trong Tử Tiêu cung, Hồng Quân mở to mắt, nghi ngờ nói, vì sao xiển đoạn hai giáo nhị đại đệ tử liền nhanh như vậy pha trộn ở cùng nhau?
Thôi, thiên đạo đại thế không đảo ngược, tiểu thế có thể đổi, việc nhỏ cỡ này không ngại.
Bởi vì xiển tiệt nhị giáo bây giờ đều lệ thuộc vào huyền môn, bây giờ phong thần kiếp khởi, cho nên Hồng Quân có cảm giác.
Nói xong, Hồng Quân lần nữa nhắm mắt lại.
Triều đình ngoài thành, một người mặc đạo bào lão nhân xuất hiện ở Tống gia trang cửa ra vào.
Nhìn qua đại môn kia, lão nhân trong mắt đều là hồi ức chi sắc.
40 năm, cũng không biết ta vị kia huynh đệ đang là không có ở đây.
Vị lão nhân này chính là xuống núi Khương Thượng Khương Tử Nha.
Nhìn thấy Khương Tử Nha về sau, người gác cổng gặp cả người đã bảo, tràn đầy mặt mũi vẻ cung kính.
Lão nhân ra thế nhưng là lão thần tiên.
Từ lần trước một vị thầy bói sau khi đến, tống phủ trên dưới đều nói lão gia gặp thần tiên, về sau bất kể là đạo sĩ vẫn là thầy bói, đều phải chút tôn trọng.
Hơn nữa, lúc này Khương Thượng quả thật có chút tiên phong đạo cốt vị đạo.
Lão thần tiên.
Ha ha ha, ta còn không phải đâu.
Khương Tử Nha cười vài tiếng, sau đó nói, gia chủ của các ngươi người thế nhưng là Tống Dị Nhân.
Là.
Người gác cổng liên tục gật đầu.
Phiên phức tiểu ca thông báo một tiếng, liền nói cố nhân tới thăm.
Khương Tử Nha cao hứng nói,
tu đạo 40 năm, lúc này chợt nghe kết nghĩa đại ca còn tại nhân thế, Khương Tử Nha đương nhiên cao hứng.
Đạo trưởng xin chờ một chút.
Người gác cổng tiến vào một hồi,
Tống Dị Nhân rất nhanh đi theo ra ngoài. Chợt nhìn hướng Khương Tử Nha, Tống Dị Nhân đầu tiên là bỗng nhiên sững sờ, còn không đợi hắn nói chuyện, Khương Tử Nha cấp bách hô một tiếng, "Đại ca." Tống Dị Nhân này mới phản ứng được, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, "Hiền đệ." "Tử Nha hiền đệ." Vị kia lão thần tiên quả nhiên không có nói sai, ngươi quả thật đã trở về. "Ngươi tới, tranh thủ thời gian bày rượu yến, vì ta Tử Nha hiền đệ bày tiệc mời khách." "Đại ca, không cần phiền toái như vậy, an bài cho ta đơn giản món chay là được." Khương Tử Nha nói. "Vậy liền món chay, nhanh đi chuẩn bị." Tống Dị Nhân nhiệt tình đem Khương Tử Nha đón vào. Đang ngồi vào chỗ của mình về sau, Khương Tử Nha hỏi, "Đại ca, ngươi nói thế nào cái lao thần tiên là?" Tống Dị Nhân cười nói, "Trước đây không lâu, có một vị lao thần tiên đến ta Tống gia trang, nói ngươi không bao lâu sẽ tới." "Lao thần tiên quả nhiên là liệu sự như thần a." Khương Tử Nha nghi ngờ hơn. "Bản thân trở về triều đình là bởi vì sư tôn mệnh lệnh, cái gì đó lao thần tiên làm sao biết? Lao thần tiên trả lại cho ta coi số mạng, nói ta còn có thể sống 11 năm, thỏa mãn, thỏa mãn. Ngươi xem, đây là lão thần tiên đưa cho ta một khối ngọc bội, nói có thể tịch tà, này sau này sẽ là ta Tống gia bảo vật gia truyền." Tống Dị Nhân nhìn thấy huynh đệ trở về cũng là cao hứng, một mạch tới phía ngoài nôn, còn đem Trần Hiên lưu lại ngọc móc ra. Khương Tử Nha đem khối ngọc bội kia nhận lấy, trong lòng mánh kinh, thứ này lại có thể là một kiện hậu thiên linh bảo. Hậu thiên linh bảo mặc dù không bằng tiên thiên, nhưng là cũng 10 điểm có được. Cái này linh bảo công hiệu không mạnh, cũng liền có thể tịch tà, cường thân, tại tu tiên trong tay người có lẽ là gân gà, nhưng là tại phàm nhân trong tay lại là chí bảo. Hơn nữa còn không dẫn nổi tiên nhân ngốc nghé, nhìn tới vị kia lão thần tiên làm phương diện này cân nhắc. "Như thế nào, Tử Nha, ngươi tu đạo lâu như vậy, đây là kiện bảo bối không?" Tống Dị Nhân hỏi. "Là, hơn nữa lai lịch không tầm thường, huynh trưởng hảo hảo đảm bảo." Khương Tử Nha nhẹ gật đầu. Nghe được Khương Tử Nha nói như vậy, Tống Dị Nhân càng vui vẻ hơn. Sau đó nói, "Tử Nha, ngươi tu đạo lâu như vậy, đều học thứ gì a?" Khương Tử Nha chi tiết nói, "Đốn tuổi, tưới tùng, quét rác." Điều này không khỏi làm Tống Dị Nhân có chút thất vọng, "Ngươi không phải đi học tiên đạo sao? Làm sao cũng làm chút việc nặng. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi tới ta Tống gia trang, ta khẳng định hảo hảo chiêu đãi ngươi, cho ngươi dưỡng lao Tống Trung đều thành." Khương Tử Nha cảm động sau khi vừa cười nói, "Đại ca, cho ta Tống Trung cái kia ngược lại không cần, ta còn có sư tôn mệnh lệnh mang theo. Ta tới triều đình lúc nghe nói có yêu tướng Ngộ Quốc, nhưng có việc này." Tống Dị Nhân thở dài, nói, "Yêu tướng không yêu tướng ta không biết, bất quá trước một hồi có đội một ngự lâm quân cho nhà ta trang tử trên đất cày đo đạc một lần." "Đo đạc? Chỉ là đo đạc? Ta thế nhưng là nghe nói lớn vương trọng dùng yêu tướng về sau, triều đình không ít người chết tại cực hình phía dưới." Khương Tử Nha chau mày. "Nào có chết người nào, chính là có người ngăn đón không cho đo đạc thổ địa, sau đó bị ngự lâm quân xử tử, còn có ngự lâm quân giấu giếm, cũng bị chém đầu, người chết không cao hơn 10 cái. Ta Tống gia trang cùng một cái sĩ phu có liên hệ, đã biết một số việc, bất quá là nghe nhầm đồn bậy. Nhưng là, bây giờ triều đình quả thật có chút loạn tượng." Tống Dị Nhân nói. Chương 218, mời bệ hạ chu diệt yêu tà. Tống Dị Nhân tại triều ca ngoài thành, là cái không nhỏ địa chủ. Chớ nhìn hắn nhìn qua chất phác liền xem nhẹ hắn, một cái không bản sự người không có khả năng có được nhiều như vậy tài sản. Kỳ thật, Tống Dị Nhân rất thông minh. Chiếu đại ca nói như vậy, triều đình căn bản là không có chết bao nhiêu người. Khương Tử Nha hỏi lần nữa. Tại hắn triều bái ca trên đường, liền nghe được đủ loại lời đồn. Nói triều đình thành ra một yêu tướng, đến thương vương coi trọng, lạm dụng hình phạt riêng, chết ở tay nàng người, không thua 500. Hơn nữa tại những cái kia người miêu tả dưới, yêu tướng càng là tội ác tày trời. Khương Tử Nha nghe đến mấy cái này lời đồn về sau, đều hận không thể tức khắc đuổi tới triều đình đi trừ yêu. Kết quả Tống Dị Nhân lại nói như vậy. "Không có không có, những tin tức kia cũng là triều đình bên trong những cái kia quan lại quyền quý phong xuất, đo đạc đất đai, bọn họ còn thế nào lậu thuế?" Tống Dị Nhân nhỏ giọng nói. Khương Tử Nha lập tức liền biết, bản thân trước đó nghe là lời đồn. Nhưng là ba người thành hổ, lời đồn đáng sợ, thương triều sợ là phải loạn. Tống Dị Nhân đột nhiên lại giống như là nhớ ra cái gì đó, đem đầu vỗ một cái, đối với Khương Tử Nha nói, "Hiền đệ, ta nhớ được cái kia lão thần tiên còn nói qua, ngươi muốn là muốn tìm cái gì minh chủ liền đi triều đình thành." "Cái kia lão thần tiên thật sự nói như vậy?" Khương Tử Nha lại là mánh kinh. Hắn bắt đầu suy đoán vị kia lão thần tiên lai lịch, không chỉ có biết mình muốn xuống núi, còn nói rõ chủ tại triều ca thành, chẳng lẽ là xiển giáo một vị nào đó sư huynh tại chỉ dẫn hắn. Nghĩ như vậy, quả thật có khả năng này. "Tử Nha, trước đừng nghĩ nhiều như vậy, ăn cơm trước, dàn xếp lại đi triều đình." Tống Dị Nhân cười nói. Khương Tử Nha cũng không suy nghĩ nhiều. Lúc này ở triều đình thành trong vương cung, Đế Tân ngồi ở vị trí đầu, cho đi cái ánh mắt. Phí Trọng Sầu khổ nghiêm mặt ra khỏi hàng, "Đại vương, bây giờ đất cày đã đo đạc hoàn tất, trong đó không ít người giấu giếm." "Không chỉ có như thế, trọn vẹn giấu giếm gần 7 thành." "Trong đó giấu giếm?" "Có, có không ít là đại thần trong triều." Lời này vừa nói ra, không ít đại thần thân thể đều run lên bần bật. Cùng lúc đó, ánh mắt tất cả đều hội tụ đến Phí Trọng trên người. Muốn là ánh mắt có thể giết người, Phí Trọng đoán chừng đã bị lăng trì. Ở loại tình huống này dưới, Phí Trọng cũng là có nỗi khổ không nói được. Hắn không biết giúp Đế Tân cản bao nhiêu đao. Bây giờ, hắn đã thành toàn bộ thương triều trừ bỏ Tô Tiểu Ly bọn họ bên ngoài nhất khiến người ta hận gian thần. Phí Trọng cảm thấy, bản thân đi nhiều nhất đường chính là đại vương xáo lộ. Mà này đông đảo sắc bén trong tầm mắt, thế mà hiếm thấy trộn lẫn lấy ánh mắt hâm mộ. Cái kia ánh mắt chủ nhân, chính là Vưu Hồn. Vưu Hồn nhìn xem Phí Trọng bị đại vương giao phó trách nhiệm, hâm mộ gà nhi đều phát tím, hận không thể chiếm lấy. Đáng tiếc, đại vương hiện tại ghét bỏ hắn, không cần hắn nữa. Đều do cái kia đáng chết cái rắm. Từ lần trước nữ hoa cung hành trình về sau, Vưu Hồn quý phụ liền vội vàng một khỏa hạt đậu cũng bị mất. Các vị có cái gì muốn giải thích sao? Đế Tân âm thanh lạnh lùng nói. Ai có thể nghĩ đến, ta Thương Triều bách quan bên trong, thế mà cũng có đáng chết kẻ trộm. Quân thần không nói gì, một lát sau, Thương Dung nói, đại vương, nước quá trong ắt không có cá. Bọn họ cũng là nhất thời hồ đồ. Xem như Thương Triều lão thần, hắn lại không biết Thương Triều một chút mấu chốt. Lâu thuế sự tình một mực tồn tại, hơn nữa bất kể là hắn vẫn là lịch đại thương vương cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Bởi vì những cái kia sĩ phu gia tộc, nắm trong tay Thương Triều không nhỏ lực lượng, muốn là động bọn họ, thương vương hướng cũng sẽ thương cân động cốt. Nhất thời hồ đồ. Nhất thời hồ đồ có thể giấu giếm bảy thành đất cày không lên báo. Đế Tân giận tím mặt. Đại vương. Thương Dung còn muốn nói điều gì? Nhưng là Đế Tân nói thẳng, tất cả giấu giếm diện tích trồng trọt, bổ 10 năm thu thuế. Lời này vừa ra, lại để cho quần thần thở dài một hơi, bất quá là bổ 10 năm thu thuế, bọn họ còn chịu đựng được. Nhưng là Đế Tân câu nói tiếp theo, lại làm cho quần thần biến sắc. Tất cả giấu giếm đất cày vượt qua năm thành sĩ phu, chạm lập quyết. Đế Tân phất ống tay háo một cái, bách quan quỷ gần một nửa. Đại vương, cầu đại vương khai ân a. Cầu đại vương khai ân. Chúng ta nguyện ý đền bù tổn thất, nguyện ý đền bù tổn thất thu thuế. Có đôi lời cách gọi không trách chúng, quần thần chính là có cái này tâm lý. Gần một nửa thần tử, muốn là đều bị chạm, Thương Triều triều đỉnh đều gần như tê liệt. Một cái bình thường quân vương, chắc chắn sẽ không làm như vậy. Thế nhưng là, Đế Tân bình thường sao? Hắn không bình thường. Nếu không phải là điểm ấy, Trần Hiên còn không vừa ý hắn đâu. Bồi thường. Một. Thân là quan viên, cố tình vi phạm, tội thêm một bậc, người tới, đều cho ta kéo ra ngoài. Đế Tân quát to một tiếng, Ngự Lâm quân trực tiếp xông tiến đến liền bắt người. Đám quan chức thất kinh. Đại vương, đại vương, những quan viên này mặc dù có sai, nhưng là bọn họ không thể động a. Bằng không toàn bộ Thương Triều đều muốn tê liệt. Thương Dung vội vàng giật đầu. Có Tô tướng tại, Thương Triều thế cục hoàn toàn có thể trường khống. Đế Tân vung tay lên, quát chói hai một tiếng, đem bọn họ mang đi, điều tra rõ dấu giếm bao nhiêu về sau, làm tốt bồi thường lại chém đầu. Những Ngự Lâm quân kia ra sân liền bắt người, đem những cái kêu kêu trời trách đất đại thần tất cả đều bắt đi. Các ngươi những cái này còn lại người, không muốn tồn tại may mắn tâm lý, đến lúc đó ta toàn bộ tra ra, một cái đều chạy không thoát. Đế Tân nói. Đám đại thần thân thể mãnh liệt rung động, trong mắt trừ bỏ e ngại bên ngoài, chính là đối với Tô Tiểu Ly đám người oán hận. Phí Trọng kinh hồn táng đảm, hy vọng đám đại thần không nên đem hắn ghi hận trên. Tào Chiêu tán đi về sau, còn lại quan viên tất cả đều hội tụ ở cùng nhau. Thương tướng, bây giờ đại vương đối với cái kia yêu tinh buông xuôi bỏ mặc, tiếp tục như vậy không phải sự tình a. Hôm nay đại vương tìm tới đất cải cớ, giết cái đầu người của quận, lần sau không biết lại muốn tìm lý do gì a. Một cái lao thần run rẩy nói. Các ngươi nói, đại vương có phải điên rồi hay không a? Nếu là trước kia nghe nói như thế, Thương Dung khẳng định đem nói lời này người mang cái vòi phun máu chó. Thế nhưng là kinh lịch những ngày này sau đó, Thương Dung đều có chút cảm thấy Đế Tân điên mất rồi. Còn lại đại thần đều nhìn về Thương Dung, hắn bây giờ mới là mọi người người đáng tin cậy. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, sáng mai tảo chiều thời điểm, ta sẽ đem hết toàn lực khuyên can đại vương. Thương Dung trong mắt lóe ra vẻ kiên định. Bỉ Can trong mắt thoáng hiện vẻ phức tạp, cuối cùng thở dài một hơi. Ngày thứ hai, Phí Trọng mặt mũi bầm dập, lần nữa nơm nớp lo sợ đứng dậy, tại mọi người cửu thị dưới tầm mắt, nói: "Đại vương, thần nghe nói Kỳ Kỹ viện vương viện trưởng bồi dưỡng ra cao sản thu hoạch, trả lại đất cày phân chia chủng loại, lập tức liền là cày bừa vụ xuân, những hạt giống này cũng có thể phát huy được tác dụng. Hôm qua bởi vì hắn trần thuật sự tình bị tuyên bố ra ngoài, những cái kia bách tính vây quanh đem hắn đánh cho một trận. Nếu không phải mình cơ linh, nói không chừng đã bị đánh chết." Phí Trọng cảm thấy mình thật thê thảm a. Còn không đợi Đế Tân nói chuyện, Thương Dung kêu to: "Đại vương, việc này tuyệt đối không thể, trồng trọt chính là quốc gia đại sự hạng nhất, sao có thể làm loạn? Muốn là xảy ra điều gì được rẽ, dân chúng chịu đáng a. Vương viện trưởng những mầm móng kia cũng là kỳ vật, có thể làm cho thu hoạch lật qua, chuyện như thế thương tướng vì sao ngăn cản?" Đế Tân không vui nói: "Lão đầu này quá phiền, chuyện gì đều muốn đi ra cùng hắn đối đầu." "Đại vương, không được a. Bốn người này, không biết là nơi nào đến yêu tà, có chủ tâm chính là muốn bại hoại ta thành thang khí vận, giữ lại không được a." Thương Dung hướng về phía Tô Tiểu Ly bọn họ trợn mắt nhìn, sau đó nhìn về phía Đế Tân: "Đại vương, khẩn cầu đại vương đem này bốn cái yêu tà chém giết." Chương 219, Thương Dung bãi tướng. Lời này vừa nói ra, không chỉ có là Đế Tân, ngay cả quần thần đều sắc mặt của biến. Bọn họ mặc dù hận Tô Tiểu Ly, thậm chí xưng Tô Tiểu Ly là yêu tướng, nhưng là cho tới nay không dám nhận mà nói. Lần trước đã có người loạn khua môi múa mép bị Đế Tân nghe được, cái mông chịu 50 đại bản. Thương Dung giờ này khắc này, là muốn liều bản thân mạng ra muốn cho Đế Tân tỉnh ngộ lại a. Không thể không nói, can đảm lắm. Nhưng là cái này không thể nghi ngờ chọc giận tới Đế Tân. "Thương Dung, ta xem ngươi là lão thần ba đời, cho nên không muốn cùng ngươi tranh chấp. Nhưng là ngươi không nên chửi bới Tô tướng bọn họ." Đế Tân âm thanh lạnh lùng nói. "Đại vương, đây không phải chửi bới, ta nói là sự thật. Từ khi cái kia yêu tướng tiền nhiệm, ngắn ngủi một tháng liền quấy đến toàn bộ triều đình tiếng oán hờn khắp nơi. Bởi vì nàng mê hoặc, đại vương còn giết nhiều như vậy quan viên. Bọn họ chính là yêu tà, muốn bị tru diệt." Thương Dung nói năng có khí phách, coi như đối mặt Đế Tân, cũng không có nửa điểm e ngại. Yên tĩnh, toàn bộ đại điện đều lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Đế Tân hai tay nắm chặt, trên trán gân xanh nhảy lên. Bởi vì hắn biết rõ, Tô Tiểu Ly bọn họ căn bản cũng không phải là những người này nói như thế. Tô cô nương, không phải yêu tướng, nhưng là bởi vì một số nguyên nhân, hắn không thể đem định ra kế hoạch tiết lộ. Chính như Đế Tân bản thân nói, đối thủ của bọn họ cho tới bây giờ không phải đại thần và chư hầu, mà là tiên thần. Các ngươi không hiểu, các ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Đế Tân trong lồng ngực mặc dù có vô tận lửa giận, nhưng là cuối cùng lại hóa thành nồng đậm thất vọng. Ánh mắt này, để cho Thương Dung trong lòng một trận đau nhói, nhưng là sau đó Thương Dung lại thẳng tắp lồng ngực. Hắn là Thương Triều thừa tướng, là Tiên Vương đem Đại Vương phó thác cho hắn, hắn không thể phụ lòng Tiên Vương nhắc nhở, hắn muốn đem Đại Vương kéo về chính đạo. Thương tướng mệt mỏi, nói mê sảng, tan triều a. Đế Tân thở dài nói. Đế Tân có đôi khi nhìn qua tựa hồ cực kỳ không tôn trọng Thương Dung, kỳ thật không phải như vậy. Đối với lão nhân này, Đế Tân một mực có mang một phần kính ý. Phần kia thủ hộ Thương Triều quyết tâm, hắn tán đồng. Đại Vương, ta chưa hề nói mê sảng, này trên triều đình có yêu tướng đáng người, liền không ta Thương Dung. Thương Dung lần nữa nói. Đế Tân thần sắc bỗng nhiên trì trệ. Ngươi là đang ép quả nhân sao? Đại Vương có thể cho là như thế, yêu tướng nộ quốc, ta Thương Dung thế tất hộ ta Đại Thương Giang Sơn. Thương Dung trên mặt mũi giàn mua viết đầy vẻ kiên nghị. Giờ này khắc này, triều đình đám người nhao nhao động dung. Thương tướng, bị can kêu gọi một tiếng, sau đó hướng về Đế Tân quỳ xuống. Đại Vương, Thương tướng trung tâm vì ta Thương Triều, chính là ta Thương Triều xương cánh tay, Thương Triều không thể không hắn. Đại Vương, mời Đại Vương quét sạch yêu tà. Mai Bá cũng quỳ trên mặt đất. Mời Đại Vương quét sạch yêu tà, đưa ta Thương Triều thanh minh. Đám đại thần cùng nhau mở miệng. Đế Tân ở trên bài lớn cười vài tiếng, tốt, tốt. Các ngươi đều bức quả nhân a. Tất nhiên dạng này, cái kia quả nhân liền cho phép Thương tướng cáo lao hồi hương. Đại Vương, trận trận kinh hô vang lên. Thương Dung càng là một cái hoảng hốt kém chút ngã nhào trên đất. Đại Vương đây là muốn thôi hắn tướng vị a. Bài triều. Đế Tân căn bản không quản Thương Dung, trực tiếp rời đi. Đi theo phía sau Tô Tiểu Ly đám người nhìn chằm chằm Thương Dung một chút, lắc đầu thở dài. Thương tướng, ngài đây là tội gì a? Bị can thở dài. Đại Vương trưởng thành, cảm thấy ta cái lao nhân này cảm giảm. Thương Dung không để ý hình tượng ngồi dưới đất, cuối cùng cười khổ nói, tất nhiên ta đây sao bị Đại Vương ghét bỏ, lão đầu tử kia ngày mai liền rời đi triều đình, về quê. Thương tướng, tuyệt đối không thể, triều đình không thể rời bỏ ngài dẫn đầu a. Bây giờ cái kia yêu tướng nộ quốc, thiếu ngài, chúng ta còn thế nào cùng nàng chống lại? Mai Bá kêu lên. Ta lão cũng mệt mỏi, đại thương về sau liền ta cầu các ngươi rồi. Thương Dung thái độ cực kỳ kiên quyết. Đế Tân nói, thuần thương vị này lao thân tâm, hắn là thật muốn cáo lao hồi hương. Tại trong ngự thư phòng, Đế Tân có chút đứng ngồi không yên, có chút nhịn không được hỏi, Thương Dung lão đầu kia thế nào? Nếu là hắn có thể cho ta tìm bậc thang, ta cũng không phải là không thể tiếp tục để cho hắn làm thừa tướng. Bẩm đại vương, Thương thừa tướng muốn cáo lao hồi hương. Phí Trọng đáp lại nói. Hắn lại nhanh khóc, Thương Dung cáo lao, bên trong cũng có hắn một phần công lao, hắn sợ sau khi trở về lại bị đánh một trận. Đợi chút nữa hỏi một chút đại vương có thể hay không trong cung cho hắn tìm một chỗ ở. Cái gì? Lao già này đến thật. Đế Tân tức giận nói. Tiếp lấy liền thấy Tô Tiểu Ly đi đến, Phí Trọng cực kỳ thức thời rời đi, thuận tiện còn đóng cửa lại. Thương Dung thật muốn đi. Đế Tân chưa từ bỏ ý định hỏi một câu. Tô Tiểu Ly nhẹ gật đầu. Lao già này, bình thường không có nhìn như vậy bướng bỉnh a. Không được, không thể để cho hắn đi. Đế Tân mới vừa nói xong, ở ngay cửa ngừng bước. Cuối cùng nghĩ nghĩ, Thương Dung đi thôi cũng tốt, lão già này vì Thương Triều vất vả lâu như vậy, là nên nghỉ ngơi một chút. Chỉ là hắn đi thôi về sau không có người nhắc tới sẽ có hay không có điểm không cần a. Đế Tân có chút lo được lo mất. Đại vương không cần lo lắng, Thương tướng sẽ không đi. Tô Tiểu Ly nói. Không đi. Đế Tân nghi ngờ nói. Gia gia của ta đã trở về, Thương tướng muốn đi đều đi không nổi. Hắn nghĩ bỏ gánh không làm, gia gia của ta còn không chuẩn đâu. Tô Tiểu Ly cười cười. Đế Tân trên mặt cũng tách ra nụ cười đến. Tại triều ca cửa thành, ô ương ương một mảng lớn đầy người, cầm đầu càng là quần áo lộng lẫy, xem xét chính là quan lại quyền quý. Ở tại bọn họ những người này trước đó, chính là một người mặc áo gai lão nhân. Lão nhân kia chính là Thương Dung. Lúc nghe Thương Dung muốn đi, trong triều tất cả quan viên, trong thành gần như tất cả bách tính đều đến đưa tiễn. Thương Dung tại Thương Triều danh tiếng một mực rất tốt, cũng có hiền danh. Thương tướng, ngài có thể không đi sao? Bị can mặc dù biết Thương Dung tâm ý đã quyết, nhưng vẫn là không nhịn được khuyên can. Còn lại những quan viên kia bách tính cũng cùng nhau nhìn về phía Thương Dung, trong mắt cũng là vẻ chờ đợi. Mà Thương Dung lại lắc đầu, ta đã quyết định đi, ngươi đợi không cần lưu. Bị can mấy người cũng không nói thêm gì nữa. Vị lão nhân này là Thương Triều xác thực bỏ ra nhiều lắm. Chư vị, vẫn là câu nói kia, Thương Triều liền giao cho các ngươi. Chờ Văn Thái sư trở về, các ngươi nói cho hắn biết, nói Thương Dung phụ lòng hắn tín nhiệm. Đi thôi. Nói xong câu đó, Thương Dung trên một chiếc xe ngựa. Bạch bạch bạch. Tại bánh xe chuyển động âm thanh bên trong, Thương Dung cách triều đình thành càng ngày càng xa. Ngoài cửa thành, đám đại thần, dân chúng, tất cả đều lấy tối cao kính ý đưa vị này lao thừa tướng rời đi. Mà ngồi trong xe ngựa Thương Dung cũng không chịu nổi, hắn trải qua Thương Triều đời thứ ba, gần như đem chính mình một đời đều dâng hiến cho Thương. Trong mắt của hắn nổi lên hồi ức chi sắc, nhớ tới Tiên Vương Lâm Trung ủy thác. Cuối cùng, hóa thành một tiếng thở thật dài. Nhưng mà lúc này, bên ngoài phu xe nói, Thương tướng, có một vị cụ già ngăn cản đường đi của chúng ta. Chương 220, bọn họ là yêu tà sao? Thương Dung từ trong xe ngựa thò đầu ra, xác thực nhìn thấy một vị lão nhân đứng ở trước xe ngựa. Người này chính là Trần Hiên.
Lão nhân gia, ngươi có chuyện gì không?
Thương Dung hỏi. Muốn là đồng dạng quan viên, khả năng liền trực tiếp để cho phu xe đổi người, nhưng là Thương Dung không có làm như vậy.
Thương thừa tướng, đường này không thông.
Trần Hiên cười nói.
Ngươi.
Phu xe kia liền muốn dương lên roi ngựa giúp người, nhưng là bị Thương Dung ngăn lại.
Lão nhân gia, còn mời nhường đường.
Thương Dung nói.
Ta cho ngươi để cho đường, cái kia thương lộ lại ở đâu?
Trần Hiên hỏi.
Thương Dung một trận trầm mặc sau nói, ta đã không phải Thương chi tướng, thương sự tình không liên quan gì đến ta.
Lời này thế nhưng là ngươi thực tình.
Nếu là, vậy ngươi liền đi.
Trần Hiên đem thân thể tránh ra.
Thương tướng.
Phu xe nhìn về phía Thương Dung.
Thương Dung lần nữa trầm mặc.
Thương Triều, là hắn chút xuống một đời tâm huyết ở tại, nào có dễ dàng như vậy dứt bỏ.
Cái kia ta hỏi lại ngươi một vấn đề, ngươi thật không nguyện ý lại phụ tá đế tân sao?
Trần Hiên tiếp tục hỏi.
Đại vương đã không cần ta còn có mặt mũi nào lưu lại?
Thương Dung tự rêu lắc đầu.
Hắn khả năng không cần ngươi, nhưng là đại thương cần ngươi.
Ngươi cứ như vậy vứt xuống thương bách tính không để ý.
Ngươi xứng đáng văn thái sư dặn dò.
Trần Hiên lại nói.
Thương Dung thân thể khẽ run lên.
Ngươi biết ta là ai không?
Trần Hiên nói.
Không biết.
Thương Dung lắc đầu.
Tô Tiểu Ly, Vương Tiểu Tiên, Hồ Hỉ Mị, Dương Giao cô đều là xuất từ môn hạ của ta.
Trần Hiên vừa dứt lời, Thương Dung sắc mặt đột nhiên thay đổi.
Phu xe kia càng là nơm nớp lo sợ nói, "Thương tướng, người này nhất định là cái kia yêu tướng phái tới giết ngươi, ngươi đi mau, ta ngăn đón hắn." Nhưng mà Thương Dung cũng không có làm theo, mà là đi xuống xe ngựa, tận lực thẳng tắp lồng ngực, chất vấn, "Ta xem cụ già cũng không phải là cái gì yêu tà, vì sao Dung túng yêu tà hỏng ta triều cương?" Hắn cho dù chết, cũng muốn hỏi cho rõ.
"Vậy ngươi đối với yêu tà định nghĩa là như thế nào?"
Trần Hiên cười cười,
"Mê hoặc ta hướng đại vương, xem mạng người như cỏ rác, hỏng ta thành thang khí vận.
Đây là yêu tà."
Thương Dung nói năng có khí phách.
"Cái kia ta cho ngươi biết, có đôi khi ngươi thấy cũng không phải là toàn bộ."
Trần Hiên nói, "Thương tướng có hứng thú hay không cùng ta cùng đi một chuyến?
Đi đến lần này, ngươi liền biết ta mấy cái kia tôn nhi là yêu tà, vẫn là hiện tại."
"Thương tướng,
hắn và yêu tướng là một đám, tuyệt đối không nên trên hắn làm a."
Phu xe nghiêm nghị nói.
Nhưng là Thương Dung vẫn là đi lên trước, nói, "Ta Thương Dung trùng can nghĩa đảm, không sợ yêu tà."
Nguyên bản phong thần, Thương Dung cũng là bãi tướng, về sau bởi vì đế tân muốn giết Khương hoàng hậu cùng hai vị hoàng tử, hắn muốn cho đế tân tỉnh ngộ. Đâm chết tại chín gian điện, thế nhưng là hắn chết, cũng không có ngăn cản Thương Triều hướng đi diệt vong.
Thương Dung là chân chính trung tâm hạng người,
chính là nhìn chúng hắn phần này trung tâm, cho nên Trần Hiên mới quyết định hiện thân chặn đường.
Hơn nữa, Thương Dung cũng là hắn trong kế hoạch mấu chốt một vòng.
Vậy thì đi thôi.
Trần Hiên thoại âm rơi xuống, Thương Dung chỉ cảm thấy trước mắt một vệt kim quang hiện lên, tiếp lấy hắn liền phát hiện mình xuất hiện ở một gian tràn ngập mùi dược thảo đại điện bên trong.
Tiên thuật,
yêu thuật.
Còn không cho phép Thương Dung làm suy nghĩ, Trần Hiên nói, nơi này là Ngự Ý Điện. Tôn nữ của ta Hồ Hỉ Mị ở chỗ này đảm nhiệm Ngự Ý Điện điện chủ.
Thương Dung trông đi qua, liền phát hiện toàn bộ đại điện bên trong người đến người đi,
mà những người kia giống như là không có phát hiện hắn đồng dạng.
Tại hắn quan sát, còn có một đám người vây ở trên thủ vị trí kia ngồi một người, rõ ràng là Hồ Hỉ Mị.
Điện chủ, ngài cảm thấy cái toa thuốc này như thế nào?
Ta ở trong đó thêm.
Điện chủ, ngài xem nhìn vị này dược hoàn.
Điện chủ,
mấy tên lão giả vây quanh Hồ Hỉ Mị, hỏi khác biệt vấn đề, nhưng là trong con mắt của bọn họ tất cả đều mang theo vẻ sùng kính.
Đây là Ngưu Ngự Y Y, Trương Ngự Y.
Thương Dung trên mặt hiện hiện kinh sợ.
Hắn kêu ra đến những cái kia Ngự Y Y, tất cả đều là triều đình thành chính là toàn bộ thương triều y thuật nhất tinh xảo.
Mà giờ này khắc này, thế mà đều vây quanh một thiếu nữ linh giáo vấn đề, cái này rất là quỷ dị.
Lúc này, Thương Dung lại nghe được có người thở dài.
"Ấy,
điện chủ đại nhân rõ ràng có thực học, có nàng dạy bảo, chúng ta y thuật tuyệt đối có thể nâng cao một bước. Bây giờ nhưng phải gánh vác như thế bêu danh, thật vì điện chủ cảm thấy không đáng."
"Đúng vậy a.
Có điện chủ truyền xuống những cái này y thuật, ta thương triều người về sau bệnh chết người ít nhất phải giảm bớt tám thành.
Đây đều là mạng sống chi thuật a.
Lần trước ta cùng bọn hắn giải thích, bọn họ còn nói ta bị mua được.
Quả thực không thể nói lý.
Bởi vì những câu chuyện này, những cái kia các ngự y đều rối rít nghị luận lên.
Tôn nữ của ta Hồ Hỉ Mị thông y thuật, chuẩn bị đem chính mình đan ý điện chuyển vào thương triều. Bây giờ trước đem sở học phân loại hình giao cho 50 tên ngự y, sau đó các ngự y giáo sư những người khác, cứ thế mà suy ra, từ đó lui về phía sau, thương triều sẽ không thiếu y sinh.
Thương thừa tướng bây giờ còn cảm thấy nàng là yêu tà sao?
Trần Hiên nhìn về phía Thương Dung,
mà Thương Dung trên mặt toát ra một chút vẻ xấu hổ.
Những cái này ngự y hắn nhận biết không ít, có thể được bọn họ tán đồng cùng tín ngưỡng, có thể thấy được Hồ Hỉ Mị y thuật sát thực cao siêu. Chủ yếu nhất là, nàng có cao siêu y thuật lại không mèo khen mèo dài đuôi, cái này mười điểm khó được.
Hồ điện chủ đã có dạng này dự định, vì sao không nói rõ ràng?
Thương Dung hỏi.
Nói rõ ràng, nói các ngươi sẽ nghe.
Trần Hiên cười hỏi lại.
Thương Dung nghẹn lời.
Việc này đế tân lúc ấy đúng là đã nói, nhưng là bọn họ lại không một người tin tưởng cái tiểu nha đầu này có thể có như vậy năng lực, cho rằng đại vương đang quấy rối.
Thương Dung giờ này khắc này càng thêm xấu hổ không chịu nổi.
Sau đó Thương Dung trước mắt lại là kim quang lóe lên, hắn đã rời đi Ngự Ý Điện, đi tới mặt khác một gian điện tử bên trong. So sánh với tràn đầy mùi dược thảo Ngự Ý Điện, nơi này tràn đầy nhiệt ý, ở trước mặt hắn còn mang lấy một cái hình thù kỳ quái lò cao.
Đồng thời, trong cửa hàng còn vang lên trận trận kịch liệt tiếng đánh. Tiếp lấy hắn liền thấy cái kia đồng dạng bị hắn coi là yêu tà Dương Dao, đang tại lò cao trước làm những gì. Dương viện trưởng, ngài xem, đây là chúng ta chế tạo được binh khí. Một cái công tượng cầm trong tay một cái trên đại đao trước. Hàn mang kia, Tránh Thương Dung con mắt đều có chút không mở ra được. Sau đó công tượng tại Dương Dao ra hiệu dưới, hướng về phía trước kia chế thức binh khí nhất đao chạm dưới. Giang giác. Cái thanh kia chế thức binh khí thế mà trực tiếp bị chém đứt. Tốt một cái lợi khí. Thương Dung nhịn không được tán thưởng. Thương tướng cảm thấy, nếu thương triều binh sĩ tất cả đều phân phối dạng này binh khí, ai dám cùng tranh tài? Trần Hiên nói. Không người. Thương Dung chi tiết nói, sau đó 10 điểm kinh ngạc, này binh khí là Dương viện trưởng chế, còn có thể sản xuất hàng loạt. Không sai, Dương Dao cho ta truyền lại luyện sát thuật, có này kỹ nghệ, Thương tướng cảm thấy hắn có thể đảm nhiệm kỳ kỹ viện dài một chức vị sao? Trần Hiên nói. Dư xài. Thương Dung hồi đáp. Trừ bỏ luyện sát thuật, Dương Dao còn có tạo giấy thuật, về sau thẻ tre sẽ bị đào thải, phổ thông bách tính cũng có thể đi học. Trần Hiên mới vừa nói xong, Thương Dung lại là sững sờ. Chương 221, cho ta ăn trong đó gian. Thương Dung xem như thừa tướng, trừ bỏ văn trọng bên ngoài, tại bách quan bên trong là hắn địa vị cao nhất. Hắn chú ý nhất chính là thương triều giáo hóa vấn đề. Thế nhưng là đọc sách thực sự là quá mắc, đơn viết chữ thẻ tre liền hết sức phiền toái, đồng dạng bách tính căn bản là học không nổi. Bây giờ nghe Trần Hiên vừa nói như thế, Thương Dung lập tức kích động không thôi. Cụ già, đây là giáo hóa chi công a. Như thế công lao, có thể vào ta nhân tộc anh linh địa. Ta thay mặt bách tính nhiều tạ ơn cụ già. Ngươi nên tạ ơn không phải ta, là Dương Dao. Trần Hiên lôi kéo Thương Dung lần nữa chuyển đổi một vị trí, lần này là một cái trong kho hàng, trong này chất đầy hạt giống. Nơi này, chẳng lẽ chính là đại vương nói những thần kỳ hạt chứa đựng nhà kho? Thương Dung ngắm nhìn một phía. Ở đại điện bên trên, Thương Dung còn vì này cùng đế tân cãi nhau. Không sai, nơi này cũng là tiểu tiên bồi dưỡng ra đến cao sản lượng hạt giống, hợp với nàng sinh sản phân hóa học, ít nhất có thể cho lương thực lật ba phen, hơn nữa thu hoạch càng ngày sẽ càng tinh lương, về sau thương triều lại không người sẽ bị chết đói. Trần Hiên lại dùng tay hướng một cái phương hướng chỉ. Cái cày. Thương Dung nhíu nhíu mày, lại cảm thấy không giống, bởi vì cái đồ chơi này phía trên giống như có thiết. Cái này gọi là lưới cày, là một loại kiểu mới đất cày công cụ, chỉ cần một cái tráng niên liền có thể kéo động cái này cày. Trần Hiên giới thiệu nói. Thương Dung trên mặt lần nữa hiện hiện kinh sợ. Đồ tốt. Ai cũng biết, đất cày tốt nhất chính là ngưu. Nhưng là tại Thương Triều, cũng không khả năng mọi nhà đều có ngưu chỉ chiếm số ít, các nông dân mỗi lần đất cày không muốn biết phí bao nhiêu khí lực cùng công phu, thậm chí sẽ chậm trễ cày bừa vụ xuân. Có lưới cày, liền đại biểu giải phóng nông dân sức lao động. Hiện tại, Thương tướng còn cảm thấy bọn họ là yêu tà sao? Trần Hiên lại trở về trước đó vấn đề kia. Là ta sai. Thương Dung trọng trọng thở dài một hơi, sau đó lại nói, cụ già, cái kia Tô tướng lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nàng không biết cưỡng ép cải cách sẽ tạo thành to lớn bán ngược, thậm chí là làm hao mòn thương triều nội tình. Tại kiến thức ngựa ý điện, kỳ kỹ viện về sau, Thương Dung không có khả năng còn chủ quan cho rằng Tô Tiểu Ly là yêu tướng, là vì bại hoại thành thang khí vận mà đến. Sau đó, hắn lại hỏi, cụ già, bất kể là lưỡi cày vẫn là luyện sát thuật tùy tiện cầm một dạng liền có thể ngăn chặn quần thân miệng, vì sao muốn dùng loại này cực đoan phương thức? Này, cũng là hắn chỗ không hiểu. Thương triều thời gian không nhiều lắm, muốn cho thuốc mạnh. Trần Hiên nói. Cái này sao có thể? Ta thương triều quốc lực hưng thịnh, làm sao sẽ thời gian không nhiều? Thương Dung lập tức nói. Thiên muốn tiêu diệt thương, thần tiên trên trời muốn tiêu diệt thương. Trần Hiên chỉ thiên. Thương tướng, ngươi cảm thấy người có thể thắng thiên, có thể thắng được tiên thần sao? Thương Dung trầm mặc chốc lát, cười khổ nói, tại thiên trước mặt, người đều là sâu kiến. Tiên thần chi lực, không phải phàm nhân có thể ngăn cản. Hắn lời nói này, nói rõ bản thân nhận thức, đây cũng là tất cả phàm nhân nhận thức. Vậy ngươi cảm thấy, người liền nhất định không bằng tiên thần sao? Trần Hiên lần nữa đặt câu hỏi. Thương Dung trầm mặc, không phải hắn không biết trả lời, mà là bởi vì trong lòng hắn kết quả đã định trước. Tại thương diệt vong về sau, nhân tộc sẽ triệt để biến thành ngu muội người, chỉ biết cầu thần bái Phật, cống hiến bản thân tín ngưỡng, lại quên người cũng có thể thắng thiên. Trần Hiên nghiêm nghị nói, nhân đạo, làm vĩnh xương. Thương Dung thân thể run lên bần bật, trong lòng cái nào đó đồ vật giống như là bị xúc động đồng dạng, hướng về Trần Hiên trịnh trọng hành đại lễ. Con mời cụ già cứu ta thương triều, giúp ta nhân tộc. Ta đã tại giúp thương, giúp nhân đạo, bằng không ta sẽ không xuất hiện ở đây, cũng sẽ không cùng ngươi nói nhiều lời như vậy. Trần Hiên quay người, nói, Hồng Quân năm đó ngăn cách tiên phàm, không muốn để cho người đặt chân tiên đạo, kỳ thật hắn sai. Nhân tộc, trừ bỏ tiết lộ, còn có càng thích hợp tu tập phương thức. Mời cụ già chỉ giáo. Thương Dung thần sắc trịnh trọng, vô cùng nghiêm túc nói. Người, nên tu mệnh, tu tính. Trần Hiên nói, tu mệnh tu thân thể, thành đạo này người có thể so với vu tộc, có thể giết thần. Tính xây một chút nguyên thần, thành đạo này người ký thác nhân đạo, có thể phạt tiên. Thương Dung trong lòng lập tức một trận quấy động. Bất quá nhân tộc muốn tu tính mệnh chi đạo, còn cần một vài điều kiện. Phong thần lượng kiếp muốn tiến đến, tiên thần muốn đến đỡ phản tặc phạt thương, đây là đại phong hiểm, cũng là đại cơ duyên. Trần Hiên nhìn về phía Thương Dung. Thương tướng, ta cần ngươi tiếp tục tại trên triều đình, ổn định thế cục. Thương loạn tượng, nhất định nếu là chúng ta hiện ra cho những cái kia phản tặc, cho những cái kia tiên thần nhìn, bọn họ mới nhảy vui mừng, chúng ta mới tốt gõ áng côn. Ngươi liền lẫn vào những quan viên kia bên trong, cùng Tiểu Ly nội ứng ngoại hợp, đem những cái kia chân chính phản tặc nguyên một đám tất cả đều giết chết. Thương Dung, Sau đó Thương Dung lại hỏi, cụ già, những cái kia tiên thần thần thông quảng đại, có thể hay không phát hiện cái gì?
Tiên thần?
Trần Hiên cười nhạo một tiếng, tại tiên thần trong mắt phàm nhân chính là sâu kiến, làm sao sẽ đáng giá bọn họ chú ý? Phong thần lượng kiếp đã tới, thiên cơ đều loạn, liền Hồng Quân đều không tính ra cái gì, bọn họ sẽ phát hiện cái giám. Huống chi, Trần Hiên còn tại Thương Triều bên trong bày ra 999 tầng di thiên pháp trận, trừ phi Hồng Quân tự mình đến xem xét, bằng không ai tới đều không được. Thương Dung đa tạ cụ già. Thương Dung lần nữa thi lễ một cái, mắt lộ vẻ kiên định, ta ngày mai liền lên triều.
Bồi Tô tướng diễn kịch.
Đến ngày thứ hai, làm Thương Dung xuất hiện trong đại điện lúc, tất cả mọi người là sửng sở.
Thương tướng, không phải bãi tướng đi sao?
Tại sao lại đến rồi?
Đây cũng là dựa vào Thương Dung gương mặt này, cửa ra vào thủ vệ sửng sốt không dám cản hắn.
Đương nhiên, lúc này quần thần nhìn xem Thương Dung, nỗi lòng cũng phức tạp, bất quá vui sướng cảm xúc lại nhiều.
Có Thương Dung đi ở kháng Tô hàng đầu, bọn họ liền có thể thiếu gánh chịu điểm áp lực.
Rất nhanh, Đế Tân liền đi tới vương tọa phía trên, lúc đầu bởi vì Thương Dung sau khi đi hắn còn có chút hề bại, kết quả.
Thương tướng.
Đế Tân nhịn không được kêu một tiếng.
Đại vương, gọi lao thần có chuyện gì a?
Thương Dung thản nhiên nói.
A, người lão gia hỏa này, hôm qua không phải muốn bãi tướng sao? Hôm nay làm sao trở về?
Không nỡ cao vị.
Đế Tân đổ cái lanh mồm lanh miệng, lập tức liền hối hận.
Tử lão đầu này tử ngạo kiểu cực kỳ, muốn là lại tới một lần bãi tướng làm sao bây giờ?
Nhưng nếu là giải thích lời nói, hắn thật là không có mặt mũi.
Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn mở miệng, Thương Dung lên đường, đại vương, lão thần không phải không nỡ cao vị, thì không muốn nhìn xem yêu tàng ngộ quốc, nghĩ phải đem hết toàn lực để cho đại vương tỉnh ngộ tới.
Ngươi lớn mật,
lại còn dám mắng Tô tướng là yêu tà.
Đế Tân cả giận nói,
tiên nhiệm một tháng, bách quan liền thiếu mất một nửa, đây là ai chi tội?
Thương Dung cười lạnh nhìn về phía Tô Tiểu Ly,
mà Tô Tiểu Ly cười trả lời, nhìn tới Thương tướng đối với ta hiểu lầm rất sâu a.
Những quan viên kia cố tình vi phạm, chết chưa hết tội, vì sao liền giết không thể?
Thấy cảnh này quần thần lại là giật mình.
Trước kia, Thương Dung liền bắt lấy Đế Tân ná pháo, hiện tại thế mà tìm Tô Tiểu Ly gốc dạng, đây là lần đầu.
Tả tướng hữu tướng bắt đầu tở cờ sao?
Này nhưng rất khó lường.
Đánh lên,
đánh lên.
Mà bọn họ không có phát hiện, Tô Tiểu Ly cùng Thương Dung trong mắt đều mịt mờ hiện lên một vòng ăn ý ý cười.
Chương 222, giúp ta tính một quẻ.
Tại Thương Triều chuẩn bị cày bừa vụ xuân công việc thời điểm, Kim Ngao đảo một chỗ bí ẩn trong động phủ, chính ngồi xếp bằng hai người, còn có một thiếu nữ áo xanh đứng ở một bên.
Hải Nhi, phong thần lượng tiếp đến, ngươi còn không xuất quan sao?
Thông Thiên hỏi.
Sư tôn, lão tổ từng nói tàng khí tại thân, nhưng bây giờ cũng không phải là chờ phân phó thời điểm.
Ngao Hải trả lời một câu.
Thông Thiên nhìn trước mắt đại đồ đệ, có chút không biết nên nói cái gì cho phải.
Trăm vạn năm thời gian, Ngao Hải dĩ nhiên đăng lâm chuẩn thánh, nhưng là cụ thể cảnh giới, liên Thông Thiên đô có chút không rõ rõ.
Tiểu tử này, liền chính mình cái này làm sư tôn đều giấu giếm.
Nhưng là Thông Thiên dám khẳng định, Ngao Hải nhất định là hoàn toàn xứng đáng tiệt giáo đệ nhất nhân.
Nhưng mà Ngao Hải không tranh không đoạt, thậm chí là tăng tên.
Trừ mình ra biết rõ hắn một điểm nội tình bên ngoài, còn lại tiệt giáo môn nhân đều tưởng rằng Ngao Hải liền đại la đều không đột phá.
Không chỉ có tiệt giáo, cơ hồ toàn bộ Hồng Hoang đều cảm thấy như vậy.
Tàng thực sự là quá sâu,
cũng không biết về sau muốn bơi ai.
Cái kia Hải Nhi, ngươi đối với phong thần lượng kiếp thấy thế nào?
Thông Thiên hỏi lần nữa.
Ta trả lời vấn đề này trước đó, sư tôn có thể nói cho ta biết, ngài cho rằng tiệt giáo là Hồng Hoang đệ nhất giáo phái sao?
Ngao Hải hỏi.
Là.
Thông Thiên trả lời rất thẳng thắn, thậm chí là có chút tự ngạo.
Vu Yêu lượng kiếp thời điểm, hắn bởi vì đệ tử duyên cớ cùng Nguyên Thủy bắt đầu phân tranh.
Lúc ấy Nguyên Thủy chính thức bái sư, người đều nói hắn môn hạ đều là khoác lông mang sừng, ở mức sinh chứng hóa hạng người, đủ loại xem thường.
Nhưng là bây giờ, hắn bắt đại thân truyền cốt đều đúng thánh tu vi, tùy thị bảy tiên mỗi cái đều là tam hoa tụ đỉnh đại la thần tiên.
Trừ cái đó ra, tiệt giáo càng là danh xưng vạn tiên triều bái.
Ngược lại xiển giáo, cái kia Nguyên Thủy nói bản thân chỉ lấy căn tính hảo hảo linh, kết quả thủ hạ chuẩn thánh chỉ có Nam Cực tiên ông cùng Vân Trung tử hai cái.
Thập nhị kim tiên càng là bởi vì không đột phá nổi chuẩn thánh, thành câu lên phong thần kiếp số chủ yếu nguyên nhân dẫn đến.
Hai tướng so sánh, ai mạnh ai yếu vừa xem hiểu ngay.
Sư tôn, cây cao vượt rừng gió sẽ dập đạo lý chẳng lẽ ngài quên rồi sao?
Ngao Hải thán thanh nói.
Hải Nhi, bây giờ ta đã thành thánh, chẳng lẽ còn che chở không đồ đệ của ta?
Phong thần lượng kiếp sắp tiến đến, ta đã nhắc nhở qua bọn họ, nếu là bọn họ còn lên bảng, chính là mệnh số.
Hơn nữa, xiển tiệt nhị giáo tranh chấp, ta không tin ta tiệt giáo thất bại.
Thông Thiên nói ra.
Ngao Hải thấy thế cũng không tốt lại nói cái gì.
Sư tôn thành thánh về sau, bành trướng.
Này, không tốt.
Tại Thông Thiên sau khi đi, đứng ở một bên thiếu nữ áo xanh nói.
Sư tôn, tiệt giáo có sư tổ che chở, hẳn là sẽ không ra cái gì lớn chỗ sơ suất, ngài là không phải đa tâm.
Đây chính là Ngao Hải đại đệ tử, Thanh Châu.
Đầu kia đã từng bị Trần Hiên điểm hóa tiểu giao long.
Hồng Hoang có lục thánh phía trên có đạo tổ.
Phong thần lượng tiếp kỳ thực chính là xiển tiệt hai giáo chi tranh, Nguyên Thủy sư bá là đạo tổ thân truyền, ngươi cảm thấy đạo tổ hướng đến người nào?
Ngao Hải trầm giọng nói.
Sư tổ ngươi tuân theo lấy ra một đạo sinh cơ chi niệm, hữu giáo vô loại, tiệt giáo vạn tiên triều bái thanh thế của quận, nhưng là sư tổ ngươi hết lần này tới lần khác chỉ dạy thuật, không giúp bọn họ tố bản tâm, sớm muộn sẽ xuất vấn đề.
Ngao Hải bế quan không sai, nhưng là không có nghĩa là hắn cái gì đều không biết.
Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê.
chỉ là hắn không muốn quản cũng không quản được tôi. Tại Thông Thiên phù hộ dưới, Tiệt giáo là Hồng Hoang đệ nhất đại giáo phái, nếu là thật sự xảy ra đại sự gì, Tiệt giáo khẳng định không tưởng tượng chung cái kia sao kiên cố. Chỉ là bây giờ Thông Thiên quá tự tin, nói cái gì đều nghe không vào. Sư tôn, vậy làm sao bây giờ? Thanh Châu có chút bối rối nói. Đối với mình sư tôn lời nói, nàng rất tin phục. Long tộc đưa tin, nói lão tổ đã xuất thế, nếu có thể tìm được lão tổ, ta bỏ đi ra mặt không muốn, cũng yêu cầu lão tổ bảo Tiệt giáo. Ngao Hải đối với Thanh Châu nói, Thanh Châu, ngươi trước đi Long tộc, tìm kiếm lão tổ tung tích, đến lúc đó ta tự mình đi cầu kiến lão tổ. Là, sư tôn. Thanh Châu lĩnh mệnh rời đi. Triều đình thành, một cái cầm trong tay vài bạn, một thân thầy bói ăn mặc lão giả chậm rãi đi tiến vào trong thành. Này, chính là triều đình. Khương Tử Nha ngẩng đầu nhìn lại, phồn vinh vào mắt. Lúc đầu tại thu xếp ổn thỏa về sau, Tống Dị Nhân liền liều mạng thu xếp cho Khương Tử Nha tìm vợ. Cái này khiến Khương Tử Nha chạy trối chết, lấy vào triều đình làm lý do chạy trốn. Bây giờ đi vào triều đình thành, hắn kỳ thật có chút không tin, như vậy Hưng Thịnh Thương triều sẽ một ngày kia diệt vong. Bất quá hắn lần này là tới tìm hiểu tin tức, sau đó tìm kiếm mình đại ca nói cái kia lão thần tiên. Lúc này, hắn bên tai liền truyền đến một trận tiếng nghị luận. Các ngươi nghe nói không? Đại vương hạ lệnh, từ hôm nay trở đi, từng nhà đều cần đi đâu cái gì kỳ kỹ viện nhận lấy hạt giống, nói là những mầm mống kia có thể khiến cho lương thực sản lượng tăng gấp đôi. Loại lời này ngươi cũng tin, dù sao ta là không tin. Đất cày thu lương thực là chúng ta dân chúng sinh lộ, muốn là đến lúc đó loại kia tử xảy ra vấn đề gì, cuối cùng còn không phải chúng ta gặp nạn. Nhưng là vậy thì thế nào, đại vương ra lệnh, các ngươi có thể không nghe. Dù sao ta không nghe, chính ta loại nhà mình lưu lại hạt giống, nhà ta hạt giống hàng năm sản lượng đều cao. Loại cái kia yêu nữ lấy ra hạt giống, ai biết lương thực có thể ăn được hay không. Đúng, nói đúng. Điều này không khỏi làm Khương Tử Nha lông mày chăm chú nhíu lại. Hạt giống. Thương triều lấy nông làm gốc, đương đại nhân vương thế mà ở hạt giống trên động thủ, không sợ xảy ra vấn đề sao? Cuối cùng hắn cũng không suy nghĩ nhiều, liền chuẩn bị tìm một chỗ bày cái xem bói bày, hỏi thăm nhiều điểm tin tức, kết quả liền phát hiện người đồng hành đang ngồi ở cách đó không xa hướng hắn vây tay. Khương Tử Nha sửng sốt một chút, sau đó đi tới, nói, cụ già, ta không ở nơi này bày quầy bán hàng, ta đi nơi khác bày. Hắn còn tưởng rằng là đồng hành cùng nhau ghen, người đâu nhà không cho hắn ở nơi này bày. Không phải, ta liền hỏi một chút, ngươi cũng là đoán mệnh. Này cha hỏi trừ bỏ Trần Hiên còn có ai? Đúng vậy a. Ta đi ra bày quầy bán hàng cho nhà tăng chút thu nhập. Cụ già muốn là không có việc gì lời nói, ta liền đi thôi. Khương Tử Nha cười nói. Đừng đi, đừng đi, ngươi trước đừng đi. Dạng này, ta cho ngươi tiền, ngươi cho ta coi là một mệnh như thế nào? Trần Hiên lấy ra hai cái tiền đồng bỏ trên bàn. Cụ già ngươi là nói đùa nha. Đồng hành là hoan gia, chưa từng nghe qua đoán mệnh tìm đoán mệnh đoán mệnh. Khương Tử Nha vui. Cái kia ta ông thầy tướng số này hết lần này tới lần khác tìm đoán mệnh đoán mệnh. Trần Hiên trả lời, đến, ngươi liền nói xem như không tính. Tính? Tính, cụ già tính là gì? Khương Tử Nha cười nói. Ta muốn để ngươi tính toán, này thương triều còn có bao nhiêu năm quốc vận. Trần Hiên nhìn xem Khương Tử Nha nói. Khương Tử Nha lại là bỗng nhiên sững sờ, lập tức nói, cụ già, ta công lực thiện cận, sợ là không tính ra cao thâm như vậy đồ vật đến. Trần Hiên nói, ngươi là không tính ra vẫn là không dám nói. Khương Tử Nha im lặng, muốn từ trên người Trần Hiên nhìn ra một chút mánh khỏe, nhưng là lại cái gì đều nhìn không thấu. Thậm chí trong bóng tối hắn vận chuyển thuật pháp đi tính trước mắt lão nhân này, càng là một mảnh mờ mịt. Khương Tử Nha có chút hoài nghi, trước mắt đoán mệnh lão nhân chính là đi qua đại ca của mình nhà cái kia lão thần tiên. Đồng thời hắn cũng bắt đầu hoài nghi, lão nhân kia cũng không phải là xiển giáo bên trong người, bởi vì những cái kia xiển giáo các sư minh không sẽ hỏi vấn đề này. Chương 223, ngươi không thành tiên được. Một lát sau, Trần Hiên nói, thương triều còn có 28 năm quốc vận đúng hay không? Khương Tử Nha đột nhiên bừng tỉnh. Mặc dù thương triều có 28 năm quốc vận không tính là gì đại bí mật, nhưng là không phải là cái gì người đều biết. Xin hỏi tiền bối là vị cao nhân nào? Ta tục danh ngươi không biết, cũng không cần hỏi. Ngươi chỉ cần biết, ta có thể tính tận hồng hoang tương sinh. Trần Hiên trầm giai nói. Khương Tử Nha đột nhiên cười. Cụ già khẩu khí thật là lớn, tính toán tưởng tận tương sinh, sợ là ngay cả ta sư tôn đều làm không được a. Nguyên thủy con hàng kia xác thực làm không được, hắn không được nhưng không có nghĩa là ta không được. Trần Hiên đương nhiên. Cái này khiến Khương Tử Nha một trận tức giận. Nguyên thủy ở trong mắt hắn vĩ đại cao lớn, mà trước mắt lão nhân này như vậy bố trí, Khương Tử Nha đương nhiên không thoải mái. Tất nhiên cụ già nói ngươi có thể tính tận tương sinh, cái kia ta nghĩ mời cụ già giúp ta tính toán. Tốt, ngươi tính là thứ gì? Trần Hiên nói. Khương Tử Nha. Làm sao tổng cảm thấy câu nói này có điểm giống mắng hắn? Bất quá hắn cũng không so đo, nghiền ngẫm nói, tất nhiên cụ già tính toán tưởng tận tương sinh, cái kia cụ già tính toán ta nghĩ tính là gì? Trần Hiên giả vờ giả vịt bóp tính toán một cái, ngươi có phải hay không có thể coi là ngươi có thể thành hay không tiên a? Khương Tử Nha trong lòng run lên bần bật. Hắn hơn 30 tuổi nhập ngọc hư cung, vì liền là thành tựu tiên đạo. Bây giờ bị điều động xuống núi phong thần, kỳ thật hắn không phải cực kỳ tình nguyện. Thành tiên đã là hắn chấp niệm, hơn nữa hắn vừa rồi nghĩ tính chính là mình có tiên hay không duyên. Kỳ thật Trần Hiên cũng không tính, xem như đọc thuộc lòng phong thần diễn nghĩa người, hắn có thể không biết Khương Tử Nha muốn làm nhất nha. Nói thật với ngươi, ngươi không có tiên duyên, ngươi không thành tiên được. Coi như ngươi cuối cùng phong thần, công đức viên mãn, cũng không thành tiên được. Không chỉ có không thành tiên được, liền thần đô không được. cuối cùng ngươi chỉ có thể có nửa đời vinh hoa. Trần Hiên nói, điều đó không có khả năng, sư tôn ta nói, chỉ cần ta hoàn thành phong thần chức trách lớn, liền. Khương Tử Nha cảm xúc trở nên kích động, thế nhưng là hắn đột nhiên kịp phản ứng. Tại hắn xuống núi thời điểm, hắn đại sư huynh cũng chỉ là nói về sau có cơ hội có thể lên Ngọc Hư Cung tu luyện, cũng không có hứa hẹn hắn tiên duyên. Liền làm sao? Bất quá cho ngươi vẽ một bánh. Trần Hiên cười nói, ngươi đừng muốn ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng. Khương Tử Nha khó thở, mặt đều đỏ lên một mảnh. Tà Tuyết mê hoặc người khác. Nguyên Thủy Thu đồ đệ từ trước đến nay nặng căn cơ trọng tư chất. Vậy ngươi nói hắn thu ngươi làm đồ đầu ngươi cái gì? Đồ ngươi lớn tuổi. Đồ ngươi vụng về, Ngọc Hư Cung 40 năm đều không thành tiên. Hắn đồ ngươi phi hùng mệnh cách, đồ ngươi ngốc, đồ ngươi nghe lời a. Trần Hiên trêu tức cười nói, ngươi làm càn, lại dám như vậy bố trí sư tôn ta. Khương Tử Nha khí toàn thân phát run. Nhưng là Trần Hiên nói hết lần này tới lần khác cũng là sự thật. Đây cũng là Khương Tử Nha nghĩ hồi lâu đều không nghĩ thấu vấn đề. Hắn tư chất ngu dốt, hết lần này tới lần khác bái nhập nặng nhất căn cơ Nguyên Thủy môn hạ, lúc ấy hắn còn tưởng rằng là bản thân vận khí đến rồi. Bố trí, ta lại không nói sai. Còn có Thân Công Báo cùng là, ngươi cho rằng Nguyên Thủy tại sao phải đồng thời đem ngươi cùng Thân Công Báo gọi đi vào, sau đó hết lần này tới lần khác đem phong thần trách nhiệm giao cho ngươi. Cái kia chính là vì để cho các ngươi bất hòa. Trần Hiên tiếp tục nói. Câu này câu nói đều giống như trọng truy đồng dạng đập Khương Tử Nha trái tim. Hắn không muốn tin tưởng, nhưng khi sự thật đẫm máu bày ở trước mặt, hắn chỉ có thể trắng bệnh quát tầm lên. Ta không tin ngươi nói, sư tôn không có khả năng hại ta. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi trước hảo hảo suy tính một chút, ngày mai lại đến. Trần Hiên nói xong, liền biến mất ở Khương Tử Nha trước mắt. Khương Tử Nha lại tìm nửa ngày, nhưng lại cái gì đều không tìm tới. Hiện tại hắn cũng không tâm tư đi thám thính triều đình sự tình, chán nản trở về Tống Gia Trang. Trên đường đi, trong đầu hắn đều ở hồi tưởng Trần Hiên lời nói. Sư tôn thực sự là ở lừa hắn. Bản thân thật không thể thành tiên. Khương Tử Nha càng có một loại trở về Ngọc Hư Cung đi hỏi một chút sư tôn xúc động. Nhìn thấy Khương Tử Nha thất hồn lạc phách trở về, Tống Dị Nhân có chút buồn bực. Tử Nha huyền đệ, ngươi thế nào? Đã xảy ra chuyện gì sao? Đại ca, ta chính là hơi mệt chút. Khương Tử Nha gượng cười nói. Mệt mỏi. Tử Nha huyền đệ, ta xem cái kia Mã Viên ngoại trong nhà còn có một cái hoàng hoa khuê nữ, bây giờ 68 tuổi còn không có kết hôn, cùng ngươi nhưng lại thật hợp. Ngươi đem nàng lấy về nhà, về sau trong nhà cũng có người biết tấm lạnh. Ai ai? Tử Nha huyền đệ ngươi đừng đi a. Tống Dị Nhân còn muốn cho Khương Tử Nha dắt nhân duyên, kết quả Khương Tử Nha lần nữa chật vật chạy trốn. Đến ngày thứ hai, trời còn chưa sáng Khương Tử Nha liền đi ra cửa, đến triều đình, liên hành người đều còn không có mấy cái, hắn nhìn về phía cái kia xem bói quầy hàng, lại phát hiện vị kia cụ già cũng không có tới. Khương Tử Nha cũng không gấp, ở chỗ này đợi trọn vẹn 2 canh giờ, Trần Hiên mới san san tới chậm. Đến thật sớm a. Trần Hiên cười cười. Cụ già, ngươi nên trả lời ta vấn đề. Khương Tử Nha nghiêm túc nói. Không đợi, gấp cái gì? Tới tới tới, đây coi là quẻ bày ngươi tới ngồi, hôm nay giúp ta thủ sạp hàng. Trần Hiên đem sạp hàng đẩy ra, sau đó Khương Tử Nha mở mịt ngồi lên. Ngươi một ngày tính ba quẻ, tính cả 7 ngày, ta sẽ cùng ngươi gặp nhau. Nói xong, Trần Hiên lại chạy. Khương Tử Nha bất đắc dĩ, chỉ có thể nghe Trần Hiên, đem xem bói sạp hàng nhấc lên, sau đó giúp người đoán mệnh. Tại Vô Trần Cư bên trong, từ khi Hồ Hỉ Mị đi thôi về sau, nơi này cũng không làm ý quán. Hướng bên ngoài nói là tòa nhà này đã bán mất. Dù sao mọi người đều biết triều đình yêu tướng là từ nơi này đi ra, Trần Hiên sợ bị liên lụy. Cửa ra vào bị dội phân sẽ không tốt. Lao ra, này Khương Tử Nha chính là cái kia phong thần người, ngài hà tất cùng hắn phí cái gì chu trường, trực tiếp đem nó đánh chết không phải tốt. Khổng Tuyên nói ra, chỉ cần Trần Hiên đồng ý, hắn lập tức liền sẽ đem Khương Tử Nha đánh chết. Đánh chết một cái Khương Tử Nha có tác dụng chó gì? Muốn là lượng kiếp tốt như vậy tiêu trừ vậy còn gọi lượng kiếp sao? Người trẻ tuổi không muốn lao nghĩ đến đánh đánh giết giết. Trần Hiên nói, Khổng Tuyên, hắn đều hơn 100 vạn tuổi, còn trẻ người, có giả như vậy người trẻ tuổi sao? Ngươi chờ nhìn, không bao lâu, cái kia Khương Tử Nha cũng sẽ bị ta lắc lư. Không, xúi dục. Trần Hiên lòng tin 10 phần nói. Rất nhanh, 7 ngày thời gian bên trong, Khương Tử Nha nghiêm ngặt dựa theo Trần Hiên yêu cầu, mỗi ngày đều dọn quầy ra xem bói, một ngày tính ba quẻ. Tại 7 ngày cuối cùng một ngày, Trần Hiên cũng xuất hiện lần nữa tại Khương Tử Nha trước người. Cụ già, hôm nay còn kém cuối cùng một quẻ không coi xong, chờ ta đem cuối cùng một quẻ coi xong về sau, ngươi không muốn nuốt lời. Khương Tử Nha nói. Hắn muốn biết, rốt cuộc là ai đang cố lộng huyền hư. Ta cam đoan không nuốt lời. Trần Hiên cười cười, sau đó liền thấy mấy người đi nhanh đến quẻ bảy bên này. Rõ ràng là Tô Tiểu Ly một nhóm, cầm đầu chính là Đế Tân. Lúc đầu Tô Tiểu Ly mấy người là muốn trở về thăm viếng một lần Trần Hiên, kết quả Đế Tân mặt dày mày dạn đi theo qua, bảo là muốn ăn thịt nướng. Còn không đợi Đế Tân bọn họ nói chuyện, Trần Hiên nói, các vị xem bói sao? Khương Tử Nha nhìn tới Đế Tân đám người, lông mày cũng là nhăn lại. Nhìn thấy Đế Tân lúc, cả người cũng là run lên bần bật. Nhìn thấy nồng nặc kia tử khí, đáp án miêu tả sinh động. Nhân Vương. Chương 224, trên người của ta bao nhiêu cái lông? Khương Tử Nha cũng không có quên bản thân sứ mệnh, viện chu phạt thương. Hiện tại thương triều Nhân Vương ở nơi này, Khương Tử Nha trong lòng có chút chột dạ. Hơn nữa cho Đế Tân xem bói có thể nói lung tung sao? Khu khu, dẹp bày, dẹp bày. Khương Tử Nha vội nói, chuẩn bị chạy trốn. Thu cái gì bày? Coi cho ta một quẻ. Đế Tân tiến lên đem Khương Tử Nha quẩy hàng để lại, hắn vừa rồi thế nhưng là nhận được Trần Hiên ánh mắt ra hiệu. Vị công tử này, ta học nghệ không tinh, cho ngươi xem bói sẽ tổn thọ, không tính, dẹp quẩy. Khương Tử Nha nói, ngươi có phải hay không xem thường ta? Đế Tân trừng mắt. Khương Tử Nha, ngươi còn thiếu cuối cùng một quẻ, hắn có thể lúc này đến chính là có duyên, tính toán a. Ngươi mặc dù là người tu đạo, nhưng là đắc tội hắn, ngươi hẳn phải biết hạ tràng. Trần Hiên buồn bã nói. Khương Tử Nha, lúc này Khương Tử Nha còn không biết Trần Hiên đào hố cho hắn nhảy chính là heo. Mẹ nó, lừa ta. Như vậy công tử, ngươi có thể coi là cái gì? Khương Tử Nha cắn răng nói. Ngươi cho ta tính toán, ta bước kế tiếp bước đi nhất con nào chân. Đế Tân nhìn về phía Khương Tử Nha. Khương Tử Nha trợn tròn mắt, vốn là còn chút lòng tin, này mẹ nó tính thế nào? Cái gì đó? Nguyên lai cái gì đều không biết. Đế Tân khinh thường nói. Khương Tử Nha suy nghĩ một hồi liền tự tin nói, một chân. Một chân thế nhưng là bao gồm khoảng chừng chân, mặc kệ Đế Tân nhấc con nào chân, hắn đều là đúng. Kết quả Đế Tân cười cười, hướng phía trước nhảy một lần, ai nha ngươi sai, ta dùng hai cái chân. Khương Tử Nha bỗng nhiên sững sờ. Ta hỏi lại ngươi một cái vấn đề. Đế Tân nói. Ngươi hỏi. Khương Tử Nha mạo hăng hái, hắn cũng không tin bản thân trả lời không ra cái này nhân vương vấn đề. Vậy ngươi nói một chút trên người của ta có bao nhiêu sợi lông? Đế Tân cười nói. Khương Tử Nha trên trán gân xanh nảy lên, cứng rắn, quyền đầu cứng. Nhưng là cuối cùng nhìn xuống. Công tử, ngươi có thể hỏi điểm bình thường vấn đề sao? Khương Tử Nha ngăn chặn trong lòng nổi giận nói. Được, ta không đùa ngươi, ngươi liền nói một chút dưới gầm trời này to lớn nhất phản tặc là ai a? Đế Tân nói. Ta. Khương Tử Nha sắc mặt tái nhợt. Hắn biết rõ, nhưng là hắn có thể nói sao? Quả thực xảo trá tới cực điểm. Ai? Lại không biết. Cái gì đều không biết tính là gì quẻ. Đế Tân thở dài một hơi. Ngươi cũng đừng xem nhẹ hắn, người này là về sau phạt thương chủ lực, thương triều đến lúc đó bại vong hắn chiếm một bộ phận nguyên nhân. Trần Hiên nói. Thoại âm rơi xuống, Đế Tân trong mắt lập tức dần hiện ra vẻ sắc ý. Khả năng cũng là cảm nhận được cỗ này sắc ý, Khương Tử Nha liền chuẩn bị dùng ngũ hành độn thuật chạy trốn. Kết quả lại phát hiện mình bị người cho giam lại. Khương Tử Nha khuôn mặt lập tức đen. Trong lòng đem Trần Hiên mắng gần chết. Kết quả Trần Hiên nói, Khương Tử Nha, Nguyên Thủy đã từng nói qua, muốn để ngươi viện chu phạt thương. Vậy ngươi cảm thấy, thương triều căn cơ ổn sao? Khương Tử Nha trầm mặc một hồi nói, ta xuống núi cũng đã nhiều ngày, đặt chân thương triều gần một nửa cương thổ, thương triều căn cơ vững chắc, tại hạ phía trên. Cái kia ta hỏi lại ngươi, thương triều đương đại nhân vương hoa mắt ủ thải sao? Trần Hiên tiếp tục hỏi. Bước vào triều đình, ta nghe bách tính chi ngôn, thương vương Đế Tân phân công yêu tướng, quyết đoán cải chế, không trưng cầu bách tính ý kiến, một lời mà đức, có bạo quân khuynh hướng. Nếu lại tiếp tục như thế, thương có thể muốn sụp đổ. Khương Tử Nha lời nói này không thể bảo là không nặng. Vừa rồi Đế Tân trêu đùa hắn, hắn còn ghi ở trong lòng, đối với vị này thương triều quân chủ, Khương Tử Nha giác quan cũng không tốt lắm. Ngươi nói cái gì? Đế Tân vén tay áo lên liền chuẩn bị cho lão già thối than này một điểm màu sắc nhìn xem. Ta không có nói sai, thương triều lâu dài trước kia xuống dưới, chắc chắn lưu lạc. Khương Tử Nha cứng cổ nói. Còn không đợi Đế Tân động thủ, Trần Hiên nói, vậy ngươi dám không dám cùng ta đánh cược? Khương Tử Nha nhướng mày, đánh cược gì? Trần Hiên cười cười, liền cược Đế Tân không phải hồn quân, các ngươi xiển giáo tính thương triều quốc vận còn có 28 năm, ta cho phép ngươi lưu tại Đế Tân bên người, thấy rõ ràng hắn hành vi cử chỉ. Đế Tân có chút không thoải mái nói, ta mới không cần lão già thối tha này ở lại bên cạnh ta, một điểm đều thua không nổi. Ngươi nói ai thua không nổi? Khương Tử Nha cả giận nói. Nói ngươi sao thế? Đế Tân phản bác. Tốt. Cái kia ta liền lưu tại Đế Tân bên người, ta lưu thời gian một năm. Nếu như Đế Tân không triển vọng, thật là như thế nào? Khương Tử Nha nhìn về phía Trần Hiên. Ta muốn là không triển vọng, ta tự gỡ vương vị. Vậy nếu là ta lật đổ ngươi nhận thức đâu? Đế Tân nghiêm nghị nói. Cái kia ta liền nhập thương triều làm quan, thay thương triều làm việc, vĩnh viễn không còn sách diệt thương sự tình. Khương Tử Nha cắn răng nói. Cắt. Nói đến ta giống như nhiều hiếm có ngươi tựa như. Đế Tân thật mỗi câu đều có thể đem Khương Tử Nha giận đến. Hai người rên lên một tiếng, riêng phần mình quay đầu. Đế Tân, ngươi đợi chuẩn bị, có thể tiết lộ cho Khương Tử Nha. Trần Hiên nói xong cũng rời đi. Ấy, Trần gia gia, ta thịt nướng còn không có ăn vào đâu. Ngươi làm sao lại đi thôi? Đế Tân quát to một tiếng. Khương Tử Nha biến sắc, Trần gia gia, các ngươi đã sớm nhận biết. Nhận biết, thế nào? Hắn vẫn là Tô tướng ông nội đâu. Thật không biết Trần gia gia nhìn chúng ngươi một điểm kia, vừa già lại xấu xí, thương dung đều dễ nhìn hơn ngươi. Đế Tân nổ nước bọt nói. Khương Tử Nha, ta nhẫn. Hơn nữa hắn này lúc sau đã hiểu được, đây chính là vừa mới cái kia lão nhân gài bẫy. Nhưng là Khương Tử Nha cũng không định đổi ý. Thương triều quốc vận 28 năm, minh chủ còn chưa hiện thân, hắn tạm thời tại Đế Tân bên người nhìn xem. Nếu Đế Tân tàn bạo, hắn Khương Tử Nha thế tất diệt cái này cậu nhận. Vô Trần cư bên trong, Trần Hiên ngồi trên ghế, quả nhiên ta xuất mã liền không có không giải quyết được người. Hắn không tin, Khương Tử Nha tại Đế Tân bên người nghỉ ngơi một năm nửa năm còn không bị xúi giục. Bất quá nói đến, phong thần một cái khác nhân vật chính thân công báo đi đâu rồi? Mà Dương Tiễn có chút im lặng nhìn xem Trần Hiên. Khó trách nhà mình sư tôn bắt được ai cũng lắc lư một trận, nguyên lai là lao ra truyền xuống. Bản lĩnh này, bản thân muốn hay không học một ít. Thương Vương cung nội, trong ngự thư phòng, Đế Tân nhìn xem Tô Tiểu Ly đám nhân đạo, hiện tại hẳn là thời điểm đem cơ xương người lao tặc kia lấy tới triều đình giam. Khương Tử Nha biến sắc, ngươi không thể làm như thế, Tây Bá Hầu chính là Thiên Định nhân tộc cộng chủ, ngươi không thể cầm tù hắn. Đế Tân quay đầu trông đi qua, ngươi thế nào quản nhiều chuyện vậy? Cơ xương này lao tặc đều muốn tạo phản, ta còn không thể nốt. Có tin ta hay không trực tiếp chém hắn đầu? Ngươi! Khương Tử Nha một trận khó thở, trong lòng suy nghĩ cứu Cơ Xương, thế nhưng là lập tức lại tiết khí. Cái kia Đế Tân bên người tam nữ một nam, bản thân một cái đều nhìn không thấu, hiển nhiên tất cả đều là tiên đạo có thành tựu người. Vừa định đưa tin hồi xiển giáo, Khương Tử Nha lại nghĩ tới Trần Hiên trước đó nói chuyện. Sư tôn thật chẳng lẽ có ý đồ khác? Ngươi cái gì ngươi? Yên tâm đi, tựa như ta không chặt ngươi đầu một dạng, ta sẽ không giết Cơ Xương, ngươi cho rằng ta có nhỏ mọn như vậy? Đế Tân chừng Khương Tử Nha một chút. Khương Tử Nha hồi chừng một chút, sau đó lấy ra cái tiểu buồn buồn ghi xuống. Chương 225, hai vị ma thần. Chờ hắn thu thập xong Đế Tân tội trạng, này đỉnh hôn quân mũ liền chạy không thoát, đến lúc đó nhìn lão nhân kia có lời gì nói. Nhưng là đột nhiên, Khương Tử Nha lại là sững sờ. Lão nhân kia nhà không phải nói muốn nói với chính mình thân phận sao? Lại bị lừa gạt. Hắn không khỏi có chút bản thân hoài nghi, bản thân có phải là thật hay không ngu xuẩn a? Tây Kỳ, Tây Bá Hầu Cơ Xương đứng ở cửa chính, sau lưng ố ương ương một đám người. Các vị, cũng không cần đưa nữa. Phụ vương, cái kia Thương Vương lần nữa cho gọi chỉ sợ không có chuyện gì tốt. Nếu không hãy tìm cái lý do không đi a. Cơ Xương trưởng tử bá ấp khảo khuyên nhủ. Không được a. Ta chính là Tây Bá Hầu, thụ Thương Vương thống soái, Thương Vương coi như để cho ta chết ta cũng không thể không chết. Cơ Xương thán thanh nói. Kỳ thật Cơ Xương tinh thông tiên thiên dễ tính số lượng, đã tính tới bản thân có 7 năm lao ngục thai ương mà không cần lo lắng cho tính mạng. Bằng không Cơ Xương đã sớm trốn đi. Mình bị Thương Vương cầm tù, càng có thể ngưng tụ Tây Kỳ bách tính, đối với Thương có phản tâm. Quả nhiên, dân chúng tất cả đều nói, Bá Hầu, cái kia Thương Vương Đế Tân tàn bạo, vì bản thân tư dục phân công yêu tướng, triều đình đã dân chúng lầm than, ngài làm gì vào miệng gọi. Ta Tây Kỳ hoàn toàn có thể tự lập. Chính là, Bá Hầu, Tây Kỳ không thể rời bỏ ngài a. Cơ Xương vội nói, nói cẩn thận, nói cẩn thận. Sau đó hắn vừa nhìn về phía Bá Ức Hảo, lần này đi, ta nếu có cái gì sơ suất, Tây Kỳ liền giao cho ngươi. Bá Ức Hảo nói, phụ vương, ngài người hiền tự có thiên tướng, đương nhiên sẽ không có chuyện gì. Cơ Xương lại nhìn thấy một cái khác phương hướng, Cơ Phát, ngươi từ bé thông minh, tại Tây Kỳ hảo hảo đến đỡ đại ca ngươi. Là, phụ vương. Cơ Phát lên tiếng, mà ánh mắt lóe lên một vòng hàn mang. Nếu không phải vì thuận lợi được nhân tộc cộng chủ mệnh cách, hắn mới không lại ở chỗ này cho người ta làm nhi tử. Cơ Xương sau khi xuất phát, đi đến Yến Sơn địa giới. Đột nhiên tiếng sấm đại tác, mây đen dày đặc. Cơ Xương tranh thủ thời gian đã tính toán một chút, không khỏi đại hỉ. Nơi đây có tướng tinh xuất thế. Rất nhanh, mọi người quả nhiên ở một nơi cổ mộ bên cạnh, thấy được một đứa con nít. Đứa bé sơ sinh này toàn thân lôi quang thoáng hiện, trong mắt tựa hồ chất chứa khắp thiên thần lôi, kỳ dị phi thường. Thấy thế, Cơ Xương càng cao hứng hơn lên, đi lên liền đem cái kia hải nhi ôm. "Tốt, tốt, tướng này tinh chính là ta cái thứ 100 nhi tử. Không phải Cơ Xương có thể sinh, mà là hắn sống thu thêm nuôi, tổng cộng có 99 tử." Nơi này, nên nói không phải Cơ Xương có lòng thương người, mà là có thể nhìn ra Cơ Xương dạ tâm có bao lớn. Hắn con nuôi, cơ bản cũng là lựa chọn từ nhỏ biểu hiện bất phàm người. Hắn sắp đổ bơm tiền nguyên dạy bảo, dạy những cái này con nuôi bản sự, để cho bọn họ tốt hơn vì chính mình làm việc. Mà cái này tướng tinh, cũng liền là chính hắn cho rằng cái thứ 100 nhi tử. Không sai, chính là mình cho rằng. Bởi vì, sau đó một khắc, cái kia hải nhi trong con ngươi thế mà dần hiện ra vẻ tức giận, phất tay một bàn tay đánh vào Cơ Xương trên mặt. Vành long, nương theo lôi quang, Cơ Xương trực tiếp bị một cái tát bay ra ngoài. Những cái kia tùy hành hộ vệ nguyên một đám tất cả đều trợn mắt hốt mồm. Một đứa con nít có khí lực lớn như vậy. Sau đó, cái kia hải nhi quyết định một cái phương hướng bay ra ngoài, biến mất ở chân trời. Con ta, con ta. Cơ Xương không lo được đau đớn, nhìn qua hải nhi phương hướng rời đi la hét, nhưng là cái kia hải nhi lại cũng không trở về nữa. Cái này khiến Cơ Xương không khỏi đấm ngược dậm chân. Cái kia hải nhi sau khi biến mất, rơi xuống một mảnh đất hoang bên trong. Rất nhanh, một đạo hắc ảnh hiện lên, tận lực bồi tiếp một đạo tiếng đùa cợt vang lên. Ha ha ha. Chết cười ta, ngươi thế mà biến thành một cái con nít chưa mọc lông, ha ha ha. Ngươi câm miệng cho ta, coi như ta biến thành tiểu hải tử, cũng so ngươi biến thành một đầu chó muốn tốt. Làm cho người kinh ngạc là, trẻ sơ sinh này thế mà bắt đầu nói chuyện. Hơn nữa thanh âm cực kỳ giàn mua, giàu có mãnh liệt tuế nguyệt cảm giác. Tại hắn đối diện, là một đầu màu đen chó, chính là loại kia đi săn mảnh chó, da lông chân mượt, nhìn ra được bị nuôi nấng không sai. Nghe được hài nhi nói bản thân biến thành chó, cái kia mảnh chó cả giận nói, biến thành chó thế nào? Bản vương hàng ngày có người hầu hạ, không thể so với ngươi thoải mái hơn. Hải Nhi âm thanh lạnh lùng nói, chớ cùng ta kéo những thứ vô dụng này. Bây giờ Hồng Hoang biến đổi lớn, chúng ta mặc dù phục sinh, nhưng là cũng đã mất đi trước kia vĩ lực. Nếu là bị Hồng Quân phát hiện chúng ta tồn tại, khẳng định không kết quả gì tốt, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Đứa bé sơ sinh này, thình lình cũng như ngao bính đồng dạng, là ma thần chuyển thế. Hắn tìm kiếm bốn phía, phát hiện một vị chuyển thế vì Hắc Cẩu ma thần, cho nên liền lao tới đến đây. Hắc Cẩu cũng sẽ không cười đùa tí tưởng, nói, bây giờ đang là phong thần lượng kiếp, có kiếp khí làm che chắn, Hồng Quân tạm thời không phát hiện được chúng ta. Hiện tại trọng yếu nhất là chủ động gia nhập lượng kiếp, dạng này mới có thể khôi phục mau hơn một chút. Không sai, cần chủ động gia nhập lượng kiếp. Hải Nhi đồng ý nói, ta người kia sủng chính là xiển giáo tam đại đệ tử, Lôi, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ lan lộn? Hắc Cẩu trông đợi nói. Hắn một câu liền kêu phá đứa bé sơ sinh này thân phận, 3000 ma thần một trong lôi chi ma thần. Không, ta cùng với ngươi mục tiêu quá lớn, ta đi trước tìm mình một chút còn sót lại đồ vật, khôi phục chút thực lực. Hai Nhi nói, thú, ta có thể cùng ngươi kết thành đồng minh. Nếu là có điện tin tức, nhớ kỹ cáo chi với ta.
Tốt.
Hắc Cẩu cũng không bắt buộc lôi chi ma thần lưu lại, mà hắn liền là 3000 ma thần một trong thú chi ma thần. Hai vị ma thần tại ngắn ngủi gặp mặt về sau, liền riêng phần mình rời đi. Hắc Cẩu một cái lắc mình, liền xuất hiện ở một cái đất bằng phía trên. Lúc này một thiếu niên đang tại hầm xương cốt, cái này khiến mắt chó đen trước bỗng nhiên sáng lên, tranh thủ thời gian chạy tới. Quả nhiên, thu một người sủng chính là không sai, loại này có người hầu hạ thời gian thực sự là rất thư thái. Lúc này vốn nên thu đồ đệ Vân Trung Tử trước khi tại Bắc Hải phía trên, bên cạnh hắn còn có 4 người. Mà ở trước mặt bọn họ, chính phiêu đãng một đóa tiên diễm dáng mây. Trấn Nguyên Tử sư thúc, cha ta thân thể tàn phế chỉ dẫn chính là chỗ này, cái kia côn bằng lão tặc khẳng định ngay ở chỗ này. Thật không nghĩ tới, cái kia côn bằng lão tặc cư nhiên như thế khôn khéo, thế mà liền đem chỗ ẩn thân đặt ở Bắc Hải. Vân Trung Tử âm thanh lạnh lùng nói, không muốn đánh rắn đậu cỏ, ta trước dùng địa thư đem nơi đây trấn áp, miễn cho côn bằng lão tặc như vậy đào thoát. Trấn Nguyên Tử nhìn qua mênh mông mặt biển, đồng dạng sát cơ lộ ra. Đã qua gần 200 vạn năm, tuy nói lao tử nói cho hắn biết Hồng Vân còn sống khả năng, nhưng là côn bằng ám sát Hồng Vân mối thủ, hắn nhất định là không thể quên. Cho nên khi Vân Trung Tử bọn họ tìm đến Trấn Nguyên Tử thời điểm, Trấn Nguyên Tử một hơi liền đồng ý. Trấn Nguyên Tử sư thúc, ba chúng ta tỉ muội gần nhất diễn hóa ra một môn đại trận, tên là Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận, nội tàng tiên tiên bí pháp, sinh tử huyền quan, có thể câu thông thiên địa lực lượng, uy lực vô cùng lớn, có trận này chúng ta dám cùng thánh nhân phân cao thấp." Vân Tiêu lên tiếng nói. "Trấn Nguyên Tử sư thúc, ta có 24 viên Định Hải Thần Châu có thể giam cầm vạn vật, cũng có thể vì đuổi bắt côn bằng lão tặc ra một phần lực." Một bên Triệu Công Minh cũng nói. "Vậy liền đồng loạt diễn pháp, đánh giết côn bằng lão tặc, đưa hắn đứng tiếp." Trấn Nguyên Tử trầm giọng nói. Chương 226, côn bằng không có lông. Lúc này, tại Bắc Hải dưới đáy, côn bằng chợt có linh cảm giác càng mãnh liệt. Nếu không phải là lúc ấy nữ hoa cùng lão tử bắt hắn, Côn Bằng cũng sẽ không bỏ qua Hà Đồ Lạc Thư bảo mệnh. Bằng không thì lấy Hà Đồ Lạc Thư diễn toán chi năng hẳn là có thể tính ra thứ gì đến. Nhưng là, Côn Bằng cũng 10 điểm quả quyết, đứng lên nói, nơi này không thể lưu lại. Côn Bằng quyết định thật nhanh, liền động phủ cái gì cũng không thu, trực tiếp xông ra Bắc Hải. Côn Bằng, người chạy không thoát. Trấn Nguyên Tử bàn tay địa thư, một đạo thổ hoàng sắc màng mỏng trùm lên Bắc Hải phía trên, hạn chế Côn Bằng đường đi. Tốt ngươi một cái Trấn Nguyên Tử, lại lớn thù hận trăm vạn năm thời gian cũng nên tiêu tán, ngươi thế mà như vậy tính toán chi ly. Côn Bằng con mắt nhắm lại âm thanh lạnh lùng nói, tiêu tán, ta muốn ngươi lên mạng. Trấn Nguyên Tử cả giận nói. Sau một khắc, Côn Bằng liền hóa thành một đạo hắc mang chuẩn bị xông ngang ra ngoài. Hắn Côn Bằng tự xưng là hồng hoang tốc độ đệ nhất nhân, địa thư là phòng ngự trí bảo, nhưng là khốn người còn kém một chút. Rất nhanh, Côn Bằng liền cùng địa thư cấu thành màng mỏng đụng vào nhau, cái kia màng mỏng trực tiếp bị lôi kéo ra. Côn Bằng cười to nói, Trấn Nguyên Tử, ngươi cho rằng bằng địa thư liền có thể trấn áp ta? Lão tổ có thể ở thánh nhân trên tay chạy trốn, ngươi kém xa đâu. Còn muốn cho Hồng Vân cái kia quỷ xui xẻo báo thù, đợi thêm 1 triệu năm a. Chào phúng sau một lúc, Côn Bằng quay đầu liền chuẩn bị đi. Có thể một đạo nhân xách theo Lãng Hoa đạo nhân lại chắn trước mặt hắn. Côn Bằng lão tặc, đường này không thông. Vân Trung Tử, ta với ngươi xiển giáo cũng không thù hận, vì sao ngăn ta? Côn Bằng tức giận nói. Thù giết cha không đội trời chung, hôm nay ta tất đưa ngươi ứng tiếp. Vân Trung Tử đánh ra 2 vệt thần quang, ngăn cản Côn Bằng đường đi. Côn Bằng cũng không ham chiến, xoay người liền muốn rời đi. Vân Trung Tử mặc dù chỉ là chuẩn thánh trung kỳ, cảnh giới không bằng hắn, nhưng là đừng quên còn có cái cùng hắn gần như lực lượng ngang nhau Trấn Nguyên Tử. Nhưng mà hắn quay người một khắc này, lại phát hiện một bên khác còn đứng 4 tên chuẩn thánh. Côn Bằng, ngươi đi không nổi. Ngươi năm đó giết ta cha lúc, có bao giờ nghĩ tới hôm nay? Triệu Công Minh, Tam Tiêu. Côn Bằng rung động trong lòng không thôi. 6 tên chuẩn thánh truy sát, thử hỏi toàn bộ Hồng Hoang có ai này đãi ngộ. Liền nói còn có ai. Mặc dù phô trương không nhỏ, nhưng là Côn Bằng một điểm đều cao hứng không nổi. Mẹ nó, bản thân chẳng phải ám sát Hồng Vân sao? Trấn Nguyên Tử còn chưa tính, này Vân Trung Tử Triệu Công Minh còn có Tam Tiêu là cái gì quỷ? Bản thân Hồng Nông tử khí không cấp được, còn gây một thân tao. Các ngươi lại dám vây đánh ta, có bản lĩnh 1 đối 1. Côn Bằng tức hồn hện. 1 đối 1. Năm đó ngươi giết cha ta lúc, không phải cũng là cùng 2 vị kia yêu hoàng. Chúng ta cái này gọi là lấy kỷ nhân chi đạo còn trị hắn thân. Vân Trung Tử âm thanh lạnh lùng nói.
Tốt.
Rất tốt, các ngươi cho lão tổ chờ lấy. Côn Bằng thả xong ngoan thoại liền chuẩn bị lần nữa chạy trốn. Cùng 6 cái chuẩn thành đánh, hắn đầu góc còn không có hàng đâu. Sau đó, Côn Bằng liền hóa thành bản thể chim bằng bộ dáng, phải lấy tốc độ nhanh nhất đảm bệnh. Kết quả còn không đợi hắn vỗ cánh bảng, Triệu Công Minh sau lưng treo lên 24 viên Định Hải Thần Châu, cho ta định. Côn Bằng bị giam cầm ở chỗ cũ, nhưng hắn cũng không phải cực kỳ hoảng, nghiêm nghị nói, 24 viên Định Hải Thần Châu. Bảo bối này cho ngươi đáng tiếc. Thoại âm rơi xuống, Côn Bằng sau lưng một đạo ngày mai treo cao, một phương tiểu thế giới hiện hiện. Ở nơi này một hơi ở giữa, Côn Bằng tránh ra 24 viên Định Hải Thần Châu giam cầm. Quỳnh Tiêu Bích Tiêu, khởi trận. Vân Tiêu quát to một tiếng, Bắc Hải phía trên một mảnh cắt vàng bao phủ. Hèn hạ, các ngươi thế mà đánh lén. Côn Bằng quát to một tiếng liền đã rơi vào Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận bên trong. Vừa rồi Trấn Nguyên Tử Vân Trung Tử bọn họ không có tùy tiện xuất thủ, liền chờ lấy Tam Tiêu thành trận. Dù sao Côn Bằng tốc độ cực nhanh, không để ý liền chạy. Mặc dù Vân Tiêu nói Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận có thể cùng thánh nhân đấu sức có không nhỏ trình độ, nhưng là Côn Bằng còn không có thành thánh đâu. Trấn Nguyên Tử sư thúc, này Côn Bằng lao tặc rơi vào chúng ta Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận bên trong, không ra 12 canh giờ, hắn cũng sẽ bị ma diệt trong lồng ngực ngũ khí, trên đỉnh Tam Hoa, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vân Tiêu tự tin nói. Tốt. Trấn Nguyên Tử mơn trớn râu dài, trên mặt tươi cười. Hồng Vân lão đệ, con của ngươi đều tiền đồ. 12 canh giờ lập tức đi tới, Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận bên trong cũng lại không có tiếng động. Đến giờ, cái kia Côn Bằng lão tặc phải chết. Tam Tiêu lui ra pháp trận. Kết quả đột nhiên một đạo quang mang hiện lên, một cái trên người liền một cái lông vũ đều không có chủi lông chim lấy cực nhanh tốc độ thoát ra. Đồng thời, cái kia chủi lông chim còn cần vô cùng oán hận giọng nói, "Trấn Nguyên Tử, Vân Trung Tử, Triệu Công Minh, Tam Tiêu, các ngươi chờ đó cho ta, này dụng lông mối thủ, ta tới ngày tất báo." Siêu. Cái kia chủi lông chim chạy xa. Trấn Nguyên Tử đám người lập tức lấy lại tinh thần. Hảo gia hỏa, Cửu Khúc Hoàng Hà trong đại trận thế mà chỉ để lại một lớn đồng lông chim. Bởi vì phản bội yêu đình, hơn nữa không có ra ngoài trấn thủ Hồng Hoang, cho nên Côn Bằng bị nữ hoa cùng lão tử đuổi bắt một thời gian. Nhưng là Côn Bằng tốc độ cực nhanh, lại rất có thể trốn, cũng cực kỳ giàu hoạt, nữ hoa cùng lão tử cuối cùng cũng chỉ có thể coi như thôi. Ở nơi này chút đảo vong thời gian bên trong, Côn Bằng làm quen Minh Hà lão tổ, hai người tính nết tương hợp, liền thành hảo bằng hữu, Côn Bằng hướng Minh Hà thỉnh giáo bảo mệnh chi đạo. Nhưng là Côn Bằng so ra kém Minh Hà được trời ưu ái, có huyết hải là tẩy. Cho nên Minh Hà cho Côn Bằng ra một chủ ý, bỏ qua bản thân nào đó một phần thân thể, có thể đổi lấy một cái mạng. Côn Bằng tuyển chính là này thân lâm vũ, có thể giúp hắn chết thay một lần. Thế là liền xuất hiện trước mắt một màn này. Côn Bằng chạy, mau đuổi theo. Vân Trung Tử hô to một tiếng, mọi người lấy lại tinh thần, nhao nhao hóa thành độn quang hướng về Côn Bằng đuổi theo. Triều đình bên này, Tây Bá Hầu Cơ Xương vào triều đình, nhìn qua thất hồn lạc phách, trong miệng còn không ngừng nhắc tới. Có ta. Đế Tân thấy thế, cảm thấy lao gia hỏa này hơn phân nửa có bệnh. Đều 99 nhi tử, con mẹ nó muốn nhi tử, theo mẹ đều không ngươi này cao sản. Sau đó Đế Tân tiện tay đem Cơ Xương đuổi vào Vũ Lý. Dũ Lý Bách Tính nghe nói Tây Bá Hầu Cơ Xương đến đây, đường hẻm hoang nên. Hơn nữa triều đình bên này cũng bắt đầu tiến hành cày bừa vụ xuân phân đoạn. Tào Chiêu phía trên, Phí Trọng Đỉnh lấy hai cái nặng nghề mắt gấu mèo, lần nữa nơm nớp lo sợ ra khỏi hàng. Từ khi tiến cử Tô Tiểu Ly đám người về sau, Phí Trọng liền ngủ không được ngon giấc một ngày cảm giác. Đặc biệt là Thương Dung sau khi trở về, lão nhân này cùng cái nào gân dựng sai một dạng, hàng ngày cùng Tô Tiểu Ly mắm nhau. Trên triều đình làm cùng chiến trường tựa như. Bẩm bệ hạ, Kỳ Kỹ Viện Dương viện trưởng hiến đi lên một vật, tên là lưỡi cày, cày bừa vụ xuân sắp đến. Vật này có thể làm đất cày chi dụng. Phí Trọng tiến lên phía trước nói. Hồ nháo, đất cày không phải có cái cày sao? Muốn vật này để làm gì? Nếu là dùng vật này chậm trễ bách tính cày bừa vụ xuân, trách nhiệm này ai tới gánh chịu? Bình xịt Thương Dung trực tiếp lên dây. Thương tướng lời ấy sai rồi, lưới cày chính là cái cày cải tiến phiên bản, một cái tráng niên liền có thể kéo động vật này đất cày. Tô Tiểu Ly nói. Chương 227, thiện nước người chìm. T. Tô Tiểu Ly thoại âm rơi xuống, toàn bộ trong đại điện thần tử đều ngược lại hít sâu một hơi. Lưới cày. Một cái tráng niên liền có thể cầm kéo động cái này cày đất cày. Cùng cái cày so ra, cái này thật tốt hơn nhiều a. Nhưng là, bọn họ trong tầm mắt đều tràn đầy không tín nhiệm. Liền cái đồ chơi này, có thể thần kỳ như vậy sao? Đại vương, vật này. Còn không đợi phía dưới đại thần nói chuyện, Đế Tân phất ống tay áo một cái, nói, Kỳ Kỹ Viện cùng làm ra lưới cày 500 cỗ, đem này 500 cỗ lưới cày phát xuống. Cha rõ ràng tổng cộng có bao nhiêu nhà nông dân sau đó phân phối một chút. Thương Dung lần nữa tranh cãi, đại vương, đây có phải hay không là quá gấp? Nếu không trước thí nghiệm một chút. Đế Tân nói, không cần thử, vật này nếu là Phí Trọng đề cử, muốn là khó dùng, đem hắn kéo ra ngoài chặt. Phí Trọng, cái này lại mắc mớ gì tới hắn a? Đế Tân tiếp tục nói, Vương viện trưởng bên kia đem hạt giống cũng chuẩn bị xong, chuẩn bị cùng phân hóa học cùng một chỗ phát xuống. Đại vương, này tuyệt đối không thể, lưới cày còn chưa tính, muốn là khó dùng, cái kia còn có thể đổi về cái cày, muốn là hạt giống không được, cái kia dân chúng đất cày không phải người da trắng. Mai Bá ra khỏi hàng nói, đại vương, lời như vậy, loại kia tử cùng phân hóa học nhận lấy sử dụng liền không làm cơ bách. Toàn bằng tự nguyện a. Tô Tiểu Ly nói, bách tính nhiều như vậy, luôn có người sẽ dám tại thử nghiệm. Không cần nói nhiều như vậy, năm sau nhìn thu hoạch là được rồi. Nghe được Tô Tiểu Ly nói như vậy, đám đại thần đều thở dài một hơi. Chính bọn hắn nhà còn có không ít đồng ruộng, bọn họ cũng không chuẩn bị loại cái gì đó kỳ kỹ viện hạt giống, ai biết trồng ra đến thu hoạch có được hay không, ai biết có thể ăn được hay không. Bài triều về sau, tin tức này cấp tốc truyền khắp triều đình. Tô Tiểu Ly bọn họ kế hoạch cũng là trước tiên ở triều đình phổ cập, sau đó lại mở rộng đến toàn bộ thương triều. Khi nghe nói ra một cái mới trồng trọt công cụ, dân chúng cũng có chút hoài nghi. Nhưng khi có người lãnh về đi thử sau khi dùng, 500 cỗ lưới cày lập tức bị cướp không. Ta nghe nói, lưới cày là cái kia Kỳ Kỹ Viện Dương viện trưởng thiết kế, nhìn tới người ta hay là thực sự có bản sự. Lưới cày sát thực dùng tốt, ta cũng không mê mội lấy lương tâm nói chuyện, nhưng là cái gì đó hạt giống cùng phân hóa học ta liền không dám dùng, ta còn chỉ dùng của mình hạt giống. Đúng đúng, nhà ta một nhà tám thanh liền trông cậy vào hàng năm thu chút lương thực, muốn là không thu được lương thực, cái kia đều phải uống gió tây bắc, không đánh cược nổi. Dân chúng lần nữa nghị luận ầm ĩ. Dũ Lý, Cơ Xương bên người chính vây quanh một đám bách tính. Bá Hầu, Thương Vương phát xuống lưới cày, chúng ta Dũ Lý cũng phát 20 cỗ, cái kia lưới cày xác thực dùng tốt.
Đúng vậy a.
Đại Vương vì bách tính làm một chuyện tốt. Cơ Xương mặt ngoài khen ngợi, trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Cái kia Đế Tân thực sự là thật lớn vật khí, thế mà có thể tạo ra bậc này thần vật đi ra. Bất quá không có việc gì, chờ mình nghiên cứu triệt để, liền đem bản vẽ mang về Tây Kỳ. Bá Hầu, vậy ngài nói Đại Vương phát xuống hạt giống chúng ta có thể hay không loại?
Một lao ra hỏi.
Tốt nhất là không muốn loại, làm nông đại sự há có thể mờ mờ. Cơ Xương làm như có thật nói.
Dũ Lý những người kia cũng sâu sắc tán đồng.
Tốt, chúng ta nghe Bá Hầu, đều không trồng. Lúc nghe Đế Tân phát cái gì hạt giống cùng phân hóa học về sau, Cơ Xương trong lòng âm thầm cười lạnh.
Đế Tân a Đế Tân, ngươi đo đạc thổ địa đắc tội sĩ phu tập đoàn còn chưa tính, lại còn dám nhúng tay làm nông, thật không biết làm sao chết.
Hắn cảm thấy lơi cày bất quá là một trùng hợp, mà những mầm mống kia, Cơ Xương không cảm thấy có thể khiến cho sản lượng tăng gấp đôi, hắn liền trở lấy Đế Tân lật xe.
Đùa bỡn dân tâm, thế nhưng là hắn am hiểu.
Vô Trần cư bên trong, Trần Hiên cầm trong tay phong thần diễn nghĩa, vừa cẩn thận so với một lần, khẽ cau mày nói, xem ra tuyến thời gian vẫn là xảy ra chút vấn đề, có điểm khó khăn chắc trở.
Cơ Xương bị cầm tù hẳn là tại Na Cha xuất thế trước đó, kết quả Na Cha sinh non.
Còn có một chút chi tiết cũng có biến hóa.
Hẳn là lúc trước Bổ Thiên xảy ra biến cố, được rồi, mặc kệ.
Ngọc Hư cung bên trong, Nam Cực Tiên ông đối với Nguyên Thủy nói, sư tôn, Tử Nha sư đệ đã đến triều đình đồng thời lẫn vào triều đình bên trong, thân công báo cũng đã bị ta đóng lại.
Nguyên Thủy mở miệng nói, Tử Nha ngu dốt, hắn hiện tại chiếm được tiên cơ, ngày sau thì có càng nhiều năm chắc thắng qua thân công báo.
Rất nhanh, xuân đi thu đến, đã đến ngày mùa thu hoạch mùa.
Đám kia bách tính tại bờ ruộng phía trên liễu ra liễu díu.
Các ngươi phát hiện sao?
Vương Nhị trong nhà lương thực thế mà so trước kia nhiều ba phen.
T. Ba phen.
Đây cũng không phải là nói đùa a.
Làm sao có thể?
Các ngươi có thể bản thân đi nhà hắn nhìn, nhà hắn thu hoạch kết đông lúa, chịu nặng, so với ta nhà nhiều hơn.
Các ngươi là không có nhìn Lý Tam trong nhà, hắn nghe Đại Vương lời nói, không chỉ có lĩnh hạt giống, còn lĩnh phân hóa học sử dụng, nhà hắn sản lượng lật 4 lần.
Làm sao có thể?
Đám người này chạy mau đi xem Vương Nhị cùng Lý Tam nhà thu hoạch lương thực, nhìn xem cái kia túi xuống đi thu hoạch, tập thể nghẹn nào.
Cây bừa vụ xuân thời điểm, các ngươi còn nói ta ngu xuẩn.
Ta liền nói, Đại Vương lời nói chuẩn không sai, năm nay ta nhà có thể qua một cái năm được mùa.
Nói chuyện là Lý Tam, mang trên mặt thuần phát thỏa mãn nụ cười.
Lý Tam, lúc trước ta nên nghe ngươi đem phân hóa học cũng dùng tới, bằng không nhà ta lương thực có thể càng nhiều.
Cái này nói chuyện chính là Vương Nhị, giờ này khắc này còn bi phẫn và phẫn, đấm ngực dậm chân.
Còn lại đám người kia nguyên một đám hận không thể đem Vương Nhị cho kéo ra ngoài đánh một trận.
Vương Nhị chỉ là không dùng phân hóa học, bọn họ là liền hạt giống đều không lĩnh một quả.
Dựa vào,
ai thảm hại hơn?
Lúc này đám kia không có lĩnh hạt giống người, hối hận phát điên.
Trong lòng hạ quyết tâm, năm sau nhất định đem hạt giống cùng phân hóa học đều lĩnh.
Tin tức này cũng truyền khắp toàn bộ triều đình.
Mà ở Dũ Lý, Tây Bá Hầu phủ liền bị dân chúng cho chán, Cơ Xương lập tức sức đầu mẹ chán.
Bá Hầu, ngài không phải nói Đại Vương phát xuống hạt giống có vấn đề, loại không thể sao?
Vì sao bọn họ sản lượng tăng mạnh?
Có người chất vấn nói.
Cơ Xương có nỗi khổ không nói được, hắn làm sao biết Đế Tân phát hạt giống thần kỳ như vậy?
Hơn nữa lúc ấy cũng là Dũ Lý những người này tự nguyện nếu không loại những hạt giống này.
Bây giờ trách đến hắn trên đầu.
Các vị trước không cần phải gấp gáp, ta cảm thấy này thu hoạch hạt giống hẳn là bị thực hiện một loại nào đó yêu pháp, ăn về sau không biết có cái gì thai hoàng ẩm.
Cơ Xương giải thích như vậy, dân chúng mới bỏ qua.
Thế nhưng là tại lương thực thu hoạch về sau, những cái kia ăn những cái kia tăng gia sản xuất lương thực người, nguyên một đám không chỉ có không có việc gì, ngược lại cũng đều tán dương cái kia lương thực ăn ngon.
Lần này nhưng rất khó lường.
Dũ Lý Bách tính một lần đem lửa giận tất cả đều phát đến Cơ Xương trên người.
Tuy nói Cơ Xương ngày bình thường cho đi dân chúng không ít ơn huệ nhỏ, thậm chí trong vòng một năm bị Dũ Lý dân chúng tôn trọng kính yêu. Nhưng là chạm tới căn bản nhất lợi ích, dân chúng cũng không mua sổ sách, tuy nói không có đến đánh đập Tây Bá Hầu phủ cấp độ, nhưng là đối với hắn không trước kia như vậy tín nhiệm.
Thiện nước người chìm.
Lần này, giỏi về đùa bỡn dân tâm Cơ Xương là thuyền.
Chương 228, quốc vận phóng đại.
Thật vất vả đem đám kia bách tính đưa tiễn về sau, Cơ Xương sắc mặt che lấp, đem ống tay áo vung lên.
Đế Tân.
Kỳ thật so với Cơ Xương, cuối cùng nhất hối hận hay là cái kia chút sĩ phu cùng đại địa chủ. Trong tay bọn họ nắm lướt tuyệt đại đa số thổ địa. Thế nhưng là cuối cùng lại cơ bản đều không trồng lên cao sản hạt giống, tổn thất này coi như cũng lớn.
Bọn họ mới thật sự là hối hận người.
Tào Chiêu thời điểm, Đế Tân cười nói, bây giờ ngày mùa thu hoạch đã kết thúc, chư vị có lời gì muốn nói sao?
Đám quần thần ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đưa mắt nhìn nhau.
Lần trước phát hạt giống thời điểm, bọn họ cực lực khuyên can, hơn nữa đều không lĩnh hạt giống trở về loại. Hiện tại mới phát hiện, thằng hề dĩ nhiên là bản thân.
Liên vượt liên tiếp hung nhất thương dùng, lúc này đều không có đi ra đối người.
Đại Vương, là chúng ta sai, không nên nghi vấn Đại Vương.
Năm sau cày bừa vụ xuân, hy vọng Đại Vương lại cho chúng ta phát một chút hạt giống.
Có đại thần đi ra nói.
Còn lại đại thần cũng là mong mỏi cùng trông mong, chỉ cần đem cao sản hạt giống dẫn tới tay, nhà mình thu hoạch năm sau lật trải qua cái tiết nhưng rất khó lường.
Thương triều thổ địa, sĩ phu cùng địa chủ tuyệt đối có thể chiếm 90%, chỉ có còn lại 10% là bách tính.
Muốn hạt giống a?
Được a.
Các ngươi muốn đem đồ vật tới đổi?
Đế Tân thản nhiên nói.
Không biết Đại Vương cần gì?
Thương Dung hỏi.
Nô lệ.
Đế Tân nói. nô lệ. Quân thân lại là giật mình, bọn họ biết rõ Đế Tân hữu tâm hủy bỏ chế độ nô lệ độ, nhưng không nghĩ đến nhanh như vậy. Hơn nữa nghe được Đế Tân nói muốn nô lệ đổi hạt giống về sau, những cái kia quần thần giống như là không nghe thấy một dạng. Nếu bàn về cái gì tài sản quý giá nhất, cái kia đệ nhất đầu tiên nhất định là thổ địa, đệ nhị chính là nô lệ. Một cái nô lệ có thể giúp chủ nhân miễn phí công việc hơn mấy chục năm, sáng tạo giá trị cũng là khó mà tính ra. Dùng nô lệ đổi hạt giống, bất kể thế nào đổi đều tựa hồ không có lợi lắm, hơn nữa đám kia có thể làm cho sản lượng lật trải qua hạt giống, không phải cũng kết không ít hạt giống, bọn họ chuẩn bị đánh những mầm mống kia chủ ý. Thế nhưng là không nghĩ tới, Vương Tiểu Tiên nói, các vị khả năng không biết, lần trước ta phát xuống hạt giống chỉ có thể gây giống một đời. Thu hoạch một lần nữa kết xuất đến hạt giống, chắc là sẽ không lại kết quả, chỉ có thể lần nữa nhận lấy. Cho nên hạt giống số lượng có hạn, năm thứ nhất miễn phí cấp cho về sau, năm thứ hai liền sẽ không lại phát. Quân thần, hào gia hỏa, còn có thể dạng này. Nhưng là bọn họ sau khi suy nghĩ một chút cũng cảm thấy vậy, bậc này thần kỳ hạt giống sinh trưởng, há có thể không có đại giới. Mà cái này đại giới hẳn là một đời mà chết. Nhưng là bọn họ vĩnh viễn nghĩ không ra, Vương Tiểu Tiên bồi dưỡng hạt giống kỳ thật cũng chỉ là trải qua thật nhiều năm lặp đi lặp lại tạp giao bồi dưỡng ra đến mà thôi. Một đời mà chết hạt giống là chuyên môn bồi dưỡng ra tới cho bọn hắn chôn hố dùng. Nhưng là Vương Tiểu Tiên bọn họ không có khả năng nói cho quần thần. Một cái nô lệ đổi lấy tăng lên hạt giống, các ngươi suy tính một chút. Đế Tân lần nữa nói, thăng cùng đấu là kế nặng đơn vị, một đấu tương đương với hiện tại 125 cân, tương đương 10 thăng. Quần thần lần nữa lâm vào xoắn xuýt bên trong. Đại vương, chế độ nô lệ độ cũng là các lao tổ tông lưu lại, ta cảm thấy không thể khinh động. Loại sự tình này bên trên, ngài cũng không thể lật bàn làm bừa. Thương Dung đột nhiên quát to một tiếng. Cái này không phải sao gọi con tốt, vừa gọi quần thần liền mánh kinh. Bọn họ không cẩn thận quên, bệ hạ gần nhất tính tình thật không tốt, động một chút lại chặt đầu giết người lật bàn. Đến lúc đó chọc giận đại vương, đừng nói mầm móng, mệnh đều không biết có hay không. Nghĩ tới đây, đám đại thần một trận hoảng sợ, còn cảm kích nhìn Thương Dung một chút. Dùng một chút nô lệ đổi lấy đủ lượng hạt giống cũng không tệ, chí ít không sợ bị chặt đầu. Sau đó có đại thần nói, đại vương, tăng lên có phải hay không quá ít ta? Nếu không 2 lít. 2 lít nhiều lắm, những mầm móng kia dùng một điểm ít một chút, không có khả năng. Đế Tân âm thanh lạnh lùng nói, nếu không dạng này, đại vương, vậy liền điều hòa đổi lấy một cái nô lệ thế nào? Thương Dung nói. Đế Tân nghĩ một lát, tốt. Quân thần lần nữa cảm kích nhìn Thương Dung một chút. Tại tan triều về sau, Đế Tân vui vẻ nói, hôm nay Thương Dung lão đầu này rất lên đường a. Thế mà không cùng ta mạnh miệng. Tô Tiểu Ly đám người cười cười không nói chuyện, nhưng lại một bên Khương Tử Nha cau mày, tại tự cầm tiểu buồn buồn trên tô tô vẽ vẽ. Đi qua gần một năm ở chung, hắn sửng sốt không có quyết tâm phán đoán Đế Tân là hồn quân. Gia hỏa này mặc dù ưa thích chém người đầu, làm việc có chút không có quy củ, nhưng là bất kể là lưỡi cày vẫn là lương thực tăng gia sản xuất, cũng là bất thế chi công a. Được rồi, lại quan sát một năm lại nói. Nhưng lại trên triều đình, chúng đại thần tụ tập trung một chỗ. Thương tướng, trước đó còn tốt ngài nhắc nhở, bằng không chúng ta coi như phạm sai lầm lớn. Có đại thần nói. Còn lại đại thần cũng là cảm kích không thôi. Thương Dung lúc này nói, các ngươi đổi hạt giống thời điểm, tận lực đem cầm một chút già yếu tàn tật nô lệ để đổi hạt giống, bởi như vậy đã không có cái gì tổn thất, còn có thể cầm hạt giống, đại vương càng là không lời nói. Quần thần trong mắt đều nổi lên vui mừng. Rượu, rượu a. Đa tạ thương tướng chỉ điểm. Bọn họ đối với Thương Dung càng thêm tin phục. Nhưng là những người này không thấy được, Thương Dung vui vẻ hơn bọn họ. Nước gấm luộc kết xanh, tốt một cái nước gấm luộc kết xanh. Tô tướng quả nhiên có đại tài. Đừng nhìn Thương Dung cùng Tô Tiểu Ly trên triều đình đối chọi tương đối, nhưng là sau lưng lại không có ai biết giao tình. Càng cùng Tô Tiểu Ly giao lưu, Thương Dung lại càng thấy đến vị này Tô tướng ghê gớm. Trên triều đình cho vui, chính là bọn họ thông đồng. Tuy nói chỉ giải phóng một bộ phận nô lệ, nhưng là dù sao cũng phải có cái quá trình. Tại Thương Dung dưới sự hướng dẫn, quần thần dễ dàng tha thứ độ liền càng ngày sẽ càng lớn. Hơn nữa theo bọn họ tưởng tượng, tiếp qua mấy năm, có học thức nhiều người sau khi đứng lên, liền nên trục xuất những cái kia món chay chính quả quan viên. Tại một nhà trong xưởng, một cái in chữ rời cơ càng không ngừng trên giấy ấn chữ. Nay thời gian một năm, bất kể là tạo giấy thuật vẫn là in chữ rời, đều bị Dương Giao lấy ra ngoài. Văn sách thủ vị chính là cái gì Tam Tự Kinh, Bách Gia Tính trở vỡ lòng thư tịch. Không sai, Trần Hiên lại đem hậu nhân thành quả lao động trò chơi. Nhưng là hắn không có nửa điểm xấu hổ cảm giác, người đọc sách sự tình, sao có thể nói là chép? Cái này gọi là tham khảo. Rất nhanh lại là 3 năm qua đi, triều đình một mảnh vui vẻ phồn vinh, chế độ nô lệ đang tại hủy bỏ bên trong, các hạng tân pháp cũng ở đây áp dụng, các nơi cũng đều đang thiết lập học đường. Thời gian 3 năm bên trong, Tô Tiểu Ly bọn họ đều giành quét sạch sành sanh, tăng thêm Thương Dung cái này nội gian, mỗi năm đều có đại thần bị Đế Tân kéo ra ngoài chém chết. Hơn nữa chém một cái chuẩn, tất cả đều là đại tham quan. Một năm rồi lại một năm, Khương Tử Nha tiểu buồn buồn trên mặc dù viết đầy Đế Tân việc ác, nhưng là hắn cuối cùng vẫn là không đi, thậm chí thay đổi một cách vô tri vô giác gia nhập Tô Tiểu Ly bọn họ trong đoàn thể nhỏ. Ngọc Hư cung bên trong, Nguyên Thủy nhíu mày, đối với mình những học trò kia nói, Thương Triều Quốc vận thiên định còn thừa lại 24 năm, nhưng là vì sao hắn khí vận càng ngày càng cường thịnh? Tử Nha không phải tại Thương Triều làm con sao? Hắn làm sao không nhiễu loạn Thương Triều? Bọn họ xiển giáo tại Phong Thần Lượng kiếp ý nghĩa chính là thuận theo thiên đạo, viện chu diệt thường, sau đó mượn dùng thần công báo đặc tính, đem nó đẩy lên Thương Triều, chôn giết tiệt giáo môn đồ. Chương 229, nữ trang đại lão. Nhưng là bây giờ, thương triều quốc vận ngày càng tăng trưởng, không thấy nửa điểm xu hướng suy tàn. Đây chính là cùng thiên ý không hợp, cũng là để cho phạt thương về độ khó thăng. Sư tôn, Tử Nha sư đệ đến cùng còn không có nhập tiên đạo, khả năng lòng có hơn mà không đủ lực. Nam Cực Tiên Ông lên tiếng nói. Nguyên Thủy nói, các ngươi nghĩ biện pháp, nhất định phải làm hao mòn thương triều quốc vận. Sư tôn, ta có hai loại biện pháp có thể đạt tới mục tiêu. Quảng Thanh Tử nói. Thứ nhất, lấy tiên lực ép nhân tộc, chế tạo thiên thai xúc tiến nhân họa, náo động lên, dân định đem không phục nhân vương. Cái này không phải sao được, nhân tộc bên kia không biết còn giấu bao nhiêu át chủ bài, nếu là quá mức đoan, khó bảo toàn bọn họ không động thủ. Huống chi nữ hoa nương nương là nhân tộc thánh mẫu, Thái Thanh sư bá là nhân giáo giáo chủ. Nam Cực Tiên Ông trực tiếp đem cái chủ ý này không đồng ý. Thứ hai, chính là một cái thượng sách. Có câu nói là hồng nhan họa thủy, chỉ cần chúng ta điều động một cái mỹ nhân tiến đến mê hoặc cái kia đế tân, họa loạn cung đình, hậu cung cháy, cái kia thương triều tuyệt đối suy tàn. Quảng Thanh Tử cười cười tiếp tục nói. Quảng Thanh Tử sư minh, đây có phải hay không là không tốt lắm a? Chịu khổ cuối cùng vẫn là dân chúng. Ngọc Đỉnh chân nhân có chút không đành lòng nói. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, chẳng lẽ ngươi nghĩ lên bảng? Nam Cực trừng mắt liếc hắn một cái. Ngọc Đỉnh chân nhân không tốt lại nói cái gì? Ta đồng ý Quảng Thành Tử sư huynh phương án thứ hai. Xích Tinh Tử nói. Những người còn lại cũng là một mặt tán đồng, đây không thể nghi ngờ là phương pháp tốt nhất. Ngay cả Nguyên Thủy cũng nhẹ gật đầu, sau đó hỏi. Thế nhưng là phái ai đi tương đối tốt? Các ngươi có thí sinh thích hợp sao? Ta cho rằng điều động một cái yêu nữ đi so sánh tốt. Không nên không nên, nữ hoa nương nương quản hạt yêu tộc, điều động yêu nữ họa loạn cung đình, cái kia nữ hoa nương nương bên kia nói thế nào? Cái kia phái tiên nữ không ổn thỏa. Ta du lịch nhân gian nghe nói ký châu hầu tô hộ nữ nhi rất xinh đẹp, nếu không vẫn chưa được, nhân tộc há có thể cùng chúng ta là một lòng? Cái này không phải sao, làm cái kia không được, đến cùng làm sao bây giờ? Đúng vào lúc này, Nam Cực Tiên Ông cười nói, các ngươi thật đúng là hồ đồ, chúng ta môn hạ thì có một vô cùng tốt nhân tuyển, các ngươi làm sao lại không nhìn thấy? Nhân tuyển tốt ai? Mọi người hỏi. Nam Cực Tiên Ông chỉ một ngón tay, mọi người liếc mắt nhìn qua, trong mắt lập tức lộ ra lượng sắc. Từ Hàng. Quảng Thanh Tử cười to nói, không sai, Từ Hàng sư đệ dung mạo bên trên tốt, chỉ cần tròng lên nữ trang, cái kia so tiên nữ còn đẹp, chủ yếu nhất là Từ Hàng sư đệ cái kia thanh nhã khí chất, ít có người cùng, ta có thời điểm nhìn xem Từ Hàng sư đệ. Xoát. Mọi người lập tức nhìn chằm chằm Quảng Thanh Tử, lộ ra một bộ vẻ cổ quái. Nguyên lai Quảng Thanh Tử tốt này cửa. Đến cách xa hắn một chút. Khụ khụ. Quảng Thanh Tử lập tức ho khan mấy tiếng, cũng ý thức được bản thân thất thố, chư vị, liền phái Từ Hàng sư đệ đi thế nào? Này, cái này không tốt lắm đâu. Từ Hàng khổ sở nói, đồng thời còn vụng trộm nhìn Nguyên Thủy một chút. Những người này lại để cho bản thân nữ trang đi câu dẫn nhân vương. Từ Hàng nội tâm mặc dù cự tuyệt, nhưng là tổng cảm thấy tốt kích thích. Từ Hàng đúng là một nhân tuyển tốt, quyết định như vậy đi a. Nguyên Thủy trực tiếp làm quyết định. Ngọc Tuyền Sơn Kim Hà Động. Ngọc Đỉnh chân nhân trở về sau, liền trọng trọng thở dài một hơi, một cái trên trán mang theo một cái đặc thù dựng thẳng văn thiếu niên đi tới. Sư tôn, đã xảy ra chuyện gì sao? Thiếu niên này chính là bị Ngọc Đỉnh chân nhân mang đi Dương Tiễn. Sư tổ ngươi triệu tập chúng ta nghị sự, nói muốn xuất kế làm hao mòn thương triều quốc vận, bách tính lại phải bị khó, vi sư có chút không đành lòng. Ngọc Đỉnh chân nhân nói. Dương Tiễn trầm mặc, lấy hắn có thể chịu, cũng không thể giúp sư tôn bài ưu giải nạn. Việc này ngươi không cần phải để ý đến, phong thần lượng kiếp gần, ngươi tốt nhất tu hành. Đợi thời cơ chín muồi, ngươi liền có thể đi đảo sơn cứu ra mẫu thần, ngày sau ta sẽ dạy ngươi nhục thân phong thần chi pháp. Ngọc Đỉnh chân nhân nói.